Chương 360. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo, 3. Chương 360. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo, 46. Thí Hưu Công, ngươi thuộc về ta quản. Lời của Hàn Cương lọt vào tai, Văn Ngạn Bác thậm chí còn không tức giận. Nhìn sảnh chính chỉ còn hai người, hắn nhớ tới bài báo của Hàn Cương trên báo chí, cùng với những lời lẽ công kích nghiêm khắc với mình trong bài báo. Nói cách khác, trước mắt triều đình, Văn Ngạn Bác bất luận đi tìm con đường nào, đứng ở điểm cuối con đường đều là Hàn Cương. Chỉ cần Hàn Cương không nhả ra, không ai có thể bỏ qua chuyện có liên quan đến Văn Ngạn Bác. Thưa ông tướng công để mắt. Văn Ngạn Bác rất có phong độ chắp tay. Hàn Cương thật sự coi trọng mình như vậy, rõ ràng là có lý do của nó đến kinh nhiều ngày, Văn Ngạn Bác biết phân lượng của mình ở trong kinh sư. 20 năm không được chấp trưởng đại chính 80 lão hủ, dưới tình huống bình thường, còn không đảm đương nổi tể tướng trọng điểm, đoái hoài, đương nhiên, cũng tuyệt không phải vô hại cả người lẫn vật. Hàn Cương khẽ thở dài một tiếng, cũng không phải là coi thường, khinh thường, mà là chuyện Cương Công muốn tranh chấp với hai phủ, vừa vặn do Hàn Cương quản lý. Văn Ngạn Bác ra mặt tranh giành cái gì? Quân quyền. Trên báo cáo của Hàn Cương có viết giấy trắng mực đen. Nhưng Hàn Cương hắn đã làm như thế nào? Hiện giờ hai phủ gần như là cùng nhau xử trí đại chính quân quốc, hơn nữa ba vị tể chấp trong Đông phủ Trương Hàm, Hàn Cương, Hùng Bản chính là chủ soái có quân công lớn nhất trong hai phủ, mà trong Tây phủ lại không có quyền lên tiếng về mặt quân sự, có thể tranh chấp với Trương, Hàn, Hùng. Nhưng bất kể như thế nào, quân chính yếu vụ, theo lý vẫn là quyền lực của Tây phủ. Nhưng Hàn Cương lại nói việc này do hắn quản. Văn Ngạn Bác đệ quải trượng xuống, chuyện xu mật viện, bây giờ phải nghe theo chính sự đường phân phó. Tuân công nói đi đâu rồi? Hàn Cương cười cười, giọng nói trầm xuống, Tuân công ngươi tranh giành làn nền tảng lập quốc, dao động chính là cục diện quần hiền cộng trị bây giờ. Tô Tử Dung không muốn quản phương diện này, Trương Tử Hậu cũng không muốn quản, cũng chỉ có thể để ta quản. Theo cách nói của đời sau, Hàn Cương ngoại trừ tham dự chính sách quân đội ra, thì hướng chủ quản trong triều là văn vệ giáo khoa, bao gồm cả hình thái ý thức cực kỳ quan trọng. Vương Mãng do Đại Tư Mã làm đến hoàng đế thật, còn muốn kéo Dương Hùng tới viết một thiên kịch Tần Mỹ Tân, Tân Đảng muốn đem Tân Pháp trường cửu, liền hương Tân Học. Lúc ấy nhân vật số một số hai của Tân Đảng chính là đạo sư số một số hai Tân Học. Thái hậu và tể phụ bắt hoàng đế vào trong cung, cũng phải tìm được chứng cứ trong kinh điển nho ra, chứng minh chính nghĩa của hành động. Mà tất cả những điều này, từ lý luận thành lập đến tuyên truyền dư luận, đều do Hàn Cương chủ trì. Hàn Cương rất rõ ràng, lĩnh vực này, ngươi không chiếm lĩnh, sẽ bị người khác chiếm. Bởi vì cái này ý nghĩa lòng người, ý nghĩa dư luận. Lòng người tại mình, dư luận tại mình, giam cầm thiên tử chính là trên ứng thiên tâm, dưới ứng nhân sự, lòng người tại bỉ, dư luận tại bỉ, lưỡng phủ chi vi là đại nghịch bất đạo, đảo hành nghịch thi. Hàn Cương dốc hết sức chèn ép Văn Ngạn Bác, thậm chí cởi trần ra trận, tự mình dẫn người viết văn trường, chính là vì khống chế phương hướng lớn của dư luận. Hắn nói Văn Ngạn Bác mưu đoạt quân quyền, là muốn phục lại chuyện cũ ở phiên trấn thời Đường, mà tất cả những gì Văn Ngạn Bác làm, đích thật là thừa dịp đại nghị hội mở ra tranh đoạt binh quyền, bất quá nói sâu xa, lại dao động tính hợp pháp của quần thần hiện giờ. Tế công, Hàn Cương nhìn Văn Ngạn Bác với ánh mắt chân thành, sau khi ngươi quyết định hạ thủ từ nơi này, triều đình đã không thể từ bỏ ý đồ, nếu không chúng ta có nỗi lo là đủ. Văn Ngạn Bác cảm nhận được rõ ràng tin tức truyền ra từ trong lời nói của Hàn Cương càng thành khẩn, sát cơ trong lời nói càng nồng đậm. Nhưng lão quốc công kiến thức rộng rãi vẫn bình chân như vậy, lệnh nhạc đường cũng phản đối chứ? Nốt hoàng đế lại. Hàn Cương lắc đầu. Với danh vọng của Vương An Thạch, thật sự muốn đánh lôi đài với triều đình, hai phủ cũng có làm, đến lúc đó cũng chỉ có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ. May mắn Vương An Thạch sau khi xuống đài, tính bướng bỉnh của bá tướng công chuyển biến tốt hơn rất nhiều, không có thật sự cứng rắn đến cùng, sau khi gả cháu gái cho hoàng đế, vạch ra giới hạn mà ông ta có thể chấp nhận được thì không có động tác gì nữa. Gia Nhạc chỉ muốn bảo trụ tính mạng của hoàng đế, cũng không phải muốn làm trái với triều đình. Văn Ngạn Bác cười nhạo, triều đình nhà ai? Thiên tử và sĩ phu cùng trị thiên hạ. Hàn Cương trích dẫn một câu danh ngôn ngày xưa của Văn Ngạn Bác, nguyên văn hỏi ngược lại, triều đình nhà ai? Thiên tử hiện tại ở nơi nào? Sĩ phu vô đức vô tài có thể trị thiên hạ không? Thiên tử đích xác bị cầm tù ở trong cung, nhưng sĩ phu vô đức vô tài không thể trị thiên hạ, đạo lý tương tự, hoàng đế vô đức vô tài cũng không nên trị thiên hạ. Văn Ngạn Bác huyết mạch sôi sục, trái tim mạnh mẽ mà mạnh mẽ nhảy lên, bao nhiêu năm cũng không có cảm xúc kích động như thế, trong lúc nhất thời phảng phất về tới trên triều đình năm đó, từng câu đè ép chính địch cùng hoàng đế. Hắn căm tức nhìn Hàn Cương, thiên tử tuổi còn nhỏ, chưa bao giờ thân chính, nói gì thất đức. Cái gọi là bất hiếu đủ loại, người chưa từng thấy, chỉ nghe chính sự đường nói như thế. Nhìn Văn Ngạn Bác tức sủi bọt mép, Hàn Cương đột nhiên mỉm cười. Bởi vì lập trường hoàn toàn khác biệt mà sinh ra biện luận, chưa bao giờ là vì thuyết phục đối phương, mà là vì thuyết phục người đứng xem. Trước mắt trong sảnh chỉ có hai người hắn cùng Văn Ngạn Bác giống như trọi gà nhìn nhau chằm chằm, tranh luận căn bản cũng không có ý nghĩa. Ai chính sự đường nói, người trong thiên hạ nghe, nắm giữ dư luận thiên hạ, một chút nghi ngờ lại tính là cái gì? Hàn Cương mang theo vài phần thương hại, vài phần chế nhạo. Thích Công nói cũng không sai, nhưng dân tình như nước, lấp không bằng khai thông, khai không bằng đạo. Kết quả dẫn dắt nghị luận của sĩ dân thiên hạ, lúc này chàng đã có thể tự mình trải nghiệm rồi chứ? Văn Ngạn Bác lần ra, chợt nổi giận, tướng công nói lời này, có dám nói trước mặt người đời không? Hàn Cương nở nụ cười, tựa như đồ thể cầm đao nhìn ra súc đang đợi xử lý. Lời này đương nhiên sẽ không nói với người khác, Kiệt Công ngươi là ngoại lệ. Dù sao Kiệt Công ngươi so sánh với Gia Nhạc và Lữ Huệ Khanh, xem như là người vật vô hại. Lại là bốn chữ này, Văn Ngạn Bác đột nhiên yên tĩnh, tròm râu mềm mại bay lên, rũ xuống, cái eo thẳng tắp cũng cong xuống. Nào giác của tể tướng đương triều với biện triều đường bị một câu của Hàn Cương chọc thủng, thính thất chỉ có hắn và Hàn Cương ở một mình, bất quá là quan viên từ bên ngoài vào triều được tể tướng tiếp kiến mà thôi. Bản thân bị hắt nước bẩn, nhi tử lại bị áp giải vào đại ngục, có tư cách gì biện luận với Hàn Cương? Hắn run rẩy dương mắt lên, giống như con chuột bị mèo cào dưới móng vuốt, phẫn hận nhìn Hàn Cương. Chơi đủ rồi, đua đủ rồi thì cứ cắn một cái, để hắn nhận rõ hiện thực lạnh như băng này. Khóe môi Hàn Cương nết lên nụ cười lạnh như băng, triều đình mở rộng biên cương, có một phần của ta, nhưng không có nhuận công ngươi, Nguyên Hữu Bình cung loạn, có ta một phần, lại không có ngươi, 10 năm thái bình của Nguyên Hữu, có ta một phần, nhưng không có ngươi. Sĩ nhân nào 20 năm không làm bài tập, còn có thể thi đỗ tiến sĩ? Mộ Công, 20 năm qua, ngươi bỏ sót quá nhiều bài tập. Không có ai so với Văn Ngạn Bắc mình càng rõ ràng hậu quả gần 20 năm không dẫm vào triều đình, hắn giọng hắn nói, nhật có lên xuống, nguyệt có viết viết, hôm nay tướng công cười lão phu, nhật tướng công khó tránh khỏi cười cho hậu nhân. Đặt hy vọng vào tương lai không có chút manh mối sao? Điều này có khác gì chó nhà có tang kêu rên đâu? Nếu có thể, Văn Ngạn Bắc cũng không muốn nói ra những lời này, cho nên ta chuẩn bị bước ra mà lui. Nguyện vọng lớn nhất chính là trước lúc đó đều có thể thái bình vô sự. Hàn Cương đã liệt kê xong kế hoạch tương lai, hy vọng thiên hạ có thể dựa theo kế hoạch của hắn mà đi tiếp. Bất kể là ai phá hủy kế hoạch của hắn, Hàn Cương kia tuyệt đối sẽ không lưu tình. Ai bảo hắn nhất thời không thoải mái, vậy hắn liền để cho ai một đời không thoải mái. Hàn Cương không nói câu này, Văn Ngạn Bắc đã hiểu. Nhưng Văn Ngạn Bắc không nghĩ tới, trong lời nói của Hàn Cương, hắn đã nắm bắt được một tin tức đáng giá coi trọng khác. Lui. Trái tim Văn Ngạn Bắc vừa mới yên lặng xuống đông nhiên nhảy dựng. Hàn Cương vẫn phải lui. Lúc này Hàn Cương không có khả năng nói dối nữa. Nói cách khác, hắn đích xác sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn đúng hạn từ đi tướng vị. Một khi Hàn Cương không còn chức tể tướng, hắn còn có thể khống chế triều đình như thế nào? Có lẽ ngay từ đầu còn có thể làm được, nhưng thời gian dài. Càng quan trọng hơn là đại nghị viện hắn khống chế như thế nào. Khi đề nghị thành lập đại nghị viện, Hàn Cương nghĩ chắc chắn bên này mượn triều đình để áp đại nghị viện, bên đó mượn đại nghị viện áp triều đình, hai bên không lệ thuộc lẫn nhau, tranh phong với nhau, như vậy hắn có thể đứng ở giữa mọi việc đều thuận lợi, nắm giữ quyền lực nhiều nhất. Với trí tuệ của Hàn Cương, hắn nên hiểu được sau khi đại nghị viện thành lập, căn cơ nông cạn hắn quyết không khống chế được đại nghị viện, nhưng có triều đình trợ lực, có lẽ sẽ áp chế lại. Trái lại cũng giống như vậy. Có lẽ đây chính là tính toán của Hàn Cương. Nhưng chỉ cần có người khám phá ra hết thảy, sớm cắt ngang tính toán của Hàn Cương, Hàn tướng công hai bên không dựa vào được, nhất định là Hàn tướng công kiêng kỵ, cũng chỉ có thể giống như mình bây giờ, 20 năm không làm bài tập được. Văn Ngạn Bắc ngẩng đầu lên, môi run nhẹ nhẹ, tựa như cố gắng duy trì một chút tôn nghiêm còn sót lại của mình, xin hỏi tướng công, tính xử trí mấy tên nghiệt tử không ra gì kia của lão phu như thế nào? Xử trí? Văn Ngạn Bắc rốt cuộc chịu thua. Nhìn lão giả râu tóc bạc trắng, Hàn Cương lại biến thành ánh mắt đầy vẻ thương hại. Nếu Văn Ngạn Bắc có thể tự mình yên tĩnh rời khỏi sân thi đấu, làm sao có thể thấp kém như vậy? Thiên hạ đại tống đã thay đổi, phương thức sinh hoạt của người trong thiên hạ cũng thay đổi, đây là bánh xe lịch sử, đây là dòng lũ thời đại, hiện giờ ngay cả ngôn ngữ dùng hàng ngày của sĩ dân, từ dùng trong văn chương cũng thay đổi, còn có cái gì không thay đổi? Văn Ngạn Bắc là đại biểu của thế lực cũ, không chết lặng ở bên cạnh mà trái lại không cam lòng nhảy ra. Hàn Cương kia ngoại trừ đưa hắn đi tới nơi hắn nên tới thì cũng không còn lựa chọn nào khác. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi nói xin lỗi, nhận sai là được. Nụ cười của Hàn Cương như ma quỷ, trên báo chí, như vậy mấy vị nha nội chỉ cần đến Vân Nam ở một thời gian là được. Văn Ngạn Bắc lại một lần nữa lâm vào trong cơn giận dữ. Hắn biết Hàn Cương sẽ không dễ dàng để cho mình vượt qua kiểm tra như vậy, nhưng hắn cũng không nghĩ tới điều kiện của Hàn Cương lại hà khắc như thế. Con trai xung quân trong dự liệu, nhưng phía trước túi đầu nhận sai lại vượt xa Văn Ngạn Bắc mong muốn. Truyền thống tranh chính trị của Đại Tống là thua người không thua trận, chính là bị đuổi ra khỏi triều đình, đầu này là không thể thấp. Nhất là nhân vật lãnh tụ càng là như vậy. Hoàng đế cũng đang giữ gìn truyền thống như vậy, khi hắn không hài lòng với triều đình hiện tại, tùy thời có thể triệu hồi người phản đối, thậm chí chỉ là người nào đó triệu hồi đến triều đình. Cho nên hơn trăm năm qua, tất cả mọi người đều quen thuộc, đuổi kẻ thù chính trị ra khỏi triều đình là đủ rồi. Vì ngày sau ngóc đầu trở lại, Văn Ngạn Bắc nguyện ý trả giá một ít, nhưng cái giá này không khỏi quá lớn. Hàn Cương muốn hắn túi đầu, thừa nhận thứ bẩn dính trên người là do mình nôn ra, kéo ra. Một khi thật sự làm như vậy, vậy sẽ không thể nào tẩy sạch sẽ bản thân. Sao có thể đồng ý? Đáp ứng một thân thanh minh sẽ bị hủy. Văn Ngạn Bắc chậm chạp không đáp, Hàn Cương liền đưa ra một lựa chọn khác, nếu như bột công không muốn, vậy thì mời cả nhà bột công ở kinh sư an cư là được. Nghe có vẻ như điều kiện này rộng rãi hơn rất nhiều so với điều kiện trước. Nói là ngược sao? Có lẽ sẽ có người cho rằng như vậy. Nhưng Văn Ngạn Bắc biết rõ, điều này hoàn toàn không có phản. Bởi vì Hàn Cương kích động bạo dân, ngoại trừ 20 mấy gia sinh con mang đến từ Lạc Dương, nô tỳ thuê ở kinh sư, mấy ngày nay hoặc là từ công, hoặc là dứt khoát không từ giã, chỉ có mấy người ở lại. Nếu cả nhà bị cưỡng chế giam cầm ở kinh sư, có tiền bên ngoài cũng không mua được đồ ăn, tất cả chi phí ăn uống đều phải dựa vào hơi thở của triều đình, dưới sự khống chế của Hàn Cương, sớm muộn cả nhà cũng chết hết. Hai lựa chọn, cái nào không phải là Văn Ngạn Bắc muốn chọn, xem thái độ của Hàn Cương, cho dù có lựa chọn thứ ba, cũng sẽ không tốt hơn hai lựa chọn này. Rốt cuộc nên chọn cái nào? Là túi đầu chịu thua, hay là kéo dài hơi tàn ngồi chờ chết? Văn Ngạn Bắc tiếp tục trầm mặc, Hàn Cương lại nói, nghe nói Nghệ Công tổ tiên là họ Kính, vì kiêng kỵ Triệu Kính Tị Dực tổ mới đổi thành họ Văn. Tổ tiên Văn Ngạn Bắc vốn là họ Kính, chỉ là vì kiêng rẻ không thể không đổi họ Văn. Ngay cả dòng họ tổ tông truyền xuống cũng có thể sửa, hiện tại túi đầu chịu thua lại có thể tính là gì? Bị Hàn Cương nhẹ nhàng đẩy một cái, thân thể Văn Ngạn Bắc run rẩy, cố nén khuất nhục lớn lao, thấp giọng nói, ở trên báo nhận sai phải viết như thế nào? Loại văn chương thể lệ này, trước giờ chưa từng có. Văn Ngạn Bắc không muốn biết, đương nhiên cũng sẽ không biết. Tuân công hiểu lý lẽ như vậy là tốt nhất. Chuyện của lệnh lang, ta sẽ bảo Vương Thọ Minh làm tốt. Về phần công khai xin lỗi trên báo, ta sẽ bảo người đưa khuôn mẫu, viết theo là được. Lạc công cứ yên tâm, sẽ không quá phận. Thế này còn không quá đáng. Văn Ngạn Bắc thiếu chút nữa tức mất đi. Tay phải liều mạng bóp lấy hổ khẩu, cố nén tức giận. Trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình, lại nhịn một chút. Đến lúc đó, để cho tiểu nhi quán viên một thân phân thối như hắn biết, hắn cùng gia đình ăn cơm chung Minh Anh nhiều thế hệ, ở trên nội tỉnh, đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch. Nếu đã nói hòa, chuyện của ngươi với Cử Công cũng coi như giải quyết xong. Hàn Cương thoải mái đứng dậy, quay lại, tự tay đỡ Văn Ngạn bắt dậy, lao động của Cử Công thời gian dài như vậy, Hàn Cương sẽ cho người sắp xếp xe đưa Cử Công hồi phủ. Hàn Cương tiền tuân cung kính, thái độ đột nhiên chuyển biến, làm cho Văn Ngạn Bắc rất không quen được Hàn Cương đặt hai tay lên cánh tay mình, giống như bị rắn độc cuốn thân. Văn Ngạn Bắc nhịn xuống xúc động muốn hất Hàn Cương ra, được Đường Kim Tể tướng đỡ, chậm rãi đi ra ngoài. Chờ sau khi Thiên Tử đại hôn, hai tháng nữa, do Tại Hạ và Tử Dung Bình Chương cộng đồng khởi xướng Đại Tống tự nhiên sẽ tổ chức đại hội lần đầu tiên ở kinh sư. Đại bộ phận mọi người đều là chút ít bài văn đối với cách vật, quanh năm ở trên tự nhiên. Trong đó có không ít người tinh thông dưỡng sinh chi đạo, giận công có hứng thú, đến lúc đó cũng có thể đến nghe một chút. Hàn Cương nói chuyện phiếm không đứng đắn. Văn Ngạn Bắc còn đắm chìm trong khuất nhục nằm gai nếm mật, hai tiếng, vẫn chưa để ở trong lòng. Hàn Cương túi đầu liếc mắt một cái, lại cười nhạt một tiếng, lặng yên đổi chủ đề, một đường đưa Văn Ngạn Bắc ra ngoài. Chương 361. Lúc đến hống mắt hồng nhật đê. Chương 361. Lúc đến hống mắt hồng nhật đê, 47. Thiện Văn Ngạn Bắc rời đi, Hàn Cương không lập tức rời khỏi Tô phủ. Quay lại, dọc theo đường nhỏ dưới chân tường, đi vào một tiểu viện u ám như cây trúc. Tô Tụng đang ở trong viện, hết sức chuyên chú sửa chữa một bài văn chương trong phòng. Bản nháp sớm đã thay đổi hoàn toàn, sau khi sửa chữa chữ cực nhỏ, gần như chiếm hết tất cả chỗ trắng, nghe được hạ nhân thông báo, Tô Tụng mới bỏ bút lông trên tay xuống, từ trong phòng đi ra. Thế nào rồi, Văn Khoan Phu có chịu thua không? Hắn hỏi Hàn Cương. Nào có dễ dàng như vậy? Hàn Cương lắc đầu. Tô Tụng kinh ngạc, không đáp ứng. Đáp là đáp ứng, chỉ là khẩu phục tâm bất phục. Người càng già thì càng cố chấp, Ngọc Côn hẳn là hiểu rất rõ. Tô Tụng tự rêu nói. Hàn Cương lắc đầu, đó là bởi vì ta đưa ra luận điểm, không có đầy đủ chứng minh. Triều Quốc Công cũng không chỉ là cố chấp. Hắn ở trên người Văn Ngạn Bác rời khỏi, nhưng chưa thấy được chút dấu hiệu chịu thua, có chỉ là tạm thời ứng biến. Tể tướng có thể mềm yếu, bởi vì có một số đại thần hoàng đế thích nghe lời, nhưng có thể trở thành nhân vật lãnh tụ trong sĩ phu, vậy trong tính cách của hắn, tất nhiên có thành phần kiên định thậm chí là cố chấp. Văn Ngạn Bác không phải vương cùng, sau khi về Lạc Dương thường xuyên gây chuyện khiến Tể chấp không thoải mái, mười mấy 20 năm kiên trì bền bỉ chuẩn bị cho phản công sau này. Hiện giờ Văn Ngạn Bác tùy tiện xâm nhập doanh trại địch, bị một trận bại, không thể không ký kết đồng minh giới thành, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ túi đầu xưng thần, tấm gương sáng chói của Câu Tiễn vẫn còn ở nơi đó. Tô Tụng cũng hiểu rõ cách làm người của Văn Ngạn Bác, ý hỏi Hàn Cương, vậy Ngọc Côn ngươi định làm thế nào? Hàn Cương mang theo nụ cười trầm ổn, đương nhiên vẫn chỉ có câu nói kia. Tô Tụng khẽ nhíu mày, vũ khí phê phán không thể thay thế vũ khí phê phán. Hàn Cương thường xuyên nói những lời rất đặc biệt, không thấy xuất xứ của điện tịch, nhưng cẩn thận nhấm nháp lại có một hương vị khác. Có điều câu nói này sát tính quá nặng, Tô Tụng cũng không thích, chỉ là y cũng không thể phủ nhận tính chính xác của câu nói này. Thái Tổ Hoàng đế cũng đã từng nói, chỉ hư, giúp được chuyện gì? Hàn Cương cười đến hơi híp mắt lại, Tề Quốc Công làm tể tướng mấy chục năm, được ưu ái tôn sùng quen rồi, gặp gỡ người không giảng đạo lý, có lý cũng nói không rõ. Văn Khoan Phu có đạo lý gì? Tô Tụng cũng không có ý định cứu Văn Ngạn Bác, ý đứng ở trên lập trường của mình, nhìn Văn Ngạn Bác cũng không vừa mắt. Năm đó Phạm Trọng Yêm vì sao phải bảo vệ Chi Châu bỏ thành mà chạy? Là sợ hoàng đế giết người tay trơn, giết tới trên đầu mình. Hiện tại cũng không có hoàng đế, nếu như bản thân thất bại, chính là không xử trí Văn Ngạn Bác, vẫn không có đường sống. Nếu như vẫn có thể duy trì tiếp, xử trí như thế nào Văn Khoan Phu cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Dưới tình huống này, xử lý Văn Ngạn Bác là bảo vệ mình, Tô Tụng tự nhiên hiểu rõ. Hàn Cương ha ha cười nói, có lý mà không nói rõ được, không lý thì càng không thể nói rõ được. Tô Tụng nhìn Hàn Cương một hồi, thở dài, may mắn lần này là để Ngọc Côn ngươi làm. Những người khác làm không có Ngọc Côn ngươi dứt khoát lưu loát như vậy. Nếu như là tể phụ khác tới đối phó Văn Ngạn Bác, chỉ giao cho người phía dưới đi làm, chính mình phải bảo trì thanh danh sạch sẽ. Nếu để cho người ta nói là ra tay độc ác với lao tể tướng, toàn bộ sĩ đại phu tầng lớp đều sẽ không chào đón hắn, dân chúng bình dân sau khi biết cũng sẽ nói hai câu. Không nói cái khác, tuổi tác Văn Ngạn Bác tự nhiên chiếm ưu thế. Nhưng Hàn Cương ra tay với Văn Ngạn Bác, người ngoài không liên quan đầu tiên sẽ đứng về phía Hàn Cương. Không nói Hàn Cương trực tiếp chỉ mặt công hạch, ngay cả Hàn Cương cũng không nói gì, rất nhiều người sẽ tìm ra đủ loại lý do cho hành động của Hàn Cương. Đợi đến khi Hàn Cương mắng to Văn Ngạn Bác một trận, nhất thời liền biến thành chuột chạy qua đường, giống như Thái Kinh năm đó, bị dân chúng kinh sư biết được, hắn cũng dám vạch tội Hàn Cương, ngay cả gia môn cũng không ra vào được trong cùng ngày. Thử Dung huynh quá khen rồi. Hàn Cương lắc đầu thở dài, nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng không muốn làm như vậy. Huống chi chuyện như vậy, làm nhiều cũng bại mất thanh danh. Tích xúc mấy chục năm, mấy lần liền bại ra ngoài, bại gia tử cũng không phải làm như vậy. Thanh danh tốt là dựa trên cơ sở Hàn Cương làm nhiều làm ít nói chuyện trong vài chục năm qua, là thiết thực làm chuyện tốt của sĩ dân thiên hạ, mà không phải chỉ ở trên triều đình cùng liệt kê. Nếu Hàn Cương ngày sau luôn luôn sách ra trọng thần công khai công kích một phen, kích động dân chúng, sớm muộn gì cũng giống như Vương Mãng, danh tiếng hoàn toàn sụp đổ. Hàn Cương có thể tỉnh táo lý trí nhìn sức ảnh hưởng của mình trong dân chúng như vậy, điều này khiến Tô Tụng yên tâm không ít. Dù sao quan hệ thân thiện đến đâu, cũng không thể không lo lắng Hàn Cương ngày sau bành trướng, ỷ vào danh vọng của bản thân, nhắm mũi dùi vào Minh Hữu hiện giờ. Dù tin tưởng nhân phẩm của đối phương như thế nào, cũng không thể không cân nhắc biến hóa ngày sau. Hàn Cương mỉm cười với Tô Tụng, cũng nhìn thấu tâm tư của Tô Tụng. Mặt mo Tô Tụng đỏ ửng, gật đầu với Hàn Cương, tỏ vẻ xin lỗi. Bất kể nói thế nào, hoài nghi lão hữu nhiều năm, cũng là một trọng tội qua. Hàn Cương nhẹ ho một tiếng, đánh nát bầu không khí có chút xấu hổ, có phải vừa rồi Dung huynh đang xem bản nháp học được chương trình không? Chương trình đã quyết định, ta và ngươi đều đã dùng tâm tu sửa, trước tử hậu đều nói không cần phải thay đổi quá nhiều, không cần phải phí nhiều tâm tư nữa. Ngọc Côn ngươi trước đó cũng đã nói, đợi đến khi thi hành, lại nhìn bên nào có chỗ không thích hợp. Ta cũng cảm thấy được rồi, tạm thời không cần phải sửa lại. Tô Tụng tặc lưỡi, cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, là pháp độ cụ thể. Có Hàn Cương và Tô Tụng cùng khởi xướng, Đại Tống lấy hội viên thông tin của tự nhiên làm chủ thể tự nhiên học được, là trọng điểm trong khoảng thời gian này Tô Tụng bận rộn đó là một tổ chức rõ ràng đưa ra mục đích xúc tiến sự phát triển học thuật tự nhiên của Đại Tống, hoan nên tất cả thành viên có lòng. Trước mắt chỉ cần đặt đơn xin người dùng của tự nhiên là có thể trở thành một phần tử của tự nhiên học tập. Cho dù nhất thời không thể đặt mua, chỉ cần tiến hành xin phân hội ở các nơi, cũng có thể trở thành hội viên dự bị, ngày sau thông qua khảo hạch, cũng có thể trở thành thành viên chính thức. Có số lượng người dùng khổng lồ tự nhiên đặt làm cơ sở, có Tô Tụng, hai vị tể tướng Hàn Cương làm người đề xuất, hội viên và hội viên dự bị học được có thể đạt tới bao nhiêu người. Trong lòng Tô Tụng và Hàn Cương cơ bản đã biết, vạn người mới là giới hạn thấp nhất. Từ xưa đến nay, chưa từng có một tổ chức nào có thể giống như học hội này, có thể ở trước khi chính thức sáng lập, liền tụ tập nhân số như vậy. Một quần thể khổng lồ như vậy, đám sĩ đại phu tổ chức văn hội, thi xã, nhiều nhất cũng chỉ 2-30 người, đồng thời còn thiếu một lịch sử đủ dài, tất cả đều là sáng tạo mới, dưới tình huống lòng người hỗn loạn, ở trên quản lý chính là một nan đề có thể làm cho người ta phát cuồng. Mà chương trình và chi mịn sẽ được đại hội 2 tháng sau bỏ phiếu thông qua, giống như trùm lên đầu con tuấn mã này, khiến cho con tuấn mã này có thể bị khống chế trong phạm vi. Tô Tụng dẫn Hàn Cương vào trong phòng, đưa bản nháp trên bàn cho Hàn Cương, ta xóa bỏ rất nhiều ý kiến của ta, nhưng sửa tới đổi lui vẫn kém chương trình đầy đủ. Hàn Cương nhận lấy bản nháp, lập tức bị chữ cực nhỏ huyễn hoa mắt. Hắn ngước mắt lên nhìn Tô Tụng, thật ra sau khi có chương trình, quy tắc chi tiết chỉ cần tuân theo chương trình, định ra quy củ đại khái, còn lại sau này tu sửa cũng không muộn. Thử Dung huynh quá theo đuổi hoàn mỹ rồi. Tô Tụng nghiêm mặt nói, Ngọc Côn, phải biết rằng chỉ có pháp độ nghiêm ngặt hôm nay mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài sau này. Bây giờ là nửa điểm không thể lười biếng. Hàn Cương âm thầm lắc đầu, khác hẳn với hệ thống tổ chức quan liêu cỡ lớn, chế độ tổ chức gắn bó, không phải nhắm mắt làm liều có thể thực hiện. Nhưng y cũng không nói thêm, túi đầu xem kỹ chi tiết quy tắc sau khi sửa chữa của Tô Tụng. Cùng Tô Tụng qua lại nhiều năm, thói quen viết chữ của Tô Tụng, Hàn Cương đều rõ như lòng bàn tay, mặc dù trên bản nháp sửa chữa gần như khiến người ta khó có thể phân biệt, nhưng Hàn Cương vẫn xem đại khái hiểu ý Tô Tụng muốn biểu đạt. Nội dung cụ thể, theo Hàn Cương đã có chút lệch, nhưng vẫn tính là áp dụng, cho dù còn có chút điều khoản không thích hợp, đến lúc đó thay đổi cũng không muộn. Cảm giác không sai biệt lắm. Hàn Cương vừa nhìn vừa gật đầu, cuối cùng trả lại bản nháp cho Tô Tụng, Tử Dung huynh biết đã rất hoàn mỹ, chờ sao chép xong, ngày mai lấy ra cùng nhau bàn bạc một chút, coi như xong việc. Thật sao? Tô Tụng vẫn còn có chút do dự. Dù sao cũng không yên lòng, dù sao đây là chuyện lớn liên quan đến hệ cách vật, lấy đầy tiền trong tay, không có một sợi dây chắc chắn xuyên qua, tiền cũng sẽ bị mất sạch. Tử Dung huynh yên tâm, đã cất vào trong túi tiền rồi, không thể nào rơi ra được. Có sợi dây thừng, chẳng qua là tiện cho việc lấy ra mà thôi. Hàn Cương cười nói, vẫn là nói về chuyện tiền, đi. Ví dụ như xây dựng tổng hội, hôm trước ta để quyển tử đi xem, còn phải cố gắng thêm chút sức lực mới được. Học hội sẽ thành lập phân hội ở các nơi, cũng thông qua hội sản xuất làm sản nghiệp, cung cấp hội viên địa phương theo kỳ tập hội. Trong phân hội còn phải thiết lập thư viện, tranh thủ mỗi huyện đều có thể có một phân hội, mỗi châu có một tổng phân hội, mà kinh sư thì là trụ sở của tổng hội học hội. Tòa thành này sẽ trở thành trung tâm hội sở kinh sư của hội sở tự nhiên, trải qua một đoạn thời gian dài xây dựng, đã sắp hoàn thành. Trong đó đất là do Ung Tần Thương hội hiến tặng, kiến trúc đến từ thương hội và số bình an dưới tên Trương gia, Thuận Phong hành cùng bỏ vốn. Bao gồm thư viện lớn có mấy chục vạn cuốn sách, cùng với nhà kính tổng diện tích hơn 3000 thước vuông. Nhưng kiến trúc lớn nhất trong đó vẫn có 1200 chỗ ngồi. Vừa nhắc tới tổng hội và xây dựng phân hội, hai người giao lưu không có chừng mực, Tô Tụng nói miệng đắng lưỡi khô, hơi dừng lại liền bảo bên ngoài bưng trà tới. Một thương một phiến lá ở trong chén trà giãn ra, mùi thơm của lá trà theo hơi nước bốc lên, một phòng đều thơm. Ngón tay Hàn Cương thử nhiệt độ trên chén sứ, nhưng không bưng lên, hắn uống trà như trâu ngựa uống, chỉ vì hiểu khác, lại không làm được phẩm chất chậm rãi tỉ mỉ như Tô Tụng. Trong kinh sư, cũng không ít người chê cười Hàn Cương hành động thường ngày sơ suất, dù sao hắn không phải là con cháu thế gia ba đời làm quan tác hoạn, mới biết ăn cơm mặc quần áo. Bất quá thân phận khác của Hàn Cương, để cho hắn ăn uống hàng ngày đạt được vô số người nói theo. Tỷ lệ xào thanh ở trên lá trà hôm nay áp thẳng đoàn trà, thậm chí ngay cả vườn trà Phúc Kiến nhất quán làm công trà, cũng ở dưới nhu cầu trong cung bắt đầu truyền hình. Trải qua hơn 10 năm, trà Tần Lĩnh Sơn vốn chỉ là đất chế, sau khi thu nạp phương pháp chế tác trà quận ở một mức độ nhất định, trình tự ngắt lấy, xào nấu càng thêm chú ý. Hôm nay Tô Tụng lấy lá trà đãi khách ra, lá quận lại như ốc, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, Hàn Cương nhìn cũng có chút cảm giác giống Mích Loa Xuân. Tô Tụng uống xong trà nóng, đổ một lớp mồ hôi mỏng, vốn có chút cảm giác trong nước ngoài khô, sau khi uống trà, ngược lại nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Hàn Cương thì đợi nước trà hơi lạnh, phủi lá trà qua, một ngụm cho uống sạch. Chén trà sáng lên, Tô Tụng cũng không ở lại Hàn Cương nữa. Dặn dò lẫn nhau vài chuyện, đưa Hàn Cương ra cửa, Tô Tụng đột nhiên mở miệng, "Ngọc Côn, phải chú ý hai người kia của ngươi." Hàn Cương quay đầu lại, đổi thành một nụ cười an tâm, "Tử Dung huynh, yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ không cần lo lắng cho bọn họ nữa." Chương 362. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp. Chương 362. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 40. Sắc trời vẫn tối đen như cũ, một tờ báo được buộc chặt đã được đưa đến trạm phân phát các nơi trong kinh sư. Xe ngựa chở đầy báo chí đi qua cửa chính, vững vàng dừng lại ở giữa sân. Sa Phu cười hắc hắc một tiếng, từ chỗ ngồi trước xe nhảy xuống, đi đến bên cạnh thân xe, túi người xuống, túi đầu tìm tòi hai cái bên cạnh bánh xe. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, bánh xe vốn dĩ còn thoáng lắc lư, lập tức bị kẹt cứng lại. Sa Phu xuống xe, khóa chặt hai bánh xe trái phải, 5-6 gã tiểu công đã đua lên, hai người đứng trên xe, còn lại đứng dưới xe, người vứt ta đi nhận, tay chân lênh lẹ tháo báo chí trên xe xuống. Sa Phu khóa bánh xe lại, trạm trưởng đã đi đến bên cạnh hắn, vừa ngẩng đầu nhìn chằm chằm tiểu báo đồng dưới trướng rỡ xuống báo chí, vừa ngáp nói với Sa Phu, hôm nay muộn một chút rồi. Sa Phu đang vội vàng kéo một cái túi từ khoảng cách dưới chỗ ngồi ra ngoài, nghe vậy ngẩng đầu, bĩu môi với xe, có tin tức lớn. Một đôi mắt nhỏ còn mê mang trợn trừng, trưởng trạm nhất thời có tinh thần, tin tức lớn gì? Nghe nói lại là Văn tướng công. Trạm trưởng còn chưa nói chuyện, một tiểu công nhân đứng ở trên xe liền hướng phía dưới hỏi, Văn tướng công bị Hàn tướng công mang kia. Trạm trưởng ngẩng đầu mắng, dương mắt nhìn, tiểu hầu tử, ngươi đi đi. Tiểu công dám tùy ý chen vào, hiển nhiên là có chút thể diện trước mặt trạm trưởng. Bị quát lớn một câu, cũng không sợ hãi, cũng chỉ rụt cổ một cái, cùng đồng bạn hì hì cười cười, tiếp tục ném báo chí xuống. Sa Phu cũng ha ha hai tiếng, lấy tay vào trong túi lớn lấy ra móc hai lần, liền lấy ra một nắm đậu tương. Nhìn thấy đậu tương, bốn con ngựa kéo xe lập tức hí vang theo trật tự. Tiếng ngựa hí liên tiếp. Đồ tham ăn. Sa Phu cười mắng một câu, đem đậu tương đưa đến bên miệng con ngựa. Biết ngay là bảo bối của ngươi mà. Trạm trưởng khịt mũi coi thường, nhìn trái nhìn phải. Nhóm trẻ bán báo chịu trách nhiệm đưa báo, ở phía sau buộc tờ báo lại rồi tháo túi ra, sau đó dựa theo số lượng đã định mà cất vào túi đưa báo của mình. Trạm trưởng đi qua, rút ra một tờ báo, từ trong đứa trẻ báo kêu ra một người lớn tuổi nhất, đưa báo cho hắn, chỉ vào trên đầu đề, Kim ca, xem hiểu không? Kim ca đọc tiêu đề, Hoàng, đế, đại, hôn, ở. Trạm trưởng lập tức lắc đầu. Đại hôn của hoàng đế không có hôn nhân, ông ta mới không quan tâm. Hôn quân bất hiếu như vậy nếu không phải không cẩn thận để lộ chân tướng trước mặt thái hậu, chờ ít tự mình chấp chính, đại tống còn không biết làm sao trả đạp y lý. Nghe nói khi tiên đế phát bệnh liều mạng bảo vệ ngôi vị hoàng đế của hắn, sau khi tiên đế băng hà, trương tướng công, hàn tướng công trương nhị đại vương tạo phản, lại liều mạng bảo vệ tính mạng của hắn, hắn đều ngại vướng bận, nhiều lần lén nói với người bên cạnh, sau khi đăng cơ, muốn giết hai vị tướng công. Thật sự là hưởng phí sự trung thành và tận tâm của các tướng công. Hôn quân bực này, cả đời nhốt trong thâm cung mới là chuyện tốt đối với thiên hạ. Không phải cái này. Cái tiếp theo. Kim ca nhìn xuống dưới, hà. Bắc. Hạ. Lương. Không phải. Trạm trưởng không kiên nhẫn nói, hà bắc bội thu thì thế nào, không xử trí hết tâm phúc, lương thực thu được nhiều hơn chính là lễ vật đưa cho Liêu cậu, tìm một chữ, văn, đó là văn của văn tướng công. Đứa bé bán báo cầm báo chí, túi đầu phân biệt, đây là thị trung, khai phủ nghi, cung tam thi, kim tử quang lộc đại phu, ách, 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 quốc công, văn. Đứa bé bán báo chỉ học vỡ lòng 2 năm, biết được mấy trăm chữ, xem chút tin tức phố phường có thể hiểu được, nhưng càng thâm ảo hơn, ví dụ như một bài văn chương này, chữ đơn tách ra có thể nhận biết hơn phân nửa, một khi hợp thành từ ngữ, liền hoàn toàn không biết gì cả, không nói văn chương phía sau, chỉ là một chức quan, đã hầu như làm cho hắn sụp đổ. Thôi, thôi. Trong tiếng cười của Sa Phu, trạm trưởng ngăn cản hắn tiếp tục đọc tiếp, nghe cũng mệt. Đứa bé bán báo rút tờ báo ra, sau 2-3 cái liền của lại, làm cho nó ngơ ngác ngây ngốc đống nhiên dùng mình một cái, phát tác nói, còn ngây ngốc cái gì, còn không đi làm việc. Sa Phu ở bên cạnh cười, cầm ra từng nắm đậu tương, đút cho bốn con ngựa, thuận tay đặt ở trên túi vải, đem bàn tay bị đầu lưỡi ngựa liếm qua, nước miếng đầy lau khô sạch sẽ, ngươi nhiều người như vậy, không ai có thể đọc báo. Chỉ cảm thấy vô duyên vô cớ bỗng mất một người, mặt ra trạm trưởng ửng đỏ, cố biện luận, bình thường bảo hắn cho ta mỗi người một điểm, người vào cầu là ai, còn có nhà ngói nào xếp vợ thì mới, những tin tức này cũng không thấy là khó, cũng không biết hôm nay sao lại thế này. Đầu lưỡi giống như bị kết liễu vậy. Cái này có thể giống với cái kia sao? Báo chí trên xe đều đã tháo hết, Sa Phu dựa vào xe, gặm bánh nướng áp chảo tự mang, một cái là tướng công viết văn chương, nhân phẩm có xấu, cũng là tiến sĩ văn rồi. Một cái còn không chỉ là nơi nào nghèo túng, cũng chính là có thể viết mấy nét chữ chó đới mà thôi. Có thể đọc văn chương lớn khôn ngoan không tính là gì, con trai nhà ta sáng sớm đã có thể đọc, ta sợ hắn học sai, không cho hắn xem những văn chương này, chỉ để hắn xem hai bản trước, có thể lên hai bản văn chương trước, ít nhất đều là cử nhân viết. Trạm trưởng chỉ vào Kim ca, thành tích của thằng nhóc này không tệ. Trong trường có 10 người cùng lớp xếp hàng đầu, những người khác còn không bằng cậu ta. Tòa soạn xây dựng trường vỡ lòng, đám trẻ bán công nửa đọc, chỉ có thành tích xếp hàng đầu mới có thể có tư cách tiến thêm một bước, cho nên cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Sa Phu đắc ý hừ một tiếng, trong 2 năm này, tiểu tử nhà ta thi trung bình có thể tiến vào 10 hàng đầu, điều này còn phải lo lắng không tranh được danh ngạch, một lần hai lần thì trước 10 có là gì? Tiểu tử nhà ta chính là học vỡ lòng thứ tư đấy. Trạm trưởng chật lưỡi, biết con trai nhà ngươi thông minh, được chưa? Ít nói chuyện đi. Tòa soạn báo cần nhiều người ủng hộ cấp trên hơn, nếu là sinh viên có hy vọng vào học, trên cơ bản đều có thể được giúp đỡ. Nhưng nếu thành tích không tốt, tòa soạn báo cũng không phải chạy gỗ vung tiền lung tung. Vì tranh đoạt cơ hội thay đổi vận mệnh, bất luận là đứa trẻ báo hay là người nhà nhân viên tòa soạn báo, đều là liều mạng cố gắng, những đứa nhỏ không cần công lại luôn không chịu hối cải, sáng sớm đã bị đuổi ra khỏi trường học. Nếu trong nhà có một đứa trẻ có thể học, cha mẹ nó sẽ kiêu ngạo như Sa Phu, mà người ngoài cũng hâm mộ, đối với cha mẹ càng tôn trọng hơn một chút. Ánh trăng trên bầu trời lúc này lại dịch chuyển về phía tây một chút, màu đen sẫm bao phủ bầu trời phía đông cũng thoáng rút đi một ít. Sa Phu nhìn sắc trời, kêu lên, được rồi, phải đi rồi. Nhanh chóng cài chốt bánh xe xuống, nhảy lên xe ngựa, chào hỏi trạm trưởng, giơ tay lên vung roi, ken ken ken, được người gọi một tiếng, bốn con ngựa đồng thời khởi bước, nhẹ nhàng kéo xe ngựa ra khỏi tiểu viện. Trạm trưởng nhìn theo Sa Phu rời đi, quay đầu lại chính là một tiếng giống to, sắp hừng đông rồi. Đừng lề mề nữa. Giọng nói lớn của trạm trưởng truyền ra xa, chó giữ cửa ở phường gần xa bắt đầu sủa vang, trong lúc nhất thời không biết đã đánh thức bao nhiêu người hàng xóm đang ngủ. Từng tên báo đồng đeo chéo tay lại chứa đầy báo chí, chạy ra trạm phân công nho nhỏ, đưa tin tức mới nhất, dùng tốc độ nhanh nhất đưa vào kinh sư thiên gia văn hộ. Một buổi sáng này, nhất định sẽ không yên tĩnh, văn khoan phu vậy mà cúi đầu. Hàn Trần mang theo vẻ mặt khó tin đi đến, trên tay cầm tờ báo còn mang theo mùi mực. Hàn Duy ngẩng đầu, trước mặt cũng bày ra báo cáo vừa mới cầm tới tay, cười lạnh nói, hắn đến kinh sư chính là vì mất mặt xấu hổ. Chỉ sợ Văn Khoan Phu cũng không ngờ rằng, chính sự đường lại không nể mặt như vậy. Hàn Trần nói xong, ngồi xuống bên cạnh bàn, bọn hạ nhân chờ bên cạnh nhanh tay nhanh chân bưng bữa sáng hôm nay lên cho hắn. Một bát cháo ngô thất bảo nấu xên xệch, một đĩa dưa chuột muối cơ bắp, Hàn Trần tuổi đã 70 giống như huynh trưởng Hàn Duy của hắn, khẩu vị càng thêm thanh đạm, ẩm thực cũng càng thêm giản đơn. Đó là hắn đáng đợi. Hàn Duy không chút khách khí bình luận, bị thái hậu đuổi tới thái miếu nên thu liễm. Nói đến chuyện trong triều, Hàn Trần khoát tay, để hạ nhân đi ra ngoài, có lẽ hắn cảm thấy hai phủ muốn mở đại nghị hội, không muốn ở thời điểm mấu chốt này gây ra chuyện gì. Hắn cảm thấy. Hàn Duy hừ lạnh một tiếng, một bên tình nguyện. Hàn Trần thì âm thầm lắc đầu, ngũ ca hắn nói như có dự kiến trước vậy. Kỳ thật nếu không phải nhà mình có một chất nhi tốt, lần này không chừng hai nhà Hàn Văn cùng gặp nạn. Nhưng mà chuyện cũng quá nhanh đi. Hàn Trần chỉ báo chí, trên đó đề cập đến danh hiệu và tục danh Văn Ngạn Bác, vì cùng sĩ đại phu thống trị thiên hạ, không phải vì dân chúng. Trước mặt hoàng đế cũng dám nói, hôm qua mới đi gặp hai phủ thôi. Năm đó ở trước mặt thiên tử phẫn nộ, Văn Ngạn Bác còn dám nói thẳng, bây giờ chẳng qua là đi gặp hai phủ một lần, cho dù hai nhi tử bị bắt, cũng không nên chuyển biến nhanh như vậy. Biết hai phủ làm thật, có cứng rắn đến mấy cũng không có chỗ tốt. Hoàng đế từ trên cao nhìn xuống, một chút mạo phạm còn có thể ưu dung, đổi lại làm mưu phản, hoàng đế còn có thể khoan dung như thế. Văn Ngạn Bác chính là muốn hủy hai phủ đài, nếu như hai phủ thất bại, thân gia tính mệnh đều khó bảo toàn. Văn Ngạn Bác lần này bị phán cả nhà tịch thu tài sản chém đầu có lẽ là quá mức, cả nhà lưu đày Tây vực, Vân Nam cũng không có gì lạ. Chỉ là buộc kính quốc công túi đầu như vậy, hai phủ. Lần này danh tiếng Trương Hàn nhị tướng không khỏi bị hao tổn. Đây không phải chuyện tốt sao? Hàn Duy liếc huynh đệ một cái, cầm đũa lên. Hàn Trần trừng mắt nhìn, lập tức cũng cầm đũa lên, đây đúng là chuyện tốt đối với Hàn gia như thế, đối với các tể tướng khác có hy vọng trọng thần cũng như thế. Hai vị tể tướng quá mức cường thế, giống như là ngũ nhạc, gắt gao đè ở trên đầu tất cả triều thần. Hai người liên thủ chấp chính, 10 năm qua quả to liên miên, trong thiên hạ đã có nhiều sĩ nhân xưng hâu nguyên hữu, danh vọng cao chót vót, vượt xa các đời danh tướng của quốc triều. Uy danh võ công hiệp văn trị, cho dù là nguyên lão cao quý cũng phải để hắn một đầu, triều thần còn lại càng phải dựa vào hắn mà thở. Nếu như thanh danh của bọn họ có thể, cho dù trong lúc nhất thời còn không thể lật đổ áp chế của bọn họ, nhưng cũng là một khởi đầu tốt đẹp. Nhất là trước khi đại hội nghị có liên quan đến vọng tức của mọi người được triệu tập. Ngự sử trung thừa tất nhiệm, lạnh lùng nhìn một tên triều thần lắc đầu, vi trường, Hàn Nhị bóp cổ tay thở dài rời khỏi. Một đám ngu ngốc. Vương Cơ Khanh thầm nghĩ trong lòng. Chương 363. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới 49. Chương 363. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới 49. Rốt cuộc kính quốc công bị sao vậy? Mang tỉnh Hàn tướng công. Theo ta nói, thật ra là bị bách tính kinh sư tà thoá mạ sợ. Hai ngày trước ta đi văn phủ, người gọi kia nhiều hơn một cái, so với ngày thượng tị thi đấu mã chàng người nhiều hơn, cách mấy chục trượng, muốn ném tảng đá cũng ném không được. Lẽ nào lời của Hàn tướng công vô dụng? Nếu như Hàn tướng công nói thật sự có thể thức tỉnh một chút lương tri của Văn tướng công. Cái gì mà Văn tướng công, chính là một lao thất phu. Vừa thấy thái hậu bị bệnh, hoàng đế lại không ra gì, liền nổi lên ý đồ xấu. Được rồi, uống rượu của anh. Lê Lao Ca, nói tiếp đi. Nói Văn tướng công thật sự có một chút lương tâm như vậy, sẽ không có chuyện Hàn tướng công đăng tin phát luận xã hội này. Hàn tướng công bất đắc dĩ a. Không phải thủ đoạn của Hàn tướng công kém, là do da mặt của Văn tướng công quá dày. Hàn tướng công đánh không được đánh, giết không được, làm sao cũng không làm gì được hắn. Nhưng sĩ dân khai phong của ta, lại có ai sợ hắn? Cái gọi là ngàn phu chỉ trỏ, không tật mà chết. Sống đến 80, 90, càng sợ chết. Bị thái hậu đuổi đi, phàm là có chút khí tính, cũng sẽ chết. Cứ như vậy còn sống, nghĩ cũng biết không dám cứng răng chống đỡ với nghĩa dân kinh sư. Nói hay lắm. Người nào sống đến 40-50 tuổi, không thể thiếu đụng phải tường mấy lần. Nếu là tính tình khẳng khái trượng nghĩa, sớm hai lần đã mất mạng. Con người à, phải biết hùng, thủ kỳ thương, có thể lui một bước thì lui hai bước, làm việc gì cũng phải nhường người, như vậy mới có thể sống lâu thêm vài năm. Đó không phải rùa đen rút đầu, chính là rùa đen rút đầu. Cải tọa ồn ào, nhất thời nhao nhao vô bàn cười to. Tiếp theo mấy ngày trước tể tướng đương triều tự tay viết văn, đây là báo cáo nhanh về đá cầu lần thứ hai, lấy tốc độ điên cuồng truyền lại ở các trường hợp khác nhau. Từ 72 cửa hàng chính cao quý xa hoa, đến quán trà tiểu quán sâu trong hẻm nhỏ, bao gồm ngoại tử, ký viện, đều đang nghị luận tin tức lớn này, hoàn toàn áp đảo cao đại tướng Dạ Hương hành đội vạn năm cá nạm hôm qua, một trận thi đấu liên tục năm cầu, mang quán quân vệ miệng hợp phong phường đội đánh cho không tìm thấy kỷ lục huy hoàng Bắc Phương. Kỳ thực cũng đừng nói Hàn tướng công không làm gì được văn. Tướng. Hàn tướng công trước kia cũng nói, hắn cũng chỉ làm tể tướng 5 năm. Chờ Hàn tướng công lui, Trương tướng công lại già rồi, yêu ma quỷ quái bị bọn họ trấn áp mấy chục năm đều phải nhảy ra. Cho nên Hàn Cương bây giờ phòng ngừa chủ đáo, trước đánh một cái, hù sợ những người còn lại. Lý Tam Ca nói có lý, nên ra tay độc ác với Văn lão nhi. Bằng không đợi đến khi Trương tướng công đi. Các ngươi có biết, vì sao Văn lão nhi có thể sống đến 80 gần 90 không? Căn nguyên không giống nhau. Sao lại không giống nhau? Đừng út út mở mở a, cắt lão công. Tiểu nhị, đốt đao trong bình mật ngưỡng. Cắt ngũ ca, lần này có thể nói rồi. Hút. Ha. Rượu này đủ mạnh. Thật ra ta là Trương Tiên Câu ngoài viên ngoại mộ của Tân Tống muốn nói. Văn lão nhi không phải người Hà Đông sao? Hà Đông kia là thật, người ta là giả, thật ra không phải người, chính là một tên cổ nhu tinh trong nhạn môn quan, không phải rùa tinh, là cổ nhu tinh. Tu luyện hơn 1000 năm, lúc tiền triều đã hóa thành hình người rời núi, chính là đại tướng Sử Tư Minh đi theo An Lộc Sơn tạo phản. Vậy An Lộc Sơn thật ra cũng là một yêu quái thành tinh, là các mô tinh. Sử Tư Minh phụ tá An Lộc Sơn, cùng nhau phá hủy Giang Sơn đại đường, may mắn có Quách Tử Nghi Quách Thái Sư trấn áp hắn ở dưới nhạn môn quan. Hôm nay là cách 300 năm một lần nữa xuất thế, đầu thai đến Văn gia. Nghĩ nhạn môn quan kia, hiểm yếu cỡ nào, vì sao 10 năm trước đột nhiên liền bị Liêu Cầu công phá, chính là hắn một lần nữa xuất thế, đem trấn áp địa chấn xuất hiện một khe hở, vừa vặn có thể vòng qua Nhạn Môn Quan. Thời gian không đúng, Văn lão nhi đã hơn 80, Hà Đông Nhạn Môn Quan bị công phá mới 10 năm trước.
Đúng vậy, thời gian này không khớp.
Đúng. Các ngươi nghĩ lại xem, 15-6 năm trước, còn có một chuyện có liên quan đến Nhạn Môn Quan, huyên náo rất lớn sao? Chẳng lẽ cắt đất cho người Liêu?
Đúng vậy. Bên ngoài Nhạn Môn Quan vốn là đất Trung Quốc. Trước kia Hà Đông và Liêu Cầu chém giết đều đánh nhau bên ngoài Nhạn Môn Quan, quan quân đánh mệt mỏi thì lui về trong quan, đổi một quan quân khác đi ra đánh. Liêu Cầu đánh 100 năm, ngay cả Nhạn Môn Quan cũng không nhìn thấy. Nhưng đợi hoàng đế Hy Tông bảo nhường Nhạn Môn Quan đi 700 dặm, quan quân sẽ không thể ra khỏi Nhạn Môn Quan nữa. Thiếu đi tầng bình chứng này, người Liêu có thể tìm đường vòng qua Nhạn Môn Quan trong núi. Trên thủy đài bên ngoài lầu đang diễn trăm vợ kịch nổi tiếng nhất của mái ngói Lưu gia, có tráng hán thể trạng cường tráng, có hồ nữ thanh xuân tịch lệ, còn có Chu Nho khơi hài hài hước, tổ hợp này luôn được hoan nghênh nhất, nhưng thực khách trong lầu không ai đặt tâm tư ở bên ngoài lâu. Hàn Lam nghe đến chẳng đấy, đã thành câu chuyện ma quỷ, nửa điểm ý tứ cũng không có. Ném mấy đồng tiền lớn lên bàn, liền chuẩn bị đứng dậy. Nhưng vừa mới động đậy, ống tay áo của hắn liền bị kéo lại, "Kaka, nghe thêm một lát ta." Hàn Lập trừng mắt nhìn sang bên cạnh là một nam hải tử mi thanh mục tú, đôi mắt to linh động, bộ dạng 8-9 tuổi, kéo tay áo của hắn, vẻ mặt tò mò nhìn cái bàn bên cạnh. Hàn Nghiên đưa khuôn mặt thẳng đến trước mặt nam hải, hạ giọng, "Thất ca, câm miệng, lần sau lại cãi nhau sẽ không dẫn ngươi ra ngoài nữa." Thất ca bĩu môi, vẻ mặt không vui, "Được rồi, được rồi." Nhưng mà hắn không vui vẻ chỉ kéo dài vài giây, sau khi đi theo Hàn Tranh xuống lầu không lâu, liền lập tức tò mò nhìn sang hướng một người khác đang ồn ào. "Bên trong lều kia là diễn trò ngựa hí đúng không? Dùng ngựa Hà Tây sao? Có thiên mã không? Có lớn bằng nhà không? Có đạp cần không? Lần trước ta theo nhị ca ca đi gặp Thạch Cửu Thúc, dưới tay huynh ấy có một người đang chơi đạp cần trên lưng ngựa. Ngựa chạy rất nhanh, huynh ấy cũng không ngã xuống. Ca ca lần trước ngươi không đi, lần này vừa vặn gặp phải, có muốn đi xem một chút hay không?" Hàn Thiện Chân hận không thể vứt bỏ nhiều tiểu tử hỏi vấn đề này lại, nhưng gã không dám. Lần này lén chạy ra ngoài đã phạm phải sai lầm lớn, nếu để cha mẹ biết hắn đánh mất đệ đệ, cho dù trên mông có 9 lớp da, cũng sẽ quét sạch ra pháp. "Hàn Cẩm, im miệng." Hàn Lam tức giận, hắn kéo đệ đệ đi ra ngoài. Người trong nhà đoán chừng sắp tìm tới, phải đổi chỗ khác. Bị bắt về, vẫn là tự mình trở về, kết quả sẽ rất khác. Hàn Kiệt đi nhanh, lướt qua sát qua ba nam tử. Vừa mới đi sai người, liền nghe thấy một tiếng ai ui đều, quay đầu lại nhìn thì thấy trong ba người có một người ngồi trên mặt đất, tay phải vịn bả vai bên trái, nhe răng trợn mắt đều to. Hai người khác hung thần ác sát, ép tới quá mắng, con chó con nhà ai, đụng bị thương người ta, còn dám chạy. Ba người đều là người trưởng thành, không phải Hàn Tranh vừa mới tiến vào tuổi dậy thì có thể so sánh, càng không cần phải nói là còn chưa tới 10 tuổi. Hàn Thiện trầm mặt xuống, chuyện ăn vạ hắn nghe nói qua rất nhiều, lại không nghĩ rằng lần này tìm đến trên đầu mình. Từ trong lòng lấy ra mấy đồng tiền vàng, vung tay ném ra ngoài, cút. Giá trị 20 văn một đồng tiền kim đồng giá trị xa xỉ, 4-5 đồng đã tương đương với một ngày vất vả của người bình thường. Cầm đi ăn uống, có thể ở tiểu lâu bình thường một chút, đổi lấy một tấm bàn ăn không tệ. Hàn Tranh không muốn nhiều chuyện, công tử nhà tể tướng không cần thiết phải tức giận với bọn du côn. Người là đuổi ăn mày. Nam tử đầu lĩnh chỉ lướt qua, vẻ mặt càng thêm hung thần ác sát. Chỉ hù một chút đã ném ra 100 văn, trong túi khẳng định có 10 mấy trăm văn. Một nam tử khác chỉ vào, người bị thương, ngồi dưới đất, huynh đệ ta xương cốt đã gãy rồi, dưỡng thương 3 năm tháng, cầu y hỏi thuốc cần 10 quan, không thể kiếm tiền nuôi gia đình lại ít kiếm 10 quan, vừa ra vừa vào, ít nhất phải bồi thường 20 quan. Xem ra không đổi được rồi. Hàn Kiệt kéo Hàn Cẩm ra phía sau, che trước mặt đệ đệ, đồng thời thấp giọng phân phó, lát nữa chạy về phía sau. Trước mắt tuy là nguy cơ, nhưng trong lòng hắn hưng phấn không thôi, nóng lòng muốn thử. Tay phải hướng trong túi áo khẽ giật mình, một con chú thiết chỉ hổ liền bọc ở trên ngón tay. Không có vị con em trọng thần nào, từ nhỏ đã bị buộc luyện võ, chỉ có Hàn gia là ngoại lệ. Người đọc sách tập bắn rất bình thường, nhưng Hàn Lam gần như không bị yêu cầu luyện qua cung tên, chỉ có quyền pháp thương đồng. Ngày thường còn phải chạy nước dài, dùng để cường thân kiện thể. Theo cách nói của phụ thân hắn, muốn học tốt sách, không có thân thể tốt không được. Hàn Kiệt đọc sách chỉ có thể nói là không tệ lắm, nhưng võ nghệ cũng không kém. Từ nhỏ đã là giáo đầu trong quân, một thân võ nghệ ít có đối thủ trong cùng tuổi, bao cắt hơn 100 cân, một quyền của hắn có thể đánh cho nhảy dựng lên. Bình thường đọc sách xong, hắn còn sẽ mang theo găng tay bằng đông dày cùng áo giáp ra đối luyện, trên người thỉnh thoảng liền có mấy khối xanh đen, mặt cũng không biết sưng bao nhiêu lần. Chỉ có điều ba tên du côn vô lại dựa vào lừa gạt để kiếm tiền, không thể so sánh với đối thủ bình thường của Hàn Tranh. "Ngươi nói đụng ngươi, là ta đụng hay là huynh đệ của ta?" Hàn Lập vừa nói chuyện vừa phân tâm quan sát đối thủ. Nam tử dẫn đầu, chiều cao không thấp, đáng tiếc dáng người cao gầy, cổ cũng không trắng kiện, cằm nhìn cũng yếu ớt. Chỉ thấy người nọ đem tầm mắt hướng xuống, tiểu quan nhân nói đùa, đương nhiên không phải huynh đệ ngươi. Người cũng ngu xuẩn. Nói huynh đệ nhà mình chạy loạn ngáng chân người ta, còn khiến người ta tin hơn là nói mình đụng phải người. Nhìn tiểu quan nhân cũng là thân kiều thị quý, chắc hẳn không muốn giao tiếp với những người thô kệch như chúng ta, chỉ cần tiểu quan nhân bồi thường tiền thuốc thang cho huynh đệ ta, chúng ta cũng không dám quấy rầy hai vị tiểu quan nhân. Càng đừng nói không có mắt. Hơi có chút kiến thức, liền biết mình tuyệt không phải con cháu nhà người ta, mặc vào không nhìn thấy kim ngọc trang sức, nhưng vải vóc thủ công, trên đường cửa hàng nào có thể mua được. Là thật sự ngự dụng. Muốn đền tiền, không thành vấn đề, đến quan phủ phân trần một phen với ta là được. Trong quan phủ muốn ta đền bao nhiêu, ta đây sẽ đền bấy nhiêu. Có quan nhân trong nha môn làm chủ, các ngươi cũng không cần lo lắng ta dám bị nợ, các ngươi xem, như vậy được không? Hàn Lập nhìn chằm chằm hán tử cao gầy dẫn đầu, trong lòng không ngừng tính toán. Trước tiên đấm một quyền vào cằm, ít nhất gãy xương, có thể đánh mất ngay tại chỗ, không được thì đạp xuống một cước. Sau đó liền mang theo lão thất chạy. Tên còn lại ở phía sau là một đại hán béo ú, thân hình gầy gò, chắc chắn phản ứng chậm. Chờ hắn đuổi theo, quay đầu lại tập kích hạ thân. Ngồi ở dưới đất giả bộ bị thương là gầy yếu nhất, thất tình lục dục, phảng phất bị ngựa đá hạ thân, nếu là hắn, không cần đánh lén, Hàn Kiệt cũng có lòng tin. Chương 364. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp. Chương 364. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 50. Thằng danh con, đùa ông nội. Hán tử dẫn đầu âm trầm bước lên hai bước, mặt rỗ lồi lõm, lông mày chổi thông ngắn, cùng với vẻ mặt dữ tợn gấp bội, khiến hắn thoạt nhìn tràn ngập nguy hiểm. Là đùa giỡn khỉ con. Hầu Tôn Nhi ngươi muốn về quê hương Vân Nam. Không thành vấn đề, nói ra, tiểu gia tử tốt, khẳng định hỗ trợ. Hai năm qua, đám nhóc con trên đường kinh sư bị đưa đi Vân Nam nhiều vô số kể. Phàm là nháo ra chút chuyện, đưa vào nha môn, đại sự phạm tội không cần phải nói, mặc dù chỉ là ẩu đả linh tinh, chỉ cần hàng xóm láng giềng không muốn kết thúc bảo hiểm, vậy thì chờ xung quân đi. Hàn Kiệt phun nọc độc, tay phải nắm chặt chỉ hổ, thân thể thon dài căng lên như lò xo, đang vận sức chờ phát động. Tay trái đồng thời đẩy về phía sau, muốn đệ đệ chạy trước, không ngờ lại đẩy vào khoảng không, bày ra tư thế thiếu chút nữa thì thất hình. Người muốn chết? Có trộm. Hai thanh âm đồng thời vang lên trước người sau lưng, một bàn tay đánh tới, Hàn Kiệt túi đầu xoay người, một lần nữa đứng vững, một bên nhìn lại phía sau, tay phải thuận thế một quyền đánh vào trên bụng đối phương. Hữu quyền mang theo chỉ hổ lõm sâu vào trong bụng, ánh mắt nhìn về phía sau lại có vẻ không thể tin được mà trợn tròn lên. Trong mắt Hàn Kiệt, từ đầu đến cuối đều là tiểu đệ có chút ngây ngốc chạy ra ngoài vài bước, vừa chạy về phía đường cũ, vừa liều mạng hô to liên tục, có trộm, có trộm, có trộm. Giọng nói của trẻ con vừa nhọn vừa nhỏ, lại lớn đến kinh người, toàn bộ mái ngói thoáng cái liền bị kinh động. Ban ngày ban mặt, vậy mà lại có kẻ trộm. Trong các phòng lầu các và lều, canh cửa, thủ viện, chơi đùa, từng đống hán tử nhảy ra ngoài như bóng lô. Nơi nào có trộm? Tặc ở nơi nào? Một đám người tìm kiếm xung quanh, nhưng chỉ nhìn thấy một người nằm rạp trên mặt đất, hai người đứng bên cạnh hắn, đối diện là hai đứa trẻ đứng chung một chỗ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thông minh đoán được hơn phân nửa, nhưng phần lớn người vẫn không hiểu gì. Chư vị, xin nhường đường. Thất ca tới rồi. Thái thất ca tới. Một giọng nam trầm thấp vang lên sau đám người, một năm miệng mười kêu gọi mọi người đột nhiên tách ra, một trung niên hán tử vững vàng đi ra. Hán tử trung niên mặt mũi lom lom, thân mặc cẩm y liễu, đứng trước mặt người khác, hai chân hơi tách ra, đứng vững như tùng bách. Từ cách xưng hô của những người khác đối với hắn, Hàn Thiên Thiên đoán hắn hẳn là quản sự của mái ngói Lưu gia. Từ tư thế đứng, hắn là một luyện gia tử công lực thâm hậu. Thái thất đi tới trước mặt người khác, hai mắt quét qua, liền thu hết tình huống vào mắt. Hắn cũng là kiến thức rộng rãi, năm xưa cũng là cùng ăn chén cơm này đánh không ít giao tiếp. Trông thấy là một thiếu niên mang một đứa nhỏ cùng ba hán tử giằng co, lúc này liền hiểu đã xảy ra cái gì. Hai hàng lông mày rậm đột nhiên dựng thẳng lên, khuôn mặt vương vức màu tím đã biến thành màu đen, tiến lên bổ mặt một cước, đạp hán tử cao gầy đang quỳ rạp trên mặt đất, còn đang ôm bụng kêu to bay lên, mẹ kiếp, giải ma tử, ngươi ăn nước tiểu của báo rồi, dám ở chỗ ra ra lừa người. Hôm nay giải ma tử gặp vận tám đời, muốn lừa bị người, lại đụng phải hai con báo nhỏ mới rời núi, một con có thể đánh, một con tâm nhắn nhiều, còn chưa kịp chạy đã bị bao vây, còn dẫn tới nơi này. Vốn dĩ hắn còn có đồng bọn trong ngoại tử, chuyên dùng để xử lý sự tình, lúc này cũng không dám ra mặt. Giải ma tử che miệng, phía dưới ôm bụng, ô ô nói không ra lời, trong lòng chỉ hận mình không có mắt, đụng vào tấm sát. Tiểu tử kia khẳng định là cao nhân dạy dỗ đệ tử, nắm đấm phảng phất có mấy trăm cân trọng lượng, trung điệp nện ở trên bụng, hắn kém chút bất tỉnh, nhưng càng nặng chính là một cước của thiết cước bản chân thái thất kia, để cho giải ma tử chỉ cảm thấy 32 cái răng lớn của mình đều ở trên đầu lưỡi lăn lộn, tựa hồ toàn bộ rớt xuống. Giải ma tử đau đến không nói nên lời, hai người còn lại đã sớm thay đổi khuôn mặt, cười định nói, hiểu lầm. Hiểu lầm. Thất ca, đây là hiểu lầm. Chỉ là đùa với hai vị tiểu viên ngoại một chút. Xoát. Xoát. Thái thất một chân trái một cước lóe lên, như đốn tuổi đem hai người đạp thành lăn địa hồ lô. Tên đại hán béo kia ôm đùi lăn lộn trên mặt đất, bắp chân phải của một tên nhỏ nhắn giả bị thương khác dứt khoát vặn bẹo ra một góc độ khiến người ta hoảng sợ, người cũng ngất đi đá ngã hai người. Thái thất phun một ngụm đờm lên mặt hiểu dỗ, cũng là hiểu lầm. Hoa. Tiểu Hàn cầm nhìn mà hai mắt tỏa sáng, công phu hai cước này quả thực hấp dẫn hắn. Hàn Lập cũng kinh ngạc nhướng mày. Chắc không được phụ thân nói ẩn mình trong thành phố, hai cước công lực này, trong nhà mời giáo đầu, cũng chỉ có một hai người có thể đá ra. Trong đám người cũng là một mảnh tiếng khen hay, đều là tuyệt kỹ của Thái thất. Thái thất không có tự giác nhiều, quay đầu lại chào hỏi, đảo mắt đã có người bưng một cái khay đến, trên khay là một túi tiền nhỏ căng phồng. Thái thất đi tới trước mặt huynh đệ Hàn Tuấn, ha một tiếng than thở, để cho tiểu tặc bực này lừa bịp tiền tài của người trong vườn ta, mặt mũi Thái thất này đều ném đến ba phật cùng nhau. May mắn hai vị tiểu quan nhân chưa bị thương, để cho Thái thất ít nhiều còn lưu lại một chút ra mặt, nếu không, thật sự không còn mặt mũi nào quay về gặp đông gia, lại càng không dám mở cửa đón khách. Quấy nhiều đến chỗ hai vị tiểu quan nhân, Thái thất bên này hướng tiểu quan nhân nhận lỗi. Thái thất nói xong, túi người xuống, hành một đại lễ. Không đợi Hàn Mân huynh đệ kịp phản ứng, hắn liền đứng dậy, từ trên khay cầm lấy túi tiền, lại cong eo, hai tay đưa tới, một chút cẩn thận, thứ không thể biểu lộ trong lòng Thái thất ấy nấy, chỉ là cho hai vị tiểu quan nhân an ủi. Thái thất nói rất hay, làm việc cũng rất tốt, Hàn Ly liền khoát tay, đem túi tiền cản trở, tiền thì không cần, hôm nay tiểu tử huynh đệ chơi cũng rất vui vẻ, thứ không cần Thái huynh nhận lỗi. Hàn Lộ đẩy túi tiền đưa tới trước mặt, từ trong ngực lấy ra 5 đồng bạc trắng sâu tiền, đây là 5 sâu tiền, đặt lên trên khay. Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Hàn Lộ hướng xung quanh vái chào, coi như là tiểu tử mời các vị nghĩa sĩ hăng hái làm việc nghĩa uống chén rượu thủy, nếu không phải các vị nghe được âm thanh liền chạy ra, hai huynh đệ tránh không được phải vì tiểu nhân mà khi nhục. Thái thất làm rất đẹp, Hàn Tranh Hồi cũng xinh đẹp, mọi người đều hoan hô. Tiểu viên ngoại thật hào phóng, tiểu quan nhân thật là hào sảng, tiểu quan nhân ngày sau khẳng định là làm tướng công. Trong tiếng than thở, Thái thất cười dài một tiếng, tiểu quan nhân quả nhiên là trượng nghĩa khinh tài. Nếu tiểu quan nhân hảo khí như thế, lão thái cũng không dám keo kiệt, hôm nay tiền rượu cơm của các vị khách quan, coi như lão thái thái ta mời khách, tất cả đều miễn đi. Tiếng hoan hô càng tăng vọt, thái thất đến gần, hai vị tiểu quan nhân, tại hạ đã sai người đi đặt mua rượu nhạt, còn được hai vị có thể nể mặt. Hàn Ly lắc đầu, kiên định nói, đa tạ thịnh tình của thái huynh. Chỉ tiếc trong nhà quản được nghiêm, lại có ấu đệ ở đây, ra từ dựa vào cửa mà trông, thực không dám lưu lại lâu. Thứ cho tiểu tử thất lễ, trước tiên cáo tử. Thái thất thấy thân phận của huynh đệ Hàn Tranh tuyệt không đơn giản. Chỉ nhìn trang phục cùng lời nói cử chỉ, đã biết tuyệt không phải con cháu nhà bình thường, chính là quan gia, môn hộ thấp một chút cũng không bồi dưỡng được. Bọn họ nhìn người bị hại bị lừa bịp tống tiền, nhưng khi hô to có trộm, thật ra người làm ca ca đã đánh ngã tên giải ma kia. Làm đệ đệ không bị ba người giải ma tử hù sợ, nghe huynh trưởng nói đi gọi người, dũng khí này, nha nội nhỏ trong kinh sư đã không thấy nhiều, mà làm ca ca càng là người có dũng có mưu, có thể một chút, cũng tuyệt không cứng rắn, hiểu được khí thế tập hợp mọi người, tuyệt không phải là loại vũ khí mà kiêu ngạo kia, có thể thấy được gia giáo bất phàm. Nếu để thái thất đoán, hai vị này sợ là con cháu nhà thái quý nào, hiện tại ăn đồng lộc triều đình. Nếu như có thể nhân cơ hội cùng một nhà này kết giao tình, mình cũng không cần ở trong một đầm nước nhỏ lưu ra ngoại tử này. Chỉ là Hàn Tranh cự tuyệt không chờ đường lui, ngay cả tôn trưởng cũng lấy ra làm lý do, thái thất cho dù muốn giữ lại giao tình, cũng không thể để cho người ta không để ý mâu thân chờ đợi, ở bên ngoài ăn uống vui lùa, lời khuyên bảo đều bị ngăn ở trong bụng, cũng tạm thời bớt một phần tâm tình. Khó được một mảnh hiếu tâm của tiểu quan nhân, thái thất cũng không dám ở lâu. Tôn lão phu nhân mệt mỏi lo lắng tiểu quan nhân, chính là tội thái thất. Thái thất rất dứt khoát buông tha, hiện tại lưu ấn tự tốt, ngày sau vẫn sẽ có cơ hội, có gọi một chiếc xe ngựa tới hay không? Hàn Viện gật đầu, làm phiền. Được thái thất một đường đưa lên xe ngựa, Hàn Lộ rất cẩn thận dặn dò Sa Phu đi châu kiểu một mảnh kia, nơi dòng người dày đặc nhất trong thành Đông Kinh. Lên xe, trong xe không còn người ngoài, Hàn Kiệt thả lỏng, hai chân gác lên ghế đối diện, thân thể thoải mái dựa lưng vào ghế. Một phen tao nộ vừa rồi khiến hắn cảm thấy kích thích, ở nhà chưa từng gặp chuyện tốt khẩn trương thú vị như vậy. Ai dám lừa bịp con cháu nhà tể tướng? Thái thất đi ra cuối cùng kia, thoạt nhìn cũng là nhân vật xa xỉ trong phố phường, cũng là ở trong nhà kết bạn không được. Xe ngựa này hẳn là thái tể cố ý chọn xe sang trọng, cửa sổ xe đều được hàm thủy tinh thông suốt. Hàn Cầm ngồi ở đối diện, đang tò mò nhìn xuyên qua cửa sổ xe, nhìn ra phố xá bên ngoài. Hàn Lam nhìn đệ đệ, tình huống hôm nay không đúng, chờ ngày sau bỏ lại thất ca, một mình đến đây, ngược lại là có thể giao lưu. Ồ. Hàn Lam đột nhiên ngồi thẳng người, nhớ lại tất cả những chuyện vừa xảy ra, hắn phát hiện có một chuyện rất quan trọng suýt chút nữa quên mất. Thất ca. Hàn Kiệt thấp giọng hỏi Hàn Cầm, sao huynh lại nghĩ đến chuyện gọi người đến vậy? A cha nói a. Hàn Cầm quay đầu lại, đôi mắt to tròn trợn tròn, kinh ngạc nhìn Hàn Kiệt. A cha nói gì vậy? Hàn Nghệ không hiểu. A cha đã nói rồi. Hàn Cầm rất tự tại cơ cơ hai cái chân ngắn nhỏ, vạn nhất gặp phải chuyện, không cần sợ làm lớn chuyện. A, Hàn Nghệ cũng nghĩ tới. Mấy minh đệ bọn họ từ nhỏ đã nghe qua cố sự truyền kỳ về phụ thân từ con trai nông phu đến tể tướng. Trong đó mấy chuyện phụ thân nổi danh lập vạn, đều là một tôn chỉ sợ sự tình không ầm ĩ lớn. Mặc kệ thực lực có chênh lệch bao nhiêu, chỉ cần bắt được ban ngày ban mặt, nhất định phải tuân theo quy củ mà tuyệt đại đa số mọi người đều công nhận, chỉ cần bắt lấy điểm này, cho dù chỉ là lớn chuyện, cũng có thể ngạo thị vương hầu. Hôm nay Hàn Cầm hô to một tiếng mới thuận lợi giải quyết vấn đề, nếu không thì chính là mình độc bá cái dũng của thất phu. Có lẽ như vậy cũng rất sảng khoái, nhưng so với loại chỉ hô hai tiếng thoải mái như Hàn Cẩm thì có vẻ ngu ngốc hơn rất nhiều. Hảo tiểu tử. Hàn Kiệt cười mắng, đưa tay qua, dùng sức trà sát ra đầu Hàn Cẩm tạo sạch. Hàn Kiệt đã buộc tóc đội mũ, nhưng Hàn Cẩm vẫn giữ kiểu tóc của trẻ con, nhưng lần này, Hàn Lam biết mình đã thua em trai. Đúng rồi. Hàn Nghệ lại nhớ tới một chuyện, hắn trịnh trọng khuyên bảo đệ đệ, thất ca, đừng quên, chuyện hôm nay, ai cũng không thể nói. Bằng không lần sau sẽ không mang ngươi ra ngoài. Hàn Cẩm tài gật đầu, đột nhiên dừng xe lại đến rồi sao? Nhanh như vậy. Ý niệm trong đầu Hàn Lộc vừa nổi lên, ngoài xe chuyển tới một thanh âm quen thuộc, mang theo vài phần tức giận, Hàn Lộc, Hàn Cẩm, còn không xuống xe. Chương 365. Lúc đến hốt mắt hồng nhật đê. Chương 365, lúc đến hốt mắt hồng nhật đê, 51. Hàn Lam lơm lớp lo sợ dẫn theo đệ đệ xuống xe. Bên cạnh xe có một chiếc xe ngựa. Chính chiếc xe này đã đẩy xe ngựa của Hàn Kiệt đến ven đường, không thể không dừng lại, đây là xe ngựa dự phòng trong nhà. Khác với chủ nhân trong nhà chủ mẫu công khai ra ngoài ngồi xe sang trọng, vì không làm cho người ta chú ý, chế tạo rất mộc mạc, là kiểu dáng bình thường đầu đường cuối ngõ có thể thấy được. Ngay cả hai con ngựa kéo trước đó đều là ngựa Lâm Hoàng từ Thảo Nguyên Bắc Địa tới, chịu đựng chăn nuôi, chịu bệnh tật, chính là cái đầu thấp, không nói đại thực thiên mã, Hà Tây mã cũng so ra kém, chỉ so với ngựa châu tự trên đảo Đông Nam đảo mạnh hơn một chút, hoàn toàn không giữ nổi thể diện. Cho dù là trong xe ngựa cho thuê tiếp khách đầy đất ở kinh sư, cũng ít có người dùng ngựa Lâm Hoàng này, tốt xấu gì cũng dùng hai con ngựa có huyết thống ngựa Hà Tây hơi cao một chút, như vậy mới có chút thể diện, dễ dàng thu hút khách nhân. Nhưng trên chiếc xe này hiển nhiên là có ám ký, hoặc là chỗ đặc biệt nào đó. Người ngoài nghề nhìn không ra, người trong nghề liếc mắt một cái liền biết, lúc này Sa Phu của Hàn Tranh đang rụt đầu lại, hoàn toàn không dám lên tiếng đối với hành vi của mình ở bên cạnh xe ngựa, dưới tình huống bình thường, đánh nhau cũng có thể. Nhưng Hàn Lam hoàn toàn không có tâm tư quan tâm đến phu xe và ám ký, anh ta và anh hai của Hàn Cẩm đang xuyên qua cửa sổ xe, lộ ra nửa khuôn mặt. Một nửa khuôn mặt mang theo tức giận. Lên xe. Hàn Tranh thành thật bế tiểu đệ lên xe nhà mình, Sa Phu nhà mình đã ném qua mấy đồng tiền lớn, đuổi Sa Phu bên này đi. Dưới ánh mắt bức nhân của Hàn Trung, Hàn Kiệt và Hàn Cẩm ngồi vào chỗ. Hàn Trung sớm nghiêm mặt, trừng mắt nhìn vị đệ đệ tính tình nhanh nhẹn này, tứ ca, ngươi thật là có bản lĩnh a, không nói với người trong nhà, liền mang theo thất ca chạy tới ngoại tử. Qua 2 năm, có phải đều có thể chơi đến trong kỹ viện hay không? Hàn Kiệt rủ rũ cúi đầu, không dám cãi lại. ngươi ra ngoài chơi thì thôi, mang theo thất ca làm gì? Ngươi lớn như vậy mà không vứt được, thất ca đâu? Sau khi thập tam thúc vương gia mất rồi còn có thể tìm trở về đó là dựa vào vật khí, thất ca còn có thể có vận khí như vậy. Hàn Kiệt cứng cổ, không phục, chỉ đi dạo một vòng, cũng không có chuyện gì. Đúng vậy, thiếu chút nữa bị lừa cũng gọi là không xảy ra chuyện gì, dù sao không nào lớn, vừa vặn có thể giấu được trong nhà. Hàn Trung tức giận, giọng mũi dương lên, bao hàm tức giận chất vấn, hả? Vốn còn muốn lừa dối quải, nhưng Hàn Trung lại biết hết mọi chuyện, Hàn Lam lập tức mềm nhũn, vẻ mặt đau khổ, không dám nói lời nào. Hàn Kiệt chịu thua, Hàn Kiệt vẫn là tức giận không thôi, hừ một tiếng, nếu không phải có người đi theo, trong nhà còn không biết khi nào mới có thể biết chuyện hôm nay. Có người đi theo. Cái đầu nhỏ của Hàn Cẩm xoay trái xoay phải, nhìn cửa sổ bên trái, lại nhìn cửa sổ bên phải, sau đó xoay một vòng rồi lại quay về, nhị ca ca, ở đâu? Đối với vị tiểu đệ ngây thơ thông minh này, Hàn Kiệt liền không nổi giận nổi, khẽ mỉm cười, ở nơi thất ca ngươi không nhìn thấy. Quả nhiên có người đang âm thầm bảo vệ. Chuyện mới xảy ra đã truyền đến hai huynh trưởng, Hàn Lam đã có suy đoán, không ngờ chỉ chớp mắt đã được chứng thực. Trong nhà giấu thật sâu. Hàn Thiện không khỏi suy nghĩ. Phái nhân thủ ở phương diện này, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Chỉ là đồ vật ẩn giấu trong nhà, xem ra cũng chỉ có cha mẹ, còn có nhị ca ca mới biết được, về phần sau khi kết hôn liền trở về quê nhà huynh trưởng, Hàn Lam lại không nắm chắc hắn không rõ ràng lắm. Quay đầu nhìn Hàn Ly, ngữ khí của Hàn Trung rốt cục cũng hòa hoãn không ít, "Lão tứ, ta phải nói ngươi như thế nào đây? Lão tam làm một sách, buổi sáng ngồi trên ghế như thế nào, buổi tối vẫn là dạng đó, đều không mang theo chút tâm tư. Hắn làm cho cha mẹ lo lắng, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ không lo lắng đề phòng, sợ hắn gây ra tai họa gì. Ngươi thì sao? Hiện tại trên triều đình nhiều chuyện như vậy, chuyện trong nhà cũng không ít, ngươi còn muốn để cho cha mẹ lo lắng, ngươi cảm thấy hẳn là phải vậy chứ?" Hàn Kiệt cúi đầu, "Ca ca, muội biết sai rồi." Hàn Trung hừ một tiếng, "Ngươi mấy tuổi rồi, còn giả bộ đáng thương." Nhìn Hàn Trung tức giận xem như qua đi, Hàn Kiệt vội lấy lòng nói, "Ca ca, chuyện hôm nay là ta sai rồi, nhưng ta cũng biết sai rồi, lần sau chắc chắn sẽ không tái phạm nữa, ca ca có thể cho ta một cơ hội hối cải hay không?" Hàn Nghiên ném cái liếc mắt qua, "Ngươi cho rằng cha không có ai báo cho hắn sao? Nương bên kia đâu?" Hàn Nghiên khẩn trương hỏi. Hàn gia là từ phụ của Nghiêm Mẫu, Hàn Cương ở nhà thị, đối với con cái thì càng phong túng, đánh nát cả bộ đồ sứ ngự tứ từ lò quan, đều sẽ cười ha ha, nói câu này không có gì. Lỡ tay làm lên lửa, cũng là răn dạy hai câu sau đó lôi kéo cùng nhau nghiên cứu thảo luận nếu lần sau lại chơi, nên làm thế nào trước khi dập tắt lửa chuẩn bị. Có rảnh còn mang theo bọn nhỏ chơi, câu cá, cưỡi ngựa, bắn tên, dỡ bỏ súng, thậm chí trước đó vài ngày còn dỡ một cái máy hơi nước, vài ngày trước, Hàn phủ xây dựng thủy tháp, cung cấp nước giếng sâu sạch sẽ cho cả nhà, máy hơi nước lấy nước từ trong giếng sâu được vận chuyển đến hai cái, một cái lắp lên, một cái thì bị Hàn Cương mang theo hải tử trong nhà dỡ đi rồi lại dắp lại. Mà người quản lý gia pháp chính là Vương Thiền, từ nhỏ đến lớn, phạm sai lầm đều sẽ bị phạt ở chỗ nàng. Khắp mặt, mấy đứa nhỏ đều sợ nàng. Nếu ngươi ra ngoài một mình, cha sẽ giúp ngươi gạt mẹ, nhưng hôm nay có thêm một thất ca, ngươi nói xem cha có thể giúp ngươi gạt không? Đối mặt với câu hỏi của Hàn Trung, Hàn Lam nuốt khô nước bọt. Thầm nghĩ lần này xong rồi, sau khi về nhà, không thể thiếu một trận đánh, còn phải đóng cửa mấy tháng. Hàn Cẩm lại vô ưu vô lự, vẫn luôn nhìn cửa sổ xe, lúc này bỗng nhiên quay đầu lại, "Nhị ca ca, bây giờ chúng ta về nhà sao?" "Không, là đi nhà ông ngoại." Hàn Trung liếc Hàn Hâm một cái, "Nếu không sao lại đến nhanh như vậy?" Nghe nói phải đến Vương An thành phủ, sắc mặt Hàn Tranh trở nên lạnh nhạt, ông ngoại của Hàn Trung không phải ông ngoại của Hàn Lam và Hàn Cẩm, khi còn bé không để ý, tuổi càng lớn thì càng được chia rõ ràng. Trong nhà tận lực xử lý công bằng, mà mấy đứa con của Hàn Tranh cộng lại cũng không được tỷ muội duy nhất được cha mẹ yêu thương, giữa huynh đệ thì không thể phân biệt rõ ràng. Nhưng ra bên ngoài, đãi ngộ giữa Lam Giao và Lam đã hoàn toàn khác nhau. Hàn Lam cũng hiểu rõ, khi nào mình có công danh, đãi ngộ khác biệt như vậy mới dần dần biến mất. Hàn Tuân cũng không muốn đi Vương An Thạch phủ gặp mặt những người đó, "Ca ca, nếu không ta và thất ca về nhà trước. Trước tiên tỉnh lại, chờ A cha trở về, nhận sai cho tốt. Cha ở trong phủ của ông ngoại, con đi cùng ta là được." Hàn Cẩm Trương mở to mắt hỏi, "Là nương bảo ca ca đi nhà ông ngoại?" Hàn Cẩm cũng hiểu, chắc chắn là mẹ cả sợ hai ông con rể này lại cãi nhau, cho nên mới vội vàng đưa nhị ca qua. "Ngũ ca đâu? Hắn không cùng đi sao?" Hàn Ly hỏi, "Con trai trưởng Hàn gia còn có một người, ở nhà chịu phạt, nửa tháng này không ra cửa được." Tốt, Hàn Kiệt đã nhận mệnh, dựa lưng vào ghế, hoàn toàn không nói gì. Ba huynh đệ không bao lâu đã tới vương phủ. Cháu ruột của Vương An Thạch, di cô Vương Anh Tuyển của Vương Tuyển, cùng với con trai trưởng của Vương Bàng Vương Đàn, đi ra nên đón ba vị biểu huynh đệ. Hàn Trung dẫn đầu, Hàn Tuân Hàn Cẩm lần lượt hành lễ, "Hàn Tuân, Hàn Cẩm, bái kiến biểu huynh." Nhưng hai vị biểu huynh đệ ruột thịt của Hàn Trung này, một thanh cao, một kiêu ngạo, đều không để hai vị thứ tử của Hàn gia ở trong lòng, chỉ theo lễ nghi đáp lễ, liền đón Hàn Trung đi vào, Hàn Kiệt và Hàn Cẩm đi theo phía sau. Bất quá Vương Ngọc quay lại trước người còn lạnh lùng liếc Hàn Lập một cái, Hàn Lập đồng dạng cũng dùng ánh mắt lạnh lùng đáp lại. Trong Vương gia, vợ chồng Vương An Thạch còn tốt, đối xử với con cái Hàn gia như một, càng nhỏ càng yêu thương, vợ chồng Vương Hậu cũng làm giống như một vị trưởng bối, chính là người cùng thế hệ làm cho người ta sinh chán ghét. Không chỉ có Vương Anh, Vương Đàn, còn có cháu trai của Vương An Thạch. Trước đó Vương An Thạch trung phòng, con cái Hàn gia được Vương cùng dẫn xuống phía Nam, ở lại Kim Lăng Vương phủ không ít ngày. Lúc ấy, còn có rất nhiều con cháu Vương thị tới thăm, con cháu Hàn gia đều từng quen biết với bọn họ. Trong những người này, có không ít người coi trọng chuyên húc, hoặc là nói, trong những con trai trưởng tiêu cực kỳ coi trọng thân phận đích trưởng xuất của mình, lấy con trai trưởng tiêu nhân. Hàn Lam cũng hiểu, những người này thật sự không có gì để khoe khoang, chỉ có thân phận con trai trưởng khiến bọn họ cảm thấy có thể biểu hiện thân phận của mình đặc biệt đối với Tuân Kham, bình thường cũng chỉ là lúc tuổi còn trẻ. Đến tuổi lớn lên làm quan, cũng chỉ xem công danh, chức quan, con trai trưởng không có công danh tuyển người, làm sao có thể so sánh với con thứ xuất thân tiến sĩ. Chính là lúc nghị hôn, cũng sẽ không quá để ý hôn nhân chính trị, chỉ xem thân phận gia trưởng hai bên, nếu như muốn tìm nơi tốt cho nữ nhi, phải xem nhân phẩm tài hoa của đối phương, đều không liên quan. Rõ ràng tất cả những điều này, nhưng không có nghĩa là Hàn Ngọc nguyện ý nhẫn mại đến ngày mình có được công danh. Cho nên quan hệ của hắn và con trai trưởng của Vương gia cũng không tốt lắm. Nhưng quan hệ giữa Hàn Lam và Vương Tiễn rất xấu, cũng không chỉ là vấn đề của Côn Bằng, cũng có liên quan đến hoàng đế. Hàn Dận chỉ là ở Kim Lăng, chỉ vì thái hậu có nên quy chính hay không, liền đấu miệng lưỡi với Vương Dận nhiều lần. Hôm nay hoàng đế thành con rể Vương gia, lại bị giam lỏng trong cung, chỉ cần vừa thấy mặt, Vương Dận cũng không thiếu cãi nhau một đoạn với Hàn Dận vì việc này. Vương An Thạch đang nói chuyện với Hàn Cương, Vương hậu ở bên tiếp khách, sau khi huynh đệ Hàn Trung thông báo, nhất thời không bị gọi vào, ngồi ở ngoại sảnh nói chuyện không tới 2 phút, Hàn Lam lại tranh giành với Vương Tuyển Cơ. Vẻ mặt Vương Đàn không vui tràn đầy trong lời nói, Hàn Cẩm thì cái hiểu cái không, mờ mịt nhìn Hàn Tranh và Vương Tranh, chỉ có Hàn Trung bách buồn chán, vừa uống trà, vừa thản nhiên nghe hai người tranh chấp qua lại như đang giằng co. Chờ ngươi yết kiến thiên tử lại nói, tiểu đệ chưa từng gặp hoàng đế, cho nên không dám nói bừa. Nghĩ đến biểu ca đã gặp, chỉ may mắn yết kiến một lần. Hoàng đế thiếu niên cơ trí, càng khiêm tốn rộng lượng, tuyệt không phải lời đồn vu khống hôn quân. Chỉ gặp qua một lần, so với thái hậu ngày đêm ở chung, tể tướng thở nhỏ dạy bảo đều thấy rõ ràng người này là dạng gì. Lúc nào biểu huynh Giang Nguyệt đã bình, thiên tử có chỗ sơ suất gì, làm thần tử cũng nên khổ khuyên, há có thể làm chuyện trái ngược. Hình có ngũ đẳng, quất trượng lưu tử, dạng hình phạt nào đối với dạng đó. Nếu là hoàng đế sai lầm, là khuyên nhủ là được, cũng không đến mức rơi xuống hoàn cảnh như thế. Cần biết quân xem thần như cỏ rác, thần coi vua như giặc thủ, không trách người được. Cỏ rác khấu thủ, đây không phải lời vua không cha. Quân sao có thể so sánh với phụ thân? Con thừa phụ huyết, không cha thì không con, cố phụ trách con không thể bán. Nhân quân với thần có công gì, có thể so sánh với phụ tử? Phụ sinh, quân thực chi. Quân phụ từ xưa đã được xưng. Cha sinh, sư giao chi, quân thực chi. A đây là giả. Đồng lộc ngươi, mồ hôi nước mắt của dân, đây là thái tổ tự tay viết. Người trồng lương thực, dân dã. Người nạp lương thực, dân dã. Người ăn thiên hạ, dân dã. Bởi vì cái gọi là dân làm trọng, xã tác thứ hai, quân là nhẹ. Dưỡng không có tác dụng tiên đế, há có thể có ai hùng như hôm nay? Biểu huynh không phải rất rõ ràng đạo lý này sao? Dùng thì tận tâm báo đáp, không cần thì như người lạ. Nếu hoàng đế vô cớ khinh bạc, đó chính là kẻ thù. Tiên đế lấy quốc sĩ đại gia nghiêm, gia nghiêm liền lấy quốc sĩ báo. Mà hoàng đế không niệm công gia nghiêm kình thiên bảo giá thì cũng thôi, ngay cả mười mấy năm qua bảo vệ cũng không niệm, gia nghiêm chỉ là để cho hắn trở về tự kiểm điểm, đã là niệm tình tiền đức của tiên đế. Húng chi việc này thái hậu cũng đồng ý, lấy mẫu trách con, thiên kinh địa nghĩa. Chỉ sợ thái hậu bị người mê hoặc. Đây là ý nghĩ của biểu huynh, hay là của ông ngoại cùng cậu? Thứ ca. Hàn Trung đột nhiên lên tiếng. Dù thân như huynh đệ, lập trường trái ngược cũng là bình thường, cãi nhau cũng không quan trọng, dù sao đều là người rảnh rỗi chưa vào triều đình, ở nhà cãi như thế nào cũng không ảnh hưởng. Nhưng kéo phụ huynh ra thì không đúng, có mấy lời là không thể nói. Hàn Trung rảnh rỗi muốn ngáp cũng không thể không mở miệng nhắc nhở. Hàn Lộc cũng tự biết mình lỡ lời, vội vàng dứt bỏ chất vấn, biểu huynh hẳn là biết, trước khi Đường Thái Tông hành động, trách mang Lý Tích, giáng chức tội lương, không phải Lý, Diễm có tội, thực là Thái Tông muốn khiến Cao Tông có ân với nhị thần. Kỳ thực ngược lại, trừ tội lương và Lý Tích vừa được ban thưởng họ Lý, tránh giữ hủy Thái Tông, cố danh Lý Tích cùng rơi xuống như vậy, cũng có thể an tâm phụ tá Cao Tông. Bởi vì bọn họ biết, nhận ân huệ của tân hoàng đế, chính là thân thể của hắn, không cần lo lắng an nguy của bản thân, cũng có thể tận tình thi triển tài hoa của mình. Tựa như một nghi thức, người tham dự cùng người vây xem đều biết không có chút ý nghĩa nào, hoàn toàn là tự lừa mình dối người, nhưng lại không thể không làm. Từng có người đề nghị Đường Thái Tông trá giận lấy tâm tính của Trác thần tử, Đường Thái Tông lại nói, muốn khiến thần tử xích tâm dâng lên, chính mình lại muốn dùng trá thuật đối đãi, chẳng phải là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nhưng hoàng đế anh minh cơ trí như thế, trước khi chết vẫn phải thi triển trá thuật một chút. Vì sao vậy? Vương cùng miệng lưỡi không bằng hàng cùng, mà muốn dưới tình huống không công kích thái hậu, tể tướng giải thích cho thiên tử, lại không phải chuyện dễ, cho nên mỗi lần thua hàng cùng. Đến cuối cùng, Vương cùng cũng chỉ có thể cùng Hàn cùng hai người trừng mắt nhìn nhau, đều sắp thành gà mắt đen. Vương Đàn có chút sốt ruột, mà Hàn Trung an nhiên uống trà, huynh đệ nhà mình lại không chịu thiệt, cũng không đánh nhau, có cái gì mà cùng lắm. Chỉ là hắn lập tức không thể bình tĩnh. Trước mắt bóng người lóe lên, một thân ảnh thanh tú động lòng người xuất hiện ở cửa ra vào. Hàn Trung vừa thấy, vội vàng đứng lên, gặp qua ta muội muội. Y liễu nhân sắc như nghiêm sương, chỉ đáp lễ rồi lập tức hỏi, ông ngoại ở đâu? Vương Việt Nương luôn dịu dàng lịch sự, tính tình ấm áp như sông nước Nam Quốc mùa xuân, chỉ là lần này, lại giống như mùa đông giá rét phủ xuống. Không đợi Hàn Trung kịp phản ứng, một vị lão phụ cũng theo đó mà tới, mà tâm trầm chất vấn Vương Việt Nương, công khóa của tiểu nương tử còn chưa làm xong, giờ phải đi đâu? Vừa đảo mắt lại nhìn thấy ba người Hàn Trung, sắc mặt càng thêm khó coi, ngoại nam làm sao ở đây, còn không mau mau lui ra. Hàn Nghiên nghe xong liền không vui, bao biện làm thay, cái này có phần cho ngươi nói chuyện. Lão phụ trừng mắt, lão thân là người thiên gia, phụ chỉ tới đây dạy bảo Vương tiểu nương tử, miễn cho sau khi vào cùng không biết lễ số, ném đi thể diện tiên gia. Thì ra là lão ma mà trong cung phái ra. Hàn Tuyệt lập tức nhìn về phía Vương Tuyền Cơ, Vương Đàn, cho dù là người trong cung tới, cũng không khỏi quá kiêu ngạo, nói thật, hoàng đế cũng không dám. Vương Cùng và Vương Đàn lại không ra làm chỗ dựa cho muội muội. Vương Cùng còn không vui, nhìn Vương Việt Nương nói, tam nương, trước tiên về hậu viện đi. Tùy ý ra vào viện chợ bên ngoài, ngươi đây là còn thể thống gì nữa? Hàn Tuân dạ giận dữ trong lòng lại sinh nghi. Ở ngay trước mặt con trai tể tướng, ở trong nhà quốc trượng tương lai khoa tay múa chân, đây là tới gây sự sao? Hắn quay đầu nhìn Hàn Trung, hy vọng nhị ca của mình có thể có một lời giải thích. Trên mặt Hàn Trung không thấy vui buồn, gọi Hàn Cẩm một tiếng, "Thất ca, cùng Tam tỷ tỷ ngươi đi gặp ông ngoại." Hàn Cẩm lập tức nghe lời chạy tới, kéo tay Vương Việt Đường, dùng sức kéo đi, "Tam tỷ tỷ, chúng ta đi."
"Không cho phép đi."
Lão ma ma thét lên một tiếng chói tai, nhưng Hàn Ly đã sớm nhảy qua, ngăn cản nàng, "Đây không phải nơi ngươi dương ai."
Vương Ngao nhíu mày, "Đây là chuyện Vương gia ta."
Hàn Tuấn hắc hắc cười lạnh, quay đầu lại nói, "Hậu phi người ta vào cùng, còn trông cậy vào huynh đệ trong nhà có thể giúp đỡ một chút, hai vị biểu huynh thì ngược lại, Tam biểu tỷ còn chưa xuất giá, ngược lại giúp đỡ người ngoài."
Mặt Vương cùng đen lại, mà lão ma ma thấy Hàn Cẩm kéo Vương Việt Nương rời khỏi từ cửa sau, lập tức nóng nảy, đẩy Hàn cùng, "Lão thân phụ mệnh thái hậu, thái phi, ai dám ngăn cản?"
"Là lão thân nào đây?"
"Ở đây đều là quan nhân có phẩm cấp, chính là thất ca Hàn Cẩm vừa mới đi, cũng là thái trúc chính cựu phẩm thái thường tự. Chỉ là một nữ quan trong cung, cũng dám ở trước mặt quan nhân bán giả."
Hàn Trung chậm rãi ngồi xuống, nhìn lão ma ma này một cái, "Trần Bảo Châu đúng không?"
Thân thể lão ma ma chấn động, sắc mặt lập tức liền khó coi. "Khuê danh nữ tử không truyền cho người ngoài, sau khi xuất giá, liền mang họ chồng, đối ngoại càng sẽ không đề cập khuê danh. Cho dù lão phụ 50 60 tuổi, khuê danh này cũng là không thể tùy tiện để cho người ta gọi. Huống chi, công tử nhà tể tướng này làm sao mà biết được?
Tể tướng có lẽ có khả năng biết, nhưng vị tể tướng kia sẽ chú ý khuê danh của một cung nhân nhiều hơn.
Mà nha nội tể tướng trước mắt lại biết khuê danh của mình, mặc kệ nghĩ như thế nào, chắc chắn sẽ không phải chuyện tốt."
Nhìn sắc mặt Trần Bảo Châu biến đổi trong nháy mắt, Hàn Trung đạm mạc niệm, "Trần Bảo Châu, người cao bình, 13 vào cùng, 31 làm nữ sứ, 38 tuổi làm trưởng ký, 2 năm sau làm trưởng bộ, kế tục làm trưởng tán, trưởng tân, trưởng lễ, lễ 50 thằng, cho nay 54, làm đồng sự. Có một huynh, mất sớm, chỉ còn lại một con trai, Danh Hưng, hiện tại mở tiệm tơ lụa ở phố Mã Hành, nghe nói làm ăn cũng không tệ lắm."
Vương Cùng, Vương Đàn kinh ngạc không thôi, Hàn Cùng nghe xong lại ngây dại, "Ca ca, làm sao huynh biết được?"
"Sao lại không biết? Phái người đi dạy hoàng hậu, thái hậu sao có thể không cho hoàng thành ti tra xét nàng?"
Sắc mặt Hàn Trung càng thêm đờ đẫn, thanh âm cũng càng thêm lạnh như hàn thủy.
Tầm mắt của hắn như manh thú nhìn chằm chằm Trần Bảo Châu, "Tài sản của ngươi, thái hậu biết, hoàng thành ti biết, chư công hai phủ cũng đều rõ, ông ngoại cũng là rõ ràng. Bao gồm ban thưởng của Chu thái phi cho ngươi, bao gồm đồ vật ngươi cùng cháu ngươi từ bên Chu thái úy lấy được, cũng không phải bí mật gì.
Trần Đông Sử, ngươi có hiểu hay không?"
Sắc mặt Trần Bảo Châu sáng quét.
Mật ngữ của thái phi trước khi đi, phụ thân thái phi dặn dò bao nhiêu việc riêng, trong lúc nhất thời đều quay ngược lại từ trong đầu, trong này có bao nhiêu đã bị người ngoài biết được. Nghĩ đến chỗ sợ hãi, hai đầu gối mềm nhũn, bị giảm xuống đất. Gia Nghiêm và Chư Công hai phủ chỉ lười để ý tới ngươi thôi, đừng tưởng bọn họ sẽ giữ lại quá nhiều mặt mũi cho thái phi.
Hàn Trung hừ lạnh, thành thật làm chuyện của ngươi.
Chuyện của thiên gia, ngươi cũng có thể nhúng tay vào.
Cút.
Hàn Trung một tiếng trách lao ma ma đã lui khỏi cùng, quay đầu lại nói với mấy huynh đệ, biết vì sao ta không muốn Tam muội muội vào cùng không?
Tam muội muội vào cùng, thật ra không có hại với Gia Nghiêm, nếu có thể khuyên nhủ thiên tử đi về chính đạo, càng là may mắn của thiên hạ.
Nhưng người muốn lợi dụng tính mạng Tam muội muội, phá hủy thanh danh Gia Nghiêm, lại rất nhiều.
Hắn nhìn về phía Vương Cùng, Vương Đàn cười lạnh lùng, nếu ta muội muội trong cung không biết, người đời sẽ nghĩ hung thủ là ai?
A.
Hàn Lập kêu lên một tiếng sợ hãi, khó có thể tin.
Vương Đàn lắc đầu liên tục, càng không thể đồng ý, "Trung ca, nếu sự tình thật sự như thế, huynh làm tổ phụ không nghĩ tới."
"Đúng vậy, ông ngoại nghĩ ra rồi."
Hàn Trung thấp giọng than thở, đột nhiên ngước mắt, nhưng hắn đã đem lòng trung thành của tiên đế chuyển đến trên người Đường Kim thiên tử, thà rằng mạo hiểm như vậy, cũng muốn bảo vệ hoàng đế. Nhưng hôm nay ông ngoại có thể cam lòng với ta muội muội, nói không chừng sau này cũng có thể cam lòng để hai vị biểu huynh.
Chương 366. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới.
Chương 366, lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới, 52.
Vết thương trên mặt là chuyện gì xảy ra?
Đợi xe ra khỏi ngõ nhỏ vương phủ, Hàn Cương mới hỏi Hàn Trung.
Hàn Trung sờ mặt, không cẩn thận đụng phải vết thương, đau đến mức có rút.
Hắn nhìn sàn nhà, thấp giọng nói, không cẩn thận đụng vào tường.
Hàn Cương liếc xéo vết máu còn lại trên khóe miệng Hàn Trung, vẫn lạnh nhạt như cũ, tường có bị thương không?
Rầm, một tiếng vang quái dị.
Tiểu Hàn Cẩm ở bên cạnh dùng tay che miệng thật chặt, mặt mày cong cong, vai hàm phồng lên, một bộ dáng cười trộm. Hắn lập tức bị Hàn Trung trừng mắt một cái, sau đó Hàn Trung bị Hàn Cương trừng mắt một cái.
Không bị thương.
Hàn Trung lại cúi đầu, con trai không đánh trả.
Sáng mai tìm tường xin lỗi đi.
Hàn Trung không phân biệt, thành thật gật đầu, đã biết.
Hàn Cương không hỏi Hàn Trung nguyên do bị đánh nữa.
Lập trường chính trị đối lập giữa các trưởng bối rất dễ ảnh hưởng đến việc kết giao của hậu bối. Các trưởng bối còn có thể dựa vào lý trí duy trì tình nghĩa lẫn nhau, nhất là không cần thiết đối với bên ngoài, thậm chí là khi biểu hiện khác nhau đối với hoàng đế, nhưng thiếu niên huyết khí phương cương, từ tranh luận đến cãi lộn, từ cãi lộn đến động thủ, đều chỉ là một ý niệm.
Hàn Trung không đánh trả là chuyện tốt, bất luận là con trai Vương Cùng hay con trai của Vương Bảng, thân thể đều không được tốt lắm.
Từ nhỏ Hàn Trung đã đi theo giáo đầu thương đồng của bàn trực, giáo võ quyền cước, để cho một bàn tay cũng có thể đánh ngã bọn họ trong vòng mấy hiệp. Nhưng Hàn Cương vẫn luôn cầm tám chữ, lấy đức báo ơn báo oán, dạy cho con cái nhà mình. Theo tính tình của Hàn Trung, nếu không thẹn với lương tâm, bị đánh tuyệt đối sẽ không trả.
Tiểu Hàn Cẩm nhìn ca ca, lại nhìn phụ thân, đột nhiên hỏi, "A cha, Tam tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì?"
Hàn Trung, lỗ tai Hàn Tranh dựng thẳng lên.
Hàn Cương suy nghĩ một chút, người trong cung phái tới có chút không giống với ý tưởng của Viên Nương, cho nên có chút tranh chấp.
"Ý tưởng gì?"
Hàn Trung lập tức truy vấn.
Hàn Cương nhìn Hàn Trung vài giây, như là xác nhận cái gì, cười quay sang Hàn Viễn hỏi, "Tứ ca, huynh cảm thấy sẽ là cái gì?"
Hàn Cương có việc không thích gạt nhi nữ, không thể khẳng định không nói, chuyện có thể nói, bình thường đều nói cho bọn Hàn Trung.
Hàn Lam thành gia lập nghiệp, hoặc Hàn Trung sắp thành gia lập nghiệp, Hàn Cương đều đã để cho bọn họ tham dự vào công việc tư của mình. Bất quá hắn cũng thích tùy thời tùy chỗ ra đề thi cho nhi nữ.
Là tranh chấp giữa cha và ông ngoại. Hàn Lam hỏi. Tầm mắt Hàn Cương nhìn về phía Hàn Trung, nhị ca. Là cách nhìn của cha. Hàn Trung trầm giọng nói. Hàn Cương gật đầu, đều có một chút, nhưng mà nhị ca nói càng gần gũi hơn chút. Hắn thở dài một tiếng, có chút cảm khái, Việt Nương là một hài tử tốt, càng cảm thấy phôi hoàng đế thật sự quá đáng tiếc. Hàn Trung trầm mặc, Hàn Cầm nghiêng đầu tò mò hỏi, vậy tại sao ngay từ đầu cha không cho Tam tỷ tỷ gả cho hoàng đế? Hôn sự của Tam tỷ tỷ, vi phụ vì lấy lòng tin của ông ngoại các ngươi, cho dù muốn can thiệp cũng không thể can thiệp. Huống chi từ đạo lý, hôn nhân con cái, cha mẹ, tổ tông mới có thể làm chủ, làm dượng làm sao có thể xem bảo. Nếu không phải nhà trai thân phận đặc thù, vi phụ căn bản đều không nói được. Hàn Cương nhìn ba đứa con trai, hy vọng các ngươi có thể hiểu. Mấy đứa nhỏ đều trầm mặt xuống. Một đường không nói chuyện, lúc này cha con Hàn Cương về đến nhà. Từ trên xe bước xuống, Hàn Lam đảo mắt hỏi Hàn Cương, cha muốn về hậu viện sao? Không, đi tiền viện. À, Hàn Lộ lộ ra dáng vẻ rất đáng tiếc, Hải Nhi còn phải mang theo thất ca trở về đọc sách, không thể đi theo a cha. Hàn Cương liếc Hàn Nghiên một cái, cười như không cười, tứ ca, ngươi mang theo thất ca đi gặp mẫu thân các ngươi, làm cái gì thành thành thật thật dặn dò trước, đừng chờ phía dưới báo lên. Hàn Lộ lập tức ngây dại, Hàn Cương không để ý đến hắn, gọi Hàn Trung, nhị ca, đi theo ta. Đi theo Hàn Cương vào thư phòng ngoại viện, Hàn Trung vẫn im lặng không nói đi vào thư phòng, đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống ghế chuyên dụng, Hàn Cương quay đầu nhìn con trai, nói, ngồi. Hàn Trung kéo một cái ghế, theo lời ngồi xuống đi ra ngoài một chuyến, trên bàn sách lại chất đống công văn chờ phê duyệt, Hàn Cương tiện tay mở ra xem, thấy không có chuyện gì đặc biệt khẩn cấp, hắn đặt công văn xuống, hỏi, nhị ca, huynh thấy thế nào về Việt Nương? Hàn Trung nhìn mặt đất trước chân mình, Việt Nương nhân phẩm quý trọng, không phải tính tình thích gây chuyện như Thái Phi, lại hết sức kính ngưỡng A Cha, ngày sau tất nhiên sẽ tận lực mâu thuẫn giữa A Cha và hoàng đế. Ta không hỏi cái này. Hàn Cương nhìn chằm chằm vào mắt con trai, là con nghĩ thế nào với Việt Nương? Sắc mặt Hàn Trung chấp nhận, hài nhi không rõ ý của cha. Hàn Cương lắc đầu, cứ coi như vậy đi. Hỏi loại lời này, với hắn mà nói cũng là xấu hổ, cho dù ngàn năm sau, yêu đương cũng tự do, làm cha hỏi con vấn đề đồng dạng, hơn phân nửa cũng là đáp án đồng dạng. Chỉ là trách nhiệm làm cha, để cho hắn ở sau khi xác nhận tâm tình thật của con trai, muốn cùng con trai trò chuyện một chút. Chuyện nhà thiên tử không phải việc riêng, là chuyện thiên hạ. Tể tướng có thể can thiệp, nhưng ngay từ đầu Hàn Cương đã từ bỏ. Đã có lý do hắn nói, cũng có nguyên nhân hắn không muốn vận dụng quyền của tể tướng trong chuyện này, quyền lực cũng giống như nhân tình, dùng trên lưỡi dao mới là chính đạo, lạm dụng chỉ có thể vô duyên vô cớ gây ân oán. Hơn nữa bây giờ ván đã đóng thuyền, hôn lễ đang ở trước mắt, cho dù Vương An Thạch muốn hối hôn cũng không làm được. Cha. Trầm mặc một hồi, Hàn Trung đột nhiên ngẩng đầu lên. Cái gì? Sau khi Việt Nương vào cung, rốt cuộc làm sao cam đoan nàng bình an? Hàn Trung hiểu rõ phụ thân hắn chắc chắn sẽ không cho phép có người mượn nương của Vương Việt hắt nước bẩn nhà mình, mà Thái Hậu cũng như thế. Ông ngoại hắn càng phải bảo vệ tôn nữ an toàn. Nhưng hoàng đế Trung Quy vẫn là người bên cạnh Vương Việt Nương, cơ hội ra tay rất nhiều. Mà hoàng đế kia, trong lòng Hàn Trung sớm đã là một tặc tử không từ thủ đoạn, lòng dạ độc các rồi. Hàn Cương nói, Thái Hậu sẽ chú ý, chính sự đường cũng sẽ nghĩ cách an bài người tới bảo vệ Việt Nương. Nhưng chuyện trong cung đích xác nói không rõ, chuyện bát nháo so với trên đời này chỗ nào cũng nhiều hơn, bằng không 7-80 năm này, mới có một nam đinh như hoàng đế sống sót trong cung. Nhìn thấy sắc mặt nhi tử biến sắc, Hàn Cương thoáng lo lắng, cười nói, hôm nay vi phụ đi gặp ngoại công của con, nhưng ngoại công con đích thân hạ thư mời, chính là vì Việt Nương. Vi phu đã thương lượng với ngoại công con rồi, nếu Việt Nương có gì bất chắc, hoàng đế cũng đừng làm hoàng đế nữa. Thật sao? Hàn Trung kinh hãi kêu lên, sau đó bình thản túi đầu xuống dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Cương, nếu phụ thân đã thương lượng với ngoại công, nhi tử cũng yên tâm. Nhưng hoàng đế còn không biết chuyện này, vạn nhất làm được thì làm sao bây giờ? Đương nhiên là nói cho hắn biết, còn có Thái phi, tránh cho bọn họ phạm sai lầm. Hàn Cương lại cầm công văn lên, chuẩn bị đuổi Hàn Trung đi, thuận miệng nhắc nhở, 7 ngày nữa là tới ngày đại hôn của thiên tử. Đừng quên trên người của ngươi cũng có việc phải làm. Đến đại điện triều đình, ngoại trừ tể tướng đương nhiệm, cùng với đại lễ sứ, lễ nghi sứ, sổ sách sứ giả kho, cầu đường tiện sứ, trách nhiệm của những quan viên khác trên điện lễ, trên cơ bản đều là đi theo bản quan mà không phải đi. Bởi vì Tô Tụng đã giả, cho nên đại lễ sứ là thủ tướng chức lệ, sổ sách sứ kho là su mật sứ chứng quân, lễ nghi sứ là Hàn Lâm học sĩ đặng nhật phủ, tân nhiệm phát ra quyền phái khai phong phủ hoàng thường làm kiểu đạo đôn sứ. Thân là tể tướng, đến lúc đó Hàn Cương đứng ở vị trí của mình là được. Mà bản quan của Hàn Trung là đại lý tự thừa do đặc ân truyền thụ, làm một thành viên trong triều, cũng phải làm đồ trang trí trong hôn lễ. Cha, con không muốn đi. Cũng được. Hàn Cương có thể cảm nhận được tâm tình của con trai, vô cùng thấu tình đạt lý, con ở nhà trông coi, chuẩn bị nhiều một chút. Ánh mắt Hàn Trung lập tức thay đổi, có phải đến lúc đó có biến không? Có thể có biến cố gì? Hàn Cương lắc đầu, lo trước khỏi họa thôi. Tầm mắt Hàn Trung tìm tòi trên mặt Hàn Cương, thấy hết thể như thường, mới thoáng yên tâm lại. Nhìn Hàn Cương chuẩn bị phê duyệt công văn, Hàn Trung đứng dậy, để cho Trung thư quan, Đường hậu quan đi vào. Đúng rồi. Nhìn thấy nhi tử đứng dậy, Hàn Cương đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nói đi, hôm nay tứ ca, thất ca có chuyện gì vậy? Hàn Trung tới là để cứu viện, nhưng Hàn Cương cũng không tin Vương Anh Tuyển sẽ phái Hàn Việt, Hàn Cầm tới, càng không thể là bọn họ chủ động đến đây. Nghĩ cũng biết, là có chuyện đặc biệt gì phát sinh. Hai ngày nay không phải tâm tình A tỷ không tốt sao? Mấy ngày trước, lại nói hợp khẩu cam của Lý gia không tệ, tứ ca và thất ca cũng để tâm, hôm nay ra ngoài mua. Huynh hữu đệ cung, sai lầm của Hàn Lam với Hàn Trung đã biến mất hơn phân nửa. Hàn Cương gật gật đầu, ừm, còn có đây. Bởi vì Lý gia ở ngay bên cạnh ngoại tử, vừa vặn lại giữa trưa. Được rồi, ta đã biết. Hàn Cương cười, chút chuyện này, để Vương Thao xử lý là đủ rồi. Có một việc khác khiến hắn tương đối để ý, tâm tình tỷ tỷ ngươi không tốt. Hai ngày nay có chút buồn bực. Hàn Trung nói, lại hỏi, có phải hôn kỳ của A tỷ sẽ đến sang năm không? Hàn Cương thở dài một hơi, không có cách nào, phải chờ Thụy Lân hiếu kỳ qua đi. Bởi vì người Liêu tụ binh đủ yến, Vương hậu liền phụ mệnh thống soái viện quân kinh sư Bắc Thượng, cũng chính là chân trước chân sau. Tin tức mâu thân của Vương hậu là An Quốc phu nhân Liêu thị bệnh nhất truyền đến kinh sư. Lúc ấy nội bộ hội nghị nghị chính một mảnh xôn xao, không nói cái khác, chủ soái Lâm trận mất mẹ, điểm báo không ít, tâm tình càng sẽ không tốt, đều có người đề nghị tạm thời thay đẹp trai, nhưng Hàn Cương bắt bỏ. Cho nên cũng không phải mẹ ruột Vương hậu, mà là mẹ kế của hắn. Cho nên cuối cùng hội nghị nghị chính quyết định, bởi vì Vương hậu dẫn quân ra ngoài, triều đình hạ văn đoạt tỉnh, thứ tử đi theo Vương hậu cùng ra ngoài, đảm nhiệm văn tự cơ hợp, cũng đồng thời bị đoạt tỉnh. Nhưng Vương Tường ở lại kinh sư chuẩn bị thành hôn, thì không thể để cho triều đình đoạt tỉnh, công khí tư dụng cũng không phải dùng như vậy. Nhưng Vương Anh ở lại kinh sư cầu học, cùng với con rể tương lai của Hàn Cương Vương Tường, đều phải buông bỏ tất cả chạy tới Lư Châu Hương Lý. Vương Tuyển Cơ chạm suy 3 năm, Vương Tường là cháu trai, cũng phải chịu tang 1 năm, ngay trước hôn lễ của hắn cùng nữ nhi Hàn gia. Nếu là nhà nghèo cửa nhỏ, dựa theo thông lệ thế tục, còn có thể ở trong trăm ngày hiếu thuận thành hôn, đây cũng là tránh cho trì hoãn hai người mới, cùng với hai lần hôn lễ chuẩn bị đối với gia tài lãng phí. Nhưng ở nhà cao cửa rộng, làm như vậy sẽ làm trò cười cho người trong nghề. Cho nên hôn sự của Vương Tường cùng Hàn Ly cũng không thể không kéo dài thêm 1 năm. Hàn Cương cũng không quá để ý tới chuyện này. Nữ nhi duy nhất của Hàn gia cũng không phải gả không được, ở lâu 1 năm cũng tốt, ở nhà như châu như máu, cha mẹ thương yêu, huynh đệ bảo vệ, đến nhà chồng thì bận rộn. Vương gia là đại gia tộc, Vương hậu có 12 huynh đệ, Vương Tường cũng có 6 huynh đệ, còn tổ phụ Vương Tường, phụ thân Vương hậu, Tương Mẫn công Vương Thiểu cũng có 7 huynh đệ. Gia tộc càng lớn, hạng mục công việc càng nhiều, giữa thân thích phải lưu lại dành tiếng tốt, yêu cầu đối với bà chủ rất cao. Tuyệt đối không có khả năng thư giãn thích trí như lúc chưa xuất giá. Chỉ là nhìn giống như nữ sinh hướng ngoại, sắp không giữ được người. Hàn Cương lại thở dài một hơi, cố hứng xua xua tay, bảo Hàn Trung đi ra ngoài trước, trở về đọc sách đi, buổi tối thi liêu sự của ngươi. Hàn Trung thi lễ một cái, trước khi ra cửa, lại hỏi, Tông Nhữ Lâm hẳn là đã đến Liêu cảnh rồi nhỉ? Nhớ tới vị sứ giả vội vàng phụ mệnh đi nước Liêu, Hàn Cương gật gật đầu, gia luật ất tân hẳn là đã gặp được. Chương 367. Lúc đến hống thấy mặt trời dưới. Chương 367. Lúc đến hống thấy mặt trời dưới, 53. Mùi khói thuốc súng gây mũi tan biến theo làn khói xanh. Tiếng súng như giang đậu vẫn quanh quẩn ở bên thai gia luật Hoài Khánh. Mấy tên binh sĩ thần hỏa quân đã chạy chậm tiến lên, khiêng bia ngắm cách 50 bước trở về. Trên 10 bia ngắm, vị trí mắt thương không đồng nhất, thậm chí có bia ngắm không thấy dấu vết trúng mục tiêu. Hai gã quan quân lần lượt ghi lại số tròn trúng mục tiêu và số thứ tự làm ra. 10 bia ngắm, hai người lần lượt ghi lại một lần trên sách của mình đăng ký hoàn thành, số trong tay hai người giao cho một gã hán quan bên cạnh gia luật Hoài Khánh. Trước mặt hán quan đặt giấy bút, bên cạnh một cái bản tính, bút tẩu long xà đem ghi chép trên sách chép lại. Gia luật Hoài Khánh đi tới đi lui hai vòng, sốt ruột không dằn nổi hỏi hán quan, "Bá Văn, thế nào?" Hán quan tự chữ bá vương bút trong tay, đem tổng sách cuối cùng giao cho gia luật Hoài Khánh, 5 cây ở phía nam, mỗi cây 10 cây, tổng cộng trúng 37, 211 câu, tỷ lệ chính xác 74%, trung bình số vòng 42 cây. Quốc tạo 5 cây, mỗi cây 10 cây, tổng cộng trúng 31, 130 cây, tỷ lệ chính xác 62 cây, bình quân số 2.62. Bá Văn nói từng câu từng chữ, nói ra rõ ràng rành mạch, giống như thống kê toán học. Gia luật Hoài Khánh nhìn con số trên tổng sách, có chút không nắm chắc hỏi, lần này so với mấy lần trước tốt hơn một chút. Bá Văn lắc đầu, nghiêm túc nói, khác biệt quá nhỏ, chỉ có thể nói là ở trong phạm vi di động bình thường. Gia luật Hoài Khánh thất vọng thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn không bằng Nam Triều quân khí giám. Cũng may công hỏa giám dám tự biên tự diễn. Bá Văn cười lạnh một cái, cũng không phải bọn họ cầm muốn ra chiến trường. Để người của công hỏa giám tự mình kiểm tra, kết quả kiểm tra nói một nhóm toại phát thương này đã tương đương với nam tạo. Nhưng đổi nhân viên kiểm tra thành thần hỏa quân, lập tức bại lộ diện mạo thật. Bá Văn đứng dậy duỗi thắt lưng, dáng cơ thể cứng ngắc ra, hoàn toàn không cung kính như những người khác trước mặt Gia luật Hoài Khánh. 3 ngày qua, toại phát hỏa tham gia khảo thí, tổng cộng 37 khẩu súng, 17 quốc tạo, 20 nhánh phía nam, sử dụng xạ thủ giống nhau, sử dụng đạn và hỏa dược giống nhau. Trong 30 bước, tỷ lệ chính giữa của hai bên không chênh lệch bao nhiêu. Vượt qua 30 bước, tỷ lệ chính giữa của quốc tạo bắt đầu giảm xuống rất nhiều, lúc 50 bước, quốc tạo đã thấp hơn 1 phần 10 so với nam tạo. Sau này ta liệt kê một bức tranh, có thể thấy rất rõ ràng, đường cong trong mệnh của quốc tạo nhiều hơn so với nam tạo. Nhất là đến 80 bước, quốc tạo mệnh trung hay không đã hoàn toàn phải xem vật khí, mà nam tạo ít nhất còn có thể bảo đảm một phần. Rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp đến từ tự nhiên khiến binh sĩ quan quân chung quanh đều một bộ dáng mờ mịt, nhìn ra luật Hoài Khánh nghe rất chuyên tâm, hơn nữa nhìn vẻ mặt hắn, thật sự là nghe hiểu. Một thành. Gia luật Hoài Khánh trầm ngâm, bỗng nhiên mặt mày giãn ra, cười nói, thật ra cũng không kém bao nhiêu. Bá Văn cười lạnh, chỉ vào bia ngắm cách đó không xa, điện hạ có thể nhìn bia ngắm kia, diện tích chỉ tương đương với một mảnh ngực bụng, đầu và tứ chi đều không tính ở bên trong, nếu nhắm chuẩn người, tỷ lệ chính trúng ít nhất có thể tăng một nửa, một thành biến một thành năm. Hơn nữa thần nhớ rõ thần hỏa doanh sử dụng lửa, khi súng, tất nhiên là đội ngũ dày đặc, kể từ đó, tỷ lệ chính xác có thể tăng gấp đôi. Đó chính là bà phần. Gia luật Hoài Khánh thần sắc trầm ngưng, nói cách khác, nếu là thần hỏa quân chống lại thần cơ doanh, ngoài 80 bước, thần hỏa quân sẽ bị thần cơ doanh đánh cho hoa rơi nước chảy. Bá Văn lắc đầu, về phương diện lâm trận tác chiến, thần rốt đặc cắn mai, không dám nói bừa. Binh vô thường thế, thủy vô thường hình, cho dù binh khí thua một bậc, chỉ huy lâm trận cũng có thể hòa nhau. Gia luật Hoài Khánh nói, nhìn vẻ mặt không cho là đúng của hán quan, lại nói, đương nhiên, binh khí nếu có thể mạnh hơn so với Nam Triều, vậy càng tốt hơn, chỉ huy phạm thượng chút sai, cũng càng dễ vãn hồi hơn. Mạnh hơn Nam Triều. Bá Văn cười chào phúng, hắn tiện tay cầm lấy một cây súng và quốc tạo hỏa kiểm tra, lần này dùng để thử phát hỏa quốc tạo hỏa, thường đều là do đại công của công hỏa giám tự tay chế tạo, cũng không phải là mặt hàng bình thường để trưng bày thần hỏa quân, chia đều tính ra,
năm ngày mới có một cây. Ma hỏa, thương nam tạo. Hắn đem hỏa, minh bài trên thương sáng lên cho gia luật Hoài Khánh, điện hạ ngươi nhìn xem dấu hiệu phía trên, ngày 15 tháng 3 năm nguyên hữu thứ 9, 131, nói cách khác chỉ riêng ngày 15 tháng 3 của nam triều nguyên hữu thứ 9, cục quân khí giám sát hỏa khí ít nhất sản xuất 131 cây lửa phát hỏa, thương. Hiệu suất này, thần xin điện hạ tính toán, là quốc tạo gấp bao nhiêu? Gia luật Hoài Khánh nhất thời không biết nói gì. Thật ra chỉ cần công hỏa giám của Đại Liêu toàn lực sản xuất, trong vòng một tháng có thể tạo ra 2000 ngọn lửa nổi giận, súng, trang bị cho toàn bộ thần hỏa quân cũng không cần mấy tháng. Nhưng Gia luật Hoài Khánh hiểu, nếu không phải đại công tự tay ra công nòng súng, công hỏa giám phát hỏa, chất lượng súng so với quốc tạo hỏa, thương kiểm tra mấy ngày nay còn thấp hơn một bậc, thậm chí thấp hơn. Kỵ xạ lâm địch không quá 15 bước, cho nên thần hỏa quân thân khoác giáp lửa người, cầm thoại phát thương trong tay, có thể dễ dàng đuổi tận giết tuyệt mấy vạn phản nghịch của thượng kinh đạo. Nhưng nếu đối mặt với thần cơ doanh của Nam Triều, đối mặt với sự nổi giận, súng của Nam Tạo Toại còn mạnh hơn cả đại công chế tạo súng ống của công hỏa giám, muốn giành chiến thắng thì phải vắt hết óc. Nòng súng. Gia luật Hoài Khánh nhíu chặt hai hàng lông mày, trung quy vẫn là ở trên nòng súng. Một cây hỏa tiễn, trong linh kiện súng, tốn nhiều thời gian nhất chính là nòng súng, chế tạo khó khăn nhất cũng là nòng súng, chi phí cao nhất tự nhiên vẫn là nòng súng. Gia luật Hoài Khánh trưởng quản công hỏa giám hơn 2 năm, hiểu rất rõ ý nghĩa của một nòng súng tốt quan trọng đến mức nào. Theo ý nghĩa, quốc tạo hỏa, thương và Nam Tạo hỏa khác biệt 9 phần đều ở trên nòng súng kia. Điện hạ. Bá Văn buông súng, nói với Gia luật Hoài Khánh, khen súng Nam Tạo nòng súng chính xác, bền, hơn nữa dễ chế tạo, càng không dễ nổ nòng. Chỉ là thần cảm thấy, Nam Triều quân khí giám tuy có thể khéo léo xuất hiện lớp lớp, lại quyết không đến mức có thể thắng được công hỏa giám nhiều như thế. Là thép khác biệt. Bá Văn lắc đầu, không chỉ như vậy. Gia luật Hoài Khánh tựa như đã hiểu một chút, ý Bá Văn là. Hai mắt Bá Văn lóe ra thần thái khôn khéo nhạy bén, bản giáp chế tạo rất đơn giản, so với Minh Quang Khải, Ngư Lân Khải không biết đơn giản hơn bao nhiêu lần, một thợ rèn trong thôn có thể làm ra, nhưng chúng quy vẫn phải dựa vào hàn cương để làm ra. Nam Triều thương quản tính chất tốt, số lượng nhiều, cái này cùng bản giáp cực kỳ giống nhau, nghĩ đến cũng là có chỗ nào điểm phá, đây là chúng ta không biết, mà nơi Nam nhân biết. Gia luật Hoài Khánh gật đầu, nhưng lông mày nhíu lại, rốt cuộc là địa phương nào? Bá Văn liếc mắt nhìn hơn 10 cây thương đặt ở một bên, nếu điện hạ có thể lấy được cấm vật này từ Nam Triều. Gia luật Hoài Khánh lắc đầu, khó. Bá Văn nhíu mày, có lẽ chỉ cần một câu. Đúng, đột phá cửa ải khó khăn kỹ thuật, có lẽ thật sự chỉ cần một câu nói toạc ra là được. Tựa như tập võ tập bắn, yếu chỉ thật ra chỉ là một câu vô cùng đơn giản, nhưng rất nhiều người luyện cả đời cũng không luyện thành. Mà Gia luật Hoài Khánh ở trong công hỏa giám nhìn thấy, những đại công kia che giấu, thật ra cũng chỉ là một câu làm người ta hiểu ra, lại khó có thể tự mình đột phá. Nhưng Gia luật Hoài Khánh cẩn thận nghĩ tới, vẫn chỉ có thể lắc đầu, vẫn là khó. Theo Gia luật Hoài Khánh biết, nguyên hữu năm thứ 8 phát hỏa, súng kiếp xuất thân từ kinh sư đệ nhất xưởng súng ống của cục quân khí quân sự Nam Triều, hiện nay chỉ trang bị thần cơ doanh, cùng với một bộ phận cấm vệ, bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Cho dù với quyền thế của Gia luật Tất Tân Liêu quốc chủ, cũng phải hao hết thủ đoạn mới lấy được hơn 30 chi. Sau đó Gia luật Hoài Khánh còn nghe nói, chỉ vì vụ án súng ống mất trộm này, Nam Triều đã có mười mấy người đầu rơi xuống đất, 5-6 quan nhân bị trừng phạt, mấy mật thám Đại Liêu mai phục rất sâu trong thành Đông Kinh, cũng đều bị đào ra từ trong đại lục kiểm tra của người Tống, tổn thất to lớn, 10 năm không có. Không dối gạt Bá Văn ngươi. Gia luật Hoài Khánh thẳng thắn nói, trong thành Khai Phong, mật thám còn có thể phát huy tác dụng, đã không còn lại bao nhiêu, hơn nữa đều không dính dáng gì với quân khí. Bá Văn lại liếc sang phía Nam Tạo Hỏa, thương một cái, ba cây đan chéo trên mặt đất, một hàng 5-6 cây, không khỏi lẩm bẩm, quá tham lam. Đúng vậy, quá tham. Gia luật Hoài Khánh cũng thở dài nói, sau vụ án Điệp Viên Khai Phong, chủ quản Nam Triều Khai Phong đã bị phát đi dưỡng lao, mang tới lửa kiểu mới nhất, súng đích thật là công lao, nhưng tổn thất một đám người ở nút, lại là cái giá không thể bù lại. Người thích công lớn như thế, không thể trọng dụng, vậy chỉ có thể dựa vào bản thân công hỏa dám tới nghiên cứu thôi. Bá Văn tiếp nối nói, Gia luật Hoài Khánh lắc đầu, không ôm chờ mong gì, hy vọng vận khí tốt một chút. Tự mình cầm vật thật so sánh, Gia luật Hoài Khánh rất rõ ràng muốn tự thực hiện đột phá kỹ thuật như vậy khó bao nhiêu ở Nam Triều, so với toại phát thương thì toại phát thương được bán ra ngoài rộng rãi, có bảo giáp bản địa cam đoan cho nam tử trưởng thành. Có thể đến quan phủ cho phép kinh doanh các cửa hàng binh bị, mua sắm súng ống đạn dược. Theo Gia luật Hoài Khánh biết, dân chúng địa phương Hà Bắc tự phát tổ kiến trung nghĩa xã, tập thể mua hỏa, thương lấy hàng vạn mà quân Tống đào thải ra các loại binh khí, thậm chí bao gồm cung tên, đều có thể mua được trong binh bị điếm. So sánh hai bên, liền biết triều đình Đại Tống coi trọng kỹ thuật toại phát thương, cũng biết từ hỏa thẳng thương đến toại phát thương, kỹ thuật của Nam Triều quân khí dám tiến bộ rốt cuộc lớn bao nhiêu, lớn đến mức đã có thể coi tất cả binh khí trong quá khứ như giày rách, vứt bỏ không để ý, điện hạ không cần lo lắng. Nam nhân trọng nho khinh công, cho dù Hàn Cương cũng không dám đặt công trình ở nhỏ thượng. Triều đình lại trọng công sự, kỹ thuật cao, xa không nói, trên đường Nam Kinh, nhà nhà đều có con cháu công đọc tự nhiên tập luyện công sự. Nhân tâm cộng cử, đuổi kịp Nam Triều sắp tới. Gia luật Hoài Khánh hít sâu một hơi, quay sang gật đầu, đây là kiến thức xa của Hoàng Tổ Phụ, nếu không phải Hoàng Tổ Phụ hiểu rõ đại thế, Đại Liêu ta ôm tàn thủ không cho mẹ, quốc diệt cũng chỉ là chuyện trong ngáy mắt. Hắn lại nhìn bãi bán địa, nói với Ba Văn, được rồi, ta phải đi bẩm báo với Hoàng Tổ Phụ. Ba Văn, bên này liền làm phiền ngươi. Hắn lại cười cười, hy vọng Hoàng Tổ Phụ hiện tại đã xong việc rồi. Chương 368. Lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới khuynh hồng. Chương 368, lúc đến nhìn thấy mặt trời dưới khuynh hồng, 54. Hai khắc sau, Gia luật Hoài Khánh đã từ sân tập bắn thần hỏa quân trở lại ngự trướng doanh địa. Mặt đất dưới móng ngựa do màu xanh sẫm của cỏ cây biến thành màu vàng xám trụi, xung quanh rõ ràng đã được chuẩn bị rất kỹ càng. Trong vòng hai dặm xung quanh ngự trướng, không thấy bất cứ một cái lều nào.
Hỏa pháo cự ly công kích siêu dài xuất hiện, khiến các thần tử vốn vây quanh ngự trướng, không thể không tránh xa hiểm nghi, miễn cho ngày nào đó có người giấu hỏa pháo ở trong trướng của bọn họ bắn vào ngự trướng đang là thời tiết mục thảo thịnh vượng, xung quanh ngự trướng lại bị dọn dẹp đến không còn một mảng cỏ, đây cũng là phòng bị gian nhân làm loạn. Mục thảo cao nửa người giấu đi một môn trinh nam tướng quân, đơn giản giống như giấu ở trong lều vải. Mục thảo giao mùa xuân mùa hạ mặc dù khó có thể thiêu đốt, ngàn vạn vó sắt dớt qua, cũng chỉ thấy đất vàng. Hai chiếc phi thuyền khí hỉ rồ treo cao trên bầu trời, từng đội kỵ binh tinh nhuệ đi vòng quanh kim đỉnh ngự trướng ở trung tâm tuần tra qua lại, không dung tha bất kỳ người và vật khả nghi nào. Nửa dặm bên ngoài ngự trướng, có bốn pháo tạm thời, phân ra trấn thủ tứ phương. Hỏa pháo nặng nhẹ được bố trí bên trên, có thể công kích quân địch có ý đồ xâm nhập ngự trướng, nhưng mà đã cố định sẵn pháo, khiến cho pháo duy trì có không thể bắn về phía ngự trướng. Cho dù là lấy thân phận gia luật Hoài Khánh, cũng không thể không mang tuyệt đại bộ phận tùy tùng đều ở lại ngoài dây cảnh giới, chỉ dẫn theo hai người đi qua ngự trướng. Hàng rào bên ngoài ngự trướng, Chu Trường Thiên bộ nhiều, cả một đội cung vệ ngàn người canh gác. Trông thấy gia luật Hoài Khánh tới, các cung vệ đang đứng ở cửa nhau nhau mang tư thế đứng ban đầu thập phần đoan chính đứng càng thêm tiêu chuẩn, ưỡn ngực, cầm lên bụng, cầm súng lửa cắm vào lưỡi lê càng vững vàng hơn. Gia luật Hoài Khánh đi qua bên cạnh bọn họ, tầm mắt cũng lướt qua vũ khí trong tay bọn họ. Vẫn là hỏa thẳng thương. Thần hỏa quân đã thay đổi loại phát thương, tinh nhuệ trong đó, vẫn là dùng tinh chế phẩm do các đại công của công hỏa giám tự tay chế tạo. Nhưng cung phân quân vẫn là cung phân quân sắc bén nhất đao phong của đại liêu, lại cầm hỏa thẳng thương tiểu cũ hơn. Dù sao bọn họ cũng không cần đến. Khi chia quân từ giáp nhẹ và giáp nặng tạo thành, khi cầm súng lên chỉ có thể làm mặt tiền cho cửa, tối đa cũng chỉ có thể làm trường mâu. Một khi cưỡi chiến mã, dùng kẹp thép pháp sản xuất mã đao tinh thiết, cùng với cung ngắn quen dùng từ nhỏ, mới là bằng hữu tốt nhất của bọn họ khi tác chiến. Gia luật Hoài Khánh an thầm thở dài một tiếng, ai bảo bây giờ không có một món hỏa khí thích hợp để phối hợp tác chiến trên lưng ngựa. Trong công hỏa giám, hỏa khí có thể sử dụng trên lưng ngựa được phát minh rất nhiều, nhưng không có một cái nào có đủ giá trị sử dụng. Trong đó hai loại tốt nhất cũng chỉ là làm cho nòng súng vừa dày vừa nặng, cùng với dứt khoát đem ba cây thương dùng để làm vòng sắt hợp tác một bó. Lâm địch trước phóng thương, sau đó xem như thiết giản để sử dụng. Thoạt nhìn một vật hai dùng, nhưng thật ra còn không bằng trực tiếp đeo mã cung, lấy thêm thiết giản để thực tế điều này khiến cho rất nhiều nhân vật lao phái trong quân đều không cảm thấy hứng thú với việc thay đổi quân phục dưới chúng mình. Theo bọn họ thấy, chiến pháp của Thiết Kỵ Khiết Đan hoàn toàn khác với chiến pháp của Cấm Quân Nam Triều, tùy tiện bắt trước ngược lại không phục khí hậu. Sau này chiến tranh giữa Đại Liêu với địch nhân hẳn là thần hỏa quân đánh thần hỏa quân, bọn họ đánh bọn họ, xem tình huống phối hợp với nhau là được. Nếu như là hạng người lòng mang giá vọng, chắc chắn sẽ không ngoan cố như thế, làm như không thấy đối với tiền đồ của hỏa khí. Cho nên những người này đều có thể xem như trung thần của tổ phụ hắn, ít nhất là có thể an ổn với hiện trạng, chỉ là theo không kịp thời đại đều quá già rồi. Gia luật Hoài Khánh mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều nghĩ như vậy, nhưng đó cũng không phải lý do ngoan cố của bọn họ. Trong ngự trướng có một hoàng đế tuy tuổi đã cao, nhưng tuyệt đối không ngoan cố, hắn luôn có thể tiếp thu những việc mới nhất, dẫn dắt Đại Liêu không lạc hậu phía nam nước láng giềng. Một cây súng kiếp, chi phí so với một cây cung tốt rẻ hơn rất nhiều. Mà cầm một cây súng kiếp, tiểu hài tử 10 tuổi đã có thể giết đại tướng luyện võ 20 năm, cung nỏ còn phải dựa vào khí lực để lên dây, súng kiếp này chỉ cần chống đỡ được phản xung khi bắn, trên người có bao nhiêu viên đạn đều có thể bắn ra. Cuối cùng súng kiếp sẽ hỏng, nhưng người lại không mệt được. Chính là nhìn thấy điểm này, sau khi sáng tỏ hỏa thương vấn thế, ưu thế của Khiết Đan đối với nước Tống sẽ không còn tồn tại nữa, mà sự cường thế trên nhân khẩu người Tống sẽ phát huy ra đầy đủ, tổ phụ gia luật Hoài Khánh mới lợi dụng quyền thế cùng hy vọng của mình, cưỡng chế mở rộng ứng dụng hỏa khí, hy vọng có thể trừ khử chênh lệch quốc lực giữa hai nước Tống Liêu. Cho dù không nhìn từ góc độ cháu trai, gia luật Hoài Khánh cũng cảm thấy tổ phụ nhà mình thật sự là anh chủ số một số hai mấy trăm năm qua của Đại Liêu. Chỉ là tính tình càng ngày càng lớn. Vừa mới đi đến ngoài ngự trướng, chợt nghe thấy bên trong có tiếng gầm nhẹ. Thật sự cho rằng chấm giả rồi hồ đồ rồi sao? Gia luật Hoài Khánh âm thầm kinh hãi. Liêu Dương quận vương gia luật Hiếu Kiệt bệnh chết, hiện tại trên triều đình Đại Liêu, ngay cả một lao thần có thể nói chuyện bên cạnh tổ phụ cũng không còn nữa. Một khi chọc tổ phụ xui xẻo, sủng thần nào cũng không có ngày lành. Mượn sửa sang lại quần áo để ổn định tâm tình, gia luật Hoài Khánh cũng không cần người bẩm báo, trực tiếp vén rèm vào trướng, cười khanh khách hỏi, chuyện gì chọc giận hoàng tổ phụ tức giận như vậy? Phật bảo trở về rồi. Trông thấy cháu trai mình yêu quý nhất, gia luật Tất Tân nhất thời chuyển giận thành vui, hai câu nói đã đuổi đối tượng bị răn dạy, liền cứ gọi gia luật Hoài Khánh đến trước người, hỏi, kết quả kiểm tra toại phát thương lần này thế nào? Gia luật Hoài Khánh vội trả lời, hồi hoàng tổ phụ, so với trước đó có tiến bộ không nhỏ, nhưng vẫn kém hơn một chút so với Nam Tạo. Gia luật Tất Tân vốn có vài phần mong đợi, sau khi nghe xong, đều hóa thành thất vọng, lần này thần cơ doanh cũng tới, thần hỏa quân đụng phải e là không có mấy phần phân tâm. Gia luật Hoài Khánh nhíu mày, kêu lên, thần hỏa quân tuyệt đối sẽ không bại. Gia luật Tất Tân không đồng ý, nếu giống hai câu thì sẽ không bại, chấm sớm giống hỏng cổ học rồi. Chuyện đánh trận, không phải ngươi nói sẽ không thua thì nhất định sẽ không thua. Chi đội kỵ mã ngươi thích, sĩ khí trái lại không tệ, thua mấy lần. Tất cả bộ tộc thần phục Đại Liêu, đệ tử quý tộc đều phải phục dịch trong thần hỏa quân sau khi tròn 16 tuổi. Cho nên thần hỏa quân ở dân gian cũng được gọi là quý nhân quân. Gia luật Hoài Khánh thân phận tôn quý, chấp trưởng một bộ thần hỏa quân. Đối thủ dưới trướng Chi Tân quân này, hắn luôn gửi gắm kỳ vọng cao. Chỉ là bị tổ phụ hắn chặn lại như vậy, hắn cũng không dám nói cái gì. Phù Kiên có 100 vạn đại quân, đầu roi cắt ròng, vẫn thua. Tào Tháo 80 vạn binh mã, Trường Giang Thiên Hiểm cùng Nô Cẩm Hữu cũng thua. Người Tân diệt 6 nước, uy phong biết bao, không đến 20 năm, ngay cả quê quán cũng không giữ được. Gia luật Tất Tân chỉ còn lại một nửa răng miệng mở ra, cười lạnh suy, phản phất từ trong động thổi ra gió tanh đú ám, trên đời này, nếu có người nói cho ngươi một trận tất thắng, đừng tin hắn, hắn là lừa gạt ngươi. Tổ phụ cả đời chinh chiến, có trên chiến trận, cũng có trên triều đình, có lần nào trước khi khai chiến không phải nơm nớp lo sợ, đem thắng bại sau khi ứng đối đều tính toán tốt mới động thủ. Gia Luật Hoài Khánh quỳ xuống dập đầu một cái, Tôn Nhi hiểu rồi, tạ ơn hoàng tổ phụ dạy bảo. Hiểu là tốt rồi. Gia Luật Tất Tân có vài phần vui mừng, lại cảm thán, nếu cha con cũng có thể hiểu thì tốt rồi. Gia Luật Hoài Khánh lần này lại không dám nói tiếp. Gia Luật Hoài Khánh là cháu trai của Gia Luật Tất Tân, phụ thân của hắn chính là hoàng thái tử Đại Liêu quốc, hiện giờ đang tọa trấn ở Thượng Kinh, mà hắn thì đi theo bên cạnh Gia Luật Tất Tân. Từ sau khi Gia Luật Tất Tân đoạt vị, trọng tâm của Liêu quốc liền từ Thượng Kinh đạo và Trung Kinh đạo chuyển hướng sang hai đạo Đông Kinh, Nam Kinh. Có rất nhiều nhân khẩu và thu nhập tài chính và thuế vụ, đồng thời cũng tập trung gần hết tất cả các nhà máy ở Liêu quốc, Gia Luật Tất Tân cũng đã sắp sửa kéo dài vị trí tứ thời niết bát 200 năm, cùng với tuyến đường di chuyển, phần lớn đặt ở đường Nam Kinh và đường Đông Kinh. Nhưng vì cam đoan Thượng Kinh đạo ổn định, cũng vì thu nạp nhân tâm của các bộ tộc, Gia Luật Tất Tân liền đặt hoàng thái tử hắn lập ở Lâm Hoàng phủ tọa trấn. Sắp xếp như vậy mặc dù để cho Thượng Kinh đạo ổn định, nhưng cha con cách xa mấy ngàn dặm, cũng không tránh khỏi cho người ta cơ hội ly gián đi theo bên người Gia Luật Tất Tân, Gia Luật Hoài Khánh thường xuyên run sợ trong đêm. Phụ thân nhà mình còn có mấy huynh đệ, đều đang nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế, nếu có một ngày hoàng tổ phụ khác chọn thúc bá khác làm thái tử, bản thân ngay cả tính mạng sợ là cũng không bảo vệ được. Được rồi, những chuyện này Phật bảo ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Gia Luật Tất Tân không vui phá vỡ sự im lặng trong trướng, quay đầu ngẫm lại làm sao chỉ huy thần hỏa quân giao phong với thần cơ doanh. Thật ra Tôn Nhi đã nghĩ tới, thần hỏa hỏa đạn pháo nhiều cùng thần cơ doanh, nếu như lúc giao chiến, binh lực song phương tương đương, thần hỏa quân có thể mượn nhờ ưu thế trên hỏa pháo để khắc chế thần cơ doanh. Biên chế hai bên tuy có chút khác biệt, nhưng số lượng hỏa pháo của một đội thần hỏa quân ngàn người là vượt qua hai chỉ huy của thần cơ doanh, đây là tình báo mật thám từ Nam Triều tìm hiểu được, rốt cuộc chuẩn xác hay không, không thể nào biết được. Vì cam đoan số lượng hỏa pháo trong quân đội không thua người Tống, lấy tài lực Đại Liêu, trung quy là có chút cố hết sức. Nhưng vì thần hỏa quân, Đại Liêu vẫn phải cắn răng kiên trì cùng người Tống đốt tiền xuống. Đối với câu trả lời của Gia Luật Hoài Khánh, Gia Luật Tất Tân từ chối cho ý kiến, nói với Tôn Nhi, Tống sứ tới rồi, tổ phụ không muốn gặp ông ấy, Phật bảo ngươi thay ta gặp ông ấy một lần, xem ông ấy có lời gì muốn nói. Hài Nhi hiểu. Gia Luật Hoài Khánh rất sảng khoái nhận nhiệm vụ, nhưng lần này sứ giả Tống lấy danh nghĩa nghị sự biên cảnh tới, Tôn Nhi có thể nói với ông ta chuyện trên đấu trường không? Muốn nói chuyện thì nói, lần này đều giao cho ngươi, chỉ cần cam đoan vàng bạc trong nước không tiếp tục chạy đến chỗ người Tống là được. Tống Liêu hai nước những năm này triệt để chặt đứt quan hệ bên ngoài, nhưng các nơi trên biên cảnh thì càng thêm khí thế ngất trời. Các loại hàng hóa đến từ Đại Tống tràn ngập cảnh nội Liêu quốc, mà đặc sản Đại Liêu cũng đại lượng người Tống thu mua. Nhưng đặc sản Đại Liêu bán đi ít hơn thương hóa của Đại Tống, trên lệch trong đó chính là nguyên nhân chính khiến vàng bạc trong nước chảy ra ngoài. Nhưng chuyện này rất khó xử lý, người có liên quan đến lợi ích các mặt nhiều vô số kể, Gia Luật Tất Tân đến bây giờ cũng chỉ có thể mượn thân phận Tống sứ để đè ép. Gia Luật Hoài Khánh lại tràn ngập lòng tin, lại một lần nữa hành lễ, hoàng tổ phụ yên tâm, Tôn Nhi nhất định không phụ sự nhờ vả của hoàng tổ phụ. Chương 369. Lúc Lai Hốt thấy mặt trời thấp. Chương 369. Lúc Lai Hốt thấy mặt trời thấp, 55. Cái gì không phụ nhờ vả? Để cho ngươi gặp sứ giả Nam Triều, hỏi khai phong đang náo cái gì? Chuyện buôn bán, ngươi để người phía dưới đi đàm phán là được. Đây là đáp lại sau khi Gia Luật Hoài Khánh cam đoan, đạt được. Thấy một lần, hỏi một chút. Hai ngày trước nghe nói mấy năm nay, đội sứ giả đầu tiên đến từ Nam Triều, hơn nữa còn là tâm phúc của Hàn Cương, nội danh Tông Trạng Nguyên làm chính sứ, Gia Luật Hoài Khánh chỉ muốn gặp một lần. Nhưng bởi vì Tống Liêu hai nước hôm nay chặt đứt quan hệ ngoại giao, Gia Luật Hoài Khánh cũng tìm không thấy danh mục gặp vị nghe nói văn võ song toàn kia, được Hàn Cương coi là người thừa kế Tông Trạng Nguyên. May mắn bây giờ có tổ phụ cho phép. Công khai thuyết pháp, lần này sứ giả nước Tống đến thăm Đại Liêu, là vì giải quyết xung đột lớn nhỏ càng ngày càng nghiêm trọng trên biên cảnh hai nước, cùng với càng ngày càng nhiều người vượt biên tìm kiếm che chở trốn thoát. Trước kia Tống Liêu có minh ước trụ uyên, giữa hai nước có biện pháp xử lý rõ ràng về việc chạy trốn và biên cảnh, đều không thu nhận đối phương trốn thoát, đồng thời phân tranh biên cảnh, coi nhẹ tình huống, do biên châu thậm chí là triều đình hiệp thương giải quyết. Nhưng từ khi Liêu quốc nhập cấu, cho đến Gia Luật Tất Tân thí quân xoán bị, Tống Liêu đoạn giao, các nơi trên biên cảnh mặc dù khí thế ngất trời, nhưng căm thù cùng đối lập giữa hai nước lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tội phạm, đào nô, phản quốc, kẻ phản quốc càng cảnh giới càng tránh vào trong nước, sẽ không bao giờ bị trả lại nữa. Giới bi trên biên cảnh bị phá hư, tuần phố bị tiêu hủy, số lần so với quá khứ gia tăng gấp 10 lần. Xung đột giữa quân đóng giữ biên phòng, xung đột giữa dân chúng, mỗi tháng đều có mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Những xung đột này thường thường đều là bởi vì một số chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi mà dẫn phát, cuối cùng diễn thành đại loạn. Một lần xung đột nghiêm trọng nhất năm ngoái, ngay từ đầu chẳng qua là bởi vì một mảnh ruộng lúa mạch trên mặt đất bên cạnh Bảo Châu bị một đầu trâu cày trốn đi gặm ăn khơi dậy. Đầu tiên là cuộc cãi vã cùng đánh nhau giữa điền chủ cùng nhũ chủ, tiếp theo là bách tính hai bên thôn trang quần đầu, theo cung tên, đao thương lên sân khấu, xung đột quy mô không thể tránh khỏi mở rộng, cuối cùng trận xung đột này là chấm dứt trong cuộc rằng có của tổng số hơn 3000 cấm quân và bị thất quân. Nếu không phải hai bên biên cảnh chủ quan khắc chế, ngay cả đạn pháo đều đưa vào trong tình huống, chỉ thiếu chút nữa đã dẫn phát một cuộc chiến tranh, đây quả thực là một vấn đề rất lớn, nhưng còn chưa đến mức khiến cho Nam Triệu buông xuống sự dễ dàng, để cho các vị tướng của chính sự đường buông thanh danh của mình xuống, cùng với việc nghịch tặc thí quân xoán vị khởi động lại quan phương. Nhưng vì tiền là được, nhất là chuyện liên quan đến món tiền lớn trị giá ngàn vạn quan một năm. Gia Luật Hoài Khánh đã được bí mật thông báo, chuyến đi này của Tông Trạch, thật ra là vì cân đối mậu dịch của hai bên, cam đoan sân có thể vững vàng phát triển, mang đến càng nhiều lợi ích hơn cho hai bên, hoàng đế Đại Liêu, tể tướng Đại Tống, cùng với vô số quan to quyền quý trong hai nước, ở trong giao dịch biên cảnh chiếm được không biết bao nhiêu chỗ tốt, tất nhiên đối với điều này đều thập phần chờ mong. Mà nhiệm vụ bí ẩn của Tông Trạch là vì hành tung của tổ phụ mà đến. Hiện giờ ngự trướng chú ở Nam Kinh đạo, tụ tập vạn quân ở đây, không có khả năng không khiến cho người Tống khủng hoảng đối với chiến tranh. Cho dù nghĩ như thế nào, hai phủ Nam Triều cũng phải phái người đến hóa giải nguy cơ chiến tranh. Nhưng theo gia luật Hoài Khánh, mục đích thật sự của Tông Trạch cũng là nhiệm vụ bí ẩn nhất, không thể tiết lộ ra ngoài nhất của hắn, vẫn là để thua. Diện ngoại trước tiên phải an nội, mấy vị tể tướng trong triều Nam Triều hiện giờ đang nắm trong tay triều cục, không thể nào có dư lực phân tâm chuyện bên lề. Hàn Cương và Trương Hàm có soái tài, đều có thể thống lĩnh đại quân. Nhưng hai người khẳng định đều sợ hãi sau khi mình rời kinh, đối phương độc trưởng triều đình, cho nên ai cũng không dám rời kinh sư, trái lại cũng sẽ lo lắng sau khi đối phương thống lĩnh đại quân xuất chinh, sẽ hiệu ứng Hoàng Bảo Thái Tổ Nam Triều ra thân, phản công về kinh, bởi vậy càng không dám để cho đối phương lĩnh quân ra ngoài. Dựa theo cách nói của Tự Nhiên Trung, loại tình huống này nên gọi là nghịch biện. Rơi vào trong nghịch lý, hai vị tể tướng kiềm chế lẫn nhau, trên đường Hà Bắc không có tể tướng một đại nhân vật tọa trấn, làm sao có thể chống đỡ trăm vạn tinh nhuệ đến từ Đại Liêu? Cho dù có danh tướng như Quách Quỷ, sợ cũng không dám tranh vào vũng nước đục, miễn cho phía trước vừa mới ngăn cản được địch nhân, phía sau đã bị người trong nhà đâm một đao. Triều đình Nam Triều đã loạn, tuy nhất thời không có hiện tượng hỗn loạn, nhưng lòng người đã loạn. Thái hậu bệnh nặng không để ý tới chính sự, hoàng đế bị giam trong cung, trong thần tử lại không có một hai dám mưu đoạt đại vị, người khởi xướng Hàn Cương cũng không dám, chỉ đành phải tụ tập quần thần cùng một chỗ tăng thêm can đảm lẫn nhau. Mấy ngày trước, gia luật Hoài Khánh đang nghị luận việc này với một đám người bên cạnh hắn, một người trong đó nói rất cay nghiệt, lại nhập một ba phần, một đám chó tập hợp một chỗ, cũng không làm được chuyện lão hổ có thể làm. Nhưng mà vị Tông Trạng Nguyên xuất hiện ở trước mặt này, nhìn ngược lại không giống như là một thành viên trong bầy chó. Tông Trạng Nguyên, Tông Trạch bái kiến điện hạ. Tông Trạch đi theo lễ tiết bái kiến thân vương, hành lễ với gia luật Hoài Khánh, sau khi đứng dậy, liền tận khả năng không bị phát hiện đánh giá Tể Vương điện hạ trẻ tuổi. Dựa theo tin tức Tông Trạch nhận được, người trẻ tuổi trước mặt này bây giờ rất được Liêu chủ yêu thích, tùy thời mang theo bên người, so với con cháu khác còn thân thiết hơn. Dựa theo cách nói của mật thám truyền về, nếu như hoàng thái tử Liêu Quốc chết, gia luật Tất Tân rất có thể trực tiếp phong hắn làm thái tôn, mà không phải để cho con trai khác đến kế thừa. Nhưng vị ngụy quân đời sau của Liêu Quốc trong truyền thuyết này, ấn tượng đầu tiên cho Tông Trạch lại là trẻ tuổi, hiếu thắng, thiếu lòng dạ. Sau khi Tông Trạch hành lễ, gia luật Hoài Khánh không lập tức đáp lễ, ngược lại mang theo chào phúng hỏi, "Trạng Nguyên vì sao xưng ta là điện hạ? Còn nhớ Nam Triều chưa coi hoàng tổ phụ là vua của Đại Liêu?" Đương nhiên, Tông Trạch cũng là người hiếu thắng, đi sứ nước ngoài, duy chỉ có khí thế và mồm mép là không thể thua, phàm gian phó hại chủ, thế gian tuyệt không dung thứ an hưởng gia sản chủ gia. Bên bờ vực thẳm, Tống Liêu ước làm huynh đệ chi bang, từ đó sống chung không một ngày mà tuyệt, tiết kiệm lễ thọ, định hậu lễ tương hạ, hoặc nghe hung tín, tất khiển bằng hữu. Hiện giờ đế vị Liêu Quốc bị thần soán, đích mạch không còn. Đại Tống không thể nguy cấp cứu cô, đã là một mất, làm sao luận nhận tặc làm thân. Tông Trạch vừa mới mở miệng, gia luật Hoài Khánh đã đột nhiên biến sắc, đợi nghe tới bốn chữ, nhận giặc làm thân, gia luật Hoài Khánh đã mặt như đáy nổi, tùy tùng bên cạnh càng giận dữ hét lớn mật, rút cả bội đao ra. Tông Trạch không hề sợ hãi, cười lạnh, lệnh tổ phụ đã làm ra, còn không cho người nói. Cho dù có thể bịt miệng Liêu Quốc, muốn bịt miệng ức vạn người Đại Tống, cũng đừng mơ tưởng. Gia luật Hoài Khánh ngược lại không tức giận, Tông Trạch vừa mắng vừa niệm ai, lại chưa đáp lại vấn đề vì sao phải túi đầu đối với gian thần tặc tử. Ý bảo thị vệ thu bội đao, hắn cũng cười lạnh, nói theo như thế, Trạng Nguyên thì không nên tới. Đối với vấn đề này, Tông Trạch cũng được, các tể phụ phái hắn tới cũng được, đều đã sớm có chuẩn bị. Dân làm trọng, xã tác thứ hai, quân làm nhẹ. Tông Trạch vì dân mà đến, quân vương xã tác sự, thả sau đầu. Tán đồng gia luật Tất Tân soán vị là không thể nào, bất quá thừa nhận bốn chữ hiện thực, tể phụ cũng sẽ không quên, chỉ cần tìm một cái cớ tốt, bất quá gian tặc soán vị, vẫn có thể giao tiếp như thường. Gia luật Hoài Khánh lặng lặng nhìn chằm chằm Tông Trạch chính nghĩa nghiêm khắc mấy giây, đã không còn tâm tư tiếp tục biện luận. Cho dù lấy ra chuyện Triệu Không Giận khi dễ cô nhi quả mẫu xài ra mà nói, Trạng Nguyên lang của Nam Triều khẳng định còn có một bộ lời giải thích, mấy năm nay Nam Bắc đối mắng, cái gì cũng đã mắng, Triệu Không Giận hai huynh đệ Triệu Quang Nghĩa tài liệu tốt như vậy, Liêu Quốc bên này đương nhiên sẽ không dùng qua, chỉ là Đại Liêu từ trước đến nay dùng vũ khí để đối phó phê phán, thật sự là không am hiểu công phu miệng lưỡi. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, Tông Trạch thái độ cường ngạnh không lưu lại ấn tượng quá tốt cho gia luật Hoài Khánh, thậm chí là tan rã trong không vui. Nếu không phải ngại thân phận sứ thần của Tông Trạch, gia luật Hoài Khánh thậm chí có thể khiến hắn không nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau. Nhưng lần gặp mặt này, lại khiến gia luật Hoài Khánh phát hiện suy đoán trước đó của mình tựa hồ là có chút quá coi thường Nam Triều. Mà sau khi hắn trở lại ngự trướng của tổ phụ hắn, càng xác nhận điểm này. Nam Triều đã hưng binh lên phía bắc, phát động đại quân từ phủ Khai Phong, trợ giúp Hà Bắc. Từ điểm này mà xem, các tể tướng Nam Triều đối với sự khống chế trong quân và trong nước vẫn còn có một chút tự tin. Mấy ngày kế tiếp, gia luật Hoài Khánh lại gặp Tông Trạch hai lần. Không khí mặc dù không hiểm ác như lần đầu tiên, nhưng cũng lạnh nhạt như băng. Tông Trạch ngoại trừ xung đột trên biên cảnh, cùng với mậu dịch hai nước, không đề cập bất cứ đề tài quân sự nào có liên quan trước mắt. Mà tin tức quân Tống Bắc Thượng cũng ở mấy ngày nay không ngừng truyền đến. Trên Nam Kinh đạo đã có lời đồn, người Tống đã chỉnh đốn 20 vạn binh mã từ đường sắt vận chuyển đến biên cảnh, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với Đại Liêu. Mặc dù lời ấy vô căn cứ, nhưng lại lan truyền rộng nhất. Nhiều năm ổn định cuộc sống an nhàn, khiến rất nhiều quý tộc khiết đan đối với việc Nam Bắc khai chiến hoảng sợ không thôi, sợ hãi đối với chiến tranh, cuối cùng liền biến thành con số trong lời đồn đối với quân Tống nhiều ít, cũng thành một điểm mấu chốt nhất trong tranh luận của triều đình. Phật bảo, ngươi nói kinh doanh phái đến Hà Bắc sẽ có bao nhiêu? Lại một lần nữa bái kiến gia luật Tất Tân, đột nhiên bị hỏi vấn đề này. Gia luật Hoài Khánh thầm kêu may mắn, vấn đề này, hắn may mắn lúc trước đã thảo luận với người ta. Tôn Nhi nghe nói kinh doanh cấm quân của Nam Triều ước chừng 20 vạn. Thấy tổ phụ nhướng mày, gia luật Hoài Khánh vội vàng bổ sung. Cũng có người nói là 15-16 vạn, hoặc là 30 vạn, nhưng mà Tôn Nhi xem qua bao năm qua tin tức từ Nam Triều truyền đến, cùng với tổng số ban thưởng của đại điển Nam Triều đối với chư quân, hẳn là trên dưới 20 vạn. Gia luật Tất Tân không phán đúng sai, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, ý bảo cháu trai tiếp tục. Gia Luật Hoài Khánh giống như qua được một cửa ải, vội vàng nói tiếp, loại bỏ doanh đầu hạ vị không chịu nổi điều khiển, cùng với số dư trong các quân, thực tế binh có thể chiến đấu phải hơn 10 vạn, nhiều lắm chỉ 12 13 vạn. Nếu muốn bảo đảm kinh sư ổn định, đồng thời phòng bị đại tướng lĩnh quân hiệu quả chiếu cố trí, thì không thể ở trong hơn 10 vạn này điều động quá nhiều binh mã. Cho nên Tôn Nhi cảm thấy, lần này tiến đến quân Tống ở Hà Bắc sẽ không vượt qua 5 vạn, đại khái trên dưới 3 vạn. Gia Luật Tất Tân lại gật gật đầu, sau đó hỏi, nếu như cộng thêm Tây quân thì sao? Vấn đề này Gia Luật Hoài Khánh cũng có chuẩn bị, không chút hoang mang, Tây quân là mấu chốt nhất. Nếu có, người Tống hẳn là đã làm tốt chuẩn bị đánh một trận với ta. Nếu không, thì Bắc viện Hà Bắc chẳng qua là cho người ta thêm can đảm mà thôi. Sau khi Tây Hạ diệt vong, chủ lực của quân Tây Nam Triều bèn rút lui khỏi hai bên Hoành Sơn. Bất kể là trợ giúp binh mã của Tây vực, Bắc Đình Lưỡng Đô hộ phủ, cũng không tính toán sau chiến tranh sẽ rút lui, cùng với nhân mã di trú Hà Đông. Còn lại Tây quân, một bộ đóng quân ở Hy Hà, một bộ đóng quân ở Ninh Hạ, còn lại thì vượt qua Hoàng Hà, đóng quân ở phủ Hà Gian dưới ngọn núi trung tâm. Chỉ cần khai phong ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể viện trợ đường sắt Bồ Đào mà lên, hai ngày đến Thái Nguyên, hai ngày nữa tiến đến Đại Châu, trong vòng một tuần, mấy vạn tinh nhuệ Tây quân có thể đến Nhạn Môn Quan, sau đó giết vào Tây Kinh đạo. Nếu như người Tống thật sự đang chuẩn bị lâm chiến, Tây quân khẳng định phải tiến vào chiếm giữ Hà Đông, nhưng bây giờ còn chưa có tin tức từ Tây Kinh đạo tới. Gia Luật Ất Tân lần thứ ba gật đầu, hỏi, ngươi cảm thấy có hay là không? Gia Luật Hoài Khánh do dự một chút, mới nói, theo Tôn Nhi và Tông Trạch giao tế với trời đất, Tông Trạch Bắc Lai, đích xác chỉ có hai nhiệm vụ, một là chuyện bên, một là buôn bán. Cũng không phải là sợ quân tiên phong của Đại Liêu ta. Suy đoán trước đó, quá lạc quan. Bởi vì Hướng Thị còn chưa có chết. Dựa vào giường êm, Gia Luật Ất Tân thấp giọng nói. Gia Luật Hoài Khánh nhất thời chưa phản ứng lại, ngu xuẩn nhìn tổ phụ, a. Gia Luật Ất Tân nói, bởi vì Thái Hậu Tống Quốc còn sống, chờ bà ta chết rồi, Trương Hàm Hàn Cương cũng không dám chơi như vậy nữa. Chỉ cần Thái Hậu còn một hơi thở, Trương Hàm, Hàn Cương còn có một lợi khí áp đảo quần thần, đợi khi Hướng Thái Hậu không còn nữa, bọn họ phải dựa vào chính mình. Hướng Thị không chết, nước Tống không loạn, Đại Liêu không có cơ hội, lúc nào nàng ta sẽ chết. Gia Luật Ất Tân ngồi thẳng người, trịnh trọng cảnh cáo cháu trai, nhớ kỹ, đó chính là cơ hội cuối cùng của Đại Liêu. Về phần hiện tại, Gia Luật Ất Tân liếc mắt nhìn tôn tử đang ngây ngốc gật đầu, trước tiên cứ qua loa với bọn họ đi. Chương 370. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 1. Chương 370. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 56. Đại sứ, hôm nay người Liêu bên kia không nghiêm túc lắm. Kết thúc một ngày hội đàm, trở lại trong lều vải, Trương Hiển nói với Tông Trạch. Hắn là phó sứ Đoàn Văn, cũng là trợ thủ đàm phán của Tông Trạch. Tông Trạch ngồi xuống, ngẩng đầu hỏi lại, thật sao? Trương Hiển cau mày, nhớ lại cả ngày nay, cùng với mấy ngày đàm phán trước đó, người Liêu mấy ngày nay dường như đều qua loa cho có lệ, nếu không một chút chuyện lớn, không có khả năng kéo dài lâu như vậy. Tông Trạch trầm ngâm một lát, không biết có thể hỏi một vị phụ tá khác, Giả Lễ Tân, hai ngày nay ngươi có cảm giác gì không? Một vị phó sứ khác võ phó sứ Giả Lễ, tuổi tác rất già, mặc dù chỉ là võ thần, hơn nữa chỉ là Lễ Tân phó sứ cấp 40 bậc cuối cùng, nhưng Tông Trạch vẫn rất tôn trọng hắn. Không có. Cổ Anh lắc đầu, hắn phụ trách việc trong sứ đoàn, cùng với việc cảnh giới doanh địa, cũng không tham dự đàm phán, nội ngoại vẫn giống như trước đây, không thấy người dò hỏi, cũng không phát hiện trong đoàn có người cùng tin tức bên ngoài. Nhưng mà có một chuyện. Chuyện gì? Giả Lam chỉ trên đỉnh đầu, giống như lúc với suy đoán của đại sứ trước đó, sáng nay, trong đoàn có người phát hiện quả nhiên có người đang nhìn trộm trong doanh. Quả nhiên, Tông Trạch lắc đầu cười lạnh, thật sự là không biết xấu hổ. Giả Tranh vài phần tự đắc, vài phần khoe công, cũng là tiểu tử kia tinh ngoan, ngay từ đầu mặt tướng sai người giám thị, thấy thế nào cũng không phát hiện, về sau chính là tiểu tử kia nhìn thấy phản quang của Thiên Lý Kính, báo cho mặt tướng sai người giấu ở trong lều vải cầm Thiên Lý Kính đi lục soát từng tấc giỏ phi thuyền, mới phát hiện người Liêu là mở một vòng miệng nhỏ trên giỏ, chợt nhìn giống hoa văn, lúc trước không chú ý đều bỏ qua. Trương Hiển cau mày, người Liêu rình mò trong doanh, hiển nhiên là không có lòng tốt. Đại sứ, có muốn ngày mai chất vấn người Liêu hay không? Ta cũng vô bản mắng vài câu, đáng tiếc Bắc Lỗ là dân ngoại hóa, mặt người giả thú, cho dù cầm chứng cứ ngay mặt chất vấn, cũng sẽ nói dối, hôm nay còn không có chứng cứ, cho dù giáp mặt mắng chửi, nghi hẳn cũng sẽ không thu liễm. Tông Trạch thở dài, bên trong doanh địa cũng không có việc riêng tư gì, người Liêu muốn nhìn thế nào thì nhìn thế đó, ở trên địa bàn của bọn họ, không muốn để cho bọn họ nhìn cũng không có biện pháp. Cảnh tỉnh đừng nói lung tung là được. Hắn nghiêm túc lên, người Liêu bất quá là muốn xác định triều đình rốt cuộc có sức mạnh gì. Tựa như đàn sói rình mò, nếu không thể chế trách, tự chỉ có thể cuốn đuôi mà đi, nhưng một khi lộ ra nửa điểm e sợ, nhất thời sẽ nhào lên. Vậy triều đình? Trương Hiển muốn nói lại thôi. Không cần tự mình và mình. Người Liêu muốn kéo dài, chúng ta cứ kéo dài với bọn họ, muốn qua loa, chúng ta liền qua loa. Triều đình hư thực, chúng ta rõ ràng nhất, có chư công hai phủ tòa chấn, tuyệt không sợ người Liêu nhập cấu. Trương Hiển còn muốn nói tiếp, Giả Lam đưa mắt qua, ngăn cản hắn. Tông Trạch là chính sứ, vốn là quan văn, còn là tâm phúc của tể tướng, một bụng cơ mật, biết một số chuyện bọn họ không biết, tự nhiên là đương nhiên đuổi hai vị phó thủ đi. Tông Trạch một mình ngồi trong trướng, vẻ tự tin chắc chắn trên mặt cũng dần dần biến mất. Sự tình cũng không phải nhẹ nhàng như hắn nói, nếu quả thật không thèm để ý người Liêu nhập cấu, căn bản sẽ không có sứ đoàn bọn họ tiếp tục cùng Gia Luật Tất Tân soán đoạt nước Liêu phân do giới hạn, đối với chư công hai phủ giam cầm hoàng đế trong cung mà nói, có thể bớt đi rất nhiều lời đồn đãi nhảm nhí. Chỉ là bọn họ không thể, sau khi đánh giá phiêu lưu cùng nguy hiểm bị thương trong làm người của nước Liêu, Tông Trạch liền bị phái ra. Nghĩ đến nhiệm vụ lần này, ngay cả Tông Trạch vốn luôn tự tin cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Không phải người Liêu khó chơi, cũng không phải nhiệm vụ khó khăn, mà là gông xiềng trên người hai phủ, liên đối cũng khiến hắn bước đi khó khăn. Từ sau khi gặp Gia Luật Hoài Khánh, mấy ngày qua, đàm phán với người Liêu vẫn luôn tiến hành để tài thảo luận bên ngoài, mấy ngày kế tiếp, chỉ khi phát sinh xung đột biên cảnh, cam đoan giữa biên châu kịp thời cầu thông đạt thành hiệp nghị. Vô vị xung đột biên cảnh đối với hai nhà đều không có chỗ tốt, lại thêm kinh nghiệm xử lý mấy chục năm qua, không có quá nhiều tranh luận, đề tài thảo luận này liền giải quyết. Chỉ là khi đề tài thảo luận tiếp tục chuyển tới chuyện dẫn độ chốn người, hiệu suất đột nhiên giảm xuống. Bên đại tống tất cả đều dễ nói, đồ của Liêu quốc, ruộng mướn, đường mướn, núi mướn, sông mướn, súc vật có cây đều mướn, chỉ có người là quyết định không cần. Người Liêu muốn dẫn độ người chạy về nước, đại tống có thể giúp đỡ chói lại thuận tiện thắt nút thắt. Liêu quốc một phương cũng không muốn những nho sinh vô dụng muốn đổi hoàn cảnh tranh thủ công danh, cùng với những tên tội phạm đã từng chạy trốn, chỉ muốn có công tượng, có năng lực. Đáng tiếc là so với sĩ nhân luôn luôn cảm thấy có tài nhưng không gặp thời, tuyệt đại đa số thợ thủ công đều có thể nhẫn lại được. Bất luận là tỷ lệ hay là nhìn từ số người, công tượng vượt giới tìm đến nương tựa ở Liêu quốc cũng không nhiều bằng kẻ sĩ, mà kẻ sĩ lại không nhiều bằng tội phạm. Đối với Liêu quốc mà nói, muốn trứng gà vàng thì phải chịu đựng số trứng lửa và trứng đá gấp 10 lần. Tuy nhiên để cho người Liêu tự mình chọn, chính là chỉ vì một thợ thủ công cũng không thể bịt kín lỗ hổng này. Về phần vô dụng như nho sinh, tội phạm, với nhân khẩu Liêu quốc, cho dù sau khi thâu tóm Cao Ly, Nhật Bản cũng sẽ không ngại người làm việc vặt nhiều. Huống chi trong những người này, ngẫu nhiên cũng có thể kiếm được chút vàng. Nhất là nho sinh, vốn là đọc sách biết chữ, chuyển tập khởi khí học và công sự, cũng có ra dáng theo tình báo tông trạch lấy được từ chính sự đường mà xem, so với lúc bọn họ còn ở trong nước thì ngoan ngoãn nghe lời hơn nhiều. Cho nên đề tài thảo luận này liền lâm vào cục diện bế tắc. Ngược lại là vấn đề buôn bán của hai nước làm nhân vật chính, tiến triển coi như thuận lợi, không so được một ngày cố định biên cảnh xung đột, nhưng cũng thuận lợi hơn dẫn độ trốn người rất nhiều. Về mậu dịch hai nước, tông trạch tuân theo tôn chỉ triều đình, chỉ có hai chữ cân bằng đối với người Liêu mà nói, có một điều kiện tiên quyết phải rõ ràng, trên dưới Liêu quốc không có khả năng từ bỏ sản phẩm công nghiệp của đại tống. Nhỏ thì đánh răng, lớn thì xe ngựa, tượng Phật, đại tông thì tơ lụa, vải đồng, đồ sứ, thủy tinh, tiểu tông thì các loại đồ vật do thợ thủ công nổi tiếng chế tạo tinh xảo, quý trọng như các loại sách báo tập san, đồ chơi vô dụng như cho trẻ con, nước Liêu là mở rộng vòng tay, tiếp nhận tất cả của đại tống. Nhưng thương phẩm Liêu quốc có thể bán cho đại tống gần như không có. Ngoại trừ dê bò súc vật, chính là các loại da lông, ngoài ra, không còn vật gì khác. Chỉ còn lại vàng bạc. Triều đình bên kia rất rõ ràng, kết cấu mậu dịch mất cân bằng như thế căn bản không có khả năng tiếp tục kéo dài. Giữa hai nước và thừa, quy mô mậu dịch khổng lồ đến hơn ngàn vạn quan, không thể là một nước Liêu dùng vàng thật bạc trắng để đổi vật công nghiệp của đại tống, nếu không người có kiến thức của nước Liêu, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn vàng bạc nước ngoài. Minh ước trừ viên ngày xưa kỳ thực cũng ẩn hàm vài phần cân bằng mậu dịch, hàng năm đại tống cho Liêu quốc tiền cống hàng năm, là cơ sở mua đặc sản đại tống, cam đoan mậu dịch giữa tống Liêu sẽ không rút sạch tài phú của Liêu quốc. Sau khi minh ước trừ viên vỡ tan, Liêu quốc may mắn lại có một mảnh đất mới sản xuất vàng bạc, nhưng ở trong mắt những người có kiến thức ở Liêu quốc, cũng có thể xem như là đại bất hạnh, ít nhất tông trạch có thể tin chắc, Liêu chủ gia luật đất tân đối với điều này là thấy rất rõ ràng. Mà bên đại tống, tuy rằng thiếu kim loại quý, số lượng vàng bạc gia tăng hàng năm cũng không theo kịp nhu cầu của dân gian đối với tiền mặt tiền cao, càng không theo kịp nhu cầu của dân gian đối với kim ngân khí cụ. Trên thị trường đại tống, trên cơ bản không thấy được kim ngân tệ, sau khi mọi người cầm tới phần lớn đều được cất giữ, lưu lại cho con cháu ngày sau dùng gốc. Nhưng cho dù từ Liêu quốc bên này thu nạp thêm một chút vàng bạc, nhiều một ít kim khí ngân khí, nhiều một ít kim ngân tệ, nhưng đối với uy hiếp Liêu quốc mang đến, một ít chỗ tốt này cũng không đủ để thay thế. Hai phủ đã hiểu rõ điểm này, mới phái sứ đoàn đi ra, đang điều tra rõ dị động của người Liêu, cũng phối hợp tiến hành dọa trở trong nước, đồng thời tận lực giảm bớt khả năng xảy ra chiến tranh. So với vấn đề xung đột và trốn thoát ở biên cảnh không quan trọng lắm, mậu dịch mới là quan trọng nhất. Dựa theo kế hoạch của triều đình, xác thực mà nói, là kế hoạch chủ đạo của Hàn Cương nhằm vào sự chênh lệch lớn về mậu dịch Liêu, chênh lệch này, nếu người Liêu không muốn tiếp tục sử dụng vàng bạc để bổ khuyết, có thể dùng càng nhiều súc vật, càng nhiều da lông để trao đổi, càng có thể dùng gỗ để trao đổi, thậm chí có thể dùng nhân khẩu để thay đổi. Hoa nữ, cao ly nữ vừa tuổi, ở trên thị trường đại tống giá trị mấy chục quan, thậm chí trăm quan, nhất là ban bố hịch văn ở triều đình, cấm dự trữ nuôi dưỡng hán dân làm nô, đồng thời quan hệ phụ thuộc giữa chủ tớ, sau khi ở trên luật pháp coi trọng phạm nhân, nô tỳ ngoại tịch không chịu tân hỗ ràng buộc này, lại càng được hoan nên, vừa đánh chết người hầu phải đền mạng, đả thương người hầu phải ngồi tù, không có chỗ tốt giảm một bậc, giảm hai bậc luận tội, bên kia là địa vị coi như xúc sản. Chủ gia thông minh đều biết dùng ai. Về phần vấn đề thể diện của triều đình, dù sao triều đình cũng sẽ không công khai giao dịch nhân khẩu với Liêu quốc, nhưng mà các khu chợ biên địa mở rộng phạm vi mậu dịch chỉ là một việc rất đơn giản. Ngoại trừ nhân khẩu ra, triều đình ngược lại có thể giao thiệp với các phương diện khác, súc vật có thể chế tác khẩu phần lương thực quân dụng, da lông cũng có thể, thậm chí đều có thể coi như bổng lộc phát cho quan viên và trong quân. Cho nên tông trạch cũng được trao quyền, lúc cần thiết có thể ước định đại tống hàng năm từ trong tài kế trích ra một khoản tiền nhất định, tiến hành mua ở trong nước Liêu. Đồng dạng là bỏ tiền ra, không phải cắt thịt cho sói ăn no tiền cống, mà là buôn bán ngươi tới ta đi, cũng không cần lo lắng quốc trung phản ngược. Mà điều kiện có phân lượng nhất chính là nối đường sắt giữa Tống Liêu với nhau, thông suốt một mạch. Hàng hóa của Đại Tống có thể trực tiếp vận chuyển vào Liêu quốc, cũng có thể khiến hàng hóa Liêu quốc thẳng đến Khai Phong đương nhiên, tông trạch này sẽ chỉ ném ra vào thời điểm mấu chốt, hoàn toàn dọa người Liêu. Tông trạch không cho rằng Liêu quốc sẽ đồng ý, mà Hàn Cương đưa ra lời bản tán này cũng đã nói với tông trạch, khả năng Liêu quốc đồng ý là cực kỳ bé nhỏ, Tây Kinh đạo vẫn không có tin tức. Mấy ngày qua, gia luật ất tân một bên xử lý chính vụ trong nước, một bên chờ đợi tin tức phía nam. Quân tình biên châu đến từ biên châu giáp giới với Tống quốc Hà Bắc một ngày nhiều hơn một ngày, nhưng hắn lại thủy chung không có thu được quân tình cấp báo Tây Kinh đạo, chỉ có một tấu chương hàng ngày Thái Bình. Bỏ lại tấu chương trên tay, gia luật ất tân nghĩ mãi không ra, nam triều chẳng lẽ thật sự chỉ phải mấy vạn kinh doanh này đến bổ sung mặt mũi? Nếu như Tống quốc không có chuẩn bị tốt cho chiến tranh, viện quân phái ra chẳng qua là vì sửa vài tiếng hù dọa người, như vậy có thể chứng minh trong triều biến loạn mới thôi, lòng người bất an. Đại Liêu cũng có cơ hội rất lớn từ trên người Nam triều xé xuống một miếng thịt. Nếu như người Tống thật sự phái binh vào Hà Đông, tin tức Tây Kinh đạo cũng nên tới rồi, bây giờ còn chưa tới, xem ra đích thật là như hoàng tổ phụ dự liệu, chỉ là thùng rỗng, trên thực tế còn trống không. Chỉ là phỏng đoán, vẫn có chút không ổn. Vậy ngày mai Tôn Nhi gặp mặt người Tống, thăm dò một chút. Làm sao thăm dò? Có thể làm như vậy. Đàm phán đã tiến hành rất lâu để tài thảo luận có liên quan đến việc trốn người, bởi vì lập trường chênh lệch quá lớn, đã tạm thời gác lại, mà vấn đề cân bằng mậu dịch thì là bởi vì quá mức thuận lợi, ngược lại làm cho người ta có ý tưởng một lần là xong, từ buổi sáng bắt đầu, một mực nói tới buổi chiều. Theo Nhật Ảnh Tây Tà, mở rộng quy mô các trường đấu, mở rộng loại hình giao dịch, tăng nhanh khai phá đặc sản bản thổ Liêu quốc, chờ một loạt điều khoản đều thuận lợi quyết định, đề tài đàm phán này trên cơ bản sắp tới hồi kết. Hôm nay gia luật Hoài Khánh tự mình đến, lại luôn không xen mồm, lại ở lúc cuối cùng đột nhiên làm khó dễ. Chẳng qua là trường đấu giá mở rộng, đồ vật có thể mua bán cũng nhiều hơn, ngày sau hàng hóa Nam Bắc sợ là phải chất đầy biên giới. Đúng đây các nơi là đại hỷ sự, bất quá cũng khiến người ta có chút không yên lòng. Tất cả đều trên đấu trường đối phương, nếu ngày nào đó mưa liên tục, không ít hàng hóa đều sẽ bị nước mưa xối hỏng. Cũng không sai, nếu như có thể ít ở lại nhà kho, đối với hai bên đều có chỗ tốt. Đúng vậy. Nhưng điều này cần nhờ sự nỗ lực của quý quốc. Có cố gắng thế nào đi nữa, đội ngựa, đội lạc đà cũng không bằng đoàn tàu. Vận chuyển hàng hóa cũng chỉ dựa vào đường sắt và đoàn tàu. Cho nên ta có chút ý tưởng, sao không liên kết quỹ đạo hai nước lại? Trong mắt đảo một vòng trong đám người, gia luật Hoài Khánh rốt cuộc vạch trần lá bài tẩy, quỹ đạo đường sắt Đại Liêu, quỹ đạo giống với Đại Tống, nếu như có thể nối tiếp nhau, đoàn tàu Đại Tống có thể trực tiếp tiến vào trong nước Đại Liêu, không cần lên xe xuống xe phiền toái như vậy nữa. Đề nghị đến từ Hoàng Tôn Đại Liêu long trời lở đất, chương dịch trở xuống, tất cả thành viên sứ đoàn Đại Tống tham dự hội nghị đều biến sắc. Mà đại biểu một phương Liêu quốc, cũng khó nén kinh ngạc đường sắt hai nước đều thẳng đến trung tâm quốc gia, nếu đoàn tàu chở đầy kẻ địch dọc theo đường sắt đi vào trong nước, mặc cho ai nghe thấy cũng phải toát mồ hôi lạnh. Nhưng ở dưới ánh mắt chăm chú của gia luật Hoài Khánh, Tông Trạch lại vui sướng gật đầu, giống như gại đúng chỗ ngứa, quả thật như thế. Hai nước Tống Liêu vốn là bờ ruộng tương thông, đường xá lui tới, có thêm một con đường nữa cũng không phải không thể. Mà phí dụng vận chuyển hàng hóa xuyên quốc gia, ít nhất có thể tiết kiệm một nửa, với quốc gia với dân đều là lợi lớn. Chương 371. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 2. Chương 371. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 57. Dưới thiết tháp của Khai Bảo Tự đã biến thành một công trường. Trên nền của Phúc Sinh Viện Tân Thiên Vương Điện Khai Bảo Tự, tụ tập hơn 10 quan viên, cùng với các tử y y đại sư có nhân số tăng lục đi. Bụi đất bay mù mịt, cát vàng, đá vụn, xi măng, thép và các vật tư kiến trúc khác cũng có thể nhìn thấy được. Lúc bình thường, những quý nhân này luôn luôn cảm kích vùng đất dơ giấy bẩn thỉu này, cách càng xa càng tốt. Nhưng hôm nay, lại không thể không ở chỗ này mà sáng mày cho chờ đợi. Một quan viên mặc áo bào ngũ phẩm chờ đến mức nóng nảy, vừa thấy có người chạy vào, liền túm lấy hắn quát, "Hàn tướng công khi nào mới đến?" Người tới cái gì cũng không rõ ràng lắm, mở to mắt căn bản không biết nói cái gì, bên cạnh có người thở dài, mới vừa rồi không nói, chứ tướng công và Hàn tướng công còn ở quân khí giám. Chờ đi, nếu xe máy hơi nước không có vấn đề, sợ là phải tới giữa trưa rồi. Càng về sau một chút, hai gã tiểu quan áo xanh châu đầu ghé thai, đều là quan viên diện mục thường thường, hai tay thô ráp, xuất thân công trình điển hình. Xem ra hai vị tướng công vẫn coi trọng xe máy hơi nước hơn. Ai nói? Chỉ có xe, không có quỹ đạo thì đi thế nào? Ngày sau gặp cầu bắt nước, không thể thiếu thép cương cương để làm trụ cột. Đừng quên, chữ Huyên này là Hàn tướng công tạo ra đấy. Cho tới giờ, đường sắt Đại Tống đã đi hơn vạn dặm, đường sắt làm tuyến tuần hoàn có hơn 5.600 dặm, đường sắt còn lại ngày càng dài. Nhưng gần như tất cả các tuyến đường sắt hiện tại, trên cơ bản đều được trải trên đồng bằng, ngay cả con sông hơi lớn một chút cũng được sử dụng tàu hơi lớn để đi qua. Mà khi qua sông Hoàng Hà, càng phải dỡ hàng qua sông rồi chở hàng lên xe. Chỗ khó thực sự của việc thiết lập đường sắt chính là lắp đặt trên cầu và trải trên con đường vùng núi. Con sông hẹp một chút, dùng cầu gỗ là có thể đi qua, cầu đá phí chút chuyện, cũng phí cao một chút, nhưng cũng không phải vấn đề gì. Nhưng cầu dài hơn trăm trượng, độ khó khi xây dựng liền tăng lên kịch liệt, đến bây giờ, bởi vì nguyên nhân kỹ thuật, cho dù kế hoạch xây cầu định một phần lại một phần, nhưng vẫn chưa bắt đầu xây dựng bất kỳ một tòa nào trong đó. Vấn đề lớn nhất chính là trụ cầu khó sửa. U cầu kiên cố có thể chống lũ, không phải ném đá xuống sông là có thể xây dựng lên. Nhưng bây giờ có cương cân hống, cũng chính là hòn đá do con người tạo ra, có đủ cường độ, hơn nữa lớn nhỏ tùy ý, cho dù là Hoàng Hà hồng thủy, chỉ cần tạo được đủ dày, cũng có thể chống đỡ được. Hơn nữa cương cân cương thạch không chỉ có thể tạo cột cầu, mà cây cột của phòng ốc cũng có thể sử dụng. Tòa Tân Thiên Vương Điện trước mắt này chính là dùng cương cân ngao để tạo ra 24 cây cột lớn quan trọng nhất. Mà tòa Thiên Vương Điện này cũng là tòa kiến trúc đầu tiên trên đời sử dụng cương cân làm kết cấu chủ thể, cho nên mới có thể dẫn tới tể tướng đích thân chủ trì nghi thức khởi công. Biết vì sao Hàn tướng công không tạo cầu mới trước mà là lấy ra tạo Thiên Vương Điện này không? Thanh âm đáp lại nhỏ hơn một chút, con lửa chọc chết không hết. Tuy là hạ thấp thanh âm, nhưng năm chữ con lửa chọc chết không hết vẫn đưa tới chung quanh một mảnh tiếng cười trầm thấp. Kiến trúc kiểu mới, thiết kế kiểu mới, từ trên xuống dưới đều không có kinh nghiệm, khẳng định có đủ loại vấn đề. Đã như vậy, tự nhiên không thể để cho học sinh, nghị viên cùng với dân chúng bình thường gánh vác nguy hiểm lớn như thế. Ngược lại không sản xuất, lại truyền bá dị luận càng thích hợp làm vật thí nghiệm hơn. Tuy nói đây là suy đoán của mọi người, nhưng xét cho cùng, thái độ của Hàn Cương đối với Phật môn vẫn như thế. Từ trước đến nay, hắn chưa từng thay đổi, dùng cách này để người ta biết. Nói đi cũng phải nói lại, chưa từng có ai thấy Hàn Cương có sắc mặt tốt với một giáo phái nào. Nhưng nói thế nào, đều là bị đặt ở phía sau. phải bồi tiếp Trương tướng công ở trong triều coi trọng máy hơi nước nhất không phải Hàn tướng công. Máy móc vận hành phát ra tiếng ồn ầm ầm, từng làn khói dày đặc từ trong ống khói phun thẳng lên bầu trời. Lò lửa to lớn đặt ở trên đáy, hỏa diễm trong lò theo cửa lò có tiết tấu mở ra đóng lại, từ trong nô ra, sau đó lại bị một sẻn than đá đè ép trở về. Một trận hơi nước phun ra, trên xe hai cái phi luân to lớn xoay tròn, thông qua gang to bằng miệng chén, điều khiển bánh xe phía dưới cùng. Bánh xe sắt thép từng chút một di chuyển, từ chậm đến nhanh, giống như một con cự thú lặng lặng nằm sấp, rốt cuộc có động tĩnh. Một đám người chậm rãi khởi động xe máy hơi nước vây quanh quỹ đạo, phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Bọn họ là những người tạo ra một con cự thú sắt thép này, mừng rỡ như khi nhìn thấy con cái tập tên học đi. Mà ở nơi xa hơn một chút, lại có hai người quan viên vây quanh trung tâm. Trương Hàm Dương mắt nhìn một vòng xung quanh, lộ ra khuôn mặt tươi cười lịnh nọt, căn bản không nhìn ra bọn họ vì xe máy hơi nước thành công mà vui sướng. Hắn chán ghét liếc nhìn những quan viên này, nhìn đoàn tàu bắt đầu chạy với tốc độ rùa bò, nghiêng đầu hỏi Hàn Cương bên cạnh, tốc độ có thể đến bao nhiêu? Hàn Cương nói, cao nhất mỗi canh giờ 25 dặm, ổn định vận hành là 20 dặm. Trương Hàm nói, còn không bằng ngựa. Một canh giờ chỉ có thể tiến lên 25 dặm, tốc độ quả thực không bằng xe ngựa. Trương Hàm lại hỏi, một lần có thể đi bao lâu? Mấy ngày nay vận hành một ngày 12 canh giờ, trung bình phải hỏng 3 lần, mỗi lần sửa chữa không sai biệt lắm đều phải 2 khắc đến 4 khắc đồng hồ. Trương Hàm lắc đầu, vẫn không bằng ngựa. Kéo ngựa trên đường sắt mệt rồi, bệnh rồi, đến trạm tiếp theo là có thể thay đổi, nếu bị thương, từ trên viên mã trường đi xuống nhiều nhất chỉ cần 5 phút. Nếu là đoàn tàu trên quỹ đạo, không chừng lúc nào đó sẽ phải dừng lại sửa chữa nửa tiếng, một tiếng đồng hồ, bản đồ đường sắt vận hành liền hoàn toàn rối loạn. Trong lúc nói chuyện, một tiếng còi hơi vang lên, chiếc xe máy hơi nước đầu tiên của thế giới này rời bến tàu quân khí giám biệt thủy, dọc theo quỹ đạo sắt thép, hướng về khu kho hàng ngoài 5 dặm chạy đi. Nhìn theo xe máy đi xa, Trương Hàm lại hỏi, giá thành bao nhiêu? Không tính chi phí trước đó, chế tạo ra một chiếc xe máy này, dùng chưa đến 200 quan. Vẫn không bằng ngựa. Một con ngựa kéo tầm trung, giá mua của triều đình chỉ từ 6 đến 10 quan, một chiếc xe máy tương đương với 30 con ngựa đây vẫn chưa tính chi phí trước đó, vì máy hơi nước, nghiên cứu chi tiêu sớm vượt qua 100 vạn quan. Mà vì có thể máy hơi nước lên xe, triều đình đầu tư cao tới 40 vạn quan. Nhân công còn chưa tính vào, phí gia công càng không tính, Hàn Cương nói 200 quan hoàn toàn là phí tổn tài liệu. Hàn Cương đánh mai phục, người hiểu rõ đều biết, Trương Hàm cũng rõ ràng, chỉ là hắn không có đuổi đánh tới cùng, lại hỏi, có thể kéo bao nhiêu hàng? Liên xa 2000 thạch. Trương Hàm lắc đầu, càng không bằng ngựa. Trên quỹ đạo nối bến tàu và kho hàng, một tổ xe do 16 con ngựa kéo tạo thành, có thể dễ dàng kéo đi vỏ xe 8 khúc chở đầy 2000 thạch lương thực. Hàn Cương thở dài một hơi, chẳng lẽ vẫn dùng ngựa hay sao? Đương nhiên không. Trương Hàm không phải khiêu khích, hôm nay tâm tình của hắn thật ra rất tốt, chỉ cảm thấy quá chậm. Còn phải thêm đầu tư, sớm một chút làm ra máy hơi nước tốt hơn. Hàn Cương cười một cái, có thể lên thuyền. Trương Hàm chém đinh chặt sắt, có thể lên thuyền. Trương gia, xác thực nói là chi của Trương Hàm, hiện nay là đại tống, thậm chí hải thương lớn nhất toàn thế giới, có được hơn 140 chiếc hải thuyền chở đầy lượng nước vượt qua 2000 thạch, lớn nhất thậm chí có 5000 thạch. Mỗi năm, đặc sản của nước Quảng, bao gồm giao châu, gạo, đường trắng, gỗ, hương liệu, hải sản, vân vân, hàng hóa hơn 10 triệu thạch, hơn một nửa là vận chuyển qua hải thuyền của Trương gia đến các cảng ven biển. Một khi thuyền được phát minh bằng máy hơi nước, đội thuyền Trương gia quả thực như hổ thêm cánh. Đối với động lực cơ giới thực dụng hóa, Trương Hàm chỉ càng chờ mong hơn Hàn Cương. Hàn Cương nhìn cột khói đi xa, hẳn là không lâu nữa. Mấy năm? Trương Hàm lập tức truy vấn. Mấy năm? Hàn Cương không thể cho một con số chính xác. Mấy năm thì mấy năm. Đợi thêm mấy năm nữa, thuyền sắc ngọc côn ngươi đã nói, sợ là cũng có thể xuống nước. Trương Hàm mang theo ý cười nhàn nhạt gật đầu, quay lại phát hiện trên mặt Hàn Cương buồn vô cớ, hắn cả kinh, hỏi, thế nào? Chẳng lẽ còn có vấn đề? Không phải. Hàn Cương lắc đầu, mấy năm nay chỉ là có phát minh về kỹ thuật, nhưng vẫn không có tiến triển gì trên con đường tự nhiên, có chút phiền lòng. Trương Hàm giơ tay chỉ đường sắt cách đó không xa, đường sắt thông suốt đông tây nam bắc, xe máy hơi nước cũng lên đường. Nếu có người chuyên nghiên cứu khí học, chỉ đường sắt cho hắn xem là được, Ngọc Côn ngươi cần gì phiền lòng. Ngoại đạo không đáng lo, chỉ lo lắng bây giờ không thể duy trì được lâu. Hàn Cương thở dài nói, đạo lý là trụ cột, kỹ thuật chỉ là tường ngoài. Trụ cột không vững, tường ngoài há có thể bền bỉ. Không có vi phân tích phân, không trải qua luận chứng nghiêm mật định luật lực hấp dẫn, đương nhiên cũng không có nguyên lý toán học của triết học tự nhiên, khoa học kỹ thuật phát triển hiện tại, hoàn toàn có thể nói là xây dựng trên vũng bùn. Hàn Cương mang đến cho thế giới này chỉ là kết luận, mà không phải là quá trình suy luận và chứng minh. Thiết kế cơ giới, đo đạc mặt đất, đo đạc thiên văn, dùng rất nhiều công cụ toán học. Nhưng số học phát triển chậm chạp, đã thành sự tương phản rõ rệt với khoa học kỹ thuật không ngừng tiến lên, thậm chí có thể nói là kéo chân sau. Hiện tại Hàn Cương rất khó xác nhận, hắn đã đem kiến thức về sự hiểu biết chính xác mà vô số học giả đã đúc kết ra trong mấy trăm năm qua, bỏ qua quá trình suy luận, liệu có trở thành trở ngại của khoa học hay không? Nói cách khác, chính là tạo thành kiến thức che mắt đương nhiên, có thể chờ mong một thiên tài vượt thời đại xuất hiện, giải quyết vấn đề hiện nay gặp phải. Nhưng Hàn Cương chỉ có thể làm một cách là gieo hạt và thu hoạch, cố gắng mở rộng giáo dục bắt buộc, xem trong số lượng nhân khẩu nhiều hơn, có thể xuất hiện một hai thiên tài có thể hoàn thành vi phân hay không. Chỉ là nếu như vậy, lại không biết phải mất bao lâu, Hàn Cương cũng không thể xác định mình có thể nhìn thấy ngày nào hay không. Được rồi. Hàn Cương thu lại tâm tình, tiếp theo ta còn phải đi khai bảo tự một chuyến, bên này nhờ Tử Hậu huynh. Chỉ vì mấy cây cột. Thiết bị nhân tạo, Hàn Cương nhấn mạnh. Trương Hàm lắc đầu, thật không biết vì sao Ngọc Côn ngươi không xây cầu trước, đi xây Thiên Vương điện gì đó. Ách, hòa thượng chết không hết. Hàn Cương nói. Một thế giới khác. Siêu cường quốc chấn áp toàn bộ địa cầu, có thể ở thời đại điện lực còn chưa phổ biến, không có quá nhiều máy móc hiện đại hóa, lại có thể đem đường sắt xây đến hơn 10 vạn km, chính là bởi vì khu vực xây dựng, chủ yếu chính là ở trên bình nguyên rộng lớn đạt mấy trăm vạn km vuông. Hiện giờ Đại Tống xây dựng đường sắt trên đồng bằng đã có thể coi là quen tay hay việc, cũng bồi dưỡng được một nhóm đội ngũ chuyên nghiệp. Nhưng độ khó cao hơn một chút là núi rừng sông suối, vẫn là mấu chốt lớn nhất khi xây dựng. Kiến trúc xi măng cốt thép vừa mới ra đời, ai cũng không có kinh nghiệm, nếu như xảy ra vấn đề, đây chính là muốn chết người. Đã như vậy, còn không bằng để cho những hòa thượng toàn tâm toàn ý đi Tây Thiên tới trước ửng, hòa thượng chết không hết. Chương 372. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 3. Chương 372. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 58. Hàn Cương lần nữa nhìn thấy Trương Hàm, đã là buổi chiều cùng ngày. Trương Hàm ở quân khí giám, với thân phận thủ tướng, phần thưởng cho người có công, cũng chủ trì bữa trưa, tự mình nghiên cứu phát minh ra một đám rượu trúc công lớn của máy hơi nước. Mà Hàn Cương, ở Khai Bảo tự, cũng tận mắt chứng kiến buổi khởi công của tòa kiến trúc lớn đầu tiên trên thế giới này, cũng đã thấy hắn cung cấp một loạt thủ pháp kiến trúc, cùng với hiệu quả thực tế của công cụ kiến trúc. Dùng thép buộc lại thành lồng hình trụ ở giữa, bên ngoài còn có một tấm chắn bằng gỗ, chính là nguyên mẫu cột. Sau khi bê tông được cho vào, xi măng đọc lại, chính là trụ chống điện kiên cố hơn gỗ lim tơ vàng. Máy trộn ống lăn được điều khiển bằng máy hơi nước, đơn sơ hơn nhiều so với sản phẩm chính của đời sau. Mặc dù đời sau cũng đã cực kỳ đơn sơ, nhưng so với nhân thủ thì chắc chắn là dùng ít sức hơn, đồng thời hiệu quả của thành phẩm sẽ tốt hơn. Thậm chí nền móng của Thiên Vương Điện cũng được dùng thép bệnh thành kinh vĩ, trải bằng mặt đất, lại đổ bê tông vào. Hoặc là nói, Hàn Cương vì bất việc, mô phỏng theo chữ mới mà đời sau tạo ra. Dùng thủ pháp gần như lãng phí để kiến thiết Thiên Vương Điện mới, khi Hàn Cương đưa ra ý kiến của mình đã rước lấy rất nhiều chỉ trích. Ngay cả Trương Hàm cũng nói vài câu. Nhưng để có thể mau chóng tăng điểm kinh nghiệm lên, xi măng, cốt thép và các vật tư kiến trúc khác, triều đình đã phát ra rất nhiều, chỉ vì có thể diễn luyện một lần các loại thủ pháp kiến trúc tiểu mới ở trên Thiên Vương Điện này. Tất cả phí dụng kiến trúc đều là đến từ tiền tốt trong chùa, các tể tướng cuối cùng cũng vui vẻ hào phóng. Hiện giờ ván đã đóng thuyền, Trương Hàm nhắc tới việc này cũng chỉ tò mò tòa kiến trúc tiểu mới này rốt cuộc có thể thực hiện mục đích của Hàn Cương hay không. Chờ sang năm xem đi. Hàn Cương nói. Nhanh như vậy. Trương Hàm kinh ngạc nói. Yên tâm, dù thế nào cũng không thể xây dựng tòa tháp bên cạnh kia được hơn 20 năm. Hàn Cương cười đáp. Tòa tháp lưu ly của Khai Bảo tự kia là do Du Hạo vốn chế tạo một tháp ở Nhân Tông Khánh trong những năm tháng qua bị lôi hỏa thiêu hủy 5 năm mới bắt đầu xây dựng. Từ Khánh Lịch tới Trị Bình, lại đến Hy Ninh, dùng thời gian hơn 20 năm mới hoàn thành, đích thật là ghi chép chậm nhất về kiến trúc kinh sư. Trương Hàm cũng cười vài tiếng, lại hỏi, Tông Trạch còn chưa có tin tức. Hàn Cương lắc đầu, không có. Từ Hậu, Ngọc Côn, nói cái gì đó. Trương Quân chen bảo, cho dù hoàng hôn sắp tới, hai phủ vẫn tề tụ một đường. Thiên tử sắp tới đại hôn, triều đình quá nhiều chuyện, lại có các loại việc phân tâm, ban ngày làm không xong, chỉ có thể buổi tối tụ tập một chỗ. Chuyện Liêu Quốc. Trương Hàm nói. Trương Quân cười nói, đã nhiều ngày không có động tác như vậy, người Liêu thoạt nhìn không giống bộ dáng muốn đánh trận. Hàn Cương nói, nếu như để ra luật đất tân nhìn thấy sơ hở, hắn sẽ không ngại cắn một miếng thử xem. Tăng Hiếu Khoan hỏi Hàn Cương, muốn tăng binh mã lên Hà Đông hay không? Tạm thời không cần. Hàn Cương nói, Đại Châu đồn Hà Đông có trọng binh, Thần Vũ quân tuy cô độc bên ngoài, nhưng Ninh Gia đại thành mới tạo, cầm binh 5000, trọng hỏa pháo 103 khẩu, người Liêu trong lúc cấp thiết cũng đánh không được. Ngoại sự không cần lo ngại, xem ra luật đất tân hắn chọn thế nào, chúng ta sẽ ứng đối tiếp. Chẳng qua là binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Hàn Cương nói, nhưng kinh hồ Bắc Lộ năm nay họa lũ lụt không nhỏ, hôm nay Nhạc Châu, Giang Lăng đều báo nguy. Đầm Châu ở phía Nam cũng nói năm nay động đỉnh thủy thế lớn hơn những năm trước. Ánh mắt đều tập trung trên người Trương Hàm, hai đường kinh hồ có thể coi là phạm vi thế lực của Trương Hàm. Trương Hàm nói, có thể tự nghị chính phái một người làm sứ, đều đề cử cứu tế và an trí sau hai nạn các loại. Hùng Bản kinh ngạc hỏi, Lý Mậu tài không kém, vẫn là chuyển vận sứ bổ lộ, sao không do hắn chủ trì? Đường Nghĩa hỏi ở Ngạc Châu, tất sẽ cả tay. Hàn Cương nhíu mày, con trai đồ giới. Chính là hắn. Hàn Cương hừ một tiếng, đáp lại. Vương An Thạch lúc đầu làm việc cho Hy Ninh, năm người trong chính sự đường, cái gọi là sinh lão bệnh tử khổ, trong đó tham chi chính sự cho ông ta tức chết, chính là Đường Giới. Đường Giới từng tấn công Văn Ngạn Bác, bức Văn Ngạn Bác bại tướng, nhưng sau đó con trai thứ của ông ta là Đường Nghĩa vẫn đầu tư vào môn hạ Văn Ngạn Bác, xua đuổi ông ta. Hiện giờ tích lũy tư lịch, cũng leo lên vị trí chi châu Ngạc Châu. Những đảng cũ này cô độc, giống như là run, chuột phụ, thoạt nhìn cũng không nhìn thấy, nhưng mang tảng đá lật một cái, phía dưới cất giấu một đống. Trương Hàm nói với mọi người, cứu thiên thai như dùng binh, soái không uy nghi thì khó phục chúng thì khó trị. Lý Nghiên tư vọng quá thấp, khó có thể phục chúng, theo ý kiến của ngươi, lấy nghị chính để lĩnh làm chủ. Hàn Cương tán thành, ngày mai chọn một người trong hội nghị nghị chính, xem trước có ai tự nguyện hay không. Trường hợp bổ sung, lần này hồng thủy thế lớn, nạn dân nhiều tới trăm vạn, phải thụ binh phủ, có thể điều động cấm quân, xương quân đường ta, chuẩn bị bất trắc. Cũng tốt. Trương Hàm gật đầu. Thấy thương nghị đã xong, Hàn Cương quay sang Tô Tụng nhắc nhở, Tử Dung huynh. Tô Tụng vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, đã mở to mắt, lên tiếng, trong hội nghị nghị chính ngày mai, chọn phái một người đều đề cử hai nạn ở kinh hồ Bắc Lộ, cũng kèm theo binh phủ, có thể điều động ba quân lộ này tham dự cứu viện, cùng phòng bị loạn sự. Chư quân còn có dị nghị gì không? Tô Tụng chậm rãi nói, lát sau không thấy có người phản đối, ý gật đầu, không có dị nghị, cứ quyết định như vậy. Trung thư trưởng thư ngồi ở trong góc múa bút thành văn, ghi chép lại quyết nghị này. Hôm nay quyết nghị của hai phủ và các hội nghị thảo luận, cùng với nội dung thảo luận chủ yếu, đều sẽ ghi lại như vậy, đến cuối cùng, tể phủ cùng nghị chính tham dự hội nghị đều phải xem qua, cuối cùng ký tên tỏ vẻ tán thành. Chuyện kết thúc, Lý Thừa Chi lại nhắc tới một chuyện. Biện thủy đã 2 năm không có đảo vét quy mô lớn hơn rồi, tiền mục phụ ngày trước dân bản, nói hôm nay nước biện thủy cạn, sau khi cương thuyền vào khai phong, chỉ có thể đi ở giữa sông. Triều đình nếu không thể gấp rút đảo vét hà đạo, qua 2 năm nữa, biện thủy chỉ có thể thông thuyền đến phủ ứng thiên. chuyện này năm ngoái đã nói rồi. Thay vì tiêu tiền khai thủy, không bằng xây thêm hai đường sắt. Trương Hàm cao mày nói, hiện giờ đã có đường sắt kinh dương, vận lực kỳ thật cũng đủ rồi. Biện thủy mỗi năm mở miệng ngậm miệng, nước đi vào đều là nước sông Hoàng Hà, hàng năm dùng, hàng năm đều phải nạo vét. Một lần đào vét chi phí tính ra, có thể bảo vệ hàng ngày của 10 đường sắt kinh dương. Tiền Huy cũng không hiểu chuyện, chỉnh đốn tốt, còn lại giao cho tổng cục đường sắt là được. Từ khi tuyến vận tải tương hán được đả thông, tuyến đường sắt kinh dương xây dựng, sông nước biện ở Đại Tống địa vị xuống dốc không phanh. Vận chuyển đường sắt trong thiên hạ đều thuộc tổng cục đường sắt. Sau khi tiền thuế lương thực và vận chuyển hàng hóa dân gian ở sau tuyến đường phía nam chuyển đến đường sắt kinh dương, địa vị của Tiền Huy và các tuyến đường vận chuyển kinh hồ ở sông Hoài Nam đã kém xa so với tiết hướng năm đó. Thẩm Quát liếc nhìn Hàn Cương một cái, nói: hơn nữa từ khi đê trong Hoàng Hà tu thành, dùng thúc thủy công xa pháp, Hoàng Hà từ Mạnh Tân đến Bạch Mã một đoạn này, mực nước dưới đáy sông giảm xuống 3 thước, mực nước bình quân của Hoàng Hà cũng bởi vậy giảm 3 thước. Bây giờ muốn dẫn Hoàng Hà lên, sông biện thủy phải khai quật thêm 3 thước, cần nhân công gấp nhiều ngày trước. Lý Thừa Chi nói, nhưng đường sắt kinh dương một khi có việc, lại không có nước biển thủy, lương thuế nên vận chuyển tới như thế nào? Vận chuyển đường biển. Thẩm Quát nói, có thể đi hải vận đến cảng Cầu Ván, lại thông qua đường sắt kinh mật vận chuyển tới đây. Đi vòng quá nhiều rồi. Lý Thừa Chi lập tức phản bác. Thẩm Quát nói, cho nên nói là bổ sung khi đường sắt kinh dương có vấn đề, bất luận xảy ra chuyện gì, có 2-3 tháng thời gian, đường sắt kinh dương đã sớm đã thông. Bất quá đặc sản lương thực lưỡng quảng, thông qua hải vận, so với lục vận càng rẻ hơn. Trương Hàm lại một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý. Trương gia chiếm nửa Giang Sơn Hải vận thiên hạ, nếu triều đình muốn hải vận, không thể vòng qua Trương gia, thậm chí có thể trực tiếp lấy nhập Trung Pháp làm ví dụ, để Trương gia tiếp nhận nhiệm vụ vận chuyển này. Hùng Bản lại nhìn Lý Thừa Chi và Thẩm Quát, trong lòng đều đang suy nghĩ, có phải bọn họ bị Hàn Cương phân phó, làm cầu cho Trương Hàm hay không? Hiện giờ hai người Trương Hàm biểu hiện, coi công sự triều đình như cơ hội kiếm tiền, tự mình thụ cũng không phải không có khả năng. Sắc mặt Trương Hàm không thay đổi, ngũ lĩnh khó đi, đường sắt cũng không xây được. Hải vận tất nhiên là tốt nhất, nhưng nội địa vẫn phải lấy đường sắt làm chủ. Ngọc Côn ngươi nói xem. Hàng hải vận chuyển nhiều, phí tổn thấp, chỉ đến gần biển, nguy hiểm cũng rất thấp, thậm chí hao tổn nhỏ hơn biển thủy. Hàng Cương nhìn một vòng Đồng Liêu, chuyển đề tài, nhưng biển thủy vẫn nên đào, một tên đào tốt, ở trong tay chúng ta chặt đứt cũng không tốt. Thẩm Quát gật đầu suy nghĩ sâu xa, kinh dương đường sắt vừa phải chở người, lại phải vận chuyển hàng hóa, biển thủy làm bổ sung, vẫn là không tệ. Mùa đông năm nay? Trương Hàm hỏi. Mùa đông quá lạnh, lòng sông kết băng, dân phu trưng dụng cũng sợ lạnh, cho nên hiệu suất vẫn không cao. Chi bằng trước sau thu hoạch vụ thu tạm đóng cửa biển cầu đảo. Hàn Cương nói xong lại bổ sung, thuế lương mùa thu năm nay, đại bộ đi đường sắt kinh dương, bộ phận nhỏ từ Tương Hán đi, nếu vận lực không đủ, cộng thêm vận chuyển Thượng Hải. Bên phát vận ti bảo Tiền Huy tính toán một chút, lần này sơ xuất nước cần bao nhiêu nhân công, vật tư và tiền lương, cùng báo lên sớm, triều đình dễ làm dự bị. Hàn Cương ủng hộ, Trương Hàm không phản đối nữa, đề tài thảo luận này cũng thuận lợi thông qua. Hùng Bản lạnh lùng nhìn, cũng không nói một lời. Trong hội nghị hai phủ, nghị luận tương đối lâu cũng không thể xem như là đại sự. Những việc chân chính như đại quân Liêu Quốc tiếp cận này đều là trước khi hội nghị diễn ra, Trương Hàm, Hàn Cương đã thông qua phương châm ứng đối trước, sau đó lại thương lượng với đảng vũ của mình, cuối cùng mới có thể hội nghị hai phủ lên. Đề tài thảo luận trên hội nghị nghị chính trị cũng đều là quyết định phương hướng lớn trong hội nghị hai phủ trước đề tài thảo luận này, căn bản chính là Hàn Cương. Trương Hàm vì ngày sau Trương gia khống chế hải vận đại tống, kiếm tiền làm nền từ trong tay triều đình, thoạt nhìn cũng không che lấp quá nhiều. Chỉ là Hùng Bản tuy rằng phẫn hận không thôi, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Hai đề tài thảo luận xong, hội nghị tạm thời bỏ dở. Đường lại bưng trà bánh tới, để cho các tể phụ nghỉ ngơi chút. Trương Ngạc đứng lên, thư thái duỗi lưng một cái. Đổi lại là lúc còn nghị sự trước mặt hoàng đế, cho tới bây giờ đều không thoải mái như vậy. Được ban thưởng còn phải nơm nớp lo sợ, không thể ngồi yên ổn, mỗi lần từ trong sùng chính điện đi ra, đều không thể thiếu đau lưng. Mà thoải mái lâu như vậy, Trương Hợp tuyệt đối không muốn lại trở lại quá khứ, nơm nớp lo sợ ở trước mặt hoàng đế. Chương 373. Lúc đến hốt thấy mặt trời dưới. Chương 373. Lúc đến hốt thấy mặt trời dưới, 59. Hàn Cương cũng đứng dậy nghỉ ngơi, đứng bên cửa sổ, Trương Ngạc đi tới, nghe nói bông của Thiểm Tây năm nay mọc rất tốt, giá vải đông sang năm có thể giảm một chút hay không? Đã giảm rồi. Năm nay đã giảm giá với Tô Quyên rồi, giá cả mua và triều đình còn thấp hơn nữa. Hàn Cương cười nói, có lẽ do tể phụ bàn giá hàng cũng không thích hợp, nhưng trong hai phủ, chi tiết của mỗi người đều rõ rõ ràng, cũng không cần phải che giấu gì, Bắc Đình đã mở ruộng đông 2000 khoảnh, trên đường mát mẻ, ruộng đông lại càng lấy 10 vạn khoảnh, qua vài năm nữa, số đông trồng được sẽ giảm xuống. Cuộc đối thoại giữa Trương Quân và Hàn Cương đã thu hút sự chú ý của các tể phụ khác ở gần đó. Cũng giống như sự chú ý của Trương Hàm đối với kinh hồ và hải vận, đề tài thảo luận liên quan đến Thiểm Tây, Cam Lũng và Bông Vải, không thể vòng qua Hàn Cương. Nhưng Trương Ngạc đột nhiên nhắc tới chuyện Bông Vải, vẫn hỏi giá cả, vẫn khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Trên mặt Lý Thừa Chi mang theo vài phần hiếu kỳ, cũng bu lại, bây giờ đông của Bắc Đình có thể trở về được không? Bây giờ vẫn chưa tiện. Hàn Cương nói, dùng xe ngựa vận chuyển đông, phí tổn cũng quá cao, phải đợi đường sắt trải đến Bắc Đình rồi. Lý Thừa Chi, nơi thích hợp nhất để trồng đông ở vùng Bắc Đình là thung lũng sông Ý Địa Lệ. Đất đai không giới Trung Nguyên, ánh nắng lại dồi dào, rất thích hợp cho đông sinh trưởng. Điều quan trọng nhất chính là đất rộng người thưa. Trương Ánh Ánh muốn làm gì? Hùng Bản lặng yên đi tới. Hàn Cương cùng với thương hội Ung Tần mà hắn đang nắm trong tay, rất coi trọng sản nghiệp dệt bông này. Giang Nam vừa có chút manh mối mô phỏng, liền xuất hiện phản loạn của Ma giáo. Không phải là cả người lẫn xưởng bị giáo chúng Ma giáo tạo phản đốt, thì cũng là nguyên nhân chính bị nói là bức ép lương dân, làm cho châu huyện Giang Nam đối với nhà xưởng dệt may vô cùng cảnh giác, thậm chí đều có lệnh cấm không cho làm nhà xưởng. Mà từ sau lần toàn diệt giáo chúng Ma giáo kia nổi lên phản loạn, các tể phụ cũng không còn có biểu hiện ra hứng thú đối với nghiệp dệt vải bông nữa. Trường hợp đột nhiên đối với Hàn Cương ở trước mặt mọi người nói ra một câu như vậy, là thuận miệng nói chuyện, hay là muốn dựa thế làm cái gì, quả thực làm cho người ta hiếu kỳ. Bác Đỉnh. Trương Quân Phạt nhìn cũng không nhận thấy hành động của mình mang đến bao nhiêu hoang mang cho đồng liêu chung quanh, chỉ khẽ cười nói, nơi đó cách Lan Châu 6-7 ngàn dặm, tu sửa đường sắt không biết phải tu đến khi nào. Trương Hàm không biết từ lúc nào đã đi tới, đường sắt hiện tại nhiều nhất chỉ có thể tu đến Qua Châu, đi tiếp về phía Tây, chi tiêu sẽ lớn hơn. Ngưng một chút, hắn lại nói, kỳ thực đến Qua Châu cũng đã nhiều rồi. Từ Lan Châu đến Qua Châu, nhân khẩu không quá 100 vạn, lộ trình lại có 2.000 dặm, thật có chút không hợp lý. Là tập kích. Hùng Bản là một người cơ trí, lông tơ cả người đều dựng thẳng lên. Là muốn cướp đoạt quyền khống chế đường sắt của Hàn Cương. Hai mắt hắn ta trợn thật lớn. Lúc trước Trương Hàm xưng huynh gọi đệ với Hàn Cương, Hàn Cương còn giúp hắn một tay, bây giờ trên mặt mang theo nụ cười, lại bất thình lình liên thủ với Trương Quân, Lý Thừa Chi, đâm Hàn Cương một đao. Chuyện này thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Hô hấp không khỏi ồ ồ lên, huyết dịch đục ngầu cũng đang tăng tốc chạy xuôi trong mạch máu giàn mua cứng ngắc. Một đao này chém xuống, mang đến chính là đại biến cục của hai phủ cùng triều đình. Mà cơ hội liền chất chứa ở trong đó. Không chỉ là bản gấu, Tô Tụng, Tăng Hiếu Khoan lực chú ý đều xoay chuyển. Mà Thẩm Quát, Hùng Bản vội vàng liếc vị xu mật phó sứ kia một cái, một khuôn mặt đen phơi gió phơi nắng, vậy mà đều trắng bệnh. Sớm muộn gì cũng phải sửa, dù là Lan Châu hay Qua Châu, hay là Tây Thông đến Y Lìa Châu, Bắc Đỉnh, đều phải sửa. Giọng nói chém đinh chặt sắt của Hàn Cương vô cùng chấn định, chỉ khi sửa xong đường sắt, bên kia mới có thể xem như đất Trung Quốc. Người Trung Quốc ngày ngày nhiều, phải mở rộng ra hướng di dân biên cương. Vẫn là nói lời lẽ vừa bãi bao nhiêu lần. Nhưng Trần Từ Lạm Điệu sở dĩ là Trần Từ Lạm Điệu, cũng là bởi vì có đạo lý không thể bàn cãi, cũng được nhiều người tán đồng nhất. Trương Hàm mỉm cười gật đầu, đúng là như vậy. Đường sắt quả thực là nên sửa, đường sắt được sửa sang, người di dân mới nhiều, sau này mới có thể trở thành đất Trung Quốc. Hải ngoại, Tây vực, Nam cương, tuy là rời xa trung thổ, nhưng nếu có đường sắt, có thuyền hơi nước vận tốc 20-30 dặm, thật ra cũng giống như trước đây không có đường sắt, đi xa mấy trăm dặm thời gian. Trương Hàm cười như một con mồi săn được con thợ săn vào lồng. Hùng buồn nheo mắt lại, Trương Hàm xem ra đã cảm thấy thắng ván cờ trong tay. Nhưng chính vì lợi ích của đường sắt phong phú như vậy, mới khiến những người khác không nhịn được muốn chia một chén canh. Nói tới nói lui, vẫn là Hàn Cương quá mức bảo vệ thức ăn. Bằng không Trương Hàm, trường hợp không đến mức không để ý ra mặt như vậy, xuống tay trước mặt mọi người. Chính như Tử Hậu huynh nói, Hàn Cương lại không chút để tâm, đường sắt thật ra đã khiến thiên hạ trở nên nhỏ bé. Trước kia nói trăm dặm không buôn bán tiểu tiểu, ngàn dặm không buôn bán rong. Nhưng hôm nay cách xa ngàn dặm, bán gạo vẫn kiếm tiền như thường. Hiện tại ở Tung Sơn người ta có nghề khác không ít, đều là mùa hè đi, mùa thu về, đi qua đi một chuyến, không biết phải chuẩn bị mấy ngày, bây giờ nói đi là đi, buổi sáng đi, buổi tối đến, thuận tiện đến nhà thân thích ở nông thôn ngoài thành. Có lẽ mười mấy năm sau, đi Y Châu một chuyến, đi Bắc Đỉnh cũng chỉ là chuyện 2-3 ngày, đi Trường An một chuyến, càng chỉ cần một ngày. Thẩm Quát vẫn như cũ mặt trắng bệnh, nhưng vẫn tiếp lời Hàn Cương. Chỉ là muốn thực hiện mục tiêu này, nhất định phải dưới sự chỉ huy của Hàn tướng công. Hùng Bản đọc ra ý ngoài lời của Thẩm Quát. Hùng Bản khiêm tốn cười, nói, một ngày ngàn dặm giang lăng vẫn còn, là thuận buồm xuôi gió mới có thể làm được. Nếu Lý Thái Bạch biết được có một ngày, lục hành thiên hạ đều có thể tiến triển cực nhanh, không biết sẽ có bài thơ gì. Đường sắt, triều đình còn phải coi trọng hơn. Càng coi trọng hơn. Ai coi trọng? Hùng Bản nói xong liếc sang một bên, nên đón là Trương Hàm liếc mắt nhìn thật sâu. Trong lòng nghĩ đến phản ứng của Trương Hàm, lại nghe thấy Hàn Cương cười nói, thật ra tốc độ tiến triển cực nhanh còn chưa nhanh lắm. Thiên mã cũng có thể tiến triển cực nhanh, nhưng không nhanh bằng phi yến. Rõ ràng là nói sang chuyện khác, nhu đồ khống chế tiết tấu, Trương Quân lại làm cho Hùng Bản giật mình ngậy lên. Phi thuyền đã có thể khống chế hành động rồi. Chỉ nghe Su Mật Sứ hỏi như vậy. Phi thuyền là một phi hành khí nhẹ hơn không khí, túi khí trên đó quá cồng kềnh, cho nên sau này có thể lắp thêm máy hơi nước cũng không thể bay quá nhanh. Nhưng nếu đổi thành phi hành khí nặng hơn không khí thì có thể được. So với không khí nặng hơn, ngay cả bản gấu đang trăm chuyển nghìn vòng trong lòng, lực chú ý đều bị hấp dẫn trong nháy mắt như vậy. Nguyên lý của sức nổi sớm đã được ngàn vạn người biết, đạo lý phi thuyền lơ lửng trên không không ai không biết. Tăng Hiếu Khoan cũng kinh hô, làm sao có thể có người nặng hơn không khí mà còn có thể bay được? Tô Tụng im lặng không nói, chỉ thẳng, chim nặng hơn không khí. Hàn Cương gật đầu cảm tạ Tô Tụng, bổ sung, côn trùng cũng vậy. Chim và côn trùng có cùng thể tích đều nặng hơn không khí. Nguyên lý của phi thuyền đến từ nước, tự nhiên chưa từng có, là kết quả tổng kết quan sát của nhân loại, sau đó ứng dụng. Nguyên lý phi hành của côn trùng, chim mới là chủ lưu của thế gian. Có vật thật sao? Vẻ mặt Trương Hàm trịnh trọng, khiến cho Hùng Bản đang định thần lại, trong lòng khó chịu. Trường hợp, Lý Thừa Chi, Tăng Hiếu Khoan đều trở nên tập trung, Hàn Cương vô thanh vô tức lấy ra một thứ kinh thiên động địa. Diều chính là, có thể lơ lửng bắt trước chim ưng lướt đi. Nhưng diều hình dáng không hợp, tạo ra mô hình khác, qua vài ngày nữa, có thể thí nghiệm chở người lướt đi. Tạm thời còn không thể phi hành, vấn đề duy nhất chính là thiếu động lực. Trương Hàm cướp lời hỏi, máy hơi nước. Hàn Cương lắc đầu, một loại khác, không cần nồi hơi, không cần nước. Hùng Bản nhìn Tô Tụng, lại nhìn Thẩm Quát, muốn từ trên mặt bọn họ nhìn ra hư thực của Hàn Cương, trong lòng cũng nghẹn chặt hơn. Có thể tạo ra được máy móc bắt chước trùng điệu phi hành như Hàn Cương nói, có lẽ đường sắt cũng không tính là gì. Nhưng Hàn Cương làm người luôn luôn không nói bừa. Là cái gì? Trương Hàm thay mặt tất cả tể phụ không biết chuyện hỏi. Tô Tụng thay đáp, nội nhân cơ. Ừm, đốt dầu. Hàn Cương bổ sung. Trương Hàm truy vấn, có thể tạo rồi. Khó hơn máy hơi nước một chút. Tô Tụng nói, nếu có máy bay trực tiếp bắn pháo từ trên trời, đó chính là thiên lôi đánh xuống. Đám tể phụ cũng bắt đầu tưởng tượng hình ảnh như vậy, nghĩ đến cảm giác đạn pháo từ trên trời bay tới đập vào đỉnh đầu. Phi cơ. Hùng Bản cười nói, ngay cả tên cũng đặt rồi, Tử Dung Bình Trương, Ngọc Côn tướng công các ngươi giấu cũng thật tốt. Cũng không phải giấu, bởi vì mới mở đầu, không dám nói bừa. Hàn Cương thở dài một tiếng, thật ra, máy bay cũng được, máy hơi nước cũng được, máy đốt cũng được, còn có kiến trúc hôm nay đi xem cốt thép cũng được, đều đã có mục tiêu rõ ràng, còn lại chính là cần tốn thời gian đi tích lũy. Tích lũy đến, thứ cổ nhân mới có thể nhìn thấy trong động. Chúng ta có thể tạo ra được. Giống như đường sắt ở đường Cam Lương thì tương đối khó, muốn liên thông đến Lan Châu thì phải vượt qua Ô Sao Lĩnh ở Hồng Chí Lĩnh, không chỉ phải xây cầu, còn phải mở núi đào đường hầm. Đặt ở cổ đại, nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định không thể sửa được. Tu sửa đại vận hà của Tùy Dương, tu được khói lửa đầy đất. Nhưng đường sắt hiện giờ đã hơn vạn dặm, không khó hơn đại vận hà sao? Có tạo phản sao? Đường sắt trèo đèo lội suối là khó, đường sắt vượt xa Bắc Đỉnh càng khó hơn, nhưng đặt ở hiện giờ, chỉ cần quyết tâm đi làm, nhất định có cách tốt hơn để giải quyết. Một gian phòng đều yên tĩnh, thật lâu, Thẩm Quắc đống nhiên thở dài, từ khi nào toàn tuyến kinh thành từ Lan Châu tới Kinh Sư được quan thông, quy hoạch đường sắt toàn quốc ba kinh hai vĩ, cũng coi như hoàn thành hơn phân nửa. Trương Hàm hít sâu một hơi, lời này hơi xa, đó là chuyện sau này. Đại hôn của hoàng đế sẽ diễn ra sau 3 ngày, còn có chuyện gì mà không suy nghĩ chu toàn. Đám tể phụ lần lượt phục hồi tinh thần lại, Hùng Bản mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại ở trong ánh mắt Trương Hàm cảnh giác nhắm lại. Trương Hàm kết thúc đề tài đường sắt, Hùng Bản hy vọng hai hùng tranh chấp còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Để cho hắn bóp cổ tay, rồi lại kiệt lực che giấu, không dám lộ ra nửa điểm phong sắc đề tài đi tới hôn lễ thiên tử gần ngay trước mắt, Hàn Cương lại thờ ơ nói, đến lúc đó cứ đứng theo lớp là được. Sắc mặt Thẩm Quát khôi phục rất nhiều, thở phào một hơi hỏi, hay là để Yến Đạt đề điểm phòng ngự toàn thành? Không cần lo lắng, còn có Lưu Trọng Võ và Vương Tuấn Thần. Hai người theo thứ tự là tâm phúc của Trương Hàm và Hàn Cương, có bọn họ ở đây, cho dù Yến Đạt muốn tạo phản, cũng phải nghĩ xem trước tiên có thể qua được cửa Hải Lưu, Vương hai người này hay không. Đương nhiên, Hàn Cương lại nói, còn không thiếu nhân mã tổng cục đường sắt. Trong cung thì sao? Có Vương Trung Chính, còn có Thái Hậu, người mới vào cũng đều là trung trinh chi sĩ, không cần phải lo lắng. Sau cung biến, rất nhiều gia tộc từ thời Thái Tổ, chính là thành viên của bản trực, tất cả đều bị thanh tẩy ra khỏi hàng ngũ trong cung. Lấy các loại đề bạt, trọng dụng làm lý do, điều khỏi kinh sư. Sau đó điều vào hàng ngũ thành viên mới của bản trực, một bộ phận chọn từ kinh doanh, một bộ phận khác thì là công vân chi sĩ đến từ cấm quân các nơi. Nhất là các vị ngự tiền ban trực, hoàn toàn bị Thái Hậu nắm giữ ở trong tay. Hoàng đế, Thái Phi, Hoàng Hậu, Vương Sở Công. Vấn đề một cái tiếp một cái, trả lời cũng là một cái tiếp một cái. Ngay đại hôn cảnh giới cùng ứng đối, làm cho tất cả tể phụ đều yên tâm. Hội nghị tuyên cáo kết thúc trong bầu không khí yên ổn, khi những chấp chính khác đều rời đi trước, thần sắc Trương Hàm lập tức nghiêm túc lên. Trương Viên là chuyện gì xảy ra? Trương Hàm lạnh mặt. Hàn Cương lắc đầu, trong nhà Trương Thúy Minh thu đất, thúc giục muốn sửa đường sắt, nói riêng một lần, mới nói lại một lần. Chỉ là như vậy. Trương Hàm vẫn còn hồ nghi. Hàn Cương gật đầu, chỉ là như vậy. Sắc mặt Trương Hàm thoáng dịu đi một chút, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Vậy Ngọc Côn ngươi có phát hiện không? Có người sắc mặt không đúng. Trên một thân cây bò đầy khỉ, khỉ phía dưới đều ngóng trông khỉ phía trên rơi xuống. Mà bất luận phía trên hay phía dưới, luôn có chút khỉ, hy vọng cả cây đều đổ xuống, cảm thấy như vậy bọn họ mới có cơ hội leo lên cao hơn. Trương Hàm gật đầu, rồi lại bật cười. Ngọc Côn, ví von này của ngươi là hốt gọn quan lại trong thiên hạ, ngay cả ta và ngươi cũng không thể thân miễn. Căn cứ vào phân loại mới nhất, hầu tử, tinh tinh và người đều thuộc về linh trường ngục, chỉ là khoa thuộc tính khác nhau. Hàn Cương nhướng mày, mặt khác còn có một suy đoán tương đối kinh người, có muốn nghe hay không? Thôi bỏ đi. Nghe rợn cả người. Chẳng lẽ là hầu tử thành tổ tông? Ta chịu không nổi. Trương Hàm thuận miệng nói, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Cương, mặt lập tức treo lên, thật sao? Hàn Cương ha ha hai tiếng, cười mà không đáp. Trương Hàm không muốn truy hỏi, trực giác nói cho nàng ta biết truy hỏi tiếp không có kết quả tốt, vẫn là nói chuyện của hoàng đế đi. Chuyện phiên phái này, kết thúc sớm một chút là tốt nhất. Chương 374. Lúc đến khinh thấy mặt trời dưới. Chương 374. Lúc đến khinh thấy mặt trời dưới. 60. Triệu Hú phát hiện mình đứng trong một tòa đại điện, ngọn đèn dầu u ám lập loè bên người, vầng sáng mỏng manh chỉ chiếu sáng một không gian hình tròn nho nhỏ. Chính giữa vầng sáng là Triệu Hú. Triệu Hú trương hai mắt to, vẫn chỉ có thể nhìn thấy mình, trong tầm mắt không còn tung tích người thứ hai, chỉ có mình sao? Triệu Hú, nhi tử duy nhất của Hy Tông hoàng đế, đương kim thiên tử, 70 năm qua duy nhất một vị sinh ra trong hoàng cung, còn sống qua 10 tuổi hoàng tử. Khi hắn còn chưa sinh ra, đã bị nô tỳ vây quanh, bên người trong vòng ba thước, không ít hơn một người. Lần đầu tiên cô độc một mình, Triệu Hú lại không có bất kỳ kinh ngạc và khiếp đảm nào. Không gian yên tĩnh này quá mức quen thuộc đối với Triệu Hú. Nói cách khác, chuyện này không khác gì so với thường ngày của hắn. Hoặc là nói, đây chính là cuộc sống thường ngày của hắn. Tây cột chung quanh, một người ôm không hết, tính ra hàng trăm, lờ mờ, tựa như rừng rậm. So với các cung nhân trong Phúc Ninh Điện, chỗ khác biệt chỉ là một cái biết động, một cái sẽ không động. Mà điểm giống nhau là đều không biết nói chuyện. Bởi vì Lao Tú bà kia không cho bọn họ nói. Bởi vì Nguyễn Hạnh nắm giữ binh mã trong cung không cho bọn họ nói. Bởi vì Soán Đoạt Thiên Hạ, các gian thần nắm giữ triều cương không cho bọn họ nói. Bất luận là ai, chỉ cần nói với Triệu Hú một câu, như vậy ngày hôm sau, thậm chí là buổi chiều hoặc buổi tối hôm đó, liền không thấy người này nữa. Ngẩng đầu nhìn lên trên, cách hai ba trượng đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Cột đình cao ngất cứ như vậy thẳng tắp rũi về phía trong bóng tối, hoàn toàn không thấy rõ bộ dáng đình điện. Tựa như những người bị mang đi kia, không biết đến nơi đó lại là kết cục như thế nào. Tất cả đều trong bóng tối, không ai dám nói cho hắn biết, tất cả chỉ có thể phỏng đoán, đương nhiên kết cục của bọn họ là không cần nghĩ. Chỉ cần nhìn những người mới đang lơm lớm lo sợ thay thế kia là có thể đoán được. Phúc Ninh Điện bây giờ không có chút nhân khí nào, ngoại trừ lẩm bẩm, cũng chỉ có tiếng bước chân làm bạn với hắn. Hắn dùng sức dậm chân, một mảnh yên tĩnh, hoàn toàn không có âm thanh. Cho dù không phải đi giày đế gỗ, cũng không nên không có âm thanh gì. Chân trần, không mang giày,
vì sao lại chân trần? Nhớ rõ vừa rồi là đi gốc gỗ.
Không đúng, không phải gốc gỗ, là.
Triệu Hu dùng sức ôm đầu, tức giận kêu to một tiếng, hắn vậy mà cái gì cũng không nhớ ra được.
Vì sao sẽ là chân trần, vì sao trên chân không có cảm giác gì, vì sao
sẽ ở chỗ này?
Hắn dùng sức dậm chân, hắn muốn xác định sự tồn tại của mình.
Cơn đau xé rách chuyển đến.
Triệu Hú là tồn tại,
nhưng không chỉ là chính hắn, đồng dạng tồn tại còn có lưỡi kiếm sáng loáng, từ lòng bàn chân xuyên vào, từ mu bàn chân xuyên lên ra.
Ba phần dày, ba ngón tay rộng, tươi sáng, bóng lưỡng, không thấy một tia huyết sắc.
Chính là mũi kiếm không hiểu sao lại xuất hiện, đâm xuyên qua hai chân của Triệu Hú.
Chưa từng có cảm giác được đau đớn như vậy, Triệu Hú thống khổ dãy rủa, muốn thoát khỏi lưỡi kiếm trên chân.
Tựa như đột nhiên mà đến, mũi kiếm đột nhiên lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Khi cúi đầu xuống, vết thương trên chân đã không thấy đâu.
Ngay cả đau đớn cũng không thấy bóng dáng,
chỉ có mặt đất tối tăm không ánh sáng, cùng màu sắc trên đỉnh đầu, giống như một mảnh hư không.
Chẳng lẽ ta đã chết rồi?
Một suy đoán hoang đường từ trong lòng dâng lên.
Triệu Hú muốn cười to, một tấm gương đột ngột xuất hiện ở trước mặt.
Triệu Hú đã từng thấy kính thủy tinh to lớn có thể chiếu cả người xuống, chỉ là mặt kính đã có giá trị vàng kim, trên khung kính ôm một có mấy trăm viên bảo thạch lấp loé, cộng lại cũng không bằng mặt kính ở giữa.
Triệu Hú cũng từng thấy gương đồng từ xa xưa, kém xa gương bạc thủy tinh hiện tại, lớn nhỏ không bằng, rõ ràng cũng không bằng, còn phải không ngừng mài giũa một lần nữa. Những gương đồng cất giữ ở trong kho, đặt ở dưới giường, theo Triệu Hú thấy, đều chỉ là đồ chơi mà thôi.
Nhưng cái gương đồng trước mắt này chỉ lớn chừng bàn tay, lại khác cả người rõ ràng ở trong gương.
Có thể nhìn thấy miệng đen thủi, có thể nhìn thấy khuôn mặt trắng bệnh, có thể nhìn thấy con ngươi sung huyết đến đỏ tươi.
Rõ ràng là bị độc chết.
Là bát cháo cá lắc kia,
hay là bát canh đậu xanh đã uống hai ngụm kia?
Không đúng, Triệu Hú đột nhiên phát hiện, giữa cổ mình có một khe rãnh thật sâu.
Là bị siết chết,
hay là thắt cổ?
Trước đây, một số vụ án được đăng trên báo cáo, từng nói rằng vụ án siết cổ và thắt cổ hoàn toàn khác nhau.
Triệu Hú bình tĩnh lạ thường, đưa tay sờ soạn vết siết trên cổ.
Kỳ đế cũng bị Bạch Lăng siết chết.
Vết hằn sau thai hắn, hẳn là giống như mình đều là cắt ngang qua cổ, mà không phải là đâm lên phía sau thai.
Nhưng đầu ngón tay không chạm vào bất cứ thứ gì.
Tay phải vừa mới tiếp xúc với da trên cổ, tầm mắt đột nhiên đảo ngược.
Cả thế giới điên đảo ở trước mắt Triệu Hú, là một thân thể gầy yếu đó là thân thể thường thấy trong gương.
Trên thân thể gầy như que tủi, chỉ có một đoạn cổ, nhưng không có vết tích đầu lâu.
Một cỗ minh ngộ dâng lên.
Là chấn đầu.
Không phải.
Phần eo một vòng, đang chảy ra máu tươi.
Không biết vì sao, Triệu Hú nhìn thấy hai đoạn thân thể trên dưới của mình càng phân càng xa, chỉ có máu tươi phủ kín mặt đất.
Yêu chạm.
Đau nhức kịch liệt từ trên người truyền đến.
Triệu Hú đột nhiên lại khôi phục thị giác ngay từ đầu, đứng sững sững, có thể nhìn thấy tay, có thể nhìn thấy chân.
Chỉ là toàn thân đau nhức kịch liệt.
Trên tay, trên chân đều là máu thịt bé bét.
Nhưng tứ chi đau đớn, xa xa không đổi kịp kịch liệt trên người.
Lăng trì.
Lăng trì.
Đột nhiên một cỗ lực lượng thúc giục Triệu Hú hướng tiền từng bước một cất bước.
Mỗi một bước đi, dưới chân liền lưu lại một bãi máu.
Huyết nhục toàn thân đều đang run rẩy.
Nhưng chỉ cần đi lên, đau đớn này liền giảm bớt.
Triệu Hú tiếp tục đi tới.
Cây cột cũ hai bên bị ném ra sau lưng, phía trước không ngừng xuất hiện cây cột mới.
Cảnh vật hai bên vẫn không thay đổi, giống như hoàn toàn không tiến lên.
Nhưng dưới chân không còn là mặt đất tối đến mức không thấy rõ, màu đen từng chút một sáng lên, từng chút một nóng lên,
cho đến khi đỏ đậm phát sáng.
Rất nóng.
Bàn chân đều đang từ từ rung động.
Triệu Hú không cảm thấy đau đớn, chỉ có nóng.
Cảnh vật xung quanh bỗng nhiên lại thay đổi.
Tựa như đột nhiên nhiều thêm chút nhân khí.
Lập tức liền từ yên tĩnh biến thành huyên náo. Đây là nơi nào?
Triệu Hú chợt phát hiện thị giác của mình đang không ngừng tăng cao, phảng phất như mình đang trở nên vô cùng to lớn.
Tất cả mọi thứ trong điện càng ngày càng rõ ràng,
thấy rõ ràng đỉnh điện, cũng thấy rõ mặt đất, càng thấy rõ xung quanh.
Từng cây trụ lớn kia thì ra không phải cột, là thương trượng, là búa rìu.
Từng con yêu ma quỷ quái một mực chộp những thương trượng búa rìu này vào trong tay.
Yêu ma đều có dị hình, giống như mang theo bờ mịn, xếp thành hai ban đứng hầu ở địa phủ.
Mà ngay phía trước, phía sau bàn to lớn là một nam tử khí lực hùng tráng, mặc áo bào đỏ nhạt, đầu đội bình thiên quan, giống như đế vương ngày thường ăn mặc, đang cúi đầu nhìn văn thao.
Là Sâm La Điện.
Một ý niệm sẽ qua, Triệu Tuân đột nhiên rụt trở về, thân thể một lần nữa nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, giống như kiến đang ngước nhìn người khổng lồ, thật sâu cảm thấy mình nhỏ bé vô lực.
Có thể báo thủ rửa hận sao?
Trên Sâm La Điện, không phân quý tiện, không phân nam nữ già trẻ, chỉ án theo cuộc đời bình phán.
Giống âm thanh như gió núi gào thét, tràn ngập uy nghiêm vang vọng trong đại điện. Nhân đường, vì sao mà chết?
Triệu Hú giống to, chấm bị gian tặc làm hại.
Vì sao người nào đó làm hại?
Từng gương mặt khiến Triệu Hú nghiến răng nghiến lợi, lướt qua trong đầu hắn như đèn kéo quân.
Hướng Thái Hậu, Tô Tụng, Trương Hàm, Hùng Bản.
Không, kẻ cầm đầu chỉ có một người.
Gian tướng Hàn Cương.
Âm một tiếng nổ, kinh đường một vô lên bàn, sấm chớp vang dội.
Người nào dưới sảnh, cáo trạng bản quan.
Diêm Vương vẫn không thấy rõ mặt, ngẩng đầu lên.
Sau khi không biết giải rộng bao nhiêu bàn, gương mặt kia khiến Triệu Hú xoay chuyển chín kiếp cũng không cách nào quên.
Một tiếng kêu thê lương sợ hãi, Triệu Hú từ trong giấc mộng tỉnh lại.
Tiểu Y Y bị mồ hôi thấm ướt, ướt dính dính, rất khó chịu.
Nhưng hắn cũng không đứng dậy, mà tiếp tục lặng lặng nằm trên giường, mang theo hồi hộp thật sâu.
Ban trực tuần tra ban đêm ngoài điện, tiếng bước chân đi tới đi lui, rắc rắc rắc, trong đêm khuya đặc biệt rõ ràng.
Từ khi ở trong Phúc Ninh điện, không còn ai nói gì.
Thính lực của Triệu Hú càng ngày càng xuất sắc.
Lúc đêm khuya vắng người, thậm chí có thể nghe được tiếng tạng của mình núp đích, còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, càng có thể nghe thấy nội thị cùng các cung nữ xì xào bàn tán đông đông.
Màn trướng được vén lên, một khuôn mặt tròn mập mạp trắng hồng thò vào trong cung trướng, cẩn thận nhìn qua dáng vẻ Triệu Hú ngủ say, liền lui ra ngoài.
Đã canh ba rồi, trời sáng rồi sẽ đích thân nên đón, quan gia cũng nên dậy rồi. Nếu không dậy rửa mặt, sẽ không kịp giờ lành. Giao Linh đi. Từ khi không thể nói chuyện với Triệu Hú đứng dậy cũng chỉ còn lại công cụ. Không cần phải như thế, Triệu Hú nghĩ. Trong Phúc Ninh Điện, tất cả nội thị, ban trực và cung nữ đều phải ít nhất 3 người đồng hành, giám thị lẫn nhau, không để Triệu Hú có bất kỳ cơ hội lôi kéo nào. Mà bất kể là ai, cũng không được nói với hắn nửa câu, cũng không có báo chí, thư tịch. Chỉ có Cửu Kinh và truyền chú, có thể đưa đến trước mặt Triệu Hú. Không biết bên trong, không biết bên ngoài đây là đạo thất bại. Triệu Hú thủy chung ôm lấy tâm khôi phục, đối với tin tức bên ngoài càng thêm chờ mong độc phụ và gian định có thể buộc những người khác không nói chuyện với mình, lại không ép được thê thất không nói chuyện với vị hôn phu đặc biệt còn là cháu gái của tể tướng Nguyễn lão, không ai dám đắc tội. Chỉ cần thành hôn, tất cả tin tức có thể từ trong miệng hoàng hậu biết được, hoàng hậu tồn tại, để rất nhiều độc dược tạm thời không cần lo lắng. Chỉ cần thành hôn, triều đình muốn ban thưởng quần thần tam quân, còn phải thực hành đại xá, nếu không, cho dù lấy sự hiển hách của chư gian hai phủ, cũng không ép được sự bất mãn của tam quân. Nhưng một khi bọn họ làm, sự cảm kích của tam quân cùng quần thần vẫn phải rơi xuống trên người hắn. Triệu Hú bắt đầu từ rất sớm trước đó, liền đang chờ mong cuộc hôn nhân này. Nên dậy rồi. Triệu Hú nghĩ, thứ trên giường sa mỏng nặng nề ngồi dậy. Hắn quả thực không kịp chờ đợi, quan nhân, nên dậy rồi. Thanh âm ngọt ngào vang lên bên tai, sau đó hai cánh tay đặt lên bả vai, nhẹ nhàng lay động. Tỉnh rồi. Hàn Cương mở mắt ra, trả lời có chút nóng nảy. Chu Nam ở bên giường, túi người xuống, một đôi nội y trắng nõn đấy đà mở ra thật mỏng, lắc lư trước mắt. Hàn Cương nhất thời hoảng hốt, chỉ nghe thời ân cần hỏi thăm, ngủ không ngon. Vợ chồng nhiều năm, Hàn Cương xuống giường tức giận, vừa nhìn liền biết. Chỉ hơn một canh giờ, sao ngủ ngon được? Nhìn thêm một chút, qua hôm nay coi như xong việc. Chu Nam nhỏ giọng khuyên, nhẹ nhàng lay lay thân thể trợ phu. Hàn Cương ngáp một cái, ngồi dậy. Thời gian một ngày nói ngắn cũng ngắn, nói dài cũng dài, đối với người muốn làm chuyện đứng đắn, thời gian này liền rất khó khăn. Chu Nam hầu hạ Hàn Cương rửa mặt chải đầu, vừa tán gẫu, cuối cùng Việt Nương cũng sắp lập gia đình rồi. Ừm. Hàn Cương gật đầu, nhắm mắt lại, thưởng thụ sự hầu hạ của thế tử. Chu Nam nhanh nhẹn sửa sang lại nội y Hàn Cương, chỉ không biết Việt Nương có thể sinh hoàng tử hay không. Khó. Hoàng đế thân thể không được. Sau khi hoàng đế đại hôn, chính là chọn phi. Nội bộ triều đình người người đều có dị tâm, nhưng ở trên ngăn cản Triệu Hú sinh con, lại là có chí ngăn cản Triệu Hú hữu, không ai sẽ coi hoàng đế là ngựa giống để dùng. Hơn nữa Triệu Hú tuổi nhỏ phong túng, thậm chí thận thủy thưa thớt, sợ khó có hậu quả. Những thứ này chính là tất cả những gì si nhân biết. Bọn họ lại không biết, trong đồ ăn của Triệu Hú có thêm chút kết quả của hạt đông. Công hiệu của xà hương, thế nhân đều biết, không tiện dùng cho hậu phi, nhưng công hiệu của hạt đông lại ít có người biết. Có mấy vị tham dự biên soạn bản thảo cương mục trong Thái Y cục, Hàn Cương căn bản không đi bẩn tay, liều lượng cũng không lớn, cách tỷ lệ nửa chết nửa còn xa một đoạn. Thậm chí ngay cả triệu chứng bên ngoài cũng sẽ không có, chỉ có một công hiệu phát huy ra. Hoàng đế căn bản không có loại nào, cái gì cũng rất khó sinh ra. Quan nhân, sau khi hoàng đế lại hôn, có thể đại xá thiên hạ hay không? Chu Nam tuy hỏi, nhưng cũng rõ ràng, việc này triều đình tuyệt đối sẽ không làm. Không duyên cớ để tiểu hoàng đế chiếm được nhân mạch. Được. Hàn Cương gật đầu, bị Chu Nam đoán trách vỗ nhẹ một cái, cười nói, đại xá thiên hạ, khao thưởng tam quân đều là phải làm. Nhưng mà, Chu Nam cầm lược sừng tê, chải tóc Hàn Cương, nhỏ giọng hỏi, nhưng cái gì vậy? Hàn Cương nói, đều không phải lấy danh nghĩa của hoàng đế. Thái hậu cũng không phải. Khoe miệng Hàn Cương hơi nhếch lên. Chu Nam không muốn đoán đó là cái gì. Lấy danh nghĩa đại hội nghị ăn mừng lần đầu tiên chuẩn bị sẽ thành công mở hội nghị. Chương 375 lúc đến nhìn thấy mặt trời sạng. Chương 375 lúc đến nhìn thấy mặt trời sạng. 61 Triệu Hú ngồi ngay ngắn trong chính điện Phúc Ninh Cung. Hai canh giờ trước hắn phảng phất như là ma hợp la trong tay tiểu hải tử, bị người rửa mặt, bị người trang điểm, bị người mặc lên thân triều phục màu đỏ này. Vào lúc này Triệu Hú được an bài ngồi ở chính vị, yên tĩnh chờ đợi đây là ngày đại hôn của hắn, cũng chỉ có thể làm cho người ta bực bội chờ đợi. Triệu Hú đã đợi nửa canh giờ, rốt cục nghe thấy ngoài điện truyền đến thanh âm khác biệt. Quan gia chuẩn bị xong chưa? Lập tức có người vội vàng trả lời, xong rồi, đã xong rồi. Nhưng Triệu Hú vẫn nhìn thấy có người ở cửa điện dò xét, xác nhận một chút, mới nghe thấy giọng nói của người tới, vậy xin mời quan gia lên đường. Một đám người tràn vào, quỳ xuống trong điện, thời cơ sắp đến, xin bệ hạ lên đường. Đây là câu đầu tiên có người nói với Triệu Hú trong bao nhiêu ngày qua. Bữa ăn sinh hoạt thường ngày trong Phúc Ninh Cung đều là lắc chuông đúng hạn. Buổi sáng Triệu Hú không dậy nổi, sẽ không có người thúc giục ý đi. Buổi tối Triệu Hú không ngủ, cũng không có người thúc giục. Ngự thiện đặt ở trước mặt không động đũa, không có ai đến quên nhủ, đến thời gian thì rút lui, thay một bàn đồ ăn mới ở trong ô cư, Triệu Hú vẫn trải qua cuộc sống yên tĩnh như vậy. Một khi có người phạm sai lầm, rất nhanh sẽ không xuất hiện nữa, cho tới bây giờ, trừ tự đủ, không có ai sẽ nói nửa câu với hắn. Nếu như có thể đi từ Thọ Cung mới xây, còn có thể có vài câu đối thoại. Nhưng từ sau khi bị giam cầm, ngay cả tỉnh thần hôn định cũng bị thái hậu miễn đi, Triệu Hú mấy ngày nay đến cả cửa điện Phúc Ninh Cung cũng chưa từng ra. Kỳ thực từ lúc còn nhỏ, Triệu Hú một năm có thể ra khỏi Tuyên Đức môn một bàn tay cũng đến được, so với cuộc sống ưu cư trong Phúc Ninh Điện bây giờ, chỉ là mở rộng phạm vi ưu cư một chút mà thôi. Hôm nay, Triệu Hú rốt cuộc có thể lại ra Tuyên Đức môn một chuyến, đi nên đón bạn lữ tương lai của hắn. Nhưng hiện tại, trước khi Triệu Hú đi nên đón tân nương của hắn, còn phải đi bái kiến mẫu hậu của hắn. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt từ rất lâu trước đến nay, nhưng ác ý giữa hai bên vẫn nồng nặc đến mức không tan đi được. Sau khi Triệu Hú quỳ lạy, ánh mắt nhanh chóng lướt qua mẹ cả cao cao tại thượng. Chi phấn không che được tiểu tụy do bệnh lâu mang đến, mũ phượng áo tơi mặc tại thân, lại trống rỗng. Phản phất phía dưới chống đỡ ý quan chỉ là bộ rễ, khuôn mặt vốn mượt mà cũng gầy ra hình. Cả người cảm giác như nhìn thấy một ngọn nến cuối cùng đang cháy, cho dù còn sống cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi.
thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng đối với bệnh tình của thái hậu, Triệu Hú căn bản không có bất kỳ đồng tình nào, chỉ có chút hưng phấn khi nhìn thấy người gặp họa. Chỉ là thực hiện giao thoa trong nháy mắt đó, Triệu Hú cảm thấy thái hậu phát hiện ý nghĩ của hắn, tựa như Triệu Hú nhìn thấy ghét cay ghét đắng trong mắt đối phương. Trước khi con trai ra ngoài đón dâu, dựa theo lệ số, cha hắn dạy mấy câu, cha không có ở đây, nên do cận chi tôn trưởng thay thế. Mà hướng thái hậu là phụng tiên đế theo đồng nghe đại chính, lễ tiết có thể theo nam tử. Thái thường lễ viện vì tránh cho mệt nhọc đến thái hậu, vì nàng định ra tặng lời, cũng chỉ có tâm sự mấy câu. Nhưng hướng thái hậu lại bỏ lại tác phẩm mà lễ quan vắt hết óc, vung xuống văn tự hẳn là tuyên đọc trong tay, nhìn xuống đương kim thiên tử, lạnh nhạt nói, quang ra, làm người thật tốt. Thân thể Triệu Hú chấn động, ngẩng đầu lên, ánh mắt hai bên lần nữa giao thoa, trong mắt không thấy chút ôn nhu nào. Triệu Hú quỳ xuống lại, nhi thần cẩn tuân mẫu hậu dạy bảo. Hướng thái hậu giương tay áo, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, đi đi. Triệu Hú không người đi ra, chuyển đến đại khánh điện. Trong điện yên tĩnh, sau một lát, thái hậu một lần nữa mở mắt, như vậy là được rồi. Thị thần như cọc gỗ đứng bên cạnh thái hậu cúi người, hôm nay đã vô sự, sáng sớm ngày mai quan gia sẽ mang theo thánh nhân đến thăm viếng. Triệu Hú hiện tại đi đại khánh điện, leo lên xa giá của hắn, xuất cung nên đón tân phụ. Chờ Triệu Hú trở về, còn phải thay miện phục, mang theo hoàng hậu lại đi thái miếu tế bái liệt tổ liệt tông, sau đó lần nữa trở về, đổi triều phục, ở đại khánh điện tiếp nhận quần thần chúc mừng. Sau đó là lễ hợp triện. Đến ngày mai, tân hôn phu phụ đi ra bái lễ cô mẫu, mới cần hướng thái hậu lần nữa ra mặt. Ừm. Hướng thái hậu lên tiếng, lại nhắm mắt lại. Bệ hạ mệt rồi phải không? Thị thần cúi người, cẩn thận hỏi. Tâm quá mệt mỏi. Một lúc lâu sau, hướng thái hậu mới mở mắt ra, thở dài, đưa tay ra, dưới sự nâng đỡ của thị thần, run run rẩy rẩy đứng lên, hoàng đế này cũng giống như mẹ ruột của hắn, đều không khiến người ta bất lo. Còn có một người, vừa rồi Triệu Hú không hỏi, cũng không nói với thái hậu. Nhưng trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, Chu Thái Phi không có ở đây. Chu Thái Phi bị giam cầm trong cung Thánh Thụy, không đến một tháng đã đi rồi. Căn bản không thể tới tham gia hôn lễ của nhi tử. Kỳ thực trước đó đã có thể coi là phát điên, xúi dục hoàng đế tự phục độc dược để hãm hại thái hậu, tể tướng, ở bên ngoài, trong mắt đại đa số người đều đã coi nàng là kẻ điên. Mọi người cũng đúng. Chỉ có thị thần bên người thở dài nói, đều là thái hậu nhân đức mới vất vả như thế. Thật sao? Hướng thái hậu được đỡ, chậm rãi di chuyển về phía hậu điện. Nếu như là mẹ cả dân gian, mẹ thứ tử sớm bị bán ra ngoài, con trai nuôi ở bên người từ nhỏ, sao có thể không chi kỷ? Bất hiếu. Cho dù bất hiếu, còn có vương pháp, con bất hiếu, triều đình sẽ giúp mẹ cả chút giận. Triều đình, vương pháp. Thái hậu cứ như vậy nở nụ cười, vương pháp không liên quan đến hoàng đế, triều đình lại dám thật sự tổn thương đến thiên tử. Đến cuối cùng, cũng chỉ có thể như vậy hòa hi nê. Lần này ngay cả thị thần cũng không dám nói lung tung. Bây giờ uy thế của tể tướng còn hơn đế vương, mà những hoạn quan như bọn họ, may mắn bọn họ cũng chỉ dám hòa trộn với bùn đất. Lễ nghi đại hôn này, không lo lắng sẽ có thiếu gia. Lao thân vẫn phải nể mặt mũi, không muốn bị người ta nói mẹ cả khắt khe với con vợ lẽ. Thị thần cười theo, hoàng tống trước kia không có thiên tử mời, một bộ lễ nghi này đều là các tướng công đốc thúc làm ra. Đã có thái hậu phân phó, các tướng công nào sẽ keo kiệt, cuối cùng khiến thái hậu mất mặt. Đại tống chỉ có tiền lệ sắc phong phi tần làm hậu, cho dù từ trước khi vào cung đã xác định sẽ trở thành từ thánh quang hiến tào hậu của hoàng hậu, cũng là gần một năm sau khi vào cung, ở tháng 9 năm thứ 2 mới được xác lập làm hoàng hậu. Hơn nữa bà ta còn tái giá, cách vợ cả rất xa. Sau khi ngồi lên ngôi vị hoàng đế, mới đại hôn, ở trong lịch sử đại tống vẫn là lần đầu tiên. Hướng tiền dẫn thuật lại tiền lệ, hoàng đế đăng cơ từ nhỏ, năm đời chỉ có Chu cung đế Sài Tông vấn, một năm tức bị đoạt quốc. Tuy đường không có ấu chủ, lại đi trước, lúc nam bắt triều chủ nhỏ nhất, lại không đủ làm chứng. Lúc hắn sớm hơn, ấu chủ trái lại một người tiếp một người, nhưng khi đó, văn hiến sớm đã tan vỡ thành từng mảnh, cho dù ở trong lượng hán thư, cũng thiếu ghi chép có liên quan hôn nghi. Tất cả cũng chỉ có thể dựa vào đôi câu vài lời từ trên sử liệu đào móc ra, cùng với tam lễ kinh điển, hiện biên hiện tạo. Cho nên lần đại hôn này, từ lúc hoàng đế đích thân nên đón, đến tế bái thái miếu, nhận quần thần chúc mừng, hết thảy lễ nghi, chủ yếu đều đến từ lễ quan của thái thường lễ viện. Quy trình của bản hôn lễ đầu tiên, dùng 10 ngày thời gian của các lễ quan. Trong 10 ngày này, cổng chính thái thường lễ viện ngày đêm rộng mở. Trong lễ viện, mặc dù giờ đêm càng sâu, cũng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Mà hơn 10 lễ quan đọc thuộc lòng kinh điển, lớn lên trong nghi lễ, thành quả lấy ra trong đêm nhiều ngày, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu kinh điển, ăn khớp với ghi chép trên tài liệu lịch sử, cũng dựa theo thời thế tiến hành biến hóa. Dựa theo cách nhìn của các lễ quan, đã không có một chữ có thể sửa. Nhưng sau khi bọn họ đưa tâm huyết của mình đến chính sự đường, lập tức bị đánh trở về. Mỗi một vị tể phụ đều có ý nghĩ của mình, mỗi một vị nghị chính đều muốn thể hiện quyền lực của mình. Tể phụ cùng các nghị chính đưa ra rất nhiều ý kiến tự mâu thuẫn, cùng phiên bản lễ viện chỉnh tặng cùng nhau đưa về lễ viện. Đám lễ quan không thể lay chuyển tể phụ cao cao tại thượng, nghị chính chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của bọn họ để sửa chữa. Tốn hết tâm lực đi tổng kết, xóa đi, sau khi trả giá gần nửa số mệt mỏi, rốt cuộc ở sau khi vứt bỏ một bộ phận ý kiến mâu thuẫn cùng không thực tế, chiếm được bản lễ nghi đại hôn thứ hai của thiên tử. Sau đó báo cáo lên, sau đó bị đánh trở về, sau đó lại sửa chữa, qua lại mấy lần, rốt cuộc được thông qua, nguyên nhân chủ yếu vẫn là thời gian không kịp sửa chữa. Trải qua phiên bản tể phụ và nghị chính cộng đồng tán thành, cuối cùng trình đến trước mặt thái hậu. Nhưng thái hậu tuy tràn ngập tín nhiệm đối với các tể phụ, bản thân cũng không có quá nhiều tinh lực xử lý những việc vặt vãnh này, nhưng bà vẫn đứng ở trên lập trường mẹ cả, phát biểu một chút ý kiến. Sau đó là mấy tháng qua, lễ quan quen thuộc khêu đèn đánh đêm, đối với quá trình đã nhìn thấy muốn nôn tiến hành điên cuồng sửa chữa. Mà cuối cùng bọn họ làm ra nghi lễ đại hôn, lại không có bao nhiêu khác biệt với hôn lễ của sĩ dân ngoại giới, chỉ là dựa theo thân phận người mới, tiến hành sửa chữa tương ứng. Không có bản thứ nhất phong cách cổ xưa, cũng không có bản thứ hai tinh xảo tỉ mỉ,
hoàn toàn không có quan hệ với kinh sử điện tịch, có thể đưa ra đánh giá duy nhất cũng chỉ là bình thường. Bất quá bình thường hay không cũng không phải là chuyện gì trọng yếu. Dù sao đám người tham dự thảo luận cùng sửa chữa đều không phải là người đương sự. Tất cả mọi người hài lòng với ý kiến của mình được mở rộng, vấn đề còn lại cũng không quan trọng nữa đương nhiên, người thông minh có cơ hội qua tay, ngược lại trước sau như một thông minh. Ở dưới tình huống người khác không chú ý, sẽ xảo diệu nghĩ cách ở trong này lưu lại cửa sau cho mình, tránh đi vất vả chịu đựng. Tựa như Hàn Cương hiện tại, ngoại trừ sau khi bái trúc thiên tử, không còn việc khác, để cho Trương Hàm và các đồng liêu kiêm chức vụ quan trọng nhìn xem một trận phẫn hận. Làm thế nào? Đi hỏi Trương tướng công à? Hàn Cương cầm quạt hương đổ ngáp một cái, thời tiết quá nóng, triều phục trên người quá mức dày nặng, làm cho hắn lười biếng không có tinh thần gì, đại lễ sứ là Trương Tử Hậu, cứ việc để hắn vất vả là được. Hàn Cương cười rộ lên thậm chí có vài phần bộ dáng đắc ý của tiểu nhân, nhưng hoàng thượng liếc mắt nhìn đám người già trẻ mặc trang phục võ chiếu bên ngoài, ước chừng 20-30 người. Hàn Cương là thứ tướng, trong đại hôn chỉ cần làm một chức tướng. Nhưng trên thực tế, vũ lực toàn kinh sư hiện tại đều nằm trong tay hắn. Chương 376. Lúc đến lúc nhìn thấy mặt trời xảo. Chương 376. Lúc đến lúc nhìn thấy mặt trời xảo. 62. Làm người phụ trách an toàn trong hôn sự của thiên tử, trách nhiệm trên người Hàn Cương, so với Trương Hàm thân là đại lễ sứ, hoặc là hoàng thượng do Kiều Đạo Đốn đưa tới, càng thêm trầm trọng. Nhưng với tư cách là tổng chỉ huy tất cả binh mã trong kinh sư, Hàn Cương chỉ cần canh giữ ở trong hoàng thành là đủ rồi. Làm chủ soái, nhiệm vụ đầu tiên phải hoàn thành chính là để các tướng tá dưới tay biết mình ở nơi nào, thời điểm mấu chốt phải xin chỉ thị ở đâu. Không có chỗ nào thích hợp làm trung tâm chỉ huy hơn hoàng thành. Mà bất luận trong thành phát sinh bất kỳ biến loạn gì, xuất phát từ hoàng thành cũng luôn thuận tiện nhất. Vương Tuấn Thần tự mình chỉ huy ba thần cơ doanh cưỡi ngựa bộ binh, canh giữ ở Tuyên Đức môn, Mã Tả Dịch môn, Hữu Dịch môn, bao gồm Đông Hoa môn, Tây Hoa môn, Thiên Ba môn, Thần Tuyền môn hai bên hoàng thành, đều an bài kỵ binh tinh nhuệ chỉnh trang đợi lệnh. Lâu các đồ vật của hoàng thành sớm bị cải tạo thành pháo đài, bên trong ngay cả đạn pháo cùng hỏa dược đều đưa đến trên pháo vị. Dựa theo quy định quân sự mới nhất ban bố, cấp bậc cảnh giới lần này là cao nhất. Hoàng thượng là sứ giả cầu đường, nhiệm vụ của hắn là đảm bảo giao thông an toàn, tránh xa giá của thiên tử vì các loại tai nạn ngoài ý muốn hoặc người khác mà trì hoãn hành trình. Ngọc Liên xuất phát từ quảng trường trong đại khánh điện trong hoàng thành, quan lại, tướng tá, binh lính bảo vệ xung quanh, nhiều đến hơn 6000 người, xe ngựa, ngựa cũng dùng nàng kế, mặc dù so ra kém thiên tử đại giá xuất tuần, quy mô tiến về ngoại ô thanh thành, nhưng hoàng đế lại hôn, người xem lễ lấy vạn để tính, hai bên đường, thiết án đốt hương, người quỳ bái không đếm xuể, nếu cầu đường đốn sứ không thể nắm giữ tốt, cũng sẽ tạo thành đại loạn tử, kinh sư có trăm vạn quân dân đó. Hoàng thượng mới nhậm chức đã gánh vác nhiệm vụ trọng đại này, nếu hoàn thành tốt, chẳng khác nào là trải một lớp xi măng kiên cố cho thông đại đạo thông hai phủ của hoàng thượng. Dưới mặt đường còn có một lớp lưới sắt gia cố, trước mắt chỉ có mấy tòa ngoại bảo vừa mới tu chỉnh xong, đại đạo bên trong mới trải rộng mặt đường như thế, cũng chỉ là thí nghiệm tính cho dù vì hôn sự của thiết tử, trải qua một lần nữa chỉnh sửa ngự nhai cũng không xa xỉ như vậy. Bất quá nói tới xa xỉ, hôn sự lần này của hoàng đế đại tống cũng có thể dùng xa xỉ để hình dung. Thái hậu từng ở trước hôn lễ minh xác chỉ thị, đại hôn của hoàng đế, nội khố phải dốc hết toàn lực. Bất quá sau khi hôn lễ khao thưởng cùng đại xá, lại không cần lấy danh nghĩa hoàng đế. Hai phủ đối với điều này tự nhiên là hai tay tán thành. Cây cối trong cung đều được bộc lộ, không nói đến chuyện cây cối trong kinh sư đều được bộc lên, chỉ vì kiêng dè sự chế giễu của nhai tí mà không muốn bỏ ra một phần chi tiêu này. Từ khi ra khỏi Tuyên Đức môn cho đến phủ đệ của Vương An Thạch, hai bên đường dài hơn 2 dặm đều dùng gấm tứ xuyên thượng phẩm làm bình phong, tránh cho quần chúng vây xem quấy nhiễu nghi thức đón chào. Mà bình phong thuộc cầm đồng dạng, còn xuất hiện ở hai bên đường từ Tuyên Đức môn đến Thái Miếu, Tuyên Đức môn đến Chu Tức môn. Nếu như dùng giá bán trên thị trường để cân nhắc, tấm bình phong gấm tứ xuyên đã có giá gần 200 vạn quan, bàn về xa xỉ, thạch sùng vương khải hạ người, làm sao có thể đánh đồng với hoàng đế đại tống giàu có vạn dặm. Mà tấm bình phong gấm tứ xuyên này chi ra, chỉ là một phần nhỏ chi tiêu của đại hôn mà thôi. Con đường trọng yếu trong ngoài kinh sư, vì thế trải qua trình tu, càng quan trọng hơn là cống thoát nước trong kinh sư, bị triệt để thanh lý cùng tu chỉnh một lần, để tránh vạn nhất ngày hôn lễ, mưa to thành tai họa, khiến cho diện tích đường thủy, xe ngựa không thể đi tới nguy hiểm. Trong hoàng cung, cũng tiến hành chỉnh tu quy mô lớn với cung điện Lầu Cát, Phúc Ninh, Khôn Ninh, Từ Thọ, Thánh Thủy mấy chỗ có chủ điện vũ, đồng thời các phi tần tiên đế di cư sau điện cát, còn có tỳ hưu trong cung, càng quan trọng hơn là phía trước đại khánh, văn nước, tập anh chư điện, đều nhân cơ hội tốt này tiến hành sửa chữa hoặc lớn hoặc nhỏ. Nhỏ đến quét tường sân trụ, lớn đến thay đổi trụ cột, tất cả đều hoàn thành trong vòng mấy tháng. Mà Hàn Cương vừa mới đi tham qua Thiên Vương điện khai bảo tự, kỳ thật cũng xem như một bộ phận của đại hôn hoàng đế. Bất quá chi tiêu do bản tự quên tiền tiện tín để cho pháo hiệu trong hôn lễ càng thêm vang dội, quân khí giám cũng tạo ra một nhóm đại pháo mới, từ đó chọn lựa ra 20 khẩu tốt nhất. Còn có quân bảo của các quân ở kinh sư, cũng là phải tân tạo một lần nữa, quân bảo mới tinh đại biểu cho hình tượng tướng sĩ kinh doanh, cũng là mặt mũi của triều đình. Cùng với binh giới trên tay bọn họ, đồng dạng đại biểu cho mặt mũi của triều đình, cho nên đều là tân phẩm đến từ quân khí giám. Nói tới nói lui, chẳng qua là nhân cơ hội tiêu tiền mà thôi. Tăng Hiếu khoan trộm thời gian tìm cơ hội nghỉ ngơi. Hắn không giống Hàn Cương có thể phòng ngừa chủ đáo, trước tiên chôn xuống phục bút, nhưng không nhiều chuyện bằng đám người Trương Hàm, chuyện vốn không nỡ tiêu dùng, hiện tại làm luôn một mạch. Hàn Cương nói, đại lễ, không phải là nên tiêu tiền như vậy sao? Nếu không phải thời gian không đủ, ta còn thật muốn một lần nữa chỉnh đốn đường phố thành khai phong. Kinh nghiệm từ hậu thế nói cho Hàn Cương biết, bất kỳ một lễ mừng trọng đại nào đều là một cơ hội tốt thay đổi dung mạo thành thị, nếu như có thể nắm chắc được, có thể làm cho trình độ xây dựng thành thị tăng lên một bậc lớn. Với phủ Khai Phong mà nói, nó là đô thị phồn hoa nhất thế giới, đồng thời cũng là đô thị có nhân khẩu nhiều nhất thế giới, trình độ xây dựng thành Đông Kinh cũng xếp hạng nhất trong thời đại này. Chỉ là theo Hàn Cương thấy, thành như vậy không thể theo kịp sự phát triển ngày sau.
Theo kế hoạch xây dựng ngoại khuyết thành mới, dưới sự hướng dẫn của Hàn Cương, đã để lại đủ không gian cho tương lai. Nhưng thành cũ thành mới, trong phạm vi 50 dặm đất này, lại không có khe hở cho sự phát triển trong tương lai. Nếu như hoàng đế một năm kết hôn một lần, có 20 năm, không sai biệt lắm có thể đem toàn bộ thành cũ thành mới khai phong đều đổi mới một lần. Đáng tiếc hôn lễ như vậy, cho dù quý là thiên tử, cả đời cũng chỉ có một lần, tái giá tuyệt đối không đủ tư cách khiến cả triều đình vận chuyển. Giống như sau khi từ Thánh Quang hiến tào hậu, khi nàng được sắc phong, chính là học sĩ viện thư chiếu, phụ thuộc trung thư, làm một kim sách chấm dứt mọi chuyện. Nơi nào có vinh quang thiên tử đích thân nên đón. Hàn Cương cũng không tính tiếc nuối, dù sao lần đại hôn này của hoàng đế chính là ngọn nguồn của loạn tượng kinh sư. Nếu như hàng năm đều đến một lần như vậy, hắn khả năng coi như tốt, người phía dưới đều muốn nổi điên. Tiễn Tằng Hiếu Quan đi, Hàn Cương thu nhận được một báo cáo sơ thẩm của vụ án phản loạn. Nhân vật chính của báo cáo là một tú tài nhiều năm không đứng đầu trong kinh sư, sở dĩ không phải cử nhân là do hắn trải qua nhiều năm thi cử, chưa đột phá một lần. Cho nên ôm lòng mới gặp thời, vì thế phẫn hận không thôi. Lần đại hôn của thiên tử này chính là bị hắn coi là cơ hội bình định trật tự, muốn thông qua cứu vớt thiên tử, tìm được một con đường tắt để lên trời cho mình. Nhưng âm mưu của hắn không khác gì trẻ con chơi đùa, không có bất kỳ biện pháp bảo mật nào, cũng không có chuẩn bị đào thoát, hoàn toàn là che đầu, tự cho là đúng chuẩn bị một phen, sau đó muốn cứu hoàng đế, đánh ngã gian thần, còn cho rằng chỉ cần mình vung tay lên, có thể tụ tập người theo, đoàn kết vô số trung thần hiếu tử lại với nhau. Cuối cùng bị cậu em vợ của ông ta tố cáo, sau đó do Lý Chính và người đưa thư ở phường kia dẫn đường, cả một người đều là tuần tốt lao thẳng vào nhà, trong nã vị lao tú tài này về quy án. Toàn bộ sự việc từ đầu tới đuôi đều có thể nói là ngạc nhiên, dù sao tú tài này cũng không có chuẩn bị gì, chỉ cần Lý Chính đến cửa là có thể trói hắn đưa đến nha môn. Tú tài tạo phản, 10 năm không thành, tin lời nói xuông. Hàn Cương bỏ lại phần hồ sơ này. Từ khẩu cung đã lấy được đến xem, không có bất cứ chỗ nào cần nghiên cứu. Cũng giống như mấy vụ án đã phá được trước đó, tính chất rất nghiêm trọng, thực chất rất vô căn cứ. Bao gồm vị lao tú tài này ở trong, vụ án mưu phản phá được tổng cộng có 4 vụ, trừ người nhà bị liên lụy không tính, chủ tổng phạm tổng cộng 18 người. Nếu theo luật phán phạt, bọn họ kết cục quá nửa là đi chợ bán thức ăn một lần. Không phải là xuất thân sĩ tộc, cũng không phải họ Triệu, đương nhiên không chiếm được tư cách nghị thân quý, đồng thời cũng không có khả năng trị bị lưu vong, hoặc là nhận được một phán quyết tử hình không đổ máu. Một cái mở đầu chính kịch, một cái quá trình hài kịch, sau đó một cái kết cục bi kịch. Nhưng Hàn Cương cũng không dám xác định tất cả án mưu phản lần này đều là lưu trình như vậy. Trên thế giới cũng không phải đều là kẻ ngu dốt, muốn tạo phản rất nhiều, có thể tạo phản cũng rất ít, khả năng lớn nhất chính là tộc nhân của Đường Kim hoàng đế. May mắn là ở trong tông thất, Hàn Cương cũng có đủ thái mắt. Làm phiên kính quốc công, Hàn Cương đứng dậy thi lễ với lão giả đối diện. Vị lão giả kia bị kinh hãi, vội vàng nghiêng người sang một bên, không dám nhận toàn bộ lễ của tể tướng, lại vội vàng thi lễ trở lại chỉnh hồi nhất. Diêm quốc công không cần như thế. Từ lúc tổ chức hai giải đấu đá cầu và đua ngựa, Triệu Thế Tướng là nhân vật thủ lĩnh trong tông thất, vẫn luôn là người ủng hộ chính sách của Hàn Cương. Kiên định ủng hộ Hàn Cương, để cho hắn thu lợi thật lớn trong những năm này. Thân phận Triệu Thế Tướng bây giờ đã không giống với lúc trước, nhất là phong tước, từ huyện hầu thăng quận công, lại từ quận công thăng quốc công, tiến nhanh chóng, ở quá khứ, chỉ có người trong phủ làm vương mới có tư cách này, đây là chuyện đương nhiên. Nếu như người một lòng đầu quân vào chính sự đường, không thể nhận được hồi báo hậu hĩnh nhất, như vậy làm sao có thể hấp dẫn càng nhiều người hơn đến tương lai của mình, dựa vào trên người chính sự đường. Hơn nữa đây còn không phải là phần thưởng lớn nhất đối với hắn, ở hiện tại thiên tử sắp thành hôn, phần thưởng này đã muốn nổi lên mặt bàn. Đa tạ kính quốc công thông báo. Trước khi hoàng đế thành hôn, Hàn Cương không thèm cân nhắc đến phần thưởng kia, nếu không thật sự sẽ gây ra chút nhiễu loạn cho bọn họ. Chúng ta đại thần cũng không để ý, chỉ là trước mặt thái hậu không cách nào giải thích. Triệu Thế Tương nói, mấy tên điên cùng kia, quả thật là sỉ nhục của tôn thất, lại muốn đi đốt Đông Kinh thành. Tính mạng của trăm vạn quân dân liên quan, Triệu Thế Tương làm sao dám không lập tức tấu lên triều đình. Vẫn phải đa tạ kính quốc công đi báo tin. Hàn Cương gật gật đầu, lại lắc đầu, một lần phá được nhiều nhà móc nối lên như vậy, bên hoàng đế cũng có thể an tâm. Triệu Thế Tương phối hợp gật đầu, khẳng định có thể an tâm. Hai người lại không đề cập tới cái gọi là an tâm, đến tột cùng là ý tứ của tầng kia. Chương 377. Lúc đến hống thấy mặt trời dưới. Chương 377. Lúc đến hống thấy mặt trời dưới. 603. Mặt trời chói chang sau giờ ngọ mùa hè chiếu xuống đầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả mọi thứ trước mắt, đường, phòng ốc, thậm chí giáp trụ trên người các binh sĩ đều mang theo bạch quang chói mắt. Hai bên đường, hai hàng cấm quân từ Tuyên Đức môn vẫn luôn sắp hàng tới. Phía sau cấm quân lại có hai lớp màn che, ngăn cản sĩ dân tới xem lễ ở bên ngoài. Nhưng màn che lại không ngăn cản được khói khí mang đến khi bảy bàn dân hương, từng đợt gió thổi tới, hơi nóng bốc lên, giống như là lồng hấp. Triệu Hú ngồi ngay ngắn trên ngọc liễn, đỉnh đầu tuy có che đậy, nhưng dưới ánh mặt trời chói chang, hoàn toàn không có tác dụng che âm. Bình Thiên Quan có vẻ càng thêm nặng nề. Y phục trên người một tầng lại một tầng, vừa dày vừa nặng, còn chưa ra khỏi cửa, lụa trắng bên trong đã bị mồ hôi thấm ướt, dưới chân trái lại bày một tầng băng, có thể lạnh lên nóng, ngược lại làm cho thân thể Triệu Hú càng thêm khó chịu. Nếu như ngồi trên xe ngựa bốn bánh bình thường trong phố phường hiện tại, chỉ sợ sẽ tốt hơn rất nhiều. Ít nhất trên đầu có một cái trần che nắng, nhiệt khí sẽ không đem hơi lạnh của khối băng đè dưới lòng bàn chân. Hơn nữa trước khi Triệu Hú bị giam cầm, còn từng thấy loại xe ngựa chuyên dùng vào mùa hè, đặt hộp băng lên nóc thùng xe, lại dùng từng ống đồng nối liền bốn vách thùng xe, nước đá chảy xuôi trong vách thùng xe, cảm giác mát lạnh trên đỉnh đầu lại trầm xuống, ngày hè ngồi ở bên trong, so với xuân thu còn thích lý hơn. Vừa nghĩ tới chiếc xe ngựa kiểu mới đã từng kinh hồng thoáng nhìn trong quá khứ, Triệu Hú lại càng cảm thấy khó chịu. Chiếc châm ngọc dưới thân này, mùa hè không che nắng, mùa đông không tránh gió, lại là cổ vật mấy trăm năm, lúc kiến tạo cũng không phải lấy sự thoải mái của người cưới làm mục đích. Bởi vì đủ loại tật xấu,
Tiên đế Hy Tông từng sai người tái tạo lại một chiếc châm ngọc, khi đại tượng của Tương Tắc Viện dựa theo tầng tầng yêu cầu chế tạo vật dụng theo đúng trình tự, ngay đêm sau khi dâng lễ vật, châm ngọc mới tự động sụp đổ trên quảng trường Đại Khánh Điện. Đợi đến sau khi Tiên đế băng hà, từ Thái hậu đến Tể tướng, không có ai sẽ quan tâm nhiều hơn vấn đề ngọc thuyền, mặc dù Tiên đế chính là bởi vì cưới ngọc thuyền đi tế thiên tài bị bệnh. Còn chưa tới sao? Triệu Hú Nghĩ đội ngũ đón dâu đột nhiên từ ngự nhai rẽ ra ngoài, tựa như hồng thủy chảy xiết, ở trên đê lớn tìm được một lỗ hổng. Ngọc Liễn dưới sự vây quanh của chúng quân, rẽ vào đường ngang so với ngự nhai hẹp hơn mấy lần. Đội ngũ vốn đi trên đường cái rộng trăm bước, lập tức không thể không siết chặt đường hẹp, khiến cấm vệ bên cạnh Ngọc Giao 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 rõ ràng khẩn trương lên. Triệu Hú liền thấy phía trước vài tên ngự long trực cấm vệ, hầu như là đồng thời, đem thắt lưng thẳng hơn. Hai bên đường vẫn là hai hàng cấm quân, hai lớp màn tre, sau màn tre cũng là đám người đốt hương xem lễ. Nhưng phần trên màn tre thì lộ ra tường cao không ngừng nối tiếp. Phương gần ngự nhai này đều là nơi ở của hiền quý. Nhưng nếu như muốn ám sát hoàng đế hoặc là gây ra hỗn loạn, nơi này so với ngự nhai rộng lớn giống như quảng trường thì thích hợp hơn nhiều. Nhưng mà thủ vệ nơi này cũng càng xâm nghiêm hơn ngự nhai đầu tường hai bên, còn có trên nóc nhà sau tường, rất nhiều binh sĩ cao cao thấp đứng đấy. Mặc kệ là quý tộc nhà nào, dưới đại nghĩa bảo hộ an toàn của hoàng đế, căn bản không dám cự tuyệt. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nhà cửa ven đường, sợ hai ngày này sớm đã bị trưng dụng, binh lính ở đây chính là thủ đoạn của các tể tướng, một khe hở cũng không lọt, giống như đê đập khóa nước sông lại trong lòng sông. Hai mắt Triệu Hú lạnh như băng nhìn thẳng phía trước, chôn sự khô nóng trong lòng xuống đáy lòng, hắn sớm đã quen với việc mặc người bài bố giống như một con rối. Chỉ là vừa mới lại chuyển qua một góc đường, trong mắt của hắn liền nhiều hơn một chút dao động. Phía trước xa ra xuất hiện một trận hỗn loạn nho nhỏ, không biết là ai đã làm rối loạn đội ngũ nghiêm chỉnh. Nhưng khi Triệu Hú nhìn kỹ qua, tất cả lại khôi phục bình tĩnh, thậm chí ngay cả xa giá cũng không chậm một chút nào. Khi Ngọc Tuyền trải qua một đoạn hỗn loạn, một cơn gió cuốn lên che mặt bên cạnh, sau tấm màn che hiện lên một gương mặt bị nhuộm đỏ máu tươi, gương mặt đáng sợ há miệng muốn hô lên, trong giây lát lại bị màn che che khuất, mà thanh âm cũng không truyền ra một chút nào, ánh mắt Triệu Hú cũng một lần nữa bình tĩnh trở lại. Các tể tướng chuẩn bị thật sự đầy đủ, trừ phi xuất động đại quân, nếu không căn bản đánh không phá khống chế của bọn họ đối với kinh sư. Là thiên tử trong lồng giam, điều Triệu Hú có thể làm bây giờ là từ bỏ tất cả hy vọng, không, là hy vọng xa vời. Rốt cuộc xe cũng ngừng lại. Triệu Hú cũng nhìn thấy đại lễ sứ Trương Hàm chủ trì đại điện nên đón. Trương Hàm thoạt nhìn đã chờ rất lâu, đầu đội mũ ngũ lương tiến hiển, mũ lồng khăn lông điêu thuyền, đoan đoan chính chính đứng sừng sững. Trên khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không thấy một tia vui mừng, bình thản nhìn tới, cũng không nói một chút tôi đi. Hắn ta khinh thường ta. Triệu Hú thầm nghĩ đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Hắn và Trương Hàm trước mắt không phải là hoàng đế và thần tử, mà là tù nhân và những người đã cướp đi tất cả cái giữ. Trong tiếng nhạc và tiếng ca, Triệu Hú đứng lên trên ngọc liễn. Lúc xuống xe, mấy bàn tay vươn ra đỡ Triệu Tuân xuống. Triệu Hú cúi đầu bước lên bậc thềm, trong lòng bàn tay đột nhiên có thêm một tờ giấy mỏng manh. Triệu Hú chấn động trong lòng, đôi mắt to muốn nhìn rõ tướng mạo của đối phương, lại phát hiện đối phương đã cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy tua mũ trên đỉnh đầu, ngay cả khuôn mặt cũng không thấy rõ. Bất động thần sắc thu mảnh giấy vào trong đai lưng, Triệu Hú dường như không có chuyện gì tiếp tục đi về phía trước. Ngay trong chính đường của vương phủ, Triệu Hú đã nhìn thấy thê tử của mình. Hoàng đế mời xong không chọn tục lễ, cháu gái Vương An Thạch đầu đội long vượng quan, mặc áo đỏ, được đám mệnh phụ trang điểm lớn vây quanh. Trên gương mặt xinh đẹp vừa giận vừa vui của tân nương, tuy rằng bình tĩnh phong dong, không có biểu lộ gì, nhưng trong mắt hắc bạch phân minh mang theo sóng ánh sáng huyền chuyển, trong suốt như nước, lập tức liền để cho nàng sinh động. Cho dù là mặc lễ phục dày nặng, cũng không che giấu được dáng người hiểu điệu nhẹ nhàng. Vẻ đẹp dịu dàng của con gái gian nam, thể hiện ra hoàn mỹ trên người cô dâu đây chính là tiểu danh Việt nương vương cùng. Cảm giác kinh diễm khiến trong lòng Triệu Hú nhảy mạnh một trận, ngay cả da đầu cũng bắt đầu tê dại. Từ nhỏ đã bắt đầu, để phòng bị Triệu Hú bị gian nhân dụ dỗ, tổn hại đến xương cốt, cung nữ và nội thị bên cạnh hắn đều là hạng người tướng mạo bình thường mới có thể trúng cử. Trong chuyện này, cho dù là thái phi của Thánh Thủy cung cũng sẽ không phản đối. Cho dù kế hoạch của thái hậu và thái phi, bởi vì lòng hiếu kỳ của thiếu niên cùng với tâm kế của cung nữ không cam lòng bình thường mà thất bại, nhưng mấy nữ tử Triệu Hú từng tiếp xúc, cho dù sách giày cho vương cùng cũng không đủ tư cách. Có lẽ những nghịch tặc kia có thể một tay che trời, nhưng bọn họ cuối cùng không dám chọn một vị nữ tử không ra gì tới mẫu nghi thiên hạ. Triệu Hú tâm thần hoảng hốt, cho dù thân thế có rất nhiều khuyết điểm, nhưng đánh giá vẫn luôn là nữ nhi địch thị trên vương tuyển cơ, được mẫu thân hắn khen không dứt miệng, muốn cùng nữ hài nhi của Vương An Thạch nhét vào trong cung, đến cùng là quốc sắc thiên hương như thế nào? Hận tâm nổi lên, đáng hận đám tể phụ kia, dám gây chuyện khiến cho địch thị nữ không được vào cung. Khi đứng chung một chỗ, Triệu Hú tài phát hiện vóc người hoàng hậu hẳn là so với mình còn cao hơn một chút, con gái vùng sông nước Giang Nam, luận lý là không cao lớn bằng nữ tử phương Bắc, nhưng Triệu Hú thân là Nam Đinh phương Bắc, lúc muốn nhìn thê tử của hắn, thậm chí còn muốn ngẩng đầu lên. Triệu Hú xê dịch bước chân, thoáng đứng về phía trước một chút, trong lòng vui mừng, cũng nhiều hơn một phần khúc mắc. Tâm tình tương phản với dao động của hoàng đế, trong tiếng sướng lễ, hôn lễ yên ổn tiến hành. Không có hỉ nháo trong hôn lễ bình thường, hôn lễ này yên tĩnh đến gần như lạnh như băng, đáng lẽ phải khóc lóc nói với con gái của cha mẹ, thậm chí không được phép rơi lệ, mà mẹ tiễn con gái khác, cũng chỉ có thể mang theo nụ cười nhàn nhạt không thất lễ đưa tiễn. Cho dù theo quy trình, hôn lễ không khác gì hôn lễ của dân gian, nhưng từ biểu tình của mọi người, thì hôn lễ này hoàn toàn không giống. Nhưng dù sao cũng là một hôn lễ, khi Triệu Hú lấy thân phận văn bối, hành lễ với Vương An Thạch và Vương Bảng, dựa theo cách nói của lễ viện, cái này gọi là cương thường không lấy nhân tình, tôn ti không che giấu cấp bậc lễ nghĩa. Sau khi lên xe, tiếng pháo nổ vẫn vang lên. Ngọc Liễn không chở người thứ hai ngoài thiên tử, tân lang quan cũng không có phong tục ngồi chung với tân phụ. Triệu Hú thừa ngồi trên xe ngọc, Vương Củng cũng lên xe của nàng đi một mạch, vòng quanh con phố một vòng, sau đó lại trở về ngự nhai. Thấy được sự hưng phấn của vợ mình đã tan biến khỏi người Triệu Hú, anh vuốt ve bên hông, xác nhận hai tờ giấy sẽ không rơi ra từ trong phòng ngồi đúng vậy. Trên đường trở về, Triệu Hú lại nhận được một tờ giấy, là thân hữu vương gia khi rót rượu chúc cho Triệu Hú, lặng lẽ nhét vào trong tay Triệu Hú. Lại nhìn thấy cảnh vệ xâm nghiêm hai bên ngự nhai, trong lòng Triệu Húc có thêm vài phần trào phúng. Lần này hôn lễ bố trí cảnh bị, đối với ngoại tặc phòng bị rất nghiêm, nhưng liên tiếp nội gián, lại làm phòng tuyến tỉ mỉ bố trí xuống, giống như đê bị đào thủng trăm ngàn lỗ. Nghịch tặc dù có thể kiềm chế lời người, nhưng cũng không xoay chuyển được lòng người hướng tới. Xuyên qua tuyên đức môn, về tới đại khánh điện, Triệu Hú và Vương cùng lần lượt xuống xe. Triệu Hú vào bên trong thay quần áo, hoàng hậu cũng đi tới một chỗ khác thay y quan trên người. Khác với trang phục hiện tại, nàng và hoàng đế cùng tế bái liệt tổ liệt tông trong thái miếu, nhất định phải thay áo hủ tỷ chuyên dụng của đại tự sở. Khoảng cách xuất phát lần nữa còn có nửa canh giờ đương nhiên, thời gian nửa canh giờ này không chỉ dùng để thay quần áo, mà còn khiến cho Triệu Hú đã vất vả nửa ngày có thể thở một hơi, nghỉ ngơi một lát. Triệu Hú cởi triều phục dày nặng, cũng cởi đơn thuốc ướt đẫm, đám nội thị cầm vải khô lau mồ hôi trên người giúp thiên tử, lại nhanh chóng thay cho y một bộ trung đơn trắng mát mẹ khác. Trước mặt là một bát chè đậu xanh bách hợp dùng nước giếng sâu ướp lạnh, trên bát có đọng nước, tuy nhìn qua rất mê người, nhưng hắn không có ý tứ động vào canh. Y dì quan Hàn Lâm đi theo, xách theo hòm thuốc tiến vào. Quan gia, có gì không khỏe? Vấn Trần muốn vọng, văn, vấn, thiết, đương nhiên không thể nào không nói lời nào, nhưng ngự y chuyên trách bên người Triệu Hú, những ngày này cũng là một hai tháng liền thay người. Thái hậu và tể tướng đối đãi với vị hoàng đế này giống như là đối đãi với người bệnh truyền nhiễm, tìm mọi cách cách ly, miễn cho bị hắn lây bệnh. Triệu Hú lắc đầu, nhìn dáng vẻ rất mệt mỏi. Nghe qua ống nghe và tiếng tim đập, lại bắt mạch, nhìn nhìn bờ lưỡi, vị y quan này dĩ nhiên gật đầu, thân thể quan gia so với quá khứ tốt hơn một chút. Triệu Hú gật gật đầu, nhắm mắt lại, vẫn không muốn nói chuyện. Y dì quan lại nói thêm vài câu, liền đứng dậy cáo tử. Mấy nội thị xách cổn miệng muốn thay vào, Triệu Hú lắc đầu, đứng dậy đi tới sau tấm bình phong rời xa giường em đám nội thị không đi theo. Sau bình phong là một cái buồn cầu sơn vàng nhỏ nhắn, Triệu Hú vén áo nhỏ lên ngồi trên buồn cầu. Vừa mới ngồi xuống, ánh mắt của hắn thoáng cái liền trừng lớn. Một tờ giấy kẹp ở giữa bình phong sau lưng cung cung, chỉ có ngồi xuống buồn cầu mới có thể thấy được, nếu như là tiến đến dọn dẹp tàn cuộc, rất khó sẽ quay đầu chú ý phía dưới một tờ giấy nho nhỏ chỗ bí ẩn. Trái tim Triệu Hú đập mạnh, không ngờ chí sĩ lòng dạ nhân ái lại nhiều như vậy. Nhanh chóng gỡ trang giấy trên bình phong xuống, lại lấy ra hai tờ giấy khác giấu trong miệng, Triệu Hú nắm chặt ba tờ giấy trong lòng bàn tay. Trái tim đập kịch liệt thoáng bình phục, hắn cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không có động tĩnh gì, hắn lập tức nhanh chóng mở tay ra, xem xét ba tờ giấy này. Tờ giấy đầu tiên được gỡ xuống từ tấm bình phong chỉ to bằng ngón trỏ, ố vàng trên trang giấy, là loại giấy viết chữ thường thấy trên thị trường. Trên giấy có vài chữ nhỏ, dưỡng sĩ trăm năm, một mảnh đan tâm. Người trái phải, người hướng Triệu phải đông. Chờ cách làm tự tử. Một loạt chữ cực nhỏ, hoàn toàn là chữ khải cấp bậc ba tiệm thư thủ, nhưng cũng hoàn toàn xóa bỏ phong cách cá nhân, nếu như muốn chữ tìm người, căn bản tìm không thấy xuất xứ. Mặc dù vân trung trung, nhưng lại khiếp đảm. Triệu Hú lắc đầu, là lao luyện thành tục. Nghịch tắc thế lớn, trung thần phải tạm bảo đảm hữu dụng, đợi khi có việc. Tờ giấy thứ hai có độ dày, vốn dĩ còn hơi cứng, bây giờ bị nước miếng thấm vào, liền trở nên mềm nhũn. Cẩn thận từng ly từng tí vạch trần, văn tự phía trên lại là từ trên báo chí cắt xuống in ấn chữ dán ghép mà thành, thiên tử an tâm, nghịch tặc đi ngược lại, tất tự ăn quả. Đồng dạng là muốn Triệu Hú an tâm chờ đợi, hơn nữa làm việc càng thêm cẩn thận hơn so với vị trước. Triệu Hú thở dài không thành tiếng. Tuy là khiết đảm, có thể lúc vạn mã tề tiểu, mạo hiểm đưa tờ giấy tới, phần đảm lực này, chẳng lẽ còn có thể nghiêm khắc yêu cầu cái gì? Triệu thị nuôi sĩ trăm năm, há có thể không trung thần? Gian định càn rỡ nhất thời, nhưng trung quy vẫn là không gạt bỏ được thiên hạ hướng Triệu chi tâm. Tấm thứ ba cũng là tấm Triệu Hú lấy được sớm nhất, gần như hình quạt, hẳn là vội vàng xé xuống một góc trên tờ giấy lớn, gần như bị nước bọt ngấm nát. Triệu Hú cúi đầu, mở ra từng chút một, trên giấy chỉ có mấy chữ to rồng bay phượng múa, bị nước miếng ngâm qua vẫn là màu đỏ đen, đúng là thảo thư dùng máu vội vàng viết thành. Tất cứu tường dưới nước lửa. Chương 378. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo, 1. Chương 378. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo, 64. Trong mũi Triệu Hú cay cay, nước mắt trong hốc mắt. Ý thì cắn chặt môi, không để cho mình khóc ra. Tiểu chữ vụt về, ngay cả bệ hạ cũng không biết viết, chỉ có thể dùng chữ khác thay thế. Rõ ràng nói cho người khác, người viết xuống mấy chữ này, căn bản chưa từng được giáo dục gì, rất có thể cũng chỉ là một quân hán. Không. Hồi tưởng lại lúc nhận được tờ giấy này, Triệu Hú xác định, người viết tờ giấy này chính là một quân hán. Nhưng cho dù không biết mấy chữ to, vẫn có một bộ lòng son dạ sắt. So với hai tấm trước thì phải chờ đợi thời cơ, trong tấm này ẩn chứa càng nhiều cảm tình thuần phát. Không, trước mặt cũng là trung thần. Có trung thần như vậy, đại tống làm sao sẽ bị gian định cắt đoạn? Nhất định sẽ có ngày đó, mình sẽ một lần nữa ngồi lên ngự tọa đại khánh điện, mà không phải giống như hôm nay, khôi lỗi được người đỡ lên, lại chạy xuống. Triệu Hú nâng tay áo lên, lau nước mắt nơi khóe mắt, mũi vẫn nế ẩm, vẫn là muốn khóc. Nhưng nỗi lòng cảm động chỉ một khắc, ngay sau đó, Triệu Hú đột nhiên kinh hãi phát hiện, trong tầm mắt có thêm bóng người. Một nội thị không biết từ khi nào đã đứng ở lối ra sau tấm bình phong. Triệu Hú ngồi trên buồn cầu quá lâu, rốt cuộc có người đến xem anh có xảy ra vấn đề gì không? Hoảng loạn, sắc cơ, nỗi lòng liên tiếp, có thể nghĩ đến mình tay trói gà không chặt, Triệu Hú liền thống khổ nhắm mắt lại. Chỉ cần một câu hô là có thể khiến mấy nội thị khác đều tiến vào. Cho dù bây giờ mình ăn hết tờ giấy này, cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ trong nửa ngày, người tiếp xúc với mình cũng không có bao nhiêu. Một đám điều tra qua, căn bản sẽ không tốn quá nhiều thời gian là có thể tra ra manh mối. Với tính cách của những gian định kia, có lẽ đều có thể căn bản không đi thăm dò, tất cả đều bắt lại tra hỏi, cuối cùng đem một chút xíu người liên lụy đều lưu xa biên cương. Hết thảy hy vọng đều tan thành bọt nước, mình chỉ có thể tiếp tục ở trong u cấm vượt qua quãng đời còn lại, cuộc sống như vậy có khác gì chết đâu.
Có lẽ, những lịch tặc kia nhìn thấy nhân tâm bên ngoài, sẽ ban cho mình một cái thông khoái. Một tiếng kêu to chỉ trong nháy mắt, Triệu Hú nhắm mắt lại, chờ đợi chung cuộc đến. Chỉ là, trong nháy mắt này, dường như quá dài. Triệu Hú mở to mắt, Hoàng Thu Hoạch nhìn phía trước, lại phát hiện nội thị kia không có phản ứng gì, vẫn yên lặng đứng đó, giống như bình thường đây là nội thị được điều từ 3 tháng trước tới, Triệu Hú chỉ biết hắn tên là Vương Bảo, cũng có thể là Vương Bảo, hoặc là Vương Bao, thay thế nội thị trước đó, hầu hạ bên người Triệu Hú. Vương Bảo bị ít nói hơn ai hết, thậm chí cả ngày trời, chỉ thấy y nghe người ta phân phó, không nghe thấy y nói một câu. Cho nên 3 tháng này, Vương Bảo Tài vẫn luôn được ở lại bên cạnh Triệu Hú. Trong Phúc Ninh Điện, đủ loại người. Vị trí có thể thường lộ diện bên cạnh Triệu Hú cũng có 20-30 người. Triệu Hú tự mình tính toán qua, những việc này, bình quân nửa tháng phải thay người. Vương Bảo ở lại 3 tháng, đã coi như rất dài. Triệu Hú khô khốc nuốt nước bọt, trong ngực một phần chờ mong, thử hỏi, thời điểm đến rồi. Vương Bảo gật đầu, vẫn không nói gì, chỉ là tầm mắt chuyển rời đến trên tay Triệu Hú. Triệu Hú đập thình thịch trái tim đã chết, hy vọng lại lần nữa trở về tâm điển của hắn. Bây giờ là phải nhanh chóng xử lý tốt mấy tờ giấy này, sau đó có thể coi như chuyện gì cũng không có phát sinh. Hắn nhìn trái nhìn phải, không có nước, cũng không có chỗ nào có thể giấu. Nếu như chỉ là tờ giấy nhỏ thứ nhất, còn có thể nuốt vào, nhưng tờ thứ hai lại dính với mảnh vỡ báo chí, có chút dày, Triệu Hú tự cảm thấy nuốt không trôi. Lúc này Vương Bảo liếc nhìn bình phong, sau đó không lưng, nhanh chóng đoạt lấy 3 trang giấy từ chỗ Triệu Hú. Triệu Hú vừa muốn kêu lên sợ hãi, đã thấy Vương Bảo không nói lời nào, liền đem mấy tờ giấy ném vào trong miệng, hung hăng nhai mấy cái, cậu ngẩn ra, đơn giản nuốt xuống. Triệu Hú yên lặng nhìn Vương Bảo đang đờ đẫn khôi phục lại như cũ, đột nhiên vành mắt từng đỏ, lại muốn khóc. Trên mặt Vương Bảo lại nổi lên vẻ gấp gáp, ngón tay chỉ ra bên ngoài, con mắt có rút đưa mắt nhìn. Triệu Hú sửng sốt một chút, hiểu rõ ra. Người đâu? Triệu Hú hít mũi, lau mắt, lớn tiếng kêu lên, chấm phải dậy. Vừa dứt lời, lập tức liền có mấy cung nữ bưng chậu nước cùng tấm lụa nhỏ tới. Trong chậu nước đựng đầy nước ấm, lại rát hương tinh. Lụa vàng thì như gấm tứ xuyên, mềm mại lại dày dặn, chuyên dùng cho hoàng đế đại giải. Trong phân hành ở thành Khai Phong có người chuyên làm người này, mỗi ngày canh giữ ở cửa cống thoát nước của hoàng thành, vớt những sa tanh này lên, đại bộ phận là cầm đi rửa sạch bán cho người ta làm khăn tay được hầu hạ rửa tay, lại thay quần áo sạch sẽ. Triệu Hú ở trung ương làm giá áo, để đám nội thị thay cho mình quần áo ở thái miếu. Khoe mắt lướt qua, thỉnh thoảng trông thấy Vương Bảo trầm mặc độc lập, trong lòng Triệu Hú yên ổn hơn rất nhiều. Cho dù gian định giáo phụ cũng nghĩ hết biện pháp muốn cô lập mình, nhưng công đức của Thiên Thủy Triệu thị đối với thiên hạ hơn 100 năm qua, không biết có bao nhiêu người ghi nhớ trong lòng. Vương Bảo chính là một trong số đó. Triệu Hú tin tưởng, trong Phúc Ninh Điện tuyệt đối không chỉ có một Vương Bảo. Những cung nữ này, nội thị bên trong, khẳng định còn có người ủng hộ mình, chỉ là sợ dâm uy của Từ Thọ Cung và Hai Phủ, không dám biểu lộ cõi lòng. Chỉ cần tích góp từng chút thực lực, chờ đợi thời cơ. Bên cạnh có người có thể bảo vệ mình, bên ngoài cung đình cũng còn có không biết bao nhiêu chính nhân nghĩa sĩ, đang đợi cơ hội lật tung những tặc tử kia. Triệu Hú ngẩng đầu lên, bảo người đội 12 cái mũ miệng nặng nề lên đầu. Ngẩng đầu đỡ ngực, một cảm giác sứ mệnh tràn đầy trong ngực. Mình còn trẻ, còn có rất nhiều thời gian, ngày sau, hắn nhất định phải ở dưới trung thần lương tướng phụ tá, đoạt lại đại chính bị gian thần soán đoạt này, trả giang sơn đại tống một càn khôn sáng sủa. Phu hoàng tại thượng, nhi thần Triệu Hú, nhất định sẽ báo thù rửa hận cho ngươi. Triệu Hú mấp máy môi, lặng lẽ lập lời thề với phụ thân đã không còn ở đó, hoàng đế hoàng hậu chắc cũng nên xuất phát rồi. Hàn Cương nhìn đồng hồ, phát hiện bất chi bất giác đã là giờ thân. Tằng Hiếu Khoan cũng đưa mắt nhìn qua, cũng lắp bắp kinh hãi, đã đến lúc này rồi sao? Phải nhanh một chút, nếu không sợ là không kịp trở về. Hôn lễ nên cử hành vào hoàng hôn, chờ Triệu Hú và Việt Nương đi thái miếu rồi trở về, chính là lúc hoàng hôn sắp tới. Nếu như ở giữa có chuyện gì trì hoãn, khiến cho giờ lành bị lỡ, bắt đầu từ Trương Hàm, toàn bộ quan viên đảm nhiệm chủ trì và tổ chức công tác đều phải bị trừng phạt, cho dù Trương Hàm là thủ tướng, cũng không thể miễn trách, một tổ chức muốn duy trì ổn định, bảo trì sinh mệnh lực, cho dù thủ lĩnh tổ chức, cũng không thể tùy ý miễn trừ trách nhiệm mình nên gánh vác. Nhưng với sự cường thế của Trương Hàm, cho dù hoàng đế đột nhiên tiêu chạy, ông ta cũng sẽ ở thời khắc dự định cưỡng ép kéo ngọc thuyền lên người hoàng đế, tuyệt đối sẽ không để ý hoàng đế có kéo ở trên người hay không. Hàn Cương cùng Tăng Hiếu Khoan lo lắng cũng thực sự quá dư thừa. Hai người vừa dứt lời, đã nghe thấy phía trước vang lên tiếng nhạc. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều yên tâm lại. Chuyện bên ngoài không cần lo lắng, bọn họ chỉ cần chờ sau khi đội ngũ trở về, cùng nhau trở về chúc mừng thiên tử là được. Chuyện trước mắt mới là trọng điểm, Tăng Hiếu Khoan hỏi, chuyện nhân hiệu, Ngọc Côn ngươi có phải đã đề cập qua với Thái Hậu rồi hay không? Hàn Cương gật đầu, Thái Hậu cũng nói, nếu hoàng đế đại hôn, nàng cũng không để ý tới nữa, niên hiệu này cũng có thể đổi rồi. Nguyên hữu 10 năm, may mắn được tiên đế phù hộ, bây giờ cũng không dùng đến. Hàn Cương thuật lại trong lời nói, không có hướng Thái Hậu nói chuyện lúc, loại này khó có thể che giấu mất mát. Nhưng Tăng Hiếu Khoan cẩn thận thưởng thức, lại cũng có thể từ trong câu chữ cảm nhận được tình cảm hiện tại của Thái Hậu. Thở dài một tiếng, Tăng Hiếu Khoan khen, Thái Hậu thật là nữ trung ý nghĩa, một kỳ thịnh thế, quá nửa là Thái Hậu gây ra. Hàn Cương mỉm cười, chỗ tốt đều là do tể phụ cầm, loại lời này đều không cần phí tổn, nói bao nhiêu cũng không sao cả. Niên hiệu nguyên hữu này là do thiên tử tự chọn. Với tình thế hiện giờ, đã không cần phải để cho tiên đế vất vả nữa. Tăng Hiếu Khoan thai giống như cảm khái, kỳ thực hưng phấn, hắn hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn, ngươi có ý kiến gì không? Trước đó ta đã nói với Trương Tử Hậu, niên hiệu là bắt đầu từ Hán Vũ, cổ giả vô giã. Cho nên không cần nghe cổ, dù là niên hiệu không cố định cũng không sao. Như vậy sao được? Tăng Hiếu Khoan buột miệng nói, chẳng lẽ khi ngươi định để hậu nhân biên soạn sách sử, mới xác định là Tống Mộ Tông mấy năm? Nói xong lời cuối cùng, giọng Tăng Hiếu Khoan dần dần nhỏ đi, hoàng đế còn chưa có chết, liền nghị luận ngày sau. Mặc dù cầm quyền lâu ngày, nhưng Tằng Hiếu Khoan trùng quy vẫn là bị cương thường tập luyện từ nhỏ câu nệ, không dám làm càn quá mức. Thái Tổ, Thái Tông, Chân Tông, Nhân Tông, Anh Tông, Hy Tông, Kim Thượng. Hàn Cương cong ngón tay, có thể theo lệ tần, xương tống thất thế. Tần Thủy Hoàng cho rằng luận quân ngắn dài là vô thần hạ lễ, cho nên hủy bỏ chế độ thủy hiệu kéo dài mấy trăm năm. Dựa theo quy củ ông định ra, bắt đầu từ ông là thủy hoàng, tiếp theo là hai đời ba đời bốn thế, thậm chí là vô tận thế, mà kỷ niên chính là năm nào đó của thủy hoàng, năm thứ hai tính toán như vậy đây quả thực là tiền lệ có thể trích dẫn, nhưng nếu chuyển lệ cũ của tần thời ra ngoài, không khỏi quá mức nghe rợn cả người. Dù sao thanh danh của tần đại cũng không tốt lắm. Với sự thông minh của Hàn Cương, sao có thể phạm phải sai lầm như vậy? Ngọc Côn. Cuối cùng Tăng Hiếu Khoan cũng hiểu Hàn Cương đang nói đùa, nhưng hắn không quá thưởng thức trò đùa của Hàn Cương, kể từ đó, thế nhân cũng không quen, lịch pháp làm sao có thể bàn thưởng tứ di, đến lúc đó, sợ là tứ di cũng phải cười Trung Quốc ta thô bỉ, tự nghĩ niên hiệu cũng không phải không có khả năng. Hàn Cương hơi thu lại một chút ý cười, ta biết lệnh từ xưa đến nay bên bác, Phúc Kiến lại gặp nhiều khách du hành, xin hỏi, có biết lịch pháp của Đại Thực và Đại Tần không? Tăng Hiếu Khoan gật gật đầu, hắn thật sự biết một chút, hai nơi đều lấy giáo lập quốc, cho nên lịch pháp bèn là lấy năm giáo chủ truyền đạo làm năm đầu tiên, từ đó vẫn tiếp tục. Nhớ rõ theo lịch pháp của Đại Thực, bây giờ chắc là lịch Đại Thực hơn 400 năm rồi. Mặc dù có một chút sai lầm nhỏ, nhưng trên tổng thể là không có vấn đề gì. Thương nhân Phúc Kiến Đại Thực, người đến từ Tây Âu Thái Tây lại là cực kỳ bé nhỏ, đối với lịch pháp hiểu rõ được sai sót một chút, cũng chẳng có gì lạ. Trong đầu Tăng Hiếu Khoan chợt lóe lên linh quang, lập tức há mồm cứng lưỡi, Ngọc Côn ngươi là thật sự tính toán, dự định năm thứ hai hội nghị cứ như vậy xếp xuống sao? Yên tâm, khẳng định không phải hội đồng, cái này cũng quá khó nghe. Hàn Cương cười nói, Trương Tử Hậu không nói gì. Không nói. Tăng Hiếu Khoan lắc đầu, hắn nói bận rộn chuyện hôn sự của thiên tử, việc này đã giao cho Ngọc Côn. Ngọc Côn, ngươi rốt cuộc có ý nghĩ gì? Chư hầu, Ngụy Vương bất luận, cho dù hạ thần chấp chính, trên đầu còn một hoàng đế trên danh nghĩa, cũng có vương triều, nhưng chỉ có một ngoại lệ, Cộng Hòa. Tăng Hiếu Khoan mở to hai mắt nhìn, Ngọc Côn ngươi sẽ không phải tính bắt đầu từ Chu Triệu Cộng Hòa thành nguyên nhân chứ? Tăng Hiếu Khoan phản ứng nhanh đến thần kỳ, Hàn Cương cũng có chút giật mình, nếu trình độ văn sử của Tăng Hiếu Khoan tốt như vậy, vì sao không đi thi tiến sĩ, ngược lại là dựa vào bóng mát bổ sung ra? Ta không muốn để Cộng Hòa biến thành một niên hiệu bình thường. Một niên hiệu tùy thời có thể bị phế bỏ, đối với việc trị chính của hội nghị mà nói, còn lâu mới đủ danh chính ngôn thuận. Chương 379. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo, 2. Chương 379. Lúc đến nhìn thấy mặt trời xảo, 65. Tăng Hiếu Khoan nhìn Hàn Cương, nhất thời không biết nói gì. Tăng Hiếu Khoan phản ứng, làm cho Hàn Cương nghi ngờ, làm, có gì không ổn. Tăng Hiếu Khoan lắc đầu thở dài, khó trách Tử Hậu không nói, ngược lại đẩy cho ta. Hàn Cương trong lòng dùng mình, vì sao? Tăng Hiếu Khoan cẩn thận nhìn thần sắc Hàn Cương, xác nhận hắn không biết, mới nói, Ngọc Côn có biết chúc thư không? Hàn Cương suy nghĩ một chút, từ trong trí nhớ tìm được tên sách tương tự, cấp chủng chúc thư. Cấp chủng chúc thư còn có tên khác chúc thư kỷ niên, tên gọi tắt chúc thư. Tăng Hiếu Khoan chậm rãi gật đầu, đúng là quyển sách chúc này kỷ niên. Hàn Cương kinh ngạc nói, không phải nói đã tán đi rồi sao? Kỷ niên chúc thư ghi lại lịch sử đời thứ ba, có ghi chép từ hoàng đế đến Ngụy An Khắc Vương gần 2000 năm. Năm đó Tây Tấn mới xuất hiện trong một phần, đã gây nên hoành động, do triều đình phái danh nho đi chỉnh lý. Nhưng từ Tây Tấn đến nay, phàm là 800 năm, văn tự năm đó được chỉnh lý hoàn toàn tán dật. Những năm gần đây Hàn Cương đọc sách đọc sử, đương nhiên nghe nói qua tên tuổi chúc thư kỷ niên, cũng đã gặp qua một ít phiên bản giả, nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy bản gốc. Đúng là tán dật. Tăng Hiếu Khoan gật đầu, nhưng giờ lại xuất hiện. Hàn Cương nghi hoặc nói, trước kia cũng từng xuất hiện, đều là giả dối mà thôi. Đúng vậy. Tăng Hiếu Khoan nói, trước đó thế gian truyền chúc thư đều bị khảo định là giả, cho nên tổng mục không ghi. Cảnh Hữu năm đầu, Nhân Tông lần đầu thân chính, vì cường hóa danh vọng của mình, thể hiện công lao trị văn của mình, cho nên noi theo Thái Tông, Chân Tông, triệu tập văn thần, vì tàng thư trong Sùng Văn Quán biên soạn một loại sách lớn, tên là Sùng Văn Tổng Mục, tổng cộng biên nhập hơn 3000 bộ văn hiến, hơn 3 văn quyển. Trong đôi mắt Sùng Văn Tổng này, cũng không có chúc thư kỷ niên. Nhưng thật ra Sùng Văn Tổng Mục xuất hiện quá sớm, cũng không có đề cập đến thư tịch thịnh hành hậu thế hiện giờ, lại thu thập kinh văn Phật đạo, hôm nay càng ngày càng để cho nho sinh lên án, nhất là hôm nay tể tướng nắm giữ triều đình đối với Phật đạo cũng không ưa thích, lại nhìn thấy hôm nay bởi vì chú thích mới đối với kinh điển nho ra, mà tác phẩm mới nổi gió dục mây phun càng ngày càng nhiều, vẫn luôn có lòng một lần nữa biên soạn ra một bộ sách. Hàn Cương hiểu được, cười lạnh nói, cho nên hiện tại lại có một bộ mới. Mượn cổ không phải kim, đây là chuyện thường xảy ra, giả tạo một bản cổ thư, bịa đặt một điển cố để chứng minh quan điểm của mình, trước có người được người đời nhận định là Vương Túc giả làm Khổng Tử gia ngữ, sau có Tô Lam ở lễ bộ bịa đặt điển cố đến Liêu. Tạo lại chúc thư kỷ niên, đến không hủy triều đình, Hàn Cương cũng không cảm thấy kỳ quái. Tăng Hiếu Khoan nghiêm mặt nói, một tháng gần đây mới ra đời, ở Giang Nam vừa mới lưu truyền ra. Ta đã xem qua, có thể nói là có căn có cứ, có thể xác định tuyệt không phải giả bộ. Vì sao lại khẳng định như thế? Hàn Cương trầm giọng hỏi. Bất luận một bộ cổ thư nào, sau khi tán giật một lần nữa vẫn thế, nhất định sẽ mang đến phải chăng là giả vờ tranh luận, tuyệt không nên giống như Tăng Hiếu Khoan như vậy, nói được như vậy tuyệt đối. Tăng Hiếu Khoan trầm rãi nói, kỷ niên chúc thư sớm đã tán giật không còn, chỉ có thể đôi câu vài lời trong một đám văn hiến. Hàn Cương lập tức cắt ngang lời nói của Tăng Hiếu Khoan, hỏi, là có người chỉnh lý lại đôi câu vài lời trong những văn hiến này sao?
Đúng vậy. Tăng Hiếu Khoan gật đầu.
Hàn Cương truy vấn, ai?
Lữ Thăng Khanh.
Sắc mặt Hàn Cương đột nhiên biến đổi, đã lâu rồi hắn không nghe thấy tên của anh em nhà họ Lữ. Từ khi nhốt thiên tử, thái hậu lại lui vào trong cung, hai phủ triệt triệt để khống chế triều đình. Tuy danh vọng của Lữ Huệ Khanh trong Tân Đảng cao, nhưng chỉ cần hai phủ không muốn để hắn đi lên, hắn tuyệt đối không có cơ hội ra mặt. Cho nên Lữ Huệ Khanh cũng chỉ có thể yên lặng xuống, mà đám người đảng mới vốn dĩ leo lên hắn, cũng ở sau khi nhìn không thấy tiền đồ, nhao nhao tán đi.
Mặc dù tài danh của Lữ Thăng Khanh không bằng huynh, nhưng thật ra học vấn căn cơ rất sâu, trong Tam Kinh Tân Nghĩa mới học, có một phần công lao rất lớn của hắn. Cho dù là Trương Hàm, Hàn Cương cũng sẽ không cảm thấy Lữ Huệ Khanh còn có thể có nguy hiểm gì. Nhưng hôm nay Lữ Huệ Khanh mặc dù bị hai phủ gắt gao đè ở ngoài kinh thành, Lữ Thăng Khanh lại đột nhiên đem chúc thư kỷ niên chuyển ra. Cho dù dùng đầu ngón chân để nghĩ, Hàn Cương cũng sẽ không cho rằng đây là Lữ Thăng Khanh nhàn rỗi vô vị, bắt đầu chuẩn bị đem quãng đời còn lại đặt ở trên học thuật. Hàn Cương nhíu mày, theo trí nhớ của hắn, ghi chép về Cộng Hòa trên chúc thư, đích thật là khác với sử ký, đây là chuyện hắn đã từng làm trong quá khứ, từ trên bản chất cơ bản không có khác biệt. Dùng một chứng cứ có thể chứng minh xác thực không thể nghi ngờ, đi đánh tới sự thật mà thế nhân nhận định, từ đó thành lập lên quyền uy của mình. Từ thí nghiệm trên vách đá bằng gạch lim, sau đó dùng cỏ mục hóa đông đóm, Minh Linh nghĩa tử và các cổ nhân nhận thức sai lầm, tranh đoạt quyền giải thích kinh điển, lại trực tiếp móc ra giáp cốt văn, nói bằng chữ triện, kích động xác lập địa vị tân học của Vương An Thạch, đều là kết quả Hàn Cương sử dụng thủ đoạn này. Chỉ có điều, loại thủ đoạn này, thoạt nhìn đã bị người ta học được. Lữ Thăng Khanh nói thế nào? Hàn Cương tỉnh táo lại, cười hỏi, là nói Chu Triệu Cộng Hòa không phải là Chu Công Triệu Công cùng lập, mà là Cộng Bá cùng Can Vương vị. Cộng Hòa vẫn luôn có hai cách nói, theo sử ký ghi lại, là Chu Lệ Vương tàn bạo, bị người trong nước lật đổ, lúc đó thiên hạ vô chủ, cho nên Chu Công, Triệu Công cùng nhau nắm quyền, xưng là Cộng Hòa. Nhưng có một cách nói khác, là Chu Lệ Vương chết, thiên hạ vô chủ, Cộng Bá và Chư Hầu đề cử, tạm nhất vương vị, cho nên tên là Can Vương, tên của hắn là Bá Hòa, là Chư Hầu của Vương thất Chu gia, phong cho Cộng Quốc, danh Hòa, cho nên cứ gọi là Cộng Hòa. Hàn Cương cũng không tính là học nhiều về tư liệu lịch sử, nhưng kiên trì học tập 20 năm, ít nhất sử ký Tác Cẩn Lam và Lữ Thị Xuân Thu đều đã đọc qua. Nếu như chỉ là chút chuyện này, còn không đến mức làm khó Hàn Cương. Hắn cười nói, là lấy sử ký của Sử Thiên làm chuẩn, hay là lấy chúc thư của Kim Nhân làm chuẩn. Tăng Hiếu Khoan lắc đầu, nếu chỉ là chút chuyện như vậy, còn không đến mức phải để Lữ Thăng Khanh treo cái tên. Lữ Huệ Khanh cũng sẽ biết trước. Còn có cái gì? Tăng Hiếu Khoan nhắc nhở mấy lần, cuối cùng Hàn Cương cũng tỉnh lại, thả thái giáp vu đồng cung. Tăng Hiếu Khoan gật đầu. Chỉ có thể là cái này. Hai phủ có thể giam cầm thiên tử, lý luận căn cơ của hành động này chính là đến từ câu chuyện Y Lìa Doãn thả thái giáp vu đồng cung. Nếu có người chứng minh Y Lìa Doãn Vương thả thái giáp ở đồng cung, cũng không phải giống như sử ký nói, như vậy mất đi danh phận đại nghĩa, quan liêu bị áp chế, khẳng định sẽ có người nhân cơ hội bắn ngược. Cho dù hai phủ nắm giữ quân lực thiên hạ, nhưng căn cơ chấp chính của nó đứt đoạn, chẳng khác nào là thiếu chân, sẽ có phiền phải lớn. Văn công võ vệ, sao có thể thiên vị? Nếu như chỉ nói Y Lìa Doãn thả thái giáp vu đồng cung là thật hay giả, trước đó kỳ thật cũng không phải là không có dị nghị. Nhưng những lời này chỉ là từ trong lịch đại văn hiến lật ra, căn bản không tính là chuyện gì. Nhưng bây giờ Lữ Thăng Khanh đã chỉnh lý ra một bộ sách chúc kỷ niên, toàn bộ sách và ghi chép giải rác đối với sức thuyết phục của mọi người, có cách biệt một trời một vực. Còn có sử ký. Hàn Cương nói. Hàn Cương căn bản không thèm để ý cái nào là đúng. Thế nhân trích dẫn tư liệu lịch sử, tuyệt đại đa số chỉ là vì chứng minh chính xác của mình, mà sẽ không đi để ý chính xác của sách sử. Nếu như lấy chúc thư làm chuẩn, câu chuyện Y Lìa Doãn thả thái giáp vào đồng cung ôn nhu tình cảm trong sử ký sẽ biến thành một vương tử báo thù. May mắn, chúc thư kỷ niên là sách mới ra, ngày sau sẽ cầm ghi chép trong sách, đến công kích hai phủ, ở trong mắt thế nhân, khẳng định là chút văn nhân làm trái lại. Thế gian chung nhận thức, vẫn là lấy sử ký làm chuẩn. Vâng, còn có sử ký. Tăng Hiếu Khoan nói, chúng ta làm việc phía trước, Lữ Huệ Khanh viết thư ở phía sau, cho nên dù cho có chỉ trích, vẫn còn có từ chối cãi lại. Nhưng nếu lại dùng ngôn ngữ Cộng Hòa, vậy thế nhân xem lại sẽ nghĩ gì? Có một số việc là một điều không thể làm nữa. Chuyện thả thái giáp vào đồng cung, phía trước có thể nói là huynh đệ họ Lữ cố ý nhằm vào. Tình hình thực tế cũng đúng như thế. Nhưng bây giờ, Cộng Hòa, đúng phải, chẳng khác nào là bắt trộm ngu xuẩn, bị Lữ Huệ Khanh, Lữ Thăng Khanh hai phủ ôm cây đợi thỏ, còn có Hàn Cương, khẳng định là sẽ mất hết mặt mũi. Không thể dùng Cộng Hòa. Hàn Cương thở dài, đây cũng là một từ ngữ hay. Tuyệt đối không được dùng. Tăng Hiếu Khoan khẳng định nói, thậm chí lấy hoàng đế làm kỷ niên cũng không được. Nhị giáo phương Tây, lấy sự phát triển của nó làm kỷ nguyên, nhưng Trung Quốc muốn mô phỏng hiệu quả lại không được. Không nói sẽ bị người công kích là man di hạ, chỉ là chuyện trúc thư kỷ nguyên từ hoàng đế thủy, cũng không khỏi làm người liên tưởng. Nhưng niên hiệu chỉ có thể coi là cuối cùng. Tăng Hiếu Khoan lại nói, từ chuyện trúc thư kỷ niên mà xem, Lữ Huệ Khanh tâm vẫn chưa chết, mong rằng Ngọc Côn ngươi phải cẩn thận. Đa tạ ngươi đã chỉ điểm, ta sẽ chú ý. Hàn Cương gật gật đầu, cười khổ nói, không thể tưởng được Lữ Huệ Khanh thật sự là lòng dạ sắt đá, khó có thể thay đổi. Trong lòng hắn có oán khí mà. Tăng Hiếu Khoan cười nói, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể viết sách, đâm một nhát vào trong bóng tối, không làm được đại sự. Hàn Cương nói, cũng không nhất định. Cho hắn một cơ hội, hắn khẳng định là muốn gây sóng gió. Chỉ cần kinh sư ổn định, hắn cũng là không nổi sóng lớn. Tăng Hiếu Khoan nghĩ, nói, tốt nhất có thể sớm khao thưởng chúng quân, miễn cho bị người thừa dịp. Đại điển triều đình, theo cố sự khao thưởng bách quan, tam quân. Đại hôn của thiên tử, tự nhiên là nên đại thưởng đặc biệt. Nhưng hai phủ quyết định, không cho thiên tử cơ hội thu mua lòng người, sẽ ở gần đây, lấy danh nghĩa đại nghị đến khao thưởng. Dựa theo kế hoạch đã định trước, nửa tháng sau hội nghị chuẩn bị lần thứ nhất sẽ tổ chức, triều đình sẽ sớm ban thưởng cho triều đình, miễn cho tam quân hô và thuế, mừng thọ cho hoàng đế làm người ta đau đầu. Sớm nữa, hơn phân nửa sẽ làm cho người ta hiểu lầm, là hoàng đế ban thưởng cho bọn họ. Hai phủ muốn nâng cao sức ảnh hưởng trong quân đội, muốn ổn định lòng quân, còn phải tránh cho việc trầm lắng trỗi dậy. Đây là điều hai phủ muốn làm. Kế hoạch vốn rất khá, bây giờ lại phải thay đổi kế hoạch. Hàn Cương tư nghĩ ngợi, chỉ là một mình Lữ Huệ Khanh, không cần phải đề phòng như vậy. Ban thưởng kém một ngày hai ngày, hắn cũng không làm được gì. Hàn Cương cười nói với Tăng Hiếu Khoan, phải tin tưởng cấm quân, tin tưởng cấm vệ. Tăng Hiếu Khoan lại nhìn Hàn Cương, cảm thấy không cần dây dưa việc này nữa, dựa vào thực lực trong tay Lữ Huệ Khanh, cho dù hậu phát chế nhân, chính sự đường cũng có đủ thủ đoạn để giành thắng lợi. Còn nữa, Ngọc Côn, Tăng Hiếu Khoan đổi sang một đề tài khác, đại hội đầu tiên mà các ngươi học được cũng sắp mở rồi nhỉ? Hàn Cương cười càng thêm thoải mái, Lữ Huệ Khanh vẫn không thoát khỏi cái cối cũ, lại không nghĩ thế giới đã thay đổi, có thể mang đến chút phiền toái, lại không ảnh hưởng được đại cục. Ừ, cùng lần đầu tiên chuẩn bị hội nghị không sai biệt lắm đồng thời. Chương 380. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 1. Chương 380. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 66. Mặt trời đỏ mới mọc, xua đi vệ xanh đậm cuối cùng ở chân trời. Hoàng thành dưới ánh bình minh, cũng liên tục từ trong huyên náo mấy ngày, khôi phục bình tĩnh. Quảng trường trước đại khánh điện lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn nhìn ra được hôm qua thiên quân vạn mã tụ tập lưu lại khắp nơi hỗn độn đã là ngày thứ hai, hôn lễ của hoàng đế cuối cùng cũng kết thúc đương nhiên, cũng chỉ là kết thúc một giai đoạn. Sau đó còn có trở về, còn có mệnh phụ yết kiến, còn có đối với vương gia tấn phong, còn có một loạt nghi lễ nhất định phải để hoàng hậu tham dự. Trong kịch bản do lễ viện biên ra, màn kịch này phải diễn đến nửa tháng sau. Nhưng khi đó, đã không cần trọng thần cấp bậc Trương Hàm ra mặt, chỉ cần nhậm chức lễ nghi học sĩ Hàn Lâm đã đủ tư cách đám tể phụ rốt cuộc cũng rút ra khỏi hôn sự của tiểu nhi, xử trí đại sự quốc gia càng quan trọng hơn. Trương Hàm gõ bàn tuyên cáo hội nghị bắt đầu, nhưng cũng không nghiêm túc, mà vẫn hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn, đêm qua bắt được mấy người? Hàn Cương điểm một chút công văn trước mặt, một canh giờ trước, bên Yến Đạt báo bắt được hơn 40. Phủ Khai Phong ngược lại bắt được hơn 200. Công văn tương tự, đều bày ở trước mặt mỗi một vị tể phụ. Hùng bản tiện tay lật qua lật lại, nhìn qua rồi buông xuống. Những công văn này luôn rườm rà bình thường đều là xem tiết lược. Trước mắt không gian tiết lược, Hùng bản cũng lười xem kỹ. Hắn hỏi thẳng Hàn Cương, sao lại bắt nhiều như vậy? Tăng Hiếu Khoan thay Hàn Cương cười đáp, về trễ, dậy sớm sợ là đều bị liên lụy. Tô Tụng lão luyện thành thục, nói, hy vọng Phủ Khai Phong không cần làm quá mức. Hàn Cương xoay người đối diện với Tô Tụng, nghiêm mặt nói, Hoàng Miễn Trọng biết chừng mực. Vậy thì tốt. Tô Tụng nói, khao thưởng đại hôn của thiên tử không phát, lòng người đang phập phồng, cố gắng không được thêm dầu vào lửa. Lại cười nói, chuyện đại nghịch bất đạo không ai dám làm, nhưng dậm chân mắng to cũng không phải chuyện tốt. Ban thưởng phải phát chậm một chút, quan phủ, trong quân đều đã sớm thông báo, bất quá sự việc liên quan đến tiền tài nhân tâm, sớm phát sẽ không cảm thấy sớm, phát muộn ngược lại là khẳng định phải mang đấy. Trương Hàm nói, chỉ có thể nhận. Nửa tháng sau, hội nghị chủ bị của đại nghị hội sẽ cử hành để ăn mừng cuộc hội nghị có ý nghĩa kỷ niệm này, chính sự đường từ 2 tháng trước đã bắt đầu thông khí, nói là đại hôn của thiên tử sẽ không ban thưởng của thần, tam quân, mà là đổi thành trên hội nghị chủ bị nửa tháng sau. Nếu như trên tay có đủ tiền, đương nhiên nhóm tể phụ vui vẻ phát thêm một chút thu mua nhân tâm. Quân dân Đông Kinh đều rất rõ ràng trước mắt là ai đang cầm quyền. Chỉ cần đại nghị hội chuẩn bị sẽ phát thưởng, so với đại hôn của thiên tử càng nhiều hơn một chút, chuyện nào càng quan trọng hơn, mọi người cũng sẽ rõ ràng đáng tiếc là, triều đình bây giờ cũng không có nhiều tiền như vậy. Thu nhập của triều đình tuy nói hơn một năm qua một năm, nhưng chi tiêu cũng là hơn một năm qua một năm. Nhất là đường sắt trước đó xây dựng còn chưa tới lúc thu hồi phí tổn, mà đường sắt mới xây lại nuốt một số lớn. Trước mắt còn chưa có hệ thống ngân hàng hiện đại hóa, tài kế triều đình muốn chơi hình thức chữ đỏ, cũng không tìm được nơi trống không bắt sói. Các tể phụ chỉ có thể lựa vào làm ra, sau đó tận lực giảm chi tiêu. Ban thưởng cho tam quân và bách quan cũng chỉ có thể lựa chọn một hạng trong hội nghị chuẩn bị đại hôn thiên tử. Đối với các tể phụ mà nói, lựa chọn hạng nhất kia tất nhiên là không cần nói cũng biết, nhưng cảm giác không có tiền thật sự là không tốt. Lúc nào không căng thẳng như vậy thì tốt rồi. Tăng Hiếu Khoan nửa đùa nửa thật thở dài, giống như là tiểu thị dân oán giận thu nhập quá thấp, kiếm được nhiều tiêu cũng nhiều. Hàn Cương nói, nếu tràng diện quá lớn, chi tiêu cũng sẽ lớn. Nhớ rõ thời điểm Hy Tông triều, hình như có vị nào đó ngồi trên ngai vàng, ngay cả thịt cũng không ăn nổi. Lý Thừa Chi ho khan một tiếng, trước tiên đại huynh chỉ là nhất thời không tiện tay, cũng không phải là thật sự không ăn nổi thịt. Hàn Cương sửng sốt một chút, "Hãy nay thi lễ, ta không biết lý do, tùy tiện nói bừa, mong được tha thứ chớ trách." Nhân vật chính mà Hàn Cương nhắc tới chính là anh cả Lý Thừa Chi Lý Túc Chi. Bởi vì thăng tiên chương các đại chế, thân hữu tới cửa đầu nhập vào quá nhiều, trong lúc nhất thời ngay cả thịt cũng không ăn nổi, nhưng theo Lý Thừa Chi nói, nguyên nhân chủ yếu hẳn là cung cấp trong nhà không theo kịp. Trong kinh có phân công béo bở cũng không nhiều, rất nhiều quan viên khi làm việc ở nha môn Thanh Thủy, còn phải dựa vào sản nghiệp đặt mua ở địa phương để bổ khuyết thu nhập. Hàn Cương cũng không phải là trường hợp nhỏ, lại không muốn trắng trợn vơ vét tiền, nếu sản nghiệp trong nhà không thể duy trì, khẳng định cũng sẽ giật gấu va vai. Người không biết vô tội. Lý Thừa Chi lắc đầu, không buồn để ý, lại nói, tuy nói là thiện tài khó bỏ, nhưng số tiền này cũng phải tiêu. Phụng Thế nói đúng. Trương Hàm nói, nên tiêu thì phải tiêu. Hiện tại tiền trên đường sắt bỏ ra, ngày sau có thể thu lại gấp 10 lần. Không chỉ là thu nhập đường sắt, kinh qua thị trường huyện đều phồn vinh. Bất luận châu huyện nào, chỉ cần thông đường sắt, thuế thương thuế vào, năm đó có thể tăng lên năm thành. Nâng chung trà lên uống một ngụm, Trương Hàm tiếp tục nói, huống hồ chi tiêu triều đình dùng trên đường sắt, cũng không phải dùng thì không còn nữa. Số tiền này, trả nhân công, mua vật liệu. Cuối cùng tiền thái một nửa là rơi vào tay thợ thủ công chế tạo đường ray, thợ máy và binh sĩ xây dựng đường sắt, chẳng lẽ những tiền đó bọn họ sẽ không dùng sao? Đều phải dùng. Cùng là tiền cho phú hộ kiếm đi, phú hộ có thể giấu một nửa đến cùng, nếu kiếm đi, khẳng định đều sẽ dùng đến. Tiền này dùng càng nhiều, trên thị trường càng phồn vinh, thuế của triều đình cũng có thể thu được càng nhiều. Qua lại đi đi, trước vẫn là ở trong tay triều đình. Hàn Cương nghe Trương Hàm nói lời này càng thêm bội phục hắn. Không chỉ vì quan điểm kinh tế quốc gia của Trương Hàm, mà còn vì Trương Hàm đã mấy ngày không chợp mắt, đầu óc còn tỉnh táo như vậy, với tuổi tác của hắn rất khó có được. Ngày đại hôn của hoàng đế, Trương Hàm làm đại lễ sứ, xem như là vị vất vả nhất trong tể phụ. Mặc dù qua 50 tuổi, đặt ở trong hàng ngũ trọng thần, vẫn có thể xem như trung kiên, nhưng mà lấy nhận thức thế gian, cùng với tình trạng thân thể cá nhân, đã có thể xem như lão nhân. Bình thường lão nhân tuổi của Trương Hàm, bản thân bảo dưỡng tốt hơn nữa, một ngày vất vả, cũng khẳng định cảm thấy chịu không nổi. Nhưng Trương Hàm vẫn tinh thần sáng láng, giống như không bị ảnh hưởng gì. Phải biết rằng, hắn vất vả cũng không chỉ là ngày hôm qua. Hôn lễ bận rộn là từ nửa năm trước, Trương Hàm chỉ để ý đại lược đến 2 ngày trước, cũng phải bắt đầu buôn tẩu qua lại, cộng thêm đêm qua, Trương Hàm ít nhất thức suốt 2 đêm, trước một ngày, tối đa cũng chỉ ngủ 1-2 canh giờ. Quan lại phía dưới vâng mệnh chạy đi, hơn phân nửa đều nghỉ, một bộ phận nhỏ không thể không kiên trì, trước mắt ai nấy đều ủ rũ, cách một lúc, thấy không ai chú ý, liền lấy tay áo che miệng lại, lặng lẽ ngáp một cái. Mà các tể phụ tinh lực hơn người, có thể là thiên phú cao tầng trung thông. Tăng Hiếu Khoan lớn hơn Trương Hàm 10 tuổi, đêm qua cũng không ngủ, tinh thần cũng phấn chấn. Tô Tụng, Trương Quân, Lý Thừa Chi, Hùng Bổn, không có ai nhỏ hơn 60 tuổi, định lệ hai phủ họp hội nghị sáng sớm, đều là lưng thẳng tắp ngồi ở chỗ ngồi. Về phần Hàn Cương, mọi người ít tuổi nhất, một đêm không chợp mắt, ngoại trừ trong mắt có thêm một chút tơ máu, căn bản nhìn không ra cùng bình thường có gì khác nhau. So với các tể phụ tinh lực hơn người, hoàng đế trẻ tuổi hơn nhiều, sau đêm động phòng hoa trúc, liền tỏ ra vẻ bại bất chính. Sau đêm động phòng hoa trúc, sáng sớm ngày thứ hai, sáng sớm đã đứng dậy đi bái kiến thái hậu. Dây vo một ngày, Triệu Hú hiện tại không có tinh thần gì, lại có chút bực bội, lên án. Thái hậu hoàn toàn không để ý tới thái độ của Triệu Hú, thậm chí ngay cả Triệu Hú cũng không để ý, ngược lại rất coi trọng vương cùng, cho dù không có tinh thần gì, vẫn nắm tay, nói với vương cùng vài câu. Triệu Hú cố nén đủ rũ, không để mình ngồi ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, một câu truyền vào trong tai, đột nhiên đánh thức hắn. Khi nhìn sang, ngay cả tân hoàng hậu cũng lộ vẻ kinh ngạc. Vương cùng nhẹ giọng nói chuyện nhưng không có nửa điểm khiếp ý, nhận môi tôn thất, mẫu hậu, đây là vì sao? Triệu mấy hài nhi nhà họ thông đến trong cung nuôi, cũng có thể lấy may mắn. Ta lần này chọn ra 3 hài nhi, trong nhà huynh đệ đều nhiều, còn không có mấy người chết yểu. Có bọn họ ở trong cung, ngươi cũng có thể sinh ra lòng từ sớm. Hướng thái hậu lại quay sang nói với Triệu Hú, quan gia ngươi thân thể cũng không tốt, trước hết không nạp phi cho ngươi, cùng hoàng hậu sống thật tốt, tranh thủ sớm ngày nghe được tin vui. Chân tông không sinh được con trai, liền đem chất nhi Triệu Doãn Nhượng đến trong cung nuôi dưỡng, chờ sinh hạ nhân tông xong, mới đem Triệu Doãn đưa trở về. Mà Triệu Doãn Nhượng chính là lão lệ vương. Sau này nhân tông cũng không sinh được con trai, liền nuôi 2 tên cận chi tôn thất trong cung, một người trong đó chính là con trai của Triệu Doãn Nhượng, anh tông Triệu Thự, lúc ấy tên Triệu Tông Thực. Khi tông hoàng đế, nhi tử tuy nói là sinh một người chết một người, nhưng luôn luôn không đoạn người, cho nên không có thu dưỡng, bất quá năm đó hoàng tử một người tiếp một người chết yểu, tả hữu hạ thần cùng với trong cung, đưa ra thu dưỡng tôn thất tử không chỉ một lần. Nhưng Triệu Hú lúc này mới thành hôn, thời điểm chân tông nhân tông thu dưỡng tôn thất, đăng cơ đã bao nhiêu năm? Có cần phải gấp gáp như vậy không? Triệu Húc mặt mày trắng bệch, càng thêm ảm đạm, là con cháu nhà ai? Một hệ của Khang Huệ Vương. Tông thất của Thụy Hào Khang Huệ chỉ có một, chính là Tần Khang Huệ Vương Đức Phương, con trai của Thái Tổ. Hai tay Triệu Hú run rẩy, sao đều là? Cái này cũng cách quá xa. Hướng Thái Hậu lạnh mặt, quá gần rồi sẽ quá để bụng, ngươi làm những thúc bá cùng huynh đệ phủ đệ vương có tâm tư gì tốt? Còn không bằng nhất mạch Thái Tổ, sẽ không có quá nhiều tâm tư. Thật sự là như thế. Triệu Hú căn bản là không tin. Nhưng y không tin thì có thể làm sao? Y liền ngơ ngơ ngác ngác từ trong Từ Thọ Điện đi ra, lúc quay về Phúc Ninh Điện, cũng không chú ý tới Quách Quốc Công Triệu Thế Tướng mới lên, đang từ một con đường khác đi về phía Từ Thọ Điện. Triệu Thế Tướng chú ý tới, Phó Chi Lãnh cười lạnh. Thái Tổ Triệu Tạo, hậu nhân lại không thể hưởng quốc, đây là đạo lý gì? Trong cung 60 năm qua không có con nối dõi, cho dù có một người, cũng là đồ vật ngu ngốc địch. Bên ngoài sớm có lời đồn, nói tất cả những thứ này đều là Thái Tổ hoàng đế oán khí gây nên. Mặc dù đầu nguồn lời đồn rất nhiều người đều có suy đoán, nhưng tin tưởng vẫn còn rất nhiều. Nếu như Triệu Hú không sinh được con trai, như vậy sau khi mấy thái tổ được nuôi dưỡng trong cung, sẽ thuận lý thành chương trở thành thiên tử đời tiếp theo, đây là hứa hẹn trước kia khi thành tẩy một hệ Lam Vương, Triệu Thế Tương dùng hành động của mình đổi lấy các tể tướng. Tuyển nhập trong cung cũng không phải là con cháu trong nhà Triệu Thế Tương, nhưng chỉ cần là hậu nhân của thái tổ hàng thật giá thật, vậy cũng đủ rồi. Chương 381. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 2. Chương 381. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 67. Hoang đường, làm trò cười cho thiên hạ. Lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều biết. Hôm qua hoàng đế vừa thành hôn, hôm nay thái hậu sẽ nuôi 3 vị tôn thất trong cung, còn là hậu nhân của thái tổ. Tin tức này vừa mới truyền đến, Văn Ngạn Bắc liền bạo phát. Văn Cập Phủ kinh hồn bạt vía nhìn cha già nổi đoá trong sảnh, chính mình lại thúc thủ vô sách. Trước đó, bởi vì Văn Ngạn Bắc gây chuyện quá lợi hại, chính sự đường tìm lý do nhốt 3 đứa con trai của Văn Ngạn Bắc vào trong đại ngục. Theo Văn Ngạn Bắc chịu vừa, Văn Cập Phủ liền trước tiên thả ra, đây coi như là tiền đặt cọc. Nhưng hai huynh đệ của hắn còn ở trong đại ngục, xem như tiền đặt cọc. Mặc dù ở trong đại ngục chưa được 2 ngày, nhưng Văn Cập Phủ đã hạ quyết tâm, đời này thà rằng câm điếc, cũng tuyệt đối không vào ô đài một chuyến. Hắn hiện tại run sợ trong lòng, không phải là bởi vì lão phu tức giận, mà là bởi vì lão phụ tức giận hậu quả. Đại nhân, nên làm gì bây giờ? Văn Cập Phủ thận trọng hỏi. Có thể làm sao bây giờ? Văn Ngạn Bắc phản xung một câu. Văn Ngạn Bắc rất rõ ràng, cho dù đôi mắt già nua đục ngầu kia đem nhi tử chừng đến mặt xanh môi trắng, cũng không có biện pháp bắt mấy vị trong hai phủ kia. Con nghe người ta nói, Hàn Cương đã từng nói, chỉ cần Hy Tông hoàng đế còn huyết mạch, sẽ không để cho những người khác ngồi trên ngôi vị hoàng đế, còn là nói trước mặt mấy vị thái úy. Khi đó là khi đó, bây giờ là bây giờ. Văn Ngạn Bắc cũng nghe nói tin tức tương tự, chỉ là chi tiết có chút khác biệt mà thôi, hiện tại Yến Đạt còn dám nổ tung hay sao? Thái hậu và tể tướng cũng không phải muốn thay hoàng đế, nhưng hoàng đế không sinh được nhi tử, cũng không thể để hoàng vị bị cắt đứt. Nếu huyết mạch Hy Tông hoàng đế đoạn tuyệt, Hàn Cương lại chọn lựa tôn thất khác tiếp nhận Hy Tông tông hoàng, kế thừa đại bảo. Làm như vậy, tuyệt không coi là vi phạm lời thề. Có một bậc thang xuống này, Yến Đạt chẳng lẽ còn có thể cùng tể tướng ương ngạnh hay sao? Cho dù hắn muốn cố chấp, cũng phải biến ra một Hy Tông huyết mạch trước. Từ đầu tới cuối, Hàn Cương đã có dự định để Phù Tông thất kế thừa đại thống. Hơn nữa còn làm bằng chứng, khiến người ta nói không ra lời. Chuyện nuôi tôn thất trong cung, Chân Tông từng có, Nhân Tông từng có, chính là dân gian cũng có cách làm tương tự, càng có phong tục trước khi cưới tìm con trai con chồng đẻ giường. Có tiền lệ, có phong tục, ngoại trừ hơi nóng nảy ra, căn bản không thể xem vào. Tuy chọn phe Thái Tổ, nhưng phe Thái Tông vừa mới bị đả kích, nhất là phủ Ly Vương gần đây, chính là đả kích mang tính hủy diệt. Một môn hơn 20 phòng, lại có một nửa bị hạ ngục, ngày ngày khảo vấn, sợ là dự định móc hết tất cả âm tư của phủ Ly Vương ra mới bỏ qua. Người ngoài làm sao có thể ngờ được, lúc trước động đến phủ Lam Vương trước, chính là vì hôm nay, cũng không nghĩ tới đám gian tặc sẽ phát rồ như vậy. Lại còn là hậu nhân của Thái Tổ. Văn Ngạn Bác giận quá hóa cười, Vương An Thạch ơi là Vương An Thạch, ngươi tân tân khổ khổ gả cháu gái cho hoàng đế, nhưng từng nghĩ, con rể ngươi trực tiếp giúp cháu rể ngươi đoạt ăn. Văn Cập phủ nhỏ giọng phụ họa, hoàng hậu sinh hạ nhi tử, khẳng định sẽ là thứ thai. Đây không phải nói nhảm. Văn Ngạn Bác phản hướng con trai một câu, hỏi qua chưa, khi nào đại xá? Văn Cập phủ vừa mới trở về, trước đó đi ra chính là đi hỏi triều đình khi nào đại xá, chỉ có đại xá, hai vị huynh đệ bị định tội của hắn mới có thể trở về. Chỉ là lúc hắn trở về, vừa vặn đụng phải Văn Ngạn Bác thu được tin tức từ trong cung truyền đến. Nói là nửa tháng sau, đại hội nghị lần đầu tiên chuẩn bị cử hành, khi đó sẽ tuyên bố đại xá thiên hạ. Nửa tháng? Vâng. Văn Ngạn Bác hơi thu cơn giận, gật đầu, chỉ là sắc mặt vẫn âm trầm. Hàn Cương trước đó nói phán hai người đi Vân Nam, Văn Ngạn Bác không có kẻ mặc cả nữa, cũng biết đại hôn của thiên tử khẳng định sẽ đại xá thiên hạ. Mặc dù tội danh là phán, nhưng chỉ cần không chịu tội là được, chẳng lẽ còn trông cậy vào hai phụ sẽ tự mình vả vào miệng mình, vô tội phóng thích hay sao? Một lão lục có thể dựa vào tội chứng không rõ, trước tiên thả ra danh nghĩa không rõ sự thật, vẫn là muốn để cho mình an tâm, chứng minh thành ý của hai phụ mới làm. Hai cái còn lại chính là thể hiện quyền uy của hai phủ, để thế nhân nhìn xem kết cục học Văn Ngạn Bác hắn là gì. Nghĩ nghĩ, Văn Ngạn Bác lại hỏi, thưởng cũng là khi đó phát. Văn Cập phủ nghe nói là như vậy. Văn Ngạn Bác hừ một tiếng, lấy tiền của thiên gia ra làm nhân tình, càng ngày càng không biết xấu hổ, không biết là tính toán như thế nào. Chuẩn bị cái gì? Chính là chu hoạch một chút, chuẩn bị một chút, làm sao mới có thể để cho các tướng công có thể thuận lợi khống chế thiên hạ. Văn Ngạn Bác hừ, thứ này của đại nghị hội không phải là vì danh chính ngôn thuận sao? Văn Cập phủ không đáp lời, đối với chuyện này trong lòng hắn có rất nhiều oán giận. Nếu trước đó phụ thân có thể phối hợp một chút, sẽ không có cái gọi là hội chuẩn bị này, Văn gia còn có thể chiếm được đại tiện nghi. Đáng tiếc là phụ thân hắn không chỉ già hồ đồ, tính tình lại rất tương bướng, chọc giận hai phủ, lại không giống như Vương An Thạch có tình cha vợ, không nhặt được tiện nghi, ngược lại còn ăn mòn cả gốc rễ. Văn Ngạn Bác phát hỏa một trận, tính tình cũng coi như tiêu tan một chút, tìm ghế ngồi xuống, đeo kính mắt lên, cầm lấy một quyển sách, xua tay ý bảo Văn Cập phủ ra ngoài đi, không có việc gì, cậu đi ra ngoài trước đi. Đây là sách gì? Văn Cập buồn muốn đi, nhưng nhìn thấy quyển sách trong tay Văn Ngạn Bác, không khỏi ngừng lại. Chỉ có thể nhìn thấy tên sách trên bìa sách trúc tập lục, cùng với tên họ của tác giả Lữ Thăng Khanh, đây mới là mấu chốt. Vừa mới đưa tới. Văn Ngạn Bác không, là Lữ Huệ Khanh nhờ người đưa tới. Lữ Huệ Khanh. Văn Cập phủ giật mình như thấy mặt trời mọc ở phía tây. Đúng vậy, chính là Lữ Huệ Khanh, còn để cho vi phụ phụ chính. Lật nhìn mặt trái hai cái, Văn Ngạn Bác cười lạnh, lão phu có cái gì có thể chỉ điểm cho người mới học. Nói là nói như vậy, nhưng lại không ném tay sang một bên, ngược lại là ngồi xuống cầm xem. Từ sau khi Lữ Huệ Khanh tham gia cải cách chính trị, thái độ của Văn Ngạn Bác đối với Lữ Huệ Khanh là mấy chục năm như một ngày, Lữ Thăng Khanh càng không được hắn để vào mắt. Hiện tại Lữ Huệ Khanh mượn con đường quanh co lòng vòng, đưa tác phẩm của Lữ Thăng Khanh đến tay hắn, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là vì địch nhân chung của bọn họ. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn. Văn Ngạn Bác không biết câu nói này, cũng không cảm thấy mình sẽ trở thành bạn bè với anh em Lữ Huệ Khanh, nhưng là một minh hữu, Lữ Huệ Khanh vẫn đủ tư cách. Phúc Kiến Tử ba ba đưa bộ thư này tới, khẳng định có huyền cơ, vi phụ xem một chút. Văn Ngạn Bác lại dám ra ngoài, ngươi ra ngoài trước đi, chuẩn bị đi, tới đài ngục xem, trời nóng quá, khí độc lại nặng, mang thêm chút canh giải độc. Văn Cập phủ gật đầu đồng ý, hai huynh đệ còn đang ở trong đài ngục, vì tình cảm huynh đệ ngày sau, hắn nhất định phải chạy tới đài ngục nhiều hơn, giúp hai huynh đệ còn bị hãm trong ngục một chút. Văn Ngạn Bác nhấc chân ra cửa, ném lại một câu từ phía sau, thuận tiện hỏi thăm xem Vương An Thạch có động tĩnh gì. Hiện tại phủ Sở Quốc Công có động tĩnh lớn. Họ khác không có tiền lệ phong vương khi còn sống, công như Triệu Phổ, cũng là hậu phương truy tấn chân định của vương, mười mấy năm nữa, phong Hàn Vương. Nhưng ngoại thích, nhất là hoàng hậu, phụ tổ trực hệ của thái hậu, khẳng định là muốn truy phong làm vương tước. Tào, Cao, bao gồm cả Hướng thị hiện tại, đều được phong vương. Sau khi Vương An Thạch chết nhất định sẽ được phong vương tước, cho dù ngồi lên ngôi vị hoàng đế không phải là cháu ngoại của ông ta, mà là con cháu dòng dõi, cũng phải tôn sùng vị ông ngoại này trên danh nghĩa. Nhưng thân là tổ phụ, lại mang lòng trung thành với Hy Tông hoàng đế, Vương An Thạch sao có thể không nóng trông cháu gái của ông ta sinh ra hoàng tử, mà hoàng tử kế tục huyết mạch Hy Tông này lại có thể thuận lợi lên ngôi. Cho nên Hàn Cương ở trước cửa nhà nên đón Sở Quốc Công khí thế hung hăng. Nhạc phụ hiểu lầm rồi, tiểu tế cũng không phải là muốn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo kia, tiểu tế vẫn rất quan tâm đến thanh danh của mình. Hàn Cương cười, không thèm để ý chút nào đến sự tức giận của Vương An Thạch, nếu như Việt Nương sinh hạ hoàng tử, vậy thì thuận lý thành chương mà lên ngôi. Nếu như không cách nào sinh dục, bên này cũng có chuẩn bị. Bất luận là loại tình huống nào, tiểu tế gặp phải cục diện đều không khác mấy, chẳng lẽ là sau khi thái tổ kế thừa đại thống, sẽ thành thành thật thật viết lên chiếu thư, những chuyện khác đều mặc kệ sao? Hoàng đế nào cũng không thể dễ dàng tha thứ cho thần tử nắm giữ triều chính, mà mình chính là tượng đất bằng gỗ gật đầu. Sau này cho dù là thái tổ lên ngôi cũng phải đấu 300 hiệp với tể phụ, nếu như tể phụ thua, Hàn Cương còn trông cậy vào hoàng đế giữ lại nhân tình sao? Mặt khác, cho dù là hậu nhân của Hy Tông hoàng đế đăng cơ, chỉ cần tể phụ khống chế được triều đình, hắn chính là hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể an tâm làm một khôi lỗi. Cho nên Hàn Cương căn bản cũng không quan tâm, đương nhiên, đây là Hàn Cương tự mình nói. Vương An Thạch ngay cả một nửa trong đó cũng không tin, như Ngọc Côn ngươi nói, cũng không thèm để ý ai đăng cơ, vậy ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy? 2-3 năm sau, còn chưa có tin tức, lại chọn tôn thất trung thực ổn trọng lại hiếu thuận vào cung, chẳng lẽ không phải càng thuận lý thành chương, cũng có thể tránh khỏi trong ngoài triều đình nhao nhao chỉ trích. Tìm cho hoàng đế một chút việc để làm, trong cung có việc phải quan tâm, có thể bớt thêm phiền toái cho bên ngoài cung. Hàn Cương hờ hững nói, giống như một kỳ thủ, chỉ cần thoáng phát huy một hai quân cờ, là có thể khiến tình thế trên bàn cờ lại biến. Hoàng đế thân bất do kỷ ở trong ván cờ, tay không nửa điểm quyền bính, cũng không có cách nào đối địch với các đại thần ôm đoàn, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, chờ đợi phán quyết do vận mệnh mang đến. Vương An Thạch mặt mày âm trầm, nhưng cũng không nói thêm nữa, càng không bắt bỏ. Hàn Cương vốn là loại người thích tiên hạ thủ vi cường, sợ đối thủ tìm phiền toái, trước hết gây thêm phiền phức cho đối thủ. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Hàn Cương đã có thể đưa ra kế sách đồng loại. Xin hỏi nhạc phụ, thế nhưng là yên tâm.
Yên tâm.
Ngươi bảo ta làm sao yên tâm? Bất luận Hàn Cương nói có lý, ba hoa trích trẻ thế nào, làm tổ phụ, là trung thần, Vương An Thạch có thể đặt lòng tin lên người Hàn Cương sao? Làm sao cũng không thể. Lời này nói, tiểu tế đời này ở trước mặt nhạc phụ nói dối nửa câu sao? Nếu như ăn bữa hôm lo bữa mai, tìm kiếm sự tự bảo vệ mình, Hàn Cương sẽ không ngại nói dối một hai câu. Nhưng trước mắt hắn đang chiếm cứ ưu thế, có cái gì không dám nói với người khác chứ? Chỉ là Vương An Thạch không tin. Hắn cũng không rõ, Hàn Cương suy nghĩ nhiều như vậy rốt cuộc là từ đâu tới. Nhưng hắn biết rõ, quyết định của Hàn Cương, quyết định của nhóm tể phụ đã không thể sửa đổi. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, tỷ lệ hoàng đế có thể có hoàng tử thấp bao nhiêu. Bên Trương Hàm còn có một tầng bảo hiểm, hắn cũng không biết, nhưng thế gian đã sớm chuyển, thân thể hoàng đế quá yếu, tiên thiên nguyên khí không đủ, chính là mạnh mẽ dùng thuốc bổ, cuối cùng cũng có thể rơi vào cảnh ngoài mạnh trong yếu. Tuy có danh ý điều dưỡng, nhưng hoàng đế lại không tự ái. Tình hình sức khỏe của Triệu Hữu buồn bực, cũng là Vương An Thạch tận mắt nhìn thấy. Từ tình huống trước mắt mà xem, khả năng hoàng hậu sinh hạ hoàng tử cho hoàng đế gần như bằng không. Sau thái tổ làm hoàng đế, thân phận của hắn, bẩm sinh đã khiến hắn rất khó ngồi vững trên đế. Muốn tụ hợp lại thực lực có thể đối phó tể phụ, sau thái tổ, cùng hoàng tử chính hiệu, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Chuyện sau thái tổ sẽ thất bại, cháu ruột Hy Tông hoàng đế lại rất có thể thành công, đây chính là sự khác biệt lớn nhất. Vương An Thạch đương triều nguyên lão, lại là người già thành tinh, đương nhiên cũng rõ ràng điểm này, nhưng ông còn có thể làm sao? Lông ngực hắn nghẹn lại, xẹp xuống như quả bóng cao su, cho dù thế nào Việt Nương cũng là cháu gái ruột của lão phu. Việt Nương là cháu gái của nhạc phụ ngươi, chẳng lẽ không phải cháu gái của vợ chồng tiểu tế? Bất luận xảy ra chuyện gì, tiểu tế cam đoan cũng sẽ không làm bị thương Việt Nương. Vương An Thạch khí thế hung hăng mà đến, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ mà quay về. Nội dung cụ thể cuộc trò chuyện không có người ngoài biết, nhưng kết quả hành động của Vương An Thạch, thế nhân đều nhìn thấy. Người vẫn có đủ loại tâm tư, hiện tại có thể lựa chọn con đường, cũng chỉ có một con đường. Nên đưa tiễn, nên xem thì xem, nên nghe ngóng cũng đã hỏi thăm, Văn Cập phủ về đến nhà. Trong thư phòng của Văn Ngạn bác tối om, một ngọn đèn cũng không có, chỉ có ánh trăng sáng tỏ xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào. Văn Ngạn bác nửa ngồi trên ghế dựa, tay phải đặt một quyển sách lên đầu gối, yên tĩnh, không có một âm thanh nào. Đại nhân, Văn Cập phủ dò xét nói, quyển sách này không tệ, Phúc Kiến Tử cũng sẽ động não. Tuy nói tác giả là Lữ Thăng Khanh, nhưng tuân theo ý người nào, cái này cũng không cần nói nhiều. Vậy Văn Cập phủ nghĩ là muốn liên lạc với Lữ Huệ Khanh sao? Nhưng mà có tác dụng cái rắm. Văn Ngạn bác đột nhiên bộc phát, lại lập tức liền bình phục lại. Tình huống trước mắt này, địa phương có thể tranh một chuyến, cũng chỉ có đại nghị hội. May mắn, những người chúng ta còn có chút nội tình. Chương 382. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 3. Chương 382. Lúc đến lúc thấy mặt trời thấp, 68. Đoàn tàu chậm rãi dừng lại, thông qua cửa sổ thủy tinh của toa tàu, có thể nhìn thấy dòng người đang đi lại không ngừng trên sân ga. Hoàn toàn khác với trạm xe lúc trước. Trương Hồi nghĩ, khi cảnh sắc ngoài cửa sổ xe biến thành sân ga, đoàn tàu lại đi gần một dặm đường, lúc này mới ngừng lại. Nhìn ra ngoài qua hai bên cửa sổ, có 7-8 cái trạm xe song song, giữa trạm xe và trạm xe là nối với nhau bằng cầu cao, trực tiếp vượt qua tuyến đường sắt. Không có trạm xe nào trống rỗng, cho dù trên tuyến đường sắt bên cạnh trạm xe cũng không có xe cộ dừng lại, cũng có lữ khách đang chờ đợi. Kiến trúc khổng lồ như vậy, Trương Hồi hồi 30 năm trong đời chưa bao giờ thấy qua một lần, cảm giác đều lớn hơn một chút so với Tiên Nguyên Kim Khúc Phụ huyện thành mà hắn lớn lên từ nhỏ. Cửa xe mở ra, Trương Hồi từ dưới ghế lấy hành lý của mình ra, theo sau là những hành khách cùng hàng xuống xe. Từ huyện Hà, Kim Củ Châu ngồi xe đến kinh thành, 2 ngày lộ trình, Trương Hồi hột ngoại trừ, dọc theo đường đi đều là ngồi trên ghế cứng ngủ, đây là lần đầu tiên Trương Hồi hồi lên kinh, xung quanh đều là lữ khách bước chân vội vàng, hắn lẻ loi một mình, có chút hưng phấn, cũng có chút hoảng sợ nghi hoặc. Phía trước đột nhiên một mảnh ồn ào, Trương Hồi nhìn về phía sân ga cách vách. Bên kia, hai gã gọi là nhân viên công an, đem một lão đầu nhi từ trong xe đi ra, phía sau còn đi theo một gã nhân viên công an, trong tay xách một cái dương. Ra đến sân ga, đem dương ném xuống đất, cái dương rầm rầm sụp đổ, đồ vật bên trong rầm 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 tản ra. Trương Hồi tài còn chưa nhìn rõ ràng, bên cạnh đã có người thở dài, tội gì phải khổ như vậy, in hoa lại không đắt. Tiếp theo là âm thanh hả hê khi người gặp họa, có đường sắt ngồi, đều tiết kiệm được nhiều như vậy, còn không nỡ mua trường ấn hoa, đáng đời bị bắt. Thì ra là trốn thuế. Trương Hồi đã hiểu. Trước đây hành thương ngàn dặm, mỗi lần nộp một thuế thì phải nộp hai phần thuế. Bây giờ có đường sắt, nếu mang hàng hóa lên xe, chỉ cần dựa theo lộ trình và loại mà mua ấn hoa, chẳng khác nào nộp thuế dọc đường, sau đó xuyên châu qua huyện, không cần nộp thuế nữa. So với quá khứ, tiền thuế và lộ phí đã tiết kiệm đi rất nhiều, nhưng nếu có người dám trốn thuế này, chẳng những hàng hóa sẽ bị kiểm tra hết, còn bị phạt gấp đôi đến gấp 5 lần tiền hàng. Lúc Trương Hồi lên xe, đã nghe theo lời cảnh báo của xe. Mỗi khi qua trạm xe, mỗi lần có hành khách mới đến, nhân viên cảnh sát sẽ đến thông báo một phen. Nếu có người còn chưa mua hoa văn, lúc này bổ sung vẫn còn kịp, nếu bắt đầu kiểm tra, bị điều tra ra, vậy sẽ phải chịu đau khổ. Hơn nữa trên đoàn tàu còn tra rất nghiêm, trên đường đi, Trương Hồi Tài mang theo sách vợ bị kiểm tra hai lần đây còn là bởi vì hắn nhìn tựa như người đọc sách, cho nên ít bị quấy rối, hành khách trước sau trái phải hắn, bị kiểm tra còn nhiều hơn 4-5 lần. Trương Hồi Hồi lắc đầu, dựa vào in hoa giảm thuế thương là chuyện tốt, quan phủ tra thuế cũng là nên, bằng không thuế phụ đều phải rơi vào trên thân dân lành không dám trốn thuế, nhưng cũng không cần phải thô bạo như vậy. Một tiếng thét dài đột ngột vang lên bên cạnh bản thân. Tiếng huýt gió bén nhọn chói tai, khiến Trương Hồi đang lắc đầu, sợ tới mức lảo đảo một cái. Quay đầu nhìn lại, đã thấy là một cây cột sắt vừa rồi đã chú ý tới, bây giờ xem ra là rỗng, một vòng ngoài cao dựng thẳng lên, một luồng khí trắng đang khuếch tán. Trung quanh có nhiều người chú ý tới Trương Hồi Tài vừa rồi chật vật, trên mặt không khỏi mang theo khinh bỉ đối với nhà quê. Trương Hồi Tài lại không chú ý những thứ này, tò mò đánh giá cây cột sắt này. Đó là còi hơi. Còi hơi. Trương Hồi quay đầu. Người ở bên cạnh tiếp lời, tay cầm quạt xếp, cùng trang phục với Trương Hồi cũng là thư sinh, tuổi so với Trương Hồi Hồi còn nhỏ hơn một chút, nhưng cao gầy tuấn tú, chất liệu quần áo, trang phục cũng đều sáng hơn Trương Hồi nhiều. Nhưng Trương Hồi lai chỉ nhìn thoáng qua rồi không chú ý tới, ngược lại hỏi, sao không thấy nổi hơi? Mặc dù anh chưa từng thấy còi hơi, nhưng cũng đã từng thấy giới thiệu trên tự nhiên. Nhà máy dưới quyền quản lý của triều đình, vì quy mô quá lớn, nên chung lắc chung cũng không truyền được tin tức làm việc, cho nên đã phát minh ra còi hơi, lợi dụng hơi nước sản sinh từ nồi hơi để phát ra tiếng. Thư sinh kia chỉ dưới lòng bàn chân, khẩu đường là xuyên qua từ dưới đất. Trương Hồi nhìn dưới đất, thoáng cái giật mình. Thư sinh cao gầy nhìn Trương Hồi, mang chút ý cười, huynh đài là lần đầu tiên lên kinh nhỉ. Trương Hồi gật gật đầu, thi lễ một cái, tại hạ hồi trường, biểu tự nguyên phục, xin hỏi tôn họ đại phủ. Dẫm đến biển mất không trở về. Thấy Trương Hồi gật đầu, thư sinh cao lớn liền cười ha hả, cười vài tiếng, xoay tay thi lễ, đây chính là quá trùng hợp. Tại hạ Lý Ưng, tên tự cũng là Nguyên Phục. Ánh mắt Trương Hồi sáng lên, lập tức hỏi, có phải là Lý Nguyên Phục của Côn Sơn không? Ba bài, Tân Luận Phương mới của huynh đài, thật sự là tiền nhân chưa từng phát. Nhìn thấy lúc trước gặp luận văn, cao nhân số học đã quỳ bái, cảm xúc Trương Hồi tài tăng vọt, Lý Ưng cũng thân thiết kéo tay Trương Hồi, huynh đài hẳn là phát hiện Trương Nguyên Phục nguyên tố sao? Tiểu đệ quen biết đã lâu, hôm nay bất ngờ gặp được. Nguyên Phục huynh. Trương Hồi Hồi đọc lại tên tự mình, cảm giác có chút không được tự nhiên, cũng là thượng kinh tới tham gia đại hội. Đương nhiên, ngày đó tiểu đệ nhận được thiệp mời liền muốn lên đường, không nghĩ tới trong nhà xảy ra chút chuyện, chỉ hoan đến bây giờ. Nguyên Phục huynh. Lý Ưng chớp chớp mắt, cười nói, đạo Nguyên Phục ta cũng rất mất tự nhiên, như vậy đi, tại hạ đi chín. Trương Hồi cười khổ, tại hạ cũng là hành cửu. Lý Ưng cũng sửng sốt, thật đúng là quá trùng hợp. Hắn nhìn Trương Hồi, ta và ngươi quen biết đã lâu, chỉ gọi Trương huynh, Lý huynh, không khỏi quá xa lạ rồi. Không bằng như vậy đi. Trương Hồi nói, Lý huynh gọi thẳng Trương Cửu là được, ta và ngươi thần chiếu đã lâu, cần gì phải để ý như phàm phu tục tử. Trương Cửu, Lý Cửu. Trương Hồi ngay thẳng, Lý Ưng càng thêm vui mừng, đọc hai câu, tiêu sái cười to, như thế là tốt rồi, lễ tới lễ đi, không biết phải tốn không bao nhiêu thời gian. Lý Cửu. Trương Hồi hỏi, kế tiếp định đi như thế nào? Chuẩn bị đặt chân trước, hay là trước tiên học được báo danh? Nói trước tiên phải xem bên đó có thể ở được hay không, có thể ở thì cố gắng ở lại. Lúc dậy trong nhà cũng có thân thích ở kinh sư, mượn cũng không khó. Có điều để tiểu đệ tới chọn, vẫn là có thể học được cách ở gần đây. Lý Ưng trả lời Trương, song học được ở cùng một chỗ nói chuyện đêm, chẳng phải thoải mái hơn nằm một mình sao? Trương Hồi liên gật đầu, lời này rất đúng ý ta, lần này ở Thượng Kinh, chính là muốn cùng chư vị đồng nghiệp hảo hảo nghị luận mọi sự tự nhiên, một buổi tối cũng không thể lãng phí. Lý Ưng gấp quạt xếp lại, việc này không nên chậm trễ, đi ngay bây giờ. Trương Hồi Hồi ăn mặc một mạc, hơn nữa còn một mình lên kinh thành, không hề mang theo tôi tớ, bản thân lại cóng sách vở. Mà Lý Ưng thì đi theo phía sau là một thư đồng, kèm theo là một dương lớn, thư đồng cong túi nhỏ, bản thân Lý Ưng thì cầm quạt xếp của Tương Phi Trúc, quần áo diễm lệ, vừa nhìn đã biết là công tử nhà giàu phong lưu phong khoáng. Lý Ưng nhìn thấy, liền để thư đồng cưỡng ép lấy sách trên lưng Trương Hồi Hột, nói, tiểu đệ lên kinh thành hai lần, đến kinh thành trước tiên xuất trạm, nếu có người tiếp, ra khỏi cửa trạm bên kia hẳn là sẽ có người dơ bảng hiệu. Lý Ưng kéo tay Trương Hồi, định đi ra ngoài, nhưng thư đồng của hắn lại kêu lên bất ngờ, Cửu Lang, bên kia có người dơ thẻ bài lên. Sao có thể? Lý Ưng ngừng lại một chút, ồ, thật sự là bảng hiệu học được tự nhiên. Trương Cửu, ngươi có nhìn thấy không? Thấy rồi. Trương Hồi nhìn hai người dơ bảng gỗ cách đó mấy chục bước, ngay đối diện đi. Trên tấm bảng gỗ, viết Hoàng Tống tự nhiên học được 6 chữ lớn. Đối diện, ngay tại chỗ này, không phải bên kia. Hắc, sao bên kia cũng có? Trương Hồi trước sau trái phải nhìn sang, hình như mỗi sân ga đều có. Lý Ưng và Trương Hồi hoảng sợ nhìn nhau. Thanh thế này không nhỏ. Chỉ vì đón khách, liền phái ra mấy chục người ở trạm xe canh chừng. Cảm ứng được ánh mắt của Lý Ưng, Trương Hồi, người dơ bảng trên trạm dừng này liền đi tới đi vào, hắn nhìn lướt qua, tự nhiên mà vậy bài trừ bạn cùng gã sai vặt ra bên ngoài, hành lễ với Lý Ưng cùng Trương Hồi, hai vị quan nhân, có phải đến tham kiến tự nhiên học được đại hội không? Lý Ưng, Trương Hồi tề gật đầu, đúng vậy. Tại hạ là học được cách giúp đỡ, phụ mệnh ở đây chờ hội viên của Thượng Kinh tham dự hội nghị. Xin hỏi hai vị quan nhân, thiệp mời có mang theo không? Có mang. Trương Hồi Hồi lấy thiệp mời từ trong túi ngầm trong ngực ra, thiệp mời của Lý Ưng cũng do thư đồng đưa tới. Chỉ có hội viên chính thức trên danh nghĩa học hội mới có thể được đến thiệp mời tham gia đại hội toàn quốc lần này, đồng thời ở cuối thiệp mời còn ghi rõ, thành viên tham gia đại hội lần này có thể thanh toán lộ phí qua lại của bản thân, điều kiện tốt như vậy đương nhiên khiến tất cả thành viên nhận được thiệp mời đều đổ số tới. Chứ không cần phải nói có thể gặp mặt Tể phụ đương triều, Bình Chương Tô Tụng, Tể tướng Hàn Cương, Phó Xu Thẩm Quát, ba người này đều là thành viên chính thức học được, ở giữa nghị chính, cũng có hoàng thượng, vương cư khanh và bốn vị hội viên. Chỉ là lên kinh một chuyến, gặp bạn bút chỉ có thể thông qua trí đồng đạo vãng lai của Hồng Tín, chính là chuyện vui khó có được. Huống chi còn không cần tốn tiền lộ phí. Kiểm tra thiệp mời, giúp việc và đồng bạn chào hỏi nhau, liền dẫn Trương, Lý hai người đi theo hắn. Cũng không phải Lý Ưng từng đi qua đường ra khỏi trạm, mà là sau khi đi qua một cửa ải canh phòng sâm nghiêm, chuyển sang một con đường khác. Giúp làm việc vừa dẫn đường, vừa giải thích, đây là con đường đi cho các quan nhân, càng tiện hơn một chút. Nhưng thân minh kia của ta cũng là quan nhân, nhưng cũng không phải đi con đường này. Nghị chính. Giúp ban phun ra hai chữ, chặn miệng Lý Ưng, đây là nơi chuyên môn dừng xe. Thật sự là thiên đại mặt mũi. Trương Hồi và Lý Ưng đều không dám lên tiếng, nhưng nhìn nhau, lại phát hiện hưng phấn và tự hào ở đáy mắt đối phương. Không hổ là hội xã do tể tướng khởi xướng. Có thể gia nhập nơi này thật sự là quá tốt. Phía đông ngự sử đài. Không biết chờ bao lâu, cửa hông trước mắt rốt cục mở ra. Một gã đại lại mặc áo đen đi ra trước, liếc xéo Văn Cập Phủ một cái, sau đó quay đầu lại hướng bên trong hô một tiếng, đi ra đi. Hai khuôn mặt quen thuộc một trước một sau từ bên trong đi ra đều là tiểu tụy gầy gò, phản phất một trận gió đều có thể thổi ngã. Văn Cập Phủ vội vàng tiến lên, đỡ lấy hai người, động tình dưng dưng, nhị ca, cửu đệ. Chương 383. Lúc đến hốt thấy mặt trời dưới. Chương 383, lúc đến hốt thấy mặt trời dưới, 609, đi xuống một cái cầu thang, một đoàn người ra khỏi sân ga. Bên ngoài sân ga, không phải đại sảnh xe hơi đơn sơ được Lý Ưng biết, mà là một tòa lâm viên. Một hành lang nối thông trung ương, hai bên là hòn non bộ, vườn hoa nổi tiếng, còn có một cối xay gió đang từ từ chuyển động. Từ trên bố trí hoa viên, hoàn toàn là hạng chín, bất quá đây chỉ là một lối đi phụ thuộc, theo Trương Hồi xem ra, đã xa xỉ đến trong mộng cũng sẽ không xuất hiện đi trong hành lang mát mẻ, trước mặt có một cơn gió thổi tới, Lý Ưng nhắm mắt lại, rất hưởng thụ, kinh sứ mát mẻ quá. Cảm lạnh. Trương Hồi nheo mắt lại, liếc qua mấy hòn đá thái hồ phản quang mãnh liệt khiến người ta không mở nổi mắt, nhiệt độ hôm nay, ít nhất 33-34. Lý Ưng phe phẩy quạt xếp, giang nam độ ẩm lớn, 31-2 độ, là có thể nóng chết người rồi. Khái niệm nhiệt độ đã xuất hiện nhiều năm, khái niệm độ ẩm cũng không ngắn, nhưng liên hệ nhiệt độ, độ ẩm với cảm nhận nóng lạnh của cơ thể con người lại là chuyện gần đây. Trương Hồi còn nhớ rõ bài luận văn kia, hàng tướng công nhiệt độ không khí cùng độ ẩm. Mức độ đo lường và độ ẩm của tháng 3 năm nay có ý nghĩa. Lý Ưng đính chính đạo. Luận văn trên tự nhiên cùng lời nói của thế gian khác biệt càng thêm rõ ràng, nhưng hội viên hàng năm đặt sách tự nhiên đều đã thành thói quen đối với việc này, hơn nữa hóa thành hàng ngày, nhiệt độ trung nguyên cùng giang tạ mùa hè sẽ không kém quá nhiều, độ ẩm không giống nhau, cảm giác cũng không giống nhau. Tiểu đệ năm tuế ở trong nhà tự xây dựng hòm khí tượng, dùng nhiệt kế và độ ẩm học được, hai năm qua ghi chép lại, có không ít tâm đắc. Nhất là so sánh số liệu với những đồng nghiệp khác, càng có chút thú vị. Trong nhà tiểu đệ cũng xây hòm khí tượng, nhưng so với Trương Cửu cậu còn nhiều hơn một cái khí áp, là tự chế, không để vào trong hòm khí tượng được. Nghe nói qua, Trương Hồi cười nói, nhà Lý Cửu nhà ngươi khí áp kế là đại danh đỉnh đỉnh, cửa nhà dựng một cái khí áp kế cao 3 trượng, gió thổi mưa một cái liền biết. Lý Ưng nghiêm túc nói, đúng là dùng thủy ngân, ống thủy tinh cao hơn 2 thước 5 tấc 1 phân là được. Nhưng đổi thành nước thì phải dài 3 trượng rưỡi. Nói đến áp suất không khí, 2 tháng trước, hội viên bên Củ Châu, kể cả tiểu đệ, đo độ cao Thái Sơn mặt nước biển, liền dùng đến áp suất không khí. Chỉ là khí áp kế, chủ yếu là phương pháp đo lường tam giác. Trương Hồi đáp, dùng khí áp kế, chủ yếu là muốn xác nhận một chút công thức khí áp độ cao so với mặt nước biển đúng sai. Cao bao nhiêu? Lý Ưng hỏi ra miệng mới phát hiện mình phạm sai lầm, vội vàng đổi giọng hỏi, luận văn đã xuất hiện chưa? Đi ra rồi, hẳn là 2 tháng này sẽ đăng báo. Trương Hồi hộ thở dài nói, vì độ cao Thái Sơn so với mặt biển này, mà kiểm tra lại tận 3 lần. Mỗi lần đều đổi hướng khác nhau, cuối cùng mới xác nhận. Trước Thái Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn và năm chiếc đều đo độ cao so với mặt nước biển, kết quả là rơi vỡ kính mắt của tất cả mọi người. Có 3 ngọn núi kia ở phía trước, chân tướng độ cao Thái Sơn sẽ không gây nên ba động quá lớn. Chỉ cần là hội viên học được, đều có chuẩn bị. Không cao bằng cổ nhân nói sao? Lý Ưng hỏi. Đây là khẳng định. Nhưng đến tột cùng cao bao nhiêu, Lý Cửu huynh ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Hẳn là cao hơn Tung Sơn một chút. Gần như vậy, chỉ cao hơn một chút. Lấy Thái Bình đỉnh Ngọc Hoàng đỉnh để đo đạc, 3 lần đo giá trị trung bình là 510 trượng lại 3 thước 7 tấc. Cao hơn Tung Sơn không đến 500 trượng, kém xa Hoa Sơn và Nam Đài. Nơi này đã rất thấp rồi. Ngũ Đài Sơn ở Hà Đông cao nhất cũng phải đến ngàn trượng, độ cao nhất của Hoa Sơn cũng phải hơn 700 trượng. Mà trong luật văn, Thanh Đường Chi Nam với tư cách là một nơi có quan hệ cao độ và khí áp, cho dù là vùng đất bình lục cũng phải hơn 1000 trượng. Từ xưa nói nước ra từ cao nguyên, ai có thể nghĩ tới, cao nguyên trên Thái Sơn còn không tới một nửa. Nhưng độ cao của độ cao này tuyệt đối cao. Lý Ưng nói, với độ cao này, Thái Sơn chắc chắn không thấp. Phụ Phu huyện và Tế Thành đích xác độ cao so với mặt biển cũng không cao, lần này là thông qua tế thủy đo đạt độ cao của Tế Thành. Hai vị học giả khí học lâm vào thảo luận, nhìn không chớp mắt đi qua đại sảnh chờ xe rộng lớn lại không có một bóng người. Chuyên cung cấp nghị chính, cùng hưởng thụ đãi ngộ nghị chính trọng thần, nơi nghỉ ngơi chờ xe là một tòa kiến trúc quy mô tương đương với chủ điện chùa Miếu Ly Kiến, bên trong thì phân cách ra mười mấy tòa thính thất lớn nhỏ, mỗi một tòa đều là bày biện gần như đỉnh cấp đương thời. Một người mặc kính, thế gian có thể bán ngàn vàng, mỗi phòng ở đây đều có một mặt. Trung vàng ngọc làm trang sức, bên ngoài cũng có thể nhìn thấy, nhưng linh kiện bên trong có thể do đại công tương tác giám và quân khí giám tự tay chế tạo lại ít càng thêm ít, thậm chí có thể gõ chung theo giờ đây chính là công năng cực ít có thể nhìn thấy bên ngoài. Mà hai thứ đồ vật này lại là một trong những vật bài trí không đáng chú ý nhất trong các sảnh. Người bình thường có thể đi vào một chuyến, đều không khỏi nơm nớp lo sợ, hoặc là trợn mắt há hốc mồm, ít nhất cũng sẽ tán thưởng không ngớt, tựa như ba người hầu của Lý Ưng, đã sớm mắt mở ngũ sắc, không phân biệt được đồ vật, nhưng Trương Hồi và Lý Ưng căn bản là không chú ý đến bài trí nào, tinh thần của hai người đều tập trung vào thảo luận. Người dẫn đường làm việc dường như đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, một đường xuyên qua đại sảnh, đi tới trước cửa đại sảnh. Cánh cửa hiên nô ra xa xa che khuất ánh mặt trời trên đỉnh đầu, mà 4-5 cỗ xe ngựa liền xếp thành một dãy dưới hiên cửa đại sảnh. Bất kể là mặt trời chói chang hay là mưa to, các nghị chính đều không cần lo lắng phơi đầu, ướt chân, trực tiếp lên xe dưới mái hiên che chắn. Trương Hồi Hồi và Lý Ưng Lưu Luyến không rời kết thúc thảo luận, mà các sa phu tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm, nhìn thấy người tới, cũng nhanh chóng kết thúc bọn họ nói chuyện trời đất. Sa phu cầm hồ lô đi tới trước cửa, lười biếng nói, chỉ có mấy vị này, chiêu đãi tốt lắm. Giúp làm việc dặn dò một câu, quay đầu hướng Lý Ưng và Trương Hồi cáo từ, những xe này đều là từ phủ khai phong điều tới, lái xe cũng đều là lao thủ có tuổi, tính xin quan nhân yên tâm, có thể cam đoan an toàn. Tiểu nhân còn phải đi thủ trạm, thì không thể tiễn xa hai vị quan nhân. Lý Ưng và Trương Hồi nói cảm ơn, tiễn đi giúp làm, quay đầu lại, Lý Ưng có chút gấp, hỏi Sa Phu, lúc nào phát xe? Sa Phu ngồi xuống ván đạp xe, quan nhân không cần đợi, đợi đến thời khắc chính xe đi. Tất cả đều là một tiểu dáng, cũng không nhìn ra có bao nhiêu khác biệt mới cũ, ngay cả cách ăn mặc của phu xe cũng đều là kiểu dáng một màu sắc. Lý Ưng hỏi, đây cũng là xe ngựa công cộng? Phu xe không lưng, tiểu nhân vốn đi xe ngựa, bây giờ đổi thành đi xe ngựa công cộng. Nhưng xe ngựa này của tiểu nhân chỉ có thể làm từ quý quan, còn có lần này Hàn tướng công đã dặn dò, bây giờ chính là hai vị. Có xe ngựa công cộng, chính là mỗi ngày dựa theo lộ tuyến chạy, nơi đi trọng yếu của kinh sư, xe ngựa công cộng đều có thể đến. Mấy trăm chiếc xe ngựa, do tổng xã giao thông công cộng khai phong quản lý, mà tổng xã giao thông công cộng lại thuộc phủ quán khai phong. Nếu Hàn Cương muốn điều xe ngựa, thật sự chỉ cần một câu. Sau khi Trương Hồi từ kinh thành đến, giới thiệu một chút xe ngựa công cộng của kinh sư, còn phải đợi 5 phút nữa. Sẽ không có người nữa chứ? Mấy ngày trước, nói không có người vẫn sẽ có người, tất cả đều là thượng kinh tới tham gia hội, đều là đi từ bên này, tiểu nhân chỉ là đánh xe, liền kiếm lời mấy chục quan. Khoe khoang thu nhập của mình một phen, trong mắt hai gã tùy tùng thấy được ước ao như ý nguyện, Sa Phu lại nói, nhưng mà hôm nay hẳn là sẽ không có người. Nhưng hắn vừa dứt lời, lại có một người từ trong đại sảnh đi ra, sau đó quay đầu nhìn về phía sau. Phía sau hắn, đi theo hai người, một người là 15-16 tuổi, trên lưng con bao lớn, mà một vị khác, đã 6-70 tuổi, trên tay chống quả trượng, đi lại tập tễm, thoạt nhìn thân thể cũng không tốt, ánh mắt tựa hồ càng kém. Công công, chính là chỗ này. Tiểu bạn đồng hành kia đỡ lao giả, đi tới bên cạnh xe. Trái tim Trương Hồi đập mạnh, hành lễ với lao giả, có phải là Sơn Dương vệ công vệ tiên sinh không? Lao tẩu nghe tiếng quay lại, nhắm ngay Trương Hồi hữu chính diện một chút, nhưng trong đôi mắt mở ra chỉ thấy ánh sáng trắng, chính là vệ pháp. Vệ pháp chính là trợ thủ được coi trọng nhất của Thẩm Quát khi tu lịch thư năm đó, phương pháp tính toán nhật nguyệt thực nổi tiếng hậu thế. Nghe được là vị lão tiền bối này, Trương Hồi cùng Lý Ưng đều không an ổn, vội vàng đỡ vệ pháp lên xe, còn mình thì ngồi đối diện. Bọn người hầu đều đứng ở phía sau xe ngựa, nắm chặt tay nắm đợi ba nhóm người ngồi vào chỗ. Sa Phu liền thét to một tiếng, giờ thìn hai khác, mấy vị quan nhân, chúng ta đi đây. Một tiếng roi vang lên, xe ngựa chạy ra khỏi quan xá, rẽ qua hai khúc cua, ra khỏi cửa một tầng, phía trước chính là đường cái, mà Sa Phu cũng giống như mở máy hát, ùng ục cùng ục hướng bên ngoài bước lên tin đồn thú vị có liên quan tới kinh sư, thuận tiện cũng giới thiệu trong ngoài kinh sư. Cựu thành chính là lúc Chu hoàng đế đời thứ 5 còn sống, đô thành xây dựng chính là tu sửa lão Biện Châu. Thành mới chính là Thái Tổ hoàng đế lập quốc. Dài 50 dặm. Giết thành này, Thái Hậu nghe theo đề nghị của Hàn tướng công, pháo lớn pháo nhỏ 21 tòa, đã xây xong 17 tòa. Mỗi một tòa giống như là con nhím, cắm đầy mấy trăm khẩu đại pháo, tặc quân vừa tới, những hỏa pháo này một vòng đi xuống, trong mười mấy dặm cũng đừng nghĩ ở lại. Phu xe nước miếng tung bay, Trương Hồi tài tham nhìn cảnh sắc trên đường rốt cuộc cũng trở về, cười nói với Lý Ưng, đều nói dưới chân hoàng thành kinh sư, ai ai cũng có tài ăn nói, há miệng có thể nói Phi Ưng rơi xuống đất, lao như lên trời, hôm nay gặp mặt, lời ấy thật sự không giả. Sa Phu lại không nghe thấy những thứ này, vẫn bán đủ khí lực, ở trên đường hò hét, dọc theo con đường này cũng không tính là vào kinh, chỉ là đi ở ngoài thành mới. Đông kinh giới có hai huyện khai phong, Tường phủ, Đông khai phong, Tây Tường phủ, vốn là trong thành quy về phủ khai phong, ngoài thành là hai huyện quản, hiện tại khuyết thành đều bao phủ đất quản lý của hai huyện vào, cho nên huyện Tường phủ và huyện khai phong đều xem như huyện trong thành. Nhưng hai huyện này ruộng đất còn chưa sửa chữa nhiều không đếm xuể, đều ở trong thành làm ruộng. Lý Ưng nghe vậy hỏi, khai phong phồn hoa như thế, nghề gì cũng có, làm ruộng cũng kiếm được nhiều tiền, các ngươi làm sao khoan dung được? Người làm ruộng ở đây đều là những người không thiếu tiền. Phu xe ngẩng đầu lên, cảm thấy tự hào nói, đừng nhìn đất đào ruộng, một mẫu đất một năm cũng không xuống được 3000 tiền, nhưng chỉ cần điển chủ nói một tiếng bán, giá ruộng có thể lên đến trời. Trương Hồi lai rốt cuộc có chút hứng thú, trên trời có thể cao bao nhiêu? Ít nhất trước mắt chừng trăm quan không tính cao, không ai bán. Điên hết rồi sao? Trương Hồi mở to hai mắt, đắt như vậy sao còn có người mua? Cho dù là ruộng tốt thượng đẳng của thắng địa Giang Nam, cho dù là một năm hai vụ lúa mạch luân chủng, sản lượng một năm cũng chỉ 7-8 thạch, tiền đô cũng sẽ không vượt qua tám quan, điền chủ, tá điền và quan phủ lại phân một điểm, mỗi nhà cũng không còn lại bao nhiêu, hiện tại giá gạo Giang Nam một thạch mới nhất quán, mười mấy năm qua chỉ tăng 1-2 thành, cho nên rất nhiều nơi đều ở bên cạnh ruộng đất trồng lên một vòng cây dâu để bù đắp. Sa Phu cười hắc hắc, đất Đông Kinh, đứng cao một chút là có thể nhìn thấy tường thành hoàn thành. Đừng nói cái khác, một mẫu ruộng chính là đổi thành kho hàng, cho thuê, một năm ít nhất 20-30 quan, làm ruộng có thể so sánh được. Nếu xây dựng công xưởng, xây bột, tiệm sắt, vậy kiếm được càng nhiều, chẳng qua cái này phải có tay nghề. Nhiều nhất vẫn là xây nhà, thuê ra ngoài, so với làm ruộng tốt hơn nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, tốc độ xe ngựa hơi giảm xuống một chút, ba vị quan nhân sắp đến rồi. Đại nhân, nhi tử đã trở về. Hai đứa con vừa được thả ra từ trong ngục quỷ gối trước mặt, Văn Ngạn Bắc cũng không khỏi động tình, run giọng nói: "Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi." Ba đứa con trai bị bắt, một đứa bị mang đi từ trong nhà, một đứa ở trước mặt Văn Ngạn Bác, đứa còn lại bị bắt lại từ trên tàu. Trong đó Văn Cập Phụ được giải thích sớm, nhưng hai đứa còn lại đã phải chịu đau khổ lớn, đây không phải là người có địa vị cao trong nha môn có thể chịu đựng được. Văn Ngạn Bác thúc giục, mau đi tắm rửa đi xui xẻo, làm xong rồi, đi ra ăn chút đồ ngon. Hai đứa con trai rời đi trước, nhưng Văn Cập Phụ còn ở đó, hắn thấp giọng nói với Văn Ngạn Bác, đại nhân, vẫn là không nên cùng quán viên lại cương khí. Người ta đang lúc kiêu ngạo, cần gì lúc này lấy trứng chọi đá. Mặt Văn Ngạn Bác liền treo xuống, thù này như thế nào không báo. Văn Cập Phủ nhỏ giọng nói, nghe nói Hàn Cương đang tổ chức đại hội học tự nhiên, mà hội viên học được tự nhiên đến từ các nơi trong thiên hạ, có thể chính là muốn thông qua những người này khống chế hội nghị và đại nghị hội địa phương. Ý tứ Văn Ngạn Bác khinh thường cơ hồ muốn chạy ra, đám ô hợp, kẻ ứng dịch, nhiều chẳng qua là chút hương tú tài, lại có thể có năng lực gì.